Phương Chính nói, không lời muốn nói thì ngoan ngoãn, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Tưởng Tịch Giao tay lần nữa vùng vẫy vài cái, sau đó nàng cảm giác đến cái này ôn nhu hương vậy mà ấm áp như vậy, Phương Chính trên thân mùi vị nhiệt độ đều bị nàng quen thuộc như vậy. Nữ nhân dần dần biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, trên mặt rõ ràng vẫn có nộ khí, lại đàng hoàng tựa ở Phương Chính trên lồng ngực. Phương Chính nói, cần gì phải đối với ta hung ác như thế ba ba? Coi như ngươi không tiếp thụ trí nhớ lúc trước, cũng không cần đối với ta cả ngày cái giọng nói này a. Tưởng Tịch Giao cúi đầu, nàng nhắm mắt lại, từ từ cắn môi dưới, thanh âm mang theo thoáng băng lãnh, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tưởng thúc chết rồi, đệ đệ ta cũng đã chết, còn có cha ta lưu lại cho ta duy nhất cơ nghiệp, ở ta sau khi biết ngươi bọn họ tất cả đều xa cách ta, hiện tại liền ngươi cũng giống vậy. Phương Chính ôm lấy Tưởng Tịch Giao, ta lại không rời đi ngươi. Tưởng Tịch Giao trong mắt có chút ở mức đỏ, nhưng nữ nhân vẫn là bộ kia không cam lòng bộ dáng. Với ta mà nói đều như thế, ta đã không nhớ rõ ngươi, cũng không muốn lại nhớ đến ngươi, tất cả mọi người không đáng tin cậy, chỉ có chính ta mới có thể bảo vệ chính ta. Phương Chính cảm nhận được nữ nhân mang theo căm hận ngữ khí, nghe nàng nói những lời kia, trong lòng cũng có mấy phần mâu thuẫn, mất trí nhớ sau không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nghĩ. Tưởng Tịch Giao cắn răng, là ngươi để cho ta nghĩ như vậy. Nếu như ngươi thật có thể bảo hộ ta, tại sao muốn để cho ta mất trí nhớ? Vì cái gì để cho ta biến thành dạng này? Nếu như tiểu mễ không nói cho ta nói ta theo ngươi tốt hơn, ta sẽ chỉ oán hận là chính ta không có bảo vệ tốt đại gia, có thể đã ta đã từng lựa chọn dựa vào qua ngươi, ngươi lại vì cái gì không có bảo vệ tốt ta? Phương Chính, ngươi thì là lừa gạt. Chỉ nhớ trở lại mấy tháng tiền hải tươi xem một màn kia, Phương Chính thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn lúc trước có thể dù là lại một chút sớm vài phút chỉ có thể đoán được hải sản xe có hai chiếc, hiện tại Tưởng Tịch Giao cũng sẽ không biến thành dạng này. Có thể nói đi thì nói lại, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể sớm cảm giác, giả dụ một người có thể nhìn đến ngày mai, ngày kia, thậm chí một năm sau, 10 năm sau, một mực nhìn đến trước đó trước khi chết trên người mình phát sinh tất cả sự tình. Vậy người này cũng không thể xưng là người, bởi vì làm sinh mệnh với hắn mà nói không có ý nghĩa, đến lúc đó hết thảy đều biến thành làm từng bước chương trình. Người làm hay không làm, tương lai đều là chú định. Trước đó Phương Chính ở vừa mới thu được tiên tri dự cảm thời điểm liền đã nghĩ tới, cái này dự cảm năng lực phải chăng đủ để phá hư tương lai, tiên tri dự cảm bên trong hình ảnh, đến cùng là có thể cải biến được vẫn không thể cải biến. Nếu như thay đổi nó liền không thể gọi là tiên tri. Nếu như không thể thay đổi cái kia năng lực này ngoại trừ có thể cho nhân tạo thành bi thương không có chút nào tác dụng. Chỗ lấy cuối cùng Phương Chính cho ra một cái kết luận, hắn không thể thay đổi sự kiện trọng đại phát sinh, nhưng là làm một cái đơn độc cá thể, hắn có thể đi cải biến sự kiện kết quả. Chính như lúc trước Tưởng Thành Khải đoạt quyền là đã định trước, coi như Phương Chính không có xuất hiện, cũng sẽ có một cái nam nhân khác cưới đi Tưởng Tịch Giao, Tưởng Thành Khải vẫn là sẽ bởi vì ghen ghét mà đoạt quyền, sự tình giống như hết thể cũng không có thay đổi. Có thể ở cái này sự kiện bên trong, nếu như bên trong không có Phương Chính, như vậy Tưởng Tịch Giao đã sớm tại cái kia tiếng trong lúc nổ tung rời đi cái thế giới này. Không có Phương Chính, cái thế giới này cũng sẽ không có Tưởng Tịch Giao. Trống rỗng trên đường phố, nam nhân ôm lấy trong ngực bi thương nữ nhân, ta nói qua ta sẽ không lừa ngươi, ta vẫn luôn ở đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tưởng Tịch Giao nhắm mắt lại, hét lớn, ngươi không cần nói loại lời này. Ta không muốn nghe, ta không muốn để cho chính ta cảm thấy ta một mực tại liên lụy ngươi. Tay của nàng chậm rãi ôm lấy Phương Chính, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ta nỗ lực để cho mình biến đến cường đại, nỗ lực làm việc, nỗ lực làm một cái tốt lãnh đạo tỷ tỷ tốt thế nhưng là đều vô dụng, coi như ta cố gắng thế nào đại gia vẫn là đều đi, liền ngươi ta cũng không nhớ được, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Phương Chính ta van ngươi, cầu ngươi cách ta xa một chút. Đừng để ta lại yêu mến ngươi, van cầu ngươi. Chương 306, đã từng qua vặt đường phố. Phương Chính nghe nữ nhân tự trách thanh âm, lấy tay vuốt vuốt đầu của nàng. Đây là Phương Chính ôm lấy Tưởng Tịch Giao một cái thói quen, nàng ưa thích giống dỗ tiểu cô nương giống như dỗ vị này trong ngực xinh đẹp tỷ tỷ. Phương Chính, cố gắng của ngươi không phải không có tác dụng chỗ. Kỳ thực ngươi đã thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới rất nhiều người, tỉ như tiểu mễ, công ty những nhân viên kia, ta, còn có sở mít bác sĩ rất nhiều người đều bởi vì ngươi có cải biến, Tịch Giao, ngươi ở ta đã thấy trong nữ nhân là đặc thù nhất, ngươi biết ta thích nhất ngươi địa phương nào sao? Tưởng Tịch Giao lấy tay nắm lấy Phương Chính phía sau lưng quần áo, đầu hướng trong ngực nam nhân lại chôn chôn. Phương Chính ôn nhu nói, là một loại mãi mãi cũng không nhận thua kình, tuy nhiên ở bên cạnh ta ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ ủy khuất rơi mấy cái giọt nước mắt, nhưng vô luận đối mặt bao lớn khó khăn, ngươi thật giống như đều không sợ hãi qua. Sở Mít bác sĩ còn là người sáng tạo ra y học lên kỳ tích, làm được những người khác làm không được sự tình, những thứ này chí ít ta đều nhìn ở trong mắt. Phương Chính ngắn ngủi buông ra một cái tay, dùng câu lên ngón tay xoa xoa Tưởng Tịch Giao nước mắt. Đến mức ta cách ngươi đến xa xa, cái kia không có khả năng, người nữ nhân xinh đẹp như vậy ta cũng không bỏ được cứ như vậy buông tay, thực tế quá lấy ta thích. Tưởng Tịch Giao phát hồng con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, không biết có phải hay không trí nhớ quan hệ, nam nhân ôn nhu để Tưởng Tịch Giao có chút tâm động. Nàng lấy ra Phương Chính tay, tránh thoát ra Phương Chính trước ngực. Quay lưng lại sau dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Trầm mặc sau một hồi mới thấp giọng nói, cũng chỉ có ngươi sẽ cho rằng như vậy, dù nữ nhân vui vẻ từ trước đến nay đều là ngươi am hiểu nhất sự tình, ta mới không nghe những thứ này. Phương Chính nhìn nàng tâm tình khá hơn một chút, vừa cười vừa nói, ta là nói đúng sự thật, bên ta chính nữ nhân ta còn không rõ ràng lắm. Tưởng Tịch Giao quay đầu trừng mắt liếc Phương Chính, ngữ khí vẫn là như vậy mạnh miệng, nhưng lại không có trước đó như vậy nghiêm khắc. ai là nữ nhân của ngươi? Đừng tự mình đa tình. Ngươi xác định là ta tự mình đa tình? Tưởng Tịch Giao mí môi, đột nhiên nàng cái bụng ung ục một tiếng, không hợp thời thanh âm để hai người đều sửng sốt một chút. Phương Chính khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, Tưởng Tịch Giao trên mặt có chút đỏ. Phương Chính, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm a? Nói lên việc này Tưởng Tịch Giao liền tức giận, nàng phản bác, cái nào có tâm tư ăn, ngươi giữa trưa đã làm gì chính ngươi không biết? Ai để ngươi cùng Dương Tiểu Tuyết ở ăn cơm chung? Thời đại này không phải bạn gái đều có thể ghen. Tưởng Tịch Giao nghiêng đầu đi, ta nguyện ý, chính ta ăn dấm có quan hệ gì tới ngươi? Phương Chính quay đầu nhìn về phía xa xa quả vặt đường phố, vừa vặn buổi tối ta cũng không ăn, muốn không chúng ta đi sắt vách quả vặt đường phố dạo chơi. Nơi này gần nhất muốn xây cái gì công viên nước, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều không có người nào sẽ đến. Tưởng Tịch Giao con mắt nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phi thường náo nhiệt đường, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn đến cái kia vô số trong quán lóe lên các loại bảy màu ngọn đèn nhỏ, phá lệ phấn khởi. Phương Chính tay theo thói quen cắm ở trong túi quần, hắn giơ tay lên một cái khuỷu tay, nhường nữ nhân có cái có thể cắm vào tay địa phương. Đi thôi Tưởng tổng, tối nay ta mời khách. Tưởng Tịch Giao nhìn qua Phương Chính cái kia mang theo vài phần vô lại dáng vẻ, con mắt nhìn chằm chằm nam nhân cho mình trở lại vị trí. Ngắn ngủi do dự sau nữ nhân đi tới, đem bàn tay tiến Phương Chính cánh tay cùng giữa người, vác lấy nam nhân cánh tay. Hai người thân thể dính vào cùng nhau, thật giống như mấy tháng trước vừa nói chuyện yêu đương lúc như thế, liền loại kia có chút không lưu loát động tác đều giống nhau ý hệt. Ta nhớ được nhà chúng ta Tịch Giao thích ăn nhất đậu hũ thối a. Còn có một viên. Tưởng Tịch Giao cùng nam nhân cùng rời đi đầu này không người đường, đi đến sát vách cách đó không xa mới quả vặt đường phố. Nàng trả lời nói, thích ăn cũng không thể ăn nhiều, hội trưởng đầu. Phương Chính cười nói, rất quen thuộc, vẫn là như vậy Tịch Giao tốt, tuy nhiên ngựa khí không tính ôn nhu, nhưng ít ra không cần cả ngày sụ mặt. Tưởng Tịch Giao xem xét mắt Phương Chính, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi không biết có thể hay không tưởng tượng đi ra, ở ngươi không có mất trí nhớ trước đó, ngươi nói chuyện với ta có thể ôn nhu, còn rất dính người đâu. Tưởng Tịch Giao mặt hơi đỏ, nàng là không có cách nào tưởng tượng ra chính mình sẽ có cái bộ dáng này, nói vớ nói vẩn, ta mãi mãi cũng sẽ không đối với người như thế. Vậy thì chờ lấy nhìn thôi. Ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin đến, nói sẽ không như thế liền sẽ không như thế. Hiện tại Tưởng Tịch Giao trí nhớ đã dần dần bắt đầu khôi phục. Dựa theo nữ nhân thuyết pháp nàng hiện tại đã mơ hồ có thể nhớ tới hai người là lấy dạng gì hình thức nhận biết, cùng ở giả tình lữ đoạn thời gian kia lại đi qua những địa phương nào. Nhưng là đằng sau cụ thể phát sinh những sự tình kia, giữa hai người đến cùng đều đã làm những gì, ngoại trừ tiểu mễ loại kia khách quan miêu tả, Tưởng Tịch Giao vẫn là không có ấn tượng gì. Hai người đi đến mới quả vặt đường phố mua quả vặt, mua đồ ăn vặt. Bởi vì rất nhiều người tới chỗ sau vác lấy cánh tay không tiện, Phương Chính vẫn là lựa chọn lôi kéo Tưởng Tịch Giao tay. Nữ nhân ngay từ đầu còn có chút kháng cự, nhưng sau cùng cũng liền cam tâm tình nguyện như thế bị nam nhân nắm. Tịch Giao, đậu hũ thối bên này nhiều người, đoán chừng phải hàng nhất đại sẽ, bên kia có cá chiên bé có muốn hay không ăn? Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng, nghĩ, bất quá mua một điểm là được, chứa chút cái bụng ăn khác. Tưởng đại mỹ nữ nhìn đến nơi xa có cái bán nướng cánh gà cửa hàng, theo thói quen nhấc nhấc tinh thần. Bên kia có bán chân gà, ta nhớ được ngươi thật giống như thích ăn a. Muốn không chúng ta đi trước mua chân gà? Phương Chính mắt nhìn Tưởng Tịch Giao, cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn thứ gì? Tưởng Tịch Giao chừng lấy Phương Chính, nhớ đến một chút mà thôi. Một chút xíu như vậy đủ rồi, vậy chúng ta đi trước mua chân gà, đợi chút nữa đi lên phía trước đi nhìn xem bán đậu hũ thối quầy hàng còn nhiều hay không. Hai người xuyên thẳng qua ở biển người bên trong, bởi vì quá nhiều người, cho dù Tưởng Tịch Giao vẫn luôn theo thật sát Phương Chính đằng sau. Ở nàng trước mắt trong trí nhớ, ngoại trừ phụ thân còn giống như không ai như thế dẫn chính mình đi dạo qua phố mua qua đồ vật, vô luận là công ty nói chuyện hợp tác hoặc là trước đó lúc đi học. Tưởng Tịch Giao từ trước đến nay đều là người cầm đầu thân phận. Tưởng Tịch Giao xinh đẹp mắt hồ ly con ngươi nhìn thấy Phương Chính, dạ phố lúc không hiểu ở giữa vụn trộm nợ đủ cười. Tuy nói nam nhân này có chút không đứng đắn, nhưng vẫn là rất có bạn trai loại kia cảm giác đến, không có chính mình tưởng tượng bên trong không đáng tin cậy. Tịch Giao, bên này cũng có bán đậu hũ thối. Tưởng Tịch Giao sửng sốt một chút, nhìn về phía nơi xa còn không có người nào quay ăn vặt, cấp tốc nói ra, cái kia đi mau, bằng không lại được xếp hàng. Hai người đi dạo quả vặt đường phố nửa giờ, mua đồ vật lại không nhiều, thì cái kia mấy thứ thích ăn, một dạng mua một phần. Phương Chính một cái tay lôi kéo Tưởng Tịch Giao, một cái tay khác mang theo tràn đầy quả vặt túi nhựa, nữ nhân trong tay cũng giống vậy, đều không giành lấy. Phương Chính, vẫn là đi lần trước cái kia công viên đi, nghe nói cái kia công viên hiện tại cũng có rất nhiều mới đồ vật, giống như tăng thêm cái nhỏ suối phun, không biết có thể hay không đụng phải. Tưởng Tịch Giao nghe Phương Chính, con mắt nhìn thấy hai người kéo cùng một chỗ tay. Hẳn là có thể đụng phải. Phương Chính tò mò nhìn về phía Tưởng Tịch Giao. Tưởng Tịch Giao bị Phương Chính nhìn thân thể khẽ giật mình, hồi đáp, thế nào? Phương Chính cười lắc đầu, không có việc gì. Nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt suy nghĩ nhiều ngóng nó. Tưởng Tịch Giao nháy mắt, thở dài một hơi, giận không chỗ phát tiết, bớt lắm mồm, đi nhanh đi, ta đói. Phương Chính dừng một chút mới gật đầu, nghĩ thầm dùng dỗ tiểu cô nương biện pháp đi dỗ Tưởng Tịch Giao hiệu suất còn thật không cao, bất quá cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Tưởng Tịch Giao về sau sắc mặt một mực mang theo có chút lời, nữ nhân cảm thấy bị Phương Chính khích lệ cùng bị bất luận kẻ nào khích lệ cũng khác nhau, có loại không giống nhau vui vẻ. 37. Chương 307, mắng thì mắng, nghĩ thì nghĩ. Nhắc tới cũng kéo léo, hai người đi đến công viên thời điểm, cái kia công viên suối phun chung quanh không có bất kỳ cái gì du khách, chỉ có chút ít mấy công việc nhân viên dẫm ở trong ao, không biết đang dùng cờ lê ốc vít sửa lấy thứ gì. Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao liếc nhau hiếu kỳ đi qua. Phương Chính nói, sư phụ, suối phun đây là hỏng sao? Có cái bảo hành công nhân trở về mắt nhìn hai người, thuận miệng trả lời, hỏng, đến một chút không có vận hành, chúng ta đây không phải tranh thủ thời gian tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Phương Chính nói, cái kia còn có thể sửa chữa tốt sao? Nhất định có thể, vấn đề nhỏ mà thôi, các ngươi nghĩ nhìn chờ một lát đi, đợi chút nữa cần phải là được rồi. Tưởng Tịch Giao nghe xong lời này, trong mắt lộ ra kinh hỉ, nho nhỏ suối phun ở nơi thích hợp luôn có thể để một số không tưởng tượng được người bắt đầu vui vẻ. Mới khi thấy cách đó không xa có cái công viên ghế dài, đối Tưởng Tịch Giao nói, đi, chúng ta đi cái kia ngồi chờ sẽ. Tưởng Tịch Giao dạ, mặc cho Phương Chính lôi kéo chính mình đi qua. Phương Chính vốn định là muốn hai người ngồi cùng một chỗ. Kết quả Tưởng Tịch Giao hiển nhiên không muốn cùng Phương Chính quan hệ phát triển nhanh như vậy, ở trong trí nhớ của nàng, có thể cùng nam nhân lôi kéo tay đi bộ đã là rất hy hữu sự tình. Mới bởi vì cái gọi là sau này chính mình sẽ như thế nào, ở hiện tại tưởng đại mỹ nữ nhìn tới vẫn là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Sau đó hai người một người ngồi ở ghế dài một bên, ở giữa để đó tối nay mua quà vặt. Tưởng Tịch Giao mang lần trước tính bao tay, mang trang đậu hũ thối hộp giấy, dùng que chúc thận trọng cắm lên một khối đậu hũ thối, thả vào trong miệng. Nàng nhắm mắt lại mỹ mỹ nếm lấy. Loại kia dáng vẻ hạnh phúc Phương Chính nhìn đều hâm mộ, thật giống như nếm đến cái gì đỉnh cấp sơn hào hải vị một dạng. Phương Chính gặm chân gà, nhìn lấy công nhân các sư phụ đứng tại suối phun trong ao, lợi dụng đèn tin cái kia tập trung ánh đèn, từng điểm dạy vào những cái kia loạn thất bát tao dây điện. Bất thình lình Tưởng Tịch Giao dùng que chúc đâm một khối đậu hũ thối phía trên nhỏ liệu thả vào trong miệng. Phương Chính, chúng ta hai cái đến cùng là thế nào nhận thức? Lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu? Phương Chính nhớ lại mấy tháng trước một màn kia, Long Thắng khách sạn, ta lúc ấy muốn đi xem mắt, sau đó không cẩn thận đi nhầm gian phòng thì đụng phải ngươi. Tưởng Tịch Giao kỳ quái nhìn thấy Phương Chính, ngươi đi xem mắt còn có thể đi sai phòng. Phương Chính nhún nhún vai, duyên phận cũng là như thế tuyệt không thể tả. Tưởng Tịch Giao hỏi, cái kia về sau đâu? Về sau? Về sau người nào đó thì nhất định để ta khi nàng giả bạn trai, nói là dùng để ứng phó trong nhà, sau đó ngươi hiểu được, chúng ta hai cái thì đùa mà thành thật, bất quá việc này cũng không thể bảo hoàn toàn là trùng hợp, lúc ấy ngươi mặc dù nói là giả vờ tình lữ, thế nhưng là tưởng tổng ngươi bộ dạng như thế đẹp mắt, ta có thể chẳng qua là khi giả bạn trai sao? Nghĩ cũng biết không biết. Tưởng Tịch Giao có chút tức giận nhíu nhíu mày, nói trắng ra là vẫn là gặp sắc nảy lòng tham. Phương Chính quang minh chính đại trả lời vấn đề này, ta cái này gọi thành thật, người nữ nhân như vậy ai không muốn lấy về nhà? Tưởng tổng ngươi đến cùng có biết hay không chính ngươi nhan trị cao bao nhiêu? Tưởng Tịch Giao đâm một khối đậu hũ thối thả vào trong miệng, từ trong miệng ngươi thì nghe không được một câu đường đường chính chính. Bất quá ta muốn đi ngươi nói cái kia khách sạn nhìn xem, ngày mai ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Phương Chính ừ một tiếng, được a, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn. Tưởng Tịch Giao nhìn một chút Phương Chính cái kia hứng hờ bộ dáng, nàng thậm chí nhìn không ra vừa mới ra hỏa này dắt tay mình sau đến cùng trong lòng là vui vẻ vẫn là không vui. Bất quá với hắn mà nói dắt tay mình hẳn là tập mãi thành thói quen, dù sao giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì, Phương Chính rõ ràng nhất. Tưởng Tịch Giao bình tâm tĩnh khí nói, Phương Chính, tiêu thụ tranh tài sự tình muốn không tính là đi, ta cảm thấy đã không cần thiết lại dựng lên. Phương Chính a một tiếng, sau đó vội vàng nói, không. Vì cái gì tính toán? Nói đều nói ra ngoài, so vẫn là muốn so. Tưởng Tịch Giao nhíu mày, ngươi còn muốn để cho ta nói với ngươi 100 lần xin lỗi. Một mã thì một mã, lại nói tưởng tổng lúc ấy đề cập với ta cái này thời điểm tranh tài, ngươi thì không nghĩ tới có một ngày chính mình hối hận ta không đồng ý. Phương Chính, ngươi chính là như vậy làm bạn trai. Nam nhân kế sách rõ ràng là thành công. Tưởng đại mỹ nữ một khi lâm vào ôn nhu hương, nàng cũng dễ dàng không tỉnh táo. Vừa đã nói, quay người thì quên. Phương Chính cười nói, vừa mới ngươi không phải nói ta tự mình đa tỉnh. Làm sao hiện tại ta lại thành bạn trai? Tưởng Tịch Giao đỏ mặt, tức giận đến đem đậu hũ thối thả vào trên ghế dài, tay ta đều bị ngươi rát, ngươi cứ nói đi. Chính ngươi ở cái này ăn đi, ta về nhà. Nàng đứng người lên muốn đi, lại không có gì bất ngờ xảy ra bị Phương Chính cho giữ chặt. Cách đó không xa công viên bùn hoa bên trong, theo thợ sửa chữa người cuối cùng đem tiêu hủy dây điện cho thay đổi kiểm tra tu sửa tốt, hắn giơ tay lên hô một tiếng. Nối liền điện thử một chút được hay không? Đồng hành công nhân lên tiếng, đi đem bùn hoa công tắc nguồn điện cho kéo lên. Sau đó cái kia vẫn luôn rất bình tĩnh bùn hoa bên trong liền phun ra các loại phương hướng của nước, cái bẫy ánh đèn để cột nước biến hóa nhan sắc. Tựa như là không có khói lửa pháo hoa một dạng, cột nước ở cao hơn 2 mét vị trí tụ hợp lại rơi xuống, sau đó mới cột nước một lần nữa hướng về phía trên bắn ra, lần nữa hội tụ thành các dạng hình dáng. Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao đều tập trung tinh thần nhìn lấy một màn kia, nữ nhân thậm chí đều quên vừa mới vì sao lại sinh khí. Nhìn mười mấy phút suối phun tú, quà vật cũng ăn không sai biệt lắm. Bởi vì Phương Chính là cưới xe để tới, Tưởng Tịch Giao cũng thật sự là không có biện pháp gì, sớm biết nàng thì đón xe tới nơi này. Dạng này Phương Chính còn có thể đưa tiễn chính mình. Lúc này dạng này hai người chỉ có thể một lần nữa trở lại đầu kia không người quà vật đường phố, ai về nhà lấy. Phương Chính lôi kéo tay của nữ nhân đi vào hót chờ trước cửa xe, ngày mai gặp Tịch Giao, trên đường về nhà chậm một chút. Tưởng Tịch Giao lưu luyến không rời nhìn thấy Phương Chính. Nàng nói, ngày mai ta có thời gian đi các ngươi bên kia công viên tìm ngươi. Phương Chính ừ một tiếng, đều được, bất quá tưởng tổng đừng quên tranh tài sự tình, chúng ta các công nhân viên đều trông mong chờ lấy cái kia 3000 khối tiền thưởng đâu, đều muốn nhìn một chút hai tháng ai thua. Tưởng Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, đã ngươi chính mình không muốn lấy tiêu tan tranh tài, vậy thì chờ lấy thua đi. ta đi. Ngươi về nhà cũng chú ý an toàn. Phương Chính đứng tại ven đường đối với Tưởng Tịch Giao khoát tay áo, màu đỏ hốt trở biến mất ở cuối đường. Phương Chính thở dài một hơi, nghĩ thầm hôm nay một ngày này qua được, sự tình cũng thật là nhiều, hắn ngáp một cái. Tự lẩm bẩm, về nhà ngủ. Ban đêm buông xuống, hơn một giờ về sau, hai người đều phân biệt trở lại mỗi người trong nhà, mới chính là bởi vì bận rộn dòng dã một ngày, đến nhà tắm rửa một cái thì mệt ngủ thiết đi. Mà Tưởng Tịch Giao về đến nhà rửa mặt xong, lại nằm ở trên giường không có ý đi ngủ. Cái kia quen thuộc trong phòng ngủ, mặc đồ ngủ nữ nhân ôm lấy trong ngực Hạ Lệ Bị, con mắt nhắm lại một hồi lâu đều ngủ không được, không có cách, nàng đành phải nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh trăng, tâm lý tiếp tục suy nghĩ lung tung. Sau đó không lâu, nữ nhân nhớ tới một việc, cái kia chính là hôm trước thời điểm, giống như Phương Chính nói muốn là mình nghĩ hắn có thể gọi điện thoại cho hắn. Tưởng Tịch Giao kinh hỉ sau khi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại trước đó trước gửi cái tin nhắn thử nhìn một chút hắn về hay không về chính mình. Thanh Khâu, người đã ngủ chưa? Phương Chính đương nhiên sẽ không về, hắn ngủ sớm, nằm ngáy ho ho. Nữ nhân đợi nửa ngày, sau cùng chỉ có thể lại là mình phục vụ. Cái này thối nam nhân. Ngươi thì thiếu cái này một giờ cảm giác sao? Mắng thì mắng, nhưng nàng cũng là không bỏ được gọi điện thoại, sợ quấy rầy nam nhân mộng đẹp. 308. Chương 308, Tưởng Tịch Giao giao thiệp. Ngày thứ hai Phương Chính lên cái sớm, tinh thần mười phần sung mãn, cũng là rời giường rửa mặt thời điểm trong lúc vô tình thấy được Tưởng Tịch Giao phát tin tức. Hắn nháy mắt mấy cái. Vừa sáng sớm 7 giờ gửi tới một cái, tỉnh. Vốn cho rằng Tưởng Tịch Giao hẳn là sẽ không về, ai biết nữ nhân vậy mà lập tức thì trở lại tin tức, ha ha. Đem nam nhân chọc cho không được, ngăn cách màn hình hắn đều có thể cảm nhận được Tưởng Tịch Giao tối hôm qua cái kia giận điên lên bộ dáng. Phương Chính lại gửi tới một cái tin, ngươi là lên được sớm vẫn là một đêm không ngủ. Tưởng Tịch Giao lần này phát rất chậm, một mực chờ đến Phương Chính rửa mặt còn về sau, mới trở lại đến, lên được sớm. Phương Chính muốn là tin hắn thì không gọi Phương Chính. Gửi tới tin tức, ta tin. Thanh Khâu, ngươi có tin ta hay không đều là lên được sớm. Cưới sở cụ tờ đi được lão công vườn, cùng học sinh các đồng nghiệp tụ hợp. Hôm qua tiến hành công tác không nhiều, cho nên Phương Chính hôm nay đến bù đắp lại. Không có cái gì cái gọi là sớm biết, đại gia rất tự giác đến lúc đó Hàn Huyên sẽ ngày sau thì mỗi người xử lý công tác của mình. Ban bốn nam các nữ sinh đối phát truyền đơn một chuyện lộ ra phá lệ có hứng thú. Phát truyền đơn đối bọn hắn tới nói tựa như là lớp học tiểu tụ hội, các nữ sinh có thể trò chuyện cả ngày cũng còn chưa xong, các nam sinh cũng kém không nhiều. Bọn họ có thể vây tại một chỗ trò chuyện trò chơi sự tình. Nếu như không phải đỉnh lấy đại thái dương, đại gia khả năng không biết mọi mệt. Mặt khác Dương Tiểu Tuyết cùng Tiểu Mễ, hai người này trong đó Tiểu Mễ làm bí thư chỗ ý hết ngày đầu công tác sau thanh nhàn rất nhiều, lại bởi vì truyền đơn căn bản không tới phiên nàng phát, cho nên vẫn theo Phương Chính. Mà Dương Tiểu Tuyết vốn là nàng hẳn là cùng các nữ sinh cùng một chỗ phát truyền đơn, có thể bởi vì Nghiên Thanh Nhã buổi sáng bất thình lình một câu, cũng chỉ có thể theo Phương Chính. Nghiên Thanh Nhã, Phương lão sư, mỗi ngày truyền đơn cứ như vậy nhiều, không cần đến nhiều người như vậy, bình thường ở trường học Dương lão sư cùng ngài ăn ý nhất, muốn không hôm nay để Dương lão sư theo ngài. Mới đúng lúc nghe xong lời này liền biết Nghiên Thanh Nhã có ý khác. Nhưng nhìn những người khác nữ sinh cũng không cự tuyệt, Dương Tiểu Tuyết cũng không cự tuyệt, liền gật gật đầu. Nói được a, Dương lão sư hôm nay theo ta tốt. Nghiên Thanh Nhã ra các hồng chờ các nữ sinh vừa nghe thấy lời ấy, cùng Dương Tiểu Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cầm lấy truyền đơn liền chạy. Phương Chính về sau hỏi Dương Tiểu Tuyết, bọn này các nữ sinh đến cùng muốn làm gì? Dương Tiểu Tuyết mới trả lời nói, bọn họ bảo hôm nay muốn đi phụ cận thương trường dạo chơi, thuận tiện làm cái gì sơn móng tay. Phương Chính bật cười, vẫn rất có hào hứng, được thôi, cái kia Dương lão sư Tiểu Mễ hôm nay ba người chúng ta đi tìm bên này chủ quán thương lượng một chút, để tất cả mọi người đao loạt chúng ta cái này áp, thuận tiện về sau chân chạy nghiệp vụ công tác. Hai nữ nhân gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu đối xung quanh mỗi cái chủ quán đối dỗ, vô luận là tiệm trái cây vẫn là siêu thị tiệm ăn uống ba người đều không buông tha. Phương Chính có thể cùng chủ quán thương nghị thành công dựa vào là khẩu tài, có thể Tiểu Mễ cùng Dương Tiểu Tuyết chỉ có thể nói khẩu tài có là có, nhưng hai nữ chủ yếu vẫn là dựa vào nhan trị, không có người sẽ tự tuyệt một cái xinh đẹp tiểu cô nương yêu cầu, nhất là như loại này đao loạt áp lại không cái gì chỗ xấu sự tình. Bận rộn nhất đại buổi sáng, thương nghị cả một đầu đường cái. Sau đó Phương Chính cùng cái cuối cùng chủ quán nói chân chạy áp sự tình. Ba người ở giao lộ chạm mặt. Phương Chính nhìn về phía ăn mặc màu trắng váy đầm Dương Tiểu Tuyết cùng ăn mặc váy ngắn trắng ngắn tay Tiểu Mễ. Thế nào? Đều mỗi người thương nghị mấy nhà? Tiểu Mễ, ta bên này 17 nhà, có mấy cái lao bản bề bộn nhiều việc không đếm xỉa tới ta. Ta ngồi ở bên trong đợi một hồi, lãng phí chút thời gian. Dương Tiểu Tuyết nói, ta nhiều một chút, 23 nhà. Tiểu Mễ nghe song so với chính mình đều nhiều, kinh hỉ nói, hoa, nhiều như vậy. Dương lão sư hảo lợi hại nha. Dương Tiểu Tuyết cười nói, chủ yếu lại không cần bỏ ra tiền, cho nên những thứ này chủ tiệm còn là rất dễ nói chuyện, ngươi đây Phương lão sư. Phương Chính nói, ta theo ngươi hai không sai biệt lắm, 30. Hai nữ đều bật cười, Phương Chính khẩu tài các nàng vẫn là rất tin tưởng. Phương Chính nhìn phía xa đường cái cùng vô số cửa hàng, một buổi sáng gần 70 nhà. Tốc độ vẫn còn. Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, "Phương ca, muốn không ta gọi điện thoại cho Tiểu Long a? Hỏi một chút Tưởng tổng bên kia phát truyền đơn cái gì làm cho thế nào, mò xuống tình báo." Phương Chính cơ hồ lập tức thì bật cười, "Được à, ngươi hỏi một chút, nhìn một chút các nàng tốc độ như thế nào." "Tiểu Mễ, ngài chờ một lát." Tiểu Mễ bấm chính mình nam điện thoại của bạn, bên kia tốt 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 vang lên vài tiếng nhận. "Uy, Tiểu Mễ." Tiểu Mễ nhăn nhăn nhó nhó, Uy Tiểu Long rồng ngươi đang làm gì đó?
Tiểu Long, tại làm thống kê công tác đâu, ngươi thì sao?
Tiểu Mễ đỏ mặt nhìn thoáng qua Phương Chính cùng Dương Tiểu Tuyết, tựa hồ là cảm thấy trông coi người nói những lời này có chút thẹn thùng.
Ta giúp xong đang nghỉ ngơi đâu, hỏi ngươi chuyện này thôi, tưởng tổng nay buổi sáng ở bên kia đều đã làm gì?
Các ngươi truyền đơn còn có cùng chủ quán hợp tác đều thương lượng thế nào?
Tiểu Long ở trong điện thoại bật cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì, ngươi gọi điện thoại là vì tìm hiểu địch tình thôi.
Ta vừa lúc ở làm thống kê, nói cho ngươi một cái đi, ngươi đừng dọa đến.
Tiểu Mễ a a một tiếng, ngươi nói.
Nàng đem loa ngoài mở ra.
Tiểu Long ở bên kia nói, chúng ta hai ngày này hết thảy cùng hơn 1.300 nhà tiệm ăn uống tiến hành hợp tác, truyền đơn mà nói phát cũng không nhiều, phát không quá đi xuống, nhưng là chân chạy nghiệp vụ lại không tệ, đã bắt đầu có lợi nhuận, chọn món cũng không ít.
Ba người đứng tại cái kia nghe trong điện thoại nội dung, đều là có chút chấn kinh.
Ba người bọn họ bận rộn một buổi sáng mới hơn 70 cái, tưởng tịch giao bên kia cũng đã phá ngàn.
Số lượng cơ hồ là ngày đêm khác biệt.
Tiểu Mễ, hơn 1.300 nhà.
Làm sao sẽ nhiều như thế?
Mọi người của các ngươi dùng để đi cùng chủ quán nói chuyện hợp tác sao?
Tiểu Long, không.
Đại gia mấy ngày nay cơ bản đều là phát truyền đơn đâu, nói chuyện hợp tác chỉ là tưởng tổng một người công tác, chỉ có thể nói tưởng dù sao vẫn là lợi hại, các ngươi bên kia thế nào?
Tiểu Mễ đại khái đem chính mình tình huống bên này nói một lần.
Hai nhóm người cơ bản đều là trái lại, Phương Chính bọn họ bên này là phát truyền đơn phát không sai, nhưng nói chuyện hợp tác tương đối chậm, cần từng cái nói.
Mà tưởng tịch giao nơi đó là đại gia phát truyền đơn không hăng hái lắm, thế nhưng là tưởng tịch giao chính mình nhân mạch to lớn, chuyện mở công ty một khi nói ra, rất nhiều trước đó hợp tác đồng bọn liền lần lượt giúp đỡ tưởng tịch giao đánh tuyên truyền.
Lại thêm tưởng tịch giao bản thân khẩu tài, cho nên bàn về ở lục đẳng thành phố giao thiệp, cứng rắn tiếp thị thực lực, tưởng đại mỹ nữ hai cái này cái bản sự cơ hồ là kéo căng.
Tiểu Mễ điện thoại cút máy về sau, có vẻ hơi thất lạc, Phương ca, này làm sao làm?
Tưởng tổng quá mạnh, tiếp tục như vậy mà nói chúng ta là không phải đến thua trận so tài.
Phương Chính từ trong túi nhen nhóm một điếu thuốc lá, hắn cũng không nghĩ tới tưởng tịch giao tốc độ nhanh như vậy.
Bình thường ở làm việc với nhau nhìn không ra, nhưng một khi làm đối thủ, tưởng tịch giao loại kia kinh khủng thương nghiệp năng lực, liền Phương Chính đều cảm thấy theo không kịp.
Có lẽ chúng ta đến cải biến sách lược, ấn cứ theo tốc độ này, nàng bên kia chủ quán đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tuyên truyền hoàn thành, chúng ta lại ngay cả 10% đều không cách nào làm xong, ngươi cho thời gian của ta nghĩ một hồi.
Tiểu Mễ chờ lấy Phương Chính nói chuyện, đột nhiên nàng nhìn thấy ven đường cuối cùng, một cái quen thuộc cao gầy bóng người đi tới.
Cái kia hơi cuộn tóc dài để Tiểu Mễ không rét mà run, Dương Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy Phương Chính sau lưng nữ nhân.
Thốt ra, tưởng tỷ tỷ tới.
Phương Chính nghe tiếng quay đầu, nữ nhân giẫm lên giày cao gót mặt lạnh lấy từng bước một đi tới.
Tiểu Mễ lôi kéo Dương Tiểu Tuyết tay, cái kia Phương ca, ta cùng Dương lão sư thì trước đi ăn cơm, ngươi cùng tưởng tổng các ngươi trò chuyện, chúng ta đi.
Buổi chiều gặp a.
Tiểu Mễ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng nhanh rời đi, Dương Tiểu Tuyết cũng bị tiểu thư ký lôi kéo tay rút lui nơi thị phi này.
Tưởng tịch giao từng bước một đi đến Phương Chính trước mặt, tức giận, làm gì đâu?
Các ngươi.
Phương Chính cười nói, không làm gì a, bình thường công việc, tưởng tổng là tới tìm ta ăn cơm.
Không phải vậy đâu.
Ta nếu là không tới tìm ngươi, đoán chừng bên cạnh ngươi lại có những nữ nhân khác ngồi.
Còn có thể đến phía ta.
Tưởng tịch giao liếc nhìn nơi xa chỉ còn lại có bóng lưng Tiểu Mễ cùng Dương Tiểu Tuyết, đối Phương Chính nói, hai nàng có ý tứ gì?
Chạy cái gì?
Phương Chính nhìn về phía Tiểu Mễ chạy trốn phương hướng, cảm giác tịch giao ngươi có chút biết rõ còn cố hỏi.
Tưởng tịch giao thở dài một hơi, ngựa khí tận lực chậm dần, Phương Chính buổi chiều ngươi đừng công tác, ta cũng xin nghỉ, ăn cơm chưa xong chúng ta đi tối hôm qua nói cái kia Long Thắng khách sạn nhìn xem.
Sớm như vậy liền đi.
Được thôi, đợi chút nữa ta cùng Tiểu Mễ gọi điện thoại nói một chút là được.
Còn có.
Nàng lấy tay đem Phương Chính trong miệng ngậm thuốc lá quăng ra. Đừng cũng không có việc gì thì hút thuốc, cũng không phải cái gì tốt thói quen, ngươi không chú ý mình thân thể sao?
Biết.
Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì?
Phương Chính quay đầu nhìn một chút xung quanh cửa hàng, giữa trưa tùy tiện ăn một chút đi, bên kia có cái mì tương đen làm tốt lắm.
Tưởng tịch giao hừ một tiếng, đi thôi.
Phương Chính nhìn tưởng tịch giao bộ dạng này, giơ lên cánh tay.
Nữ người không biết làm sao thở sâu, tâm linh thần hội đi qua vác lấy Phương Chính cánh tay.
Hai người liền hướng về xa xa tiệm mì đi đến.
309.
Chương 309, tỉ mỉ nam nhân.
Đi vào nước sốt trên trong quán, tưởng tịch giao không thích cùng Phương Chính kể cùng một chỗ, hai người liền mặt đối mặt ngồi ở trên một cái bàn.
Phương Chính bắt chuyện chủ tiệm muốn hai bát mì tương đen.
Nữ nhân nhìn Phương Chính lấy điện thoại di động ra không biết đang bận việc cái gì, cũng không có trả lời.
Chỉ là một cái tay chống đỡ lấy khuôn mặt, làm bộ đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, kỳ thực ánh mắt ngẫu nhiên liếc đến Phương Chính trên mặt.
Một mực chờ đến qua nửa ngày, Phương Chính lấy điện thoại lại.
Tưởng tịch giao mới hỏi, với ai nói chuyện phiếm đâu?
Tiệm mì bà chủ mang hai bát mì tương đen tới.
Hai vị mì tương đen. Trên mặt bàn có cây ớt cùng giấm có thể chính mình thêm.
Phương Chính một giọng nói cảm ơn, sau đó liền đối với Tưởng Tịch Giao nói, ở cùng bọn hắn thương lượng chân chạy nghiệp vụ sự tình.
Tưởng Tịch Giao hừ một tiếng, dường như đối với chuyện này cũng không thế nào để bụng, có cái gì tốt thương lượng, các ngươi lại không thắng được.
Phương Chính cười nói đến Tưởng tổng cũng là Tưởng tổng a, phía tây những cái kia chủ quán ta nhìn không bao lâu ngươi thì đều tuyên truyền xong a.
Đến lúc đó thông qua chủ quán đối khách hàng tuyên truyền, so với chúng ta dạng này phát truyền đơn tốc độ có thể nhanh không ít.
Tưởng Tịch Giao, tranh tài loại vật này cũng là phát huy mỗi người sở trường. Cái kia đám trẻ con nhóm bản sự ta vẫn là không quên mất, phát truyền đơn phương diện này ta không sánh bằng ngươi, chỉ có thể dùng những biện pháp khác.
Nàng nói xong, lại nhìn Phương Chính trên mặt không có chút nào áp lực ý tứ, nghi ngờ nói: "Thế nào Phương Chính, ngươi bộ biểu tình này là dự định nhận thua không thể so sánh sao?"
Phương Chính cầm lấy đũa: "Ta cũng không có nói như vậy, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ăn cơm trước, dù sao 10 ngày sau người nào kiếm lời nhiều lắm, tài vụ giấy tờ lên đều nhất thanh nhị sở."
Tưởng Tịch Giao không nói thêm gì nữa, nam nhân ở trước mắt là Tưởng Tịch Giao duy nhất xem không hiểu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.
Phương Chính đem bên cạnh nước sốt trên 1/3 đổ vào mì sợi bên trong, thoáng quấy.
Tưởng Tịch Giao cũng là đổ một chút, nhưng là vừa cầm lấy đũa, liền nghe đến Phương Chính nhắc nhở:
"Nước sốt chiên đổ ít."
Tưởng Tịch Giao sửng sốt một chút: "Thiếu đi."
Phương Chính nói: "Nhà này mì tương đen quán rất phù hợp tông, sốt cùng mì sợi là tách ra, cho nên ngươi nếu là không ấn tiêu chuẩn phương pháp ăn vị đạo hoặc là nhạt hoặc là nặng, ngươi lại rót một điểm thử một chút."
Đổ 1/3 sốt.
Tưởng Tịch Giao còn thật chưa từng nghe qua ăn mì còn coi trọng cái gì phương pháp ăn, bất quá Phương Chính đã đều nói như vậy, nàng liền cũng dựa theo Phương Chính mà nói lại đổ một chút.
Bên cạnh có cái mới tới khách hàng nghe được nói như vậy, cũng tò mò dựa theo Phương Chính mà nói đi đổ nước tương.
Thằng đến mới khi thấy sốt trong chén thiếu đi 1/3, Phương Chính mới mở miệng: "Được rồi."
Tưởng Tịch Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đem nước sốt trên bát thả tốt.
Bên cạnh cái kia khách hàng cũng cầm chén thả tốt:
"Tưởng Tịch Giao, cái này có thể ăn chưa?"
Phương Chính nói: "Mì tương đen coi trọng là một tầng liệu một tầng mặt, cho nên ngươi ăn mì thời điểm quấy chỉ cần quấy một tầng là được, lại ăn lại rót tương, dạng này nhiệt độ cùng vị đạo đều sẽ bảo trì ở tốt nhất tiêu chí lên, nếm thử nhìn."
Tưởng Tịch Giao cầm lấy đũa, dựa theo Phương Chính nói phương pháp chỉ đem nước sốt trên cùng mặt trên một tầng mặt tiến hành quấy.
Vẫn đứng ở ký sổ trên đài bà chủ nghe được Phương Chính, cười nói một câu: "Ăn mì người trong nghề a tiểu huynh đệ."
Phương Chính cười nói: "Ta cũng là đoạn thời gian trước mới biết, lão bản lấy thêm 2 bình nước còn tới."
Bà chủ yêu quát một tiếng: "Được rồi."
Tưởng Tịch Giao nghe được Huyền Huyền núp đích, làm từng bước làm tốt về sau, dùng đũa kẹp lên một điểm mì sợi hút tới trong miệng, nhai 2 lần về sau, nữ nhân trong mắt bên trong liền phát sáng lên.
Phương Chính hỏi: "Thế nào?"
Tưởng Tịch Giao vẫn chưa trả lời, bên cạnh khách hàng nếm thử một miếng sau thì duỗi ra ngón tay cái: "Lợi hại a huynh đệ."
Tưởng Tịch Giao lập tức cũng mới gật đầu: "Ăn ngon.
Vị đạo hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó ăn không giống nhau, mà lại cái mùi này."
"Phương Chính, rất quen thuộc đúng không? Đã từng có lần 2 người chúng ta xó tinh thời điểm cũng nhìn đến một nhà chính tông mì tương đen, ta đem phương pháp này đã nói với ngươi, ngươi lúc đó thử qua sau ăn tràn đầy một bát đây."
Tưởng Tịch Giao sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng mỉm cười.
Nàng xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, cho nên vừa mới ngươi thấy đổ sốt đổ ít, mới nhắc nhở ta sao?
Phương Chính gật đầu.
Tưởng Tịch Giao lại ăn một miếng mặt, vị đạo mặn nhạt vừa phải, còn có nước sốt trên mùi thơm.
Nàng xem xét mắt Phương Chính, nói khẽ: "Ngươi vẫn rất tỉ mỉ. Bằng không ta bạn trai này làm sao làm?"
"Ăn đi."
Tưởng Tịch Giao bình thường ăn cơm không nhiều, trừ phi là gặp phải ăn cực kỳ ngon nhiệt lượng lại thiếu đồ vật, nàng mới sẽ không chút lưu tình ăn được tràn đầy một bát. Hôm nay bữa này chính là một tô mì dòng ra ăn bốn hơn 10 phút, một điểm không dư thừa.
Tưởng Tịch Giao ăn có chút chống đỡ, Phương Chính bình thường ăn cơm tương đối nhanh, bất quá cùng Tưởng Tịch Giao cùng một chỗ thời điểm hắn sẽ tận lực thả chậm tốc độ.
Nữ nhân hiển nhiên là cũng quan sát được điểm ấy, nếu như lần một lần hai chi tiết có thể sẽ là trùng hợp.
Có thể bao quát càng về sau 2 người cơm nước xong xuôi, Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao trở lại công viên lúc lái xe.
Nam nhân cố ý đứng tại dựa vào đường cái phía bên kia, đi bộ cũng vô ý thả chậm tốc độ để mang giày cao gót chính mình không đến mức đi quá mệt mỏi.
Đủ loại này bất động thanh sắc quan tâm, để Tưởng Tịch Giao 10 phần xác định, Phương Chính cũng không phải là giống hắn mặt ngoài như vậy đại đại liệt liệt. Là cái thật sẽ ở trong lúc vô hình chiếu cố mình người.
Giờ này khắc này, nàng có chút lý giải chính mình lúc trước vì sao lại thích hắn, chính như điện thoại di động bản ghi nhớ bên trong đã từng Tưởng Tịch Giao viết cho mình lá thư này, bên trong nói một dạng:
"Làm ngươi thử nghiệm đi đón tiếp xúc Phương Chính, như vậy ngươi liền sẽ thật sâu xa vào đến nam nhân này ôn nhu hương bên trong hãm không ra. Từ đó cam tâm tình nguyện yêu mến hắn."
Màu đỏ hot chờ xuyên qua thành thị đường cái, trên đường Phương Chính có ý hỏi một câu:
"Ngươi cảm giác mình đối lại trước trí nhớ là một đoạn đang khôi phục, vẫn là một khắc không ngừng tại chậm chạp nhớ lại?"
Tưởng Tịch Giao nhìn qua ngoài cửa sổ nói:
một đoạn à, cũng là thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ lại một số hình ảnh, nhưng những hình ảnh kia đều rất mơ hồ."
Phương Chính nghĩ nghĩ mới trả lời: "Minh bạch, xem ra lặp lại trước đó đã làm chuyện sẽ phải để trí nhớ của ngươi bị kích thích, vậy dạng này đi, đợi chút nữa chúng ta đến Long Thắng khách sạn về sau, ta cho ngươi tái hiện một bức tranh thế nào?"
"Tái hiện hình ảnh?"
"Ngươi nói là?"
Tưởng Tịch Giao minh bạch thứ gì?
"Đúng, ta nghĩ đem chúng ta lúc trước nhận biết một màn kia lại bắt chước một lần, vô luận dạng này phải chăng đối trí nhớ của ngươi khôi phục có chỗ trợ giúp, nhưng ý nghĩ này thì rất có ý tứ không phải sao?"
Tưởng Tịch Giao bật cười: "Được thôi, tùy tiện ngươi, dù sao ta chỉ là muốn đi chúng ta lần đầu tiên gặp qua địa phương nhìn xem mà thôi."
"Cái kia cứ như vậy nói tốt."
Long Thắng khách sạn lúc chiều không so sáng sớm, ăn cơm khách hàng là có, nhưng dù sao khách sạn này tương đối thương vụ, cho nên không có khả năng kín người hết chỗ, luôn luôn có phòng chống tồn tại.
Phương Chính đem xe dừng ở cửa khách sạn.
Đi tới cửa thời điểm, tiểu cô nương kia vẫn là rất lễ phép nói câu: "Tiên sinh buổi chiều tốt, xin hỏi có dự định sao?"
Phương Chính nhìn thấy tiểu cô nương kia dáng vẻ, ngoài ý muốn tiểu cô nương này lại còn lưu tại nơi này, còn nhớ ta không?
Ăn mặc đồng phục quần áo tiểu cô nương bây giờ đổi cái kiểu tóc, theo bím tóc đuôi ngựa biến thành tóc dài, trên ngón vô danh cũng có nhẫn cưới.
Nàng nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn Phương Chính ngài là.
Sau đó con mắt đống nhiên tỏa sáng, cái kia xem mắt đi nhầm phòng.
310.
Chương 310, tràng cảnh tái hiện.
Tiểu cô nương che miệng, hiển nhiên đối còn có thể nhìn thấy Phương Chính hết sức kinh ngạc. Phương Chính cười nói, là ta, hơn nửa năm thời gian trôi qua, ta lại trở về.
Tưởng Tịch Giao giờ phút này cũng đi tới, phục vụ viên nhìn đến cao lãnh trang nhã Tưởng Tịch Giao về sau, trí nhớ càng thêm rõ ràng. Xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ lại thêm lúc trước trận kia ngoài ý muốn, thật sự là trí nhớ sâu sắc, rất khó khiến người ta quên. Vị tỷ tỷ này đây là?
Tiểu cô nương ý thức được cái gì, tiên sinh hai người các ngươi ở cùng một chỗ.
Nàng cười rộ lên, mừng vui gấp bội.
Phương Chính gật đầu, ở cùng một chỗ.
Phục vụ viên tiểu cô nương cười tủm tỉm nói,
chúc mừng chúc mừng.
Thật không nghĩ tới, ngày đó ta mang theo ngài đi nhầm phòng sau còn lo lắng ngài có thể hay không khiếu nại ta, làm hại ta lo lắng hãi hùng vài ngày, không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà ta còn thành tựu một đoạn nhân duyên đâu.
Phương Chính, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp sao có thể khiếu nại.
Cái kia, trước đó ta xem mặt gian phòng kia hôm nay có khách sao?
Lời này vừa nói ra, nữ sinh lập tức minh bạch hai người là đang làm gì, ta nhớ được lúc trước gian phòng là 502 đúng không?
Ngài chờ một lát, ta đi tiếp tân giúp ngài hỏi một chút.
Tiểu cô nương chạy đến trong tiểu điếm, Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao thì là cũng là đi vào quen thuộc khách sạn. Khách sạn này trên cơ bản là không có gì thay đổi, bất quá là trong đại sảnh nhiều mấy cái bồn cây xanh còn có mấy món dùng để trở trang sức tác phẩm nghệ thuật, cái khác cơ bản giống như lúc.
Tiểu cô nương tư vấn hết tiếp tân về sau, trả lời Phương Chính, hôm nay 502 không có khách nhân, ta mang các ngươi lên đi.
Phương Chính gật đầu.
Mời đi theo ta.
Lên lầu trong lúc đó, Phương Chính còn hỏi một câu, ta xem các ngươi khách sạn trang sức phong cách có chút điểm biến hóa, trong phòng sửa sang động sao?
Nữ sinh cười nói, chúng ta đổi cái lãnh đạo, bất quá cũng thì thu thập một chút đại sảnh, trong phòng cơ bản vẫn không thay đổi hóa, ta mang ngài đi lên ngài nhìn xem liền biết.
Nữ nhân đi đến 502 cửa, đẩy cửa ra.
Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao vừa nhìn thấy bên trong kết cấu, tràn đầy cảm giác quen thuộc.
Loại này cảm giác quen thuộc còn không phải loại tràng cảnh đó nhìn quen mắt, là Phương Chính vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào, thật giống như lúc trước mới thấy Tưởng Tịch Giao một màn kia ở trước mắt hiện hiện tái diễn.
Lúc trước vị kia cao lạnh ngồi ở trên bàn cơm chờ đợi khách hàng đại mỹ nữ, chưa từng nghĩ, lúc này cũng đã sớm biến thành nữ nhân của mình.
Phương Chính đối phục vụ viên một giọng nói, đợi chút nữa mở một chai tốt một chút rượu vang đỏ đưa tới, lấy thêm điểm điểm tâm nhỏ cùng hoa quả.
Phục vụ viên nhớ kỹ, sau đó nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, hoa quả ta không cái ngài hai vị sổ sách đi.
Trước đó ta đã đáp ứng ngài, chỉ cần ngài lại đến, ta muốn đưa ngài đĩa trái cây.
Phương Chính cười cười.
Tiểu cô nương không đợi Phương Chính từ chối, lại bổ sung một câu, coi như là cá nhân ta chúc mừng các ngươi hai vị ở cùng một chỗ, cái kia hai vị chờ một chút, ta khiến người ta đem đồ vật cho các ngươi đưa tới.
Sau khi nói xong nàng liền dẫm lên tiểu cao cùng cộc 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 đi xuống lầu.
Trong hành lang giờ phút này chỉ còn lại có Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính, nữ nhân toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, bởi vì con mắt của nàng vẫn đang ngó chừng khách sạn này trang sức, còn có 502 trong phòng bên cạnh góc viền sừng.
Đích thật là có chút quen mắt, thế nhưng là đến cùng nhìn quen mắt ở đâu, nàng thực tế không nhớ nổi.
Phương Chính nhìn về phía Tưởng Tịch Giao, có ấn tượng sao?
Tưởng Tịch Giao lắc đầu, ấn tượng rất nhẹ, chỉ là khá quen.
Phương Chính nói, chỉ cần nhìn quen mắt là được, đợi lát nữa phục vụ viên nâng cốc nước đưa tới về sau, chúng ta thì tái hiện một chút thử một chút.
Tưởng Tịch Giao hiếu kỳ, cái này thật có hiệu quả.
Thử nhìn một chút thôi, hữu dụng tốt nhất vô dụng cũng không có tổn thất gì, đi vào trước ngồi chờ xe đi.
Ừm.
Bởi vì Phương Chính không có điểm đồ ăn, cho nên tiểu cô nương cũng là rất nhanh liền nâng cốc nước cùng điểm tâm hoa quả đều đưa tới.
Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao ngồi ở 502 trong phòng, lúc trước Phương Chính đến xem mắt tới vội vàng, cũng không có tỉ mỉ tưởng tận xem xét trong gian phòng đó bố trí.
Lúc này ôn lại, phát hiện nơi này thật sự là xa hoa, nhất là loại này ăn cơm gian phòng diện tích rất lớn.
Ăn cơm cái bàn lại cũng chỉ có một hai người bàn, căn phòng này hẳn là chuyên môn dùng để ăn tình lữ bữa ăn,
hoặc là đơn độc gặp mặt cái gì trọng yếu khách hàng dùng.
Loại rượu tốt nhất về sau, phục vụ viên rời phòng.
Phương Chính đem rượu vang đỏ cho Tưởng Tịch Giao rót một điểm.
Rót rượu thời điểm đồng thời mở miệng.
Ngươi lời kịch rất đơn giản, chỉ có mấy cái, ta nói một lần ngươi ghi một chút.
Phương Chính, đầu tiên là ta vào cửa giới thiệu xong chính mình về sau, ngươi liền nói, xem mắt.
Ngươi cùng ta xem mặt.
Sau đó ta ngồi xuống, ngươi lại tiếp tục nói, ngươi biết ta là ai không?
Tưởng Tịch Giao gật đầu, còn có đây này.
Phương Chính nói, chỉ những thứ này, có thể nhớ sao?
Nhớ nói vậy chúng ta liền bắt đầu.
Chỉ có ngần ấy.
Cái kia không khó cái.
Tưởng Tịch Giao mặc niệm vừa xuống đài tử, gật đầu, ta nhớ kỹ.
Phương Chính khỏe miệng vung lên, đổ hết rượu về sau không nhanh không chậm ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Gian phòng trống rỗng bên trong, Tưởng Tịch Giao ngồi trên ghế, trên cổ tác phẩm nghệ thuật phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt.
Những đám mây trên trời ngắn ngủi che khuất thái dương ánh sáng, ở một lát sau, đám mây thổi qua, quang mang tái hiện, cái kia chiếu sáng ở trên mặt nữ nhân, trong mắt mang theo dị dạng quang mang.
Nàng giống như nhớ lại một ít gì đó, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cửa, Tưởng Tịch Giao ý thức được mình tuyệt đối tới qua nơi này. Mà lại liền trong đầu đã từng hiện hiện qua một ít tràng cảnh cũng trong cùng một lúc biến đến rõ ràng. Những cái kia mơ hồ đi qua chậm rãi theo không thể gặp biến thành có thể thấy được, hai cái đã từng thấy không rõ lắm bóng người chậm rãi ngưng tụ thành rõ ràng đến rõ ràng đi nữa bất quá bóng người.
Đông đông đông.
Theo tiếng đập cửa vang lên,
Tưởng Tịch Giao thân thể khẽ giật mình, ý thức về một chút.
Nàng quỷ thần xui khiến một giọng nói, tiến đến.
Phương Chính đẩy cửa ra, Tưởng Tịch Giao con mắt lóe sáng lên, nàng nhớ lại lúc trước hai người lần thứ nhất nhìn thấy một màn kia, như ở trước mắt đồng dạng.
Phương Chính lúng túng mang theo cười, ngươi tốt, ta là tới xem mắt,
ta gọi Phương Chính, ngươi là Trương A Di nữ nhi à? Không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, không có ý tứ.
Tưởng Tịch Giao ngón tay khẽ nhúc đích, bờ môi có chút mở ra, sau đó lại rơi xuống. Lạnh lùng nói ra hai chữ, xem mắt.
Phương Chính, đúng à?
Tưởng Tịch Giao nghi hoặc, ngươi cùng ta xem mặt.
Phương Chính biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm nữ nhân này vẫn rất vào chơi, biểu lộ cái gì cơ hồ đều là cùng lúc ấy một dạng, quả nhiên đối diện nam nhân xa lạ Tưởng Tịch Giao mãi mãi cũng là đồng dạng một phó biểu tình.
Nam nhân mím môi, đóng cửa lại chậm rãi ngồi đến Tưởng Tịch Giao đối diện.
Tưởng Tịch Giao ngón tay đều khẩn trương siết chặt, con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động.
Nàng răng môi khẽ mở, lại bình thản nói, ngươi biết ta là ai không?
Phương Chính lắc đầu, không hiểu rõ lắm, bất quá đã chúng ta đều ngồi ở chỗ này, có lời gì nói rõ ràng là được rồi, ta sẽ không lãng phí thời gian của ngươi.
Tưởng Tịch Giao nghe những cái kia quen thuộc đối trắng, tấm kia quen thuộc mặt, trong lúc nhất thời ánh mắt của nàng có chút khống chế không nổi phát hồng, ngón tay bụng cũng bởi vì quá phận dùng lực mà hơi trắng bệch.
Phương Chính vốn là vẫn còn tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm giác đến chúng ta hai cái không thích hợp.
Thế nhưng là hắn nói được nửa câu,
lại phát hiện Tưởng Tịch Giao trong mắt lại có nước mắt rớt xuống, Phương Chính lúc này mới dừng lại nói, nghi ngờ nói,
Tịch Giao, ngươi thế nào?
Tưởng Tịch Giao trong con mắt phản chiếu ra đã từng từng màn, nàng thậm chí nhớ lại lần thứ nhất Vương Chính thời điểm, nam nhân này còn không có hiện tại như vậy không đứng đắn.
Tịch Giao,
311,
chương 311, ta còn nhớ rõ cái này.
Tưởng Tịch Giao không nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn mình chằm chằm.
Phương Chính đứng người lên, cũng không tâm tình lại tiếp tục đối lời kịch, quan tâm nói, Tịch Giao, ngươi không sao chứ?
Ngươi,
trên bầu trời mặt trời kia chung quanh sau cùng một áng mây thổi qua, quang mang ở khắc ở trên mặt nữ nhân đồng thời cũng chiếu ở Phương Chính trên thân.
Nữ nhân rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm xúc động, nàng đứng người lên, đi qua trực tiếp bổ nhào vào trong ngực nam nhân.
Tưởng Tịch Giao thân thể run rẩy, hai tay ôm lấy nam nhân cổ, nước mắt không cầm được theo khỏe mắt chảy xuống.
Phương Chính, Phương Chính.
502 bên ngoài gian phòng, tiểu cô nương kia tính toán thời gian, nhớ kỹ chính mình nên nói lời kịch.
Phương Chính biết diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, cho nên hắn vừa lúc ra cửa còn cố ý cùng tiểu cô nương nói sự kiện này.
Vốn định là cho đối phương cái hồng bao làm cho đối phương giúp đỡ tái hiện chẳng cảnh, có thể là tiểu cô nương nghe xong lại đáp ứng lập tức xuống tới, nói đúng không cần gì hồng bao.
Giờ phút này đã đến giờ, nàng không nói hai lời đẩy cửa phòng ra, mở miệng muốn cúi đầu, khách nhân thật xin lỗi, ta tính sai, ngài đối tượng gặp mặt ở
sát vách.
Tiểu cô nương chỉ ngây ngốc nhìn lấy trong phòng hai người ôm cùng một chỗ, sau hai chữ dừng một chút mới mở miệng, trước mắt cái kia cao lành nữ nhân tiếng khóc gần ẩn truyền ra.
Phương Chính ôm lấy Tưởng Tịch Giao, mặc cho hắn làm sao dỗ nữ nhân đều vẫn là như vậy.
Tịch Giao,
đừng khóc, thế nào đến cùng?
Tịch Giao ngươi đây là nhớ lại cái gì sao?
Tiểu cô nương nhìn thấy trong phòng hai người, giữ im lặng.
Phương Chính ôm Tưởng Tịch Giao ôm thật chặt địa, hắn cũng nhìn về phía cửa phục vụ viên.
Hai người liếc nhau, đồng nhiên cũng mặc danh kỳ diệu nở nụ cười.
Tiểu cô nương rời đi thời điểm mang trên mặt cười, rón rén cho đôi tình lữ này đóng cửa phòng.
Phương Chính cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là an ổn ôm lấy trong ngực run nhẹ nhẹ nữ nhân.
Ai cũng không biết hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ bao lâu.
Đợi đến Tưởng Tịch Giao tâm tình cuối cùng dịu đi một chút, nữ nhân ánh mắt giống như cũng không giống nhau.
Tuy nói vẫn là mang theo một chút lãnh khốc, nhưng đến cùng là ôn nhu chiếm cứ đa số.
Tưởng Tịch Giao ngẩng đầu, phát hồng khỏe mắt nhìn lấy Phương Chính, mang theo mỉm cười, thân ái, ta giống như nhớ ra rồi không ít thứ.
Phương Chính nghe được cái này quen thuộc xưng hô, kinh hỉ nói, thật sao?
Nhớ lại bao nhiêu?
Tưởng Tịch Giao mím môi lắc đầu, ta cũng không biết có bao nhiêu, bất quá ta còn nhớ rõ cái này.
Tưởng Tịch Giao nhón chân lên, môi đỏ hôn Phương Chính cổ, đó là một loại ôn nhu hấp lực.
Phương Chính khẽ nhíu mày cảm thụ được đột nhiên nơi cổ ngưỡng ấy, nữ nhân hôn môi còn cố ý dùng lưỡi đụng phải vài cái.
Bị Tưởng Tịch Giao dùng sức hôn thật lâu, Phương Chính cổ liền mới rốt cục có chút đỏ lên.
Nữ nhân một lần nữa đứng vững, mắt hồ ly con ngươi nhìn chằm chằm cái kia trên cổ một chút xíu ở mức màu đỏ, hài lòng cười cười về sau, một lần nữa ôm lấy nam nhân.
Làm Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao tay cầm tay đi ra Long Thắng khách sạn thời điểm, đứng tại cửa ra vào tiểu cô nương hướng về phía hai người khoát tay áo.
Hai vị có thời gian lại đến a?
Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao lần này lẫn nhau cười cười, đều là gật gật đầu.
Ngồi trở lại đến hót trở lên, Tưởng Tịch Giao hai tay vào ngực, con mắt vẫn đang ngó chừng Phương Chính.
Phương Chính cũng nhìn thấy Tưởng Tịch Giao, muốn nói cái gì?
Tưởng Tịch Giao nói, ta bỗng nhiên muốn đi một chỗ.
Nói chứ sao?
Bãi cát, ngươi đã nói muốn cưới ta cái kia bãi cát, ta nghĩ tới đó thử xem.
Phương Chính nhớ lại chỗ kia đến, đã hiểu, thắt chặt dây an toàn, chúng ta xuất phát.
Hót chờ động cơ chuyển ra êm thai hào ngọng, ngay tại lúc Phương Chính lái hót chờ rời đi sau đó không lâu, một cô hót chờ kèn cũng đi ngang qua Long Thắng khách sạn cửa.
Chiếc này hót chờ kèn chỗ ngồi phía sau, một cái thoa màu đỏ phấn mắt yêu diệm nữ nhân nhảm chán dùng một cánh tay chống đỡ xinh đẹp mặt trái xoan.
Nữ nhân giữ lấy một đầu rất dài đuôi ngựa có thể tới ở giữa.
Cặp kia mị hoặc nhân tâm con mắt tựa hồ nhìn cũng không phải là bên đường phong cảnh, mà chính là cái khác hình ảnh.
Hót chờ tay lái phụ.
Bởi vì tuổi tác có chút tóc trắng trung niên nam nhân nói ra, Lị Lị, đây chính là Lục Đẳng thành phố, về sau ngươi thì cùng cha nuôi ở cùng nhau ở cái này, chờ một loạt công ty huấn luyện sau khi hoàn thành, đến lúc đó Quang Ảnh tập đoàn ta sẽ an bài cho ngươi một cái thích hợp cương vị.
Tên là Lị Lị yêu diễm nữ nhân ừ một tiếng, thuận miệng hồi đáp, cha nuôi, nơi này ta trước đó tới qua.
Trung niên nam nhân hiếu kỳ nói, tới qua.
Nữ nhân nhàm chán mím môi cười nói, ta đại học cũng là ở chỗ này lên, còn có quyền anh cũng là ở chỗ này học.
Trung niên nam nhân ồ một tiếng,
cười ha hả nói, thì ra là thế, cái này ta còn thật không biết, đã dạng này vậy liền tốt nhất rồi, ta một mới đầu còn lo lắng ngươi sẽ không quen trong nước. Lị Lị hừ một tiếng, làm sao lại, ta vẫn là thật thích nơi này, nhiều lắm là nơi này một ít người ta không quá ưa thích. Trong óc nàng hiện ra nào đó trương khuôn mặt nam nhân. Trung niên nam nhân nói, một ít người. Ha ha, Lị Lị, về sau chỉ muốn ngươi thật tốt theo chan nuôi, sớm muộn Quang Ảnh tập đoàn đều là ngươi, trước đó ngươi còn nhỏ khả năng sẽ đem một vài mâu thuẫn nhỏ để ở trong lòng, nhưng bây giờ tuyệt không thể lại cẩn thận như vậy mắt. Nữ nhân ừ một tiếng, nhắm mắt lại, biết chan nuôi, ta sẽ thật tốt học tập làm sao kinh doanh công ty không cho ngài thất vọng. Thật tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm, vậy tối nay chúng ta sau khi cơm nước xong, chan nuôi cùng ngươi ở chỗ này dạo chơi. Yêu diệm nữ nhân mở mắt mở miệng, không cần làm cha buổi tiếp, ta có muốn đi địa phương, đến lúc đó chính ta đi là được rồi. Tốt ta, vậy ngươi nhớ đến không nên gây chuyện. Ừm, ta tâm lý nắm chắc. Nữ nhân ngồi chiếc này Porsche and phi tốc xuyên thẳng qua ở trên đường, thẳng đến xe cộ đi ngang qua một cái bãi cắt thời điểm. Cái này thoa màu đỏ phấn mắt nữ nhân, đống nhiên ở trên bờ cắt nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Buồn bực ngán ngẩm nàng trong khoảnh khắc đó nhấp nhấp tinh thần, nàng tưởng rằng chính mình nhìn sai, thế nhưng là theo xe cộ tiếp tục hướng phía trước đi, nữ nhân trong mắt con ngươi vẫn đang ngó chừng nam nhân bên mặt. Nàng quay cửa xe xuống, xinh đẹp ngón tay ra sức nắm lấy cửa sổ, bởi vì dùng lực phát ra xương cốt còn nhẹ hơi tiếng tạch tạch vang, nữ nhân trong miệng thật không thể tin nhị nó nói. Phương Chính, thật là ngươi. Trên bờ cát, Phương Chính dừng xe lôi kéo Tưởng Tịch Giao hướng trên bờ cát đi đến. Hai ngày người rất an ý dừng lại xe thì bỏ đi giày, kết quả là ở đi đến một nửa thời điểm, theo một cô hót chở kèn theo ven đường phi tốc chạy qua. Phương Chính biên bức hồi thành bỗng nhiên lóe qua vừa mới yêu diễm nữ nhân trong miệng câu nói kia. Phương Chính, thật là ngươi. Nam nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía đã chỉ còn lại có mơ hồ bóng xe hót chở, hắn cau mày. Thanh âm kia, nếu như Phương Chính không có đoán sai, là nàng. Có thể nữ nhân kia không phải lên đại học thời điểm liền đã. Tưởng Tịch Giao hỏi, thế nào Phương Chính? Nhìn cái gì đấy? Phương Chính nghe được Tưởng Tịch Giao thanh âm, tỉnh táo lại, ừm, ta không sao, tiếp tục đi vào trong đi. Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng. Nàng nhìn trước mắt mảnh này ngần quang long lánh mặt biển, mang theo một chút mùi tanh sóng biển từng đợt đập vào mặt. Tưởng Tịch Giao nói, trí nhớ của ta thì đến nơi đây, ngày đó chúng ta cũng là ở chỗ này nói năm sau tháng 6 muốn chuyện kết hôn. 312. Chương 312, dân liều mạng. Gió mát theo sóng biển đập ở trên thân hai người, Tưởng Tịch Giao hơi cuộn tóc dài cũng như một đạo khác loại sóng biển hơi rung nhẹ. Phương Chính lôi kéo Tưởng Tịch Giao tay, hai người ở trên bờ cắt vừa đi vừa nghỉ. Nửa đường cũng không có một mực tại nói không ngừng, càng nhiều hơn chính là hai người đều nhìn qua mảnh này biển cả, quan sát đến nơi xa cái kia thần bí lại khỏe xem đường chân trời, yên tĩnh không nói. Càng đến nửa đêm phong càng lớn, cũng càng mát mẻ, cũng là hạt cắt lên nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều, biến đến ấm áp. Hai người ngồi ở bờ biển một chỗ trên đá ngầm, nữ nhân ăn mặc tất đen đôi chân dài mũi chân dẫm lên hạt cát, nhẹ nhàng di động. Thật không nghĩ tới, bất chi bất giác chúng ta hai cái vậy mà đều kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Phương Chính nhìn nơi xa nhìn thoáng qua Tưởng Tịch Giao, Tưởng tổng tối nay cảm khái rất nhiều. Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng, nàng hai tay vào ngực, nghiêm chỉnh là một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ. Đâu chỉ cảm khái rất nhiều, ngươi biết ta hiện tại đối ngươi là loại cảm giác gì sao? Ta còn thực sự không rõ ràng. Tưởng Tịch Giao con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, thanh âm ngược lại là rất nhẹ. Vừa yêu vừa hận, thân yêu, ngươi đi cùng với ta sau có phải hay không biến đến càng ngày càng không đứng đắn rồi? Ta hiện tại rất nhớ rõ lúc trước, ta là bởi vì nhìn ngươi tuổi trẻ lại ổn trọng mới dự định để ngươi làm ta giả bạn trai, nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Chính từ trong ngực xuất ra điếu thuốc, cho Tưởng Tịch Giao hiện lên một cái, nữ nhân cười gật đầu, chỉ cho rút một cái. Phương Chính lúc này mới dùng cái bật lửa nhen nhóm thuốc lá, ngậm trong miệng, sau khi hít một hơi thưa thất khói trắng phun ra. Phương Chính nói, có hay không một loại khả năng, ta vốn chính là cái dạng này, Tưởng tổng lúc trước thật sự là bị ta lừa gạt. Tưởng Tịch Giao mày nhăn lại, ngươi không phải đã nói không lừa gạt ta sao? Phương Chính, loại này lừa gạt nói với ta lừa gạt lại không giống nhau, ta nói không lừa gạt là miệng ta thảo luận không lừa ngươi, mà Tưởng tổng nói cái này, là chính ngươi coi là lúc trước ta rất ổn trọng, chính mình lừa gạt chính mình, mặc kệ chuyện của ta. Tưởng Tịch Giao thở dài, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, bất quá ta còn thật thích ngươi nói những thứ này không đáng tin cậy mà nói. Nàng nhìn chằm chằm mặt biển, hiện tại trí nhớ của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhớ đến rõ ràng nhất cũng là ở cái này trên bờ cắt hai người chúng ta thương lượng kết hôn một màn kia, tính được, thiếu đi hơn mấy tháng ở chung thời gian. Phương Chính nhừ một tiếng, là thiếu đi mấy tháng, dù sao thời gian này điểm, Tưởng thị tập đoàn vẫn là thuận buồm xuôi gió. Tưởng Tịch Giao, chuyện đã qua cũng không cần nói ra, Phương Chính, cùng ta nói một chút chúng ta về sau lại xảy ra chuyện gì thôi. Ta rất hiếu kỳ hai người chúng ta cảm tình tiến độ đến cùng ở phía sau đến phát triển đến hình dáng ra sao. Phương Chính hít một ngụm khói, được là được, bất quá suy nghĩ một chút kỳ thực đã không còn gì để nói, cũng là từ hiện tại ngươi chỉ cho ta thân cổ, sau này biến thành hai người chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể thân lên không xong, lại sau này. Tưởng Tịch Giao đầu chậm rãi tựa ở Phương Chính trên bờ vai, trên mặt có chút đỏ. Nói chậm một chút, ta muốn nghe xem chi tiết, bởi vì vì chúng ta quan hệ mỗi lần càng tiến một bước khẳng định là chuyện gì xảy ra, nhất là ta còn theo ngươi ngủ qua, không có chuyện trọng đại ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta muốn nghe ngươi một chút xíu cùng ta nói. Tối nay ngoại trừ mặt biển, thành thị bên trong phong kỳ thực không lớn, nhưng là rất mát mẻ. Làm giữ lấy dài đuôi ngựa, tướng mạo yêu diễm khỏe mắt thoa một vệt đỏ nữ nhân ở biệt thự bên trong ăn cơm no, ngồi cùng bàn trung niên nam nhân liền lại nhắc nhở một câu. Lị Lị, chơi có thể, đừng gây chuyện, không phải vậy sẽ để cho cha nuôi rất đau đầu. Tên là Lị Lị nữ nhân đứng người lên, nàng đi phòng ngủ đổi lại một thân quần áo thể thao, trước khi ra cửa nhìn về phía gần nhất mới nhận cha nuôi, ta sẽ ở trước 12 giờ trở về. Cha nuôi gật gật đầu, chú ý an toàn. Lị Lị lạnh như băng ngừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, biết. Vậy ta ra cửa. Yêu diệm nữ nhân sau khi ra cửa, biệt thự trên bàn cơm, Quang Ảnh tập đoàn tổng giám đốc Nghiên Chuẩn Sơn nhị vị thâm trưởng nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng. Nghiên Chuẩn Sơn thệ tử sắc mặt có chút lo lắng, lão công, ngươi làm sao đem loại này dân liệu mạng cho mang về? Con nhận nàng làm con gái nuôi. Ngươi thì không sợ. Nghiên Chuẩn Sơn thở dài một hơi. Trong lòng cũng có chút bận tâm, bất quá cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, đừng nói nữa, đứa nhỏ này đối với ta có tác dụng lớn, ngươi không hiểu, ăn cơm đi. Thế tử chân mày nhíu lại, đưa ta không hiểu. Đứa nhỏ này ngồi 4 năm nhà tù, tuy nói là ngươi chỉ thị đi, nhưng vừa ra tới thì làm mất rồi một cái mạng, loại nữ nhân này ta cùng với nàng ngồi cùng một chỗ ta đều toàn thân. Nghiên Chuẩn Sơn trợn vợ mình liếc một chút, ngươi thật đúng là cái gì đều nói. Thế tử bị giật nảy mình, ta đây không phải ở nhà mới dám sao? Ăn cơm ăn cơm. Về sau không chính xác nhắc lại chuyện của ta. Ngươi thật tốt ở nhà hưởng phúc là được, quản đông quản tây. Nói nhảm nhiều quá. An mặc quần áo thể thao tướng mạo cực yêu nữ nhân đứng tại cửa ra vào, nàng tuy nhiên nghe không được phòng chính mình cha nuôi mẹ nuôi đang nói cái gì, có thể nữ người biết cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì lần này trở về Lục Đằng thành phố, nàng chính là vì người nào đó, vì để cho hắn hối hận mới trở về. Nữ nhân không có lái xe, bởi vì nàng muốn đi một nơi nào đó cách nơi này cũng không xa. Tương đối rộng rãi quần áo thể thao xuyên tại đại bộ phận trên thân đều không thế nào hiện dáng người. Có thể nữ nhân này không giống nhau, dáng người đấy đà, tướng mạo giống như yêu mị giống như mị hoặc bộ dáng, liền xem như quần áo thể thao cũng để cho người khác căn bản không rời mắt nổi cầu. Nàng không nhanh không chậm hành tẩu ở khu nhà giàu bên ngoài trong đường nhỏ, bên đường có hai cái thoáng say rượu nam nhân trong miệng chuyện phiếm chém gió vừa vặn cùng nữ nhân gặp thoáng qua. Nữ nhân trên người mang có một loại mùi thơm kỳ dị, gặp thoáng qua về sau, hai nam nhân gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía buộc dài đuôi ngựa yêu diễm nữ nhân. Cái này nữ nhân trên người thơm quá a. Tốt muội muội đẹp. Có lẽ là tiểu kinh điều động, nào đó cái nam nhân đánh bạo theo đuổi nữ nhân, hắn tăng tốc cước bộ, bởi vì uống rượu dẫn đến trên mặt đỏ bừng một mảnh, ngăn ở nữ nhân trước người. Muội muội, có bạn trai chưa? Không có bạn trai muốn hay không thêm cái mẹ chặt. Lị Lị ngẩng đầu nhìn say rượu nam nhân, cặp kia mị hoặc nhân tâm con người một cùng đối phương đối mặt, liền để uống rượu nam nhân thích đến tâm lý. Hắn giờ này khắc này tâm lý thì một cái ý nghĩ, thật xinh đẹp, thật thật xinh đẹp. Say rượu nam nhân si ngốc nói, thêm cái mẹ chặt đi muội muội. Thế nhưng là nữ nhân tựa hồ cũng không muốn phản ứng đối phương, chỉ hơi hợt nói câu, có thể hay không để cho một chút, thời gian của ta rất gấp. Thêm cái mẹ chặt rất nhanh. Nữ nhân cười cười rất quyến rũ, vậy được đi. Nàng nâng lên cánh tay bắt lấy nam cánh tay của người. Sau đó trong ngõ nhỏ liền chỉ truyền ra một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, cộng thêm một tiếng thê thảm kêu to. Nữ nhân đi ra ngõ nhỏ về sau, một người nam nhân bưng bít lấy đã biến thành dị dạng động tác cánh tay nằm trên mặt đất ngao gào không ngừng, một cái khác say rượu đồng bạn nhìn đến cái này màn dọa đến đều đứng không vững, lập tức ngã nhào trên đất. Ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, đã sớm bởi vì Nghiên Chuẩn Sờn phận phó phụ trách theo yêu diệm nữ nhân mấy tên nhân viên cũng đồng dạng mở to hai mắt. Bất quá bởi vì bọn hắn trước đó được chứng kiến nữ nhân này đáng sợ, chính là ở dừng một chút về sau, đi nhanh lên đi qua cho vị kia gãy mất cánh tay người đi đường xử lý hậu sự. Một bên khác, Lị Lị nện bước không nhanh không chậm bước chân đi tới phụ cận một chỗ quyền anh quán, đứng tại cửa ra vào, nàng chợt nhớ tới trong nước loại địa phương này chính mình cũng rất lâu chưa đến đây. Từ khi nam nhân kia ném chính mình về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng tới. Nàng hừ một tiếng, chậm rãi đi vào, quyền trong quán đủ loại đập nện âm thanh, hừ hừ ha ha thanh âm từng đợt chuyển đến. 313. Chương 313, ngươi đừng đi. Ở loại này tràn đầy mùi mồ hôi quyền anh quán, nếu như có thể nhìn thấy nữ nhân, cơ bản đều là đến xem náo nhiệt góp phần trợ uy bạn gái. Giống yêu diễm nữ người loại này chuyên môn vì đánh quyền tới, đích thật là mười phần hiếm thấy. Sau đó Nghiêm Lị Lị vừa vào cửa, nàng cặp kia yêu diễm cực hạn mặt liền để rất nhiều nam tầm mắt của người hào hào quan tới. Một số nam nhân nhìn đến về sau, nguyên một đám khe khẽ bàn luận. Ta dựa vào, nhìn cửa cái kia, thật xinh đẹp nữ sinh. Thật. Đây là ai bạn gái sao? Không biết ta, ai, ngươi nhìn nàng giống như lên lôi đài. Lị Lị đi đến bên cạnh thả găng tay đấm bốc địa phương tùy ý chọn một bộ, sau đó liền đi lên lôi đài. Dáng người đầy đặn nữ nhân xinh đẹp mang theo găng tay đấm bốc tình cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để minh bạch có bao nhiêu hấp dẫn những nam nhân này ánh mắt. Rất nhiều nam nhân đều ngừng đánh quyền động tác, ánh mắt nguyên một đám đưa tới. Thanh âm nữ nhân lại ôn nhu lại mị hoặc, có muốn hay không đánh với ta quyền? Người nào thắng ta, ta tối nay thì với ai về nhà. Cái này lời vừa thốt ra, toàn bộ quyền quán đầu tiên là an tĩnh, sau đó các nam nhân bỗng nhiên huýt sáo trêu chọc lên. Cô nàng, ngươi xác định chúng ta thắng liền theo chúng ta về nhà? Nghiêm Lị Lị cười nói, ta nói được thì làm được, chỉ cần thắng ta, đừng nói về nhà các ngươi mang ta đi cái nào đều được. Đại gia lẫn nhau đối mắt nhìn nhau, nguyên lai nữ nhân này là làm cái kia. Thì cái này thân thể nhỏ bé, cái này có thể thắng người nào? Muốn không chúng ta đi thử xem. Tối nay có thể náo nhiệt. Đi, đi thử xem. Quyền quán bên trong tựa hồ tất cả mọi người đối Lị Lị mà nói cảm thấy hứng thú, có thể chỉ có đứng tại quyền anh cửa quán cửa, một mực theo nữ nhân quang ảnh người của tập đoàn mới đều rối rít nuốt ngụm nước bọt. bởi vì căn cứ bọn họ nghe được nghe đồn, nữ nhân này từ khi đánh quyền về sau, giống như chỉ có một người thắng nổi hắn. Cái khác tất cả đi khiêu chiến người, hạ chàng đều không phải bình thường thảm. Quả thật, người khiêu chiến ngay từ đầu rất nhiều, thế nhưng là ngay tại cái thứ nhất cường tráng hán tử đi khiêu chiến về sau, quyền quán bên trong tất cả nam nhân đều không nói. Vốn là tâm tình hưng phấn cũng tất cả đều rơi xuống. Bọn họ nguyên một đám cái chán tràn đầy mồ hôi lui về sau. Bởi vì tên kia vừa mới đi khiêu chiến lị lị cường tráng hán tử, một cái chân tiện tay cánh tay quỷ dị hiện ra phương hướng ngược 90 độ uốn lượn, nửa cái uốn lượn thân thể ngã nhào trên đất. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là cùng nữ nhân này đối một chiêu mà thôi. Nghiêm Lị Lị vừa mới một quyền đánh nát nam tay của người xương khuỵu tay đầu, thừa dịp đối phương bởi vì cánh tay uốn lượn nghi ngờ thời điểm, một chân lại đá gãy đối phương xương bánh trẻ. Đã không thể đứng lập nam nhân ngã nhào trên đất, trên trận không có máu tươi, lại so máu tươi càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cái kia đau đớn kịch liệt đưa tới tiếng la chui vào quyền quán bên trong tất cả bên cạnh góc viền sừng, tất cả mọi người dọa đến mau trốn chạy rời đi cái này chỗ quyền anh quán. Nghiêm Lị Lị nhìn đến cái này quen thuộc một màn, tâm lý kỳ thực cũng không có nửa phần vui sướng. Ánh mắt của nàng có chút thất thần, trước mắt dường như hiện ra nhiều năm trước nào đó cái nam nhân để cho mình thua trận một màn. Trong nam nhân ngoại trừ tên kia đều là chút phế vật sao? Đã nhiều năm như vậy, thật hy vọng tên kia sẽ không theo những người này một dạng, lại đi xuống một nhà quyền quán nhìn kỹ một chút. Nàng đem mang theo trên tay bao tay ném trên mặt đất, chậm rãi từ từ đi xuống bàn, tiếp tục đi hướng xuống một nhà quyền anh quán. Đi theo giám thị Nghiêm Lị Lị đám người nghe trên lôi đài tiêu thảm, cảm thấy tối nay có thể muốn ra đại phiền toái, chính là tranh thủ thời gian cho Nghiên Chuẩn Sơ ngoài điện thoại, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Trong thành thị, màu đỏ hốt chờ theo bãi cắt xuất phát, một đường tiến về Tử Kim tiểu khu. Phương Chính đem xe ngừng đến tiểu khu dưới lầu, nam nữ ngồi trên xe. Tưởng Tịch giao mắt nhìn Phương Chính, đến nhà, ta nên trở về nhà ngủ. Phương Chính tắt lửa, ngẩng đầu nhìn trên lầu, Tịch giao ta có chút khát nước làm sao bây giờ? Tưởng Tịch giao biết Phương Chính là có ý gì, nhưng vẫn là cố ý trả lời, khát nước thì đi mua nước thôi, còn có thể làm sao? Phương Chính, ngươi không có ý định để cho ta lên lầu uống ly nước lại đi. Tưởng Tịch giao lắc đầu, không muốn, muốn là lên lầu ngươi thì không chỉ là uống nước, sợ là còn muốn ăn chút điểm tâm. Ngươi nói đến lúc đó ta là để ngươi ăn vẫn là không cho ngươi ăn. Cảm giác có để hay không cho ăn cũng không tốt, cho nên ngươi vẫn là đừng đi lên. Phương Chính nhíu mày, thật là kỳ quái, theo lý thuyết trước đó Tưởng tổng có thể sẽ không như thế vô tình, dù sao trên lầu thế nhưng là nhà ta. Tưởng Tịch giao nhìn Phương Chính dáng vẻ nghi hoặc, mím môi cười rộ lên. Ta cái này còn vô tình đâu. Ngon ngọt ngươi hưởng qua một lần là được rồi, muốn là ăn nhiều ta sợ ngươi sẽ dính. Không biết. Sẽ không. Ừm. Phương Chính nhìn nữ nhân, con mắt lại liếc mắt chỗ ngồi phía sau. Bởi vì hốt chờ chỗ ngồi phía sau không có thể chỗ ngồi, cho nên Phương Chính chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phương Chính, dạng này, muốn ta không lên lầu cũng được, ngươi bồi ta đi xe Audi chỗ ngồi phía sau ngồi sẽ như thế nào? Tưởng Tịch giao thốt ra, xe Audi chỗ ngồi phía sau. Nàng cười nói, ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này nói chuyện phiếm không được sao? Phương Chính nói, khẳng định không được. Ngươi chọn một, muốn không để cho ta đi trên lầu, muốn không đi trên xe Audi ngồi biết, ở trên chiếc xe này nói chuyện không tiện. Tưởng Tịch giao mắt hồ ly con ngươi ý vị thâm trường nhìn thấy Phương Chính, vậy được đi. Liền đi chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau ngồi biết, nói tốt, chỉ là ngồi sẽ. Không chính xác làm gì khác. Được, không làm gì khác. Phương Chính một lần nữa khởi động hót chờ, đem chiếc xe lượn quanh một vòng ngừng đến tiểu khu ga ra tầng ngầm, sau đó hai người liền đổi xe nói chuyện phiếm. Đổi được xe Audi chỗ ngồi phía sau, muốn nói Audi xe hình chỗ ngồi phía sau cũng là rộng rãi, cơ hồ đều có thể làm dường dùng. Cực lớn không gian, cộng thêm lên cực lớn chỗ ngồi phía sau, Tưởng Tịch giao một đóng cửa xe thời điểm thì cảm thấy mình dường như dê nhập cửa sông. Mà quả nhiên, nàng vừa mở miệng hỏi, ngươi nghĩ ở cái này trên xe tìm ta trò chuyện cái gì? Sau đó liền bị Phương Chính cho đặt tại trên cửa xe, nữ nhân hai tay bị Phương Chính hai cánh tay bắt lấy, nàng toàn bộ sau dựa lưng vào chỗ ngồi phía sau cửa xe cái kia. Phương Chính ngay tại nữ nhân trong mắt trước, mặt của hai người khoảng cách cũng liền bất quá một bàn tay. Tưởng Tịch giao đỏ mặt, Phương Chính đã nói xong không làm gì khác, ngươi muốn giữ lời nói, không cho phép gặp người. Phương Chính nhìn nữ nhân thời khắc này biểu lộ, trong ôn nhu còn mang theo vài phần lệnh ý, nói là giống như trước Tưởng Tịch giao, thế nhưng là nhưng không giống lắm. Phương Chính như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu được, tuy nhiên trí nhớ của ngươi khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng là trong khoảng thời gian này cái kia có chút đáng ghét ta Tưởng Tịch giao, cũng ở ngươi bây giờ trong trí nhớ, cho nên ngươi không có trước đó đối với ta tốt như vậy. Tưởng Tịch giao đỏ mặt, tựa hồ có thể chảy nước con mắt nhìn thấy Phương Chính. Ta cái nào đối ngươi không tốt rồi? Liền xem như chán ghét ngươi đoạn thời gian kia, ta không phải cũng là cả ngày ăn dấm, cả ngày nghĩ ngươi, chỉ là chính ngươi chỉ biết là dở trò lưu manh, phải bị ta chán ghét. Ta đáng chết. Tưởng Tịch giao nhìn Phương Chính cách được bản thân càng ngày càng gần. Mặt theo bản năng đi hướng bên cạnh nhìn, thanh âm biến đến rất nhu hòa nhưng lời nói lại vẫn là mạnh miệng. Đúng là đáng đời, phàm là ngươi bình thường thiếu khi dễ ta một điểm, thiếu đối với ta đùa nghịch điểm lưu manh, ta liền xem như mất trí nhớ cũng không đến mức chán ghét ngươi, còn không đều là ngươi tự tìm. Tưởng Tịch giao chậm rãi cảm thụ được Phương Chính tiếng hít thở đập ở chính mình trên gương mặt, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là đã đối đến đón lấy sắp chuyện sắp xảy ra có thuận theo ý tứ. Ai biết Phương Chính nhìn Tưởng Tịch giao dạng này ngược lại là buông ra tay của nàng, thân thể cũng lui trở về. Tưởng Tịch giao hơi có vẻ thất vọng mở to mắt, một lần nữa nhìn lấy Phương Chính. Phương Chính cười nói, giống như ngươi bây giờ trong trí nhớ, chúng ta hai cái thậm chí đều không hôn qua, đã chán ghét ta vậy ngươi liền lên lầu đi, ta về ta phòng cho thuê thiết đi, ngày mai gặp Tịch Giao.
Tưởng Tịch Giao nhíu mày, tâm lý bỗng nhiên thêm ra một vệ tay náy, hắn tức giận. Sau đó ngay tại nam nhân sắp mở cửa xe nghĩ rời đi thời điểm, Tưởng Tịch Giao bỗng nhiên giữ chặt Phương Chính tay.
Đừng.
Ta không phải ý tứ kia, không có chán ghét ngươi, đừng đi.
314.
Chương 314, chuyện tốt chuyện xấu. Phương Chính tay còn đặt ở xe chốt cửa cái kia vị trí. Hắn một cái tay khác Tưởng Tịch Giao giắt lấy.
Tưởng Tịch Giao nhíu mày, cầu xin tha thứ, đừng đi, ta nói sai còn không được.
Phương Chính lúc này mới đem đặt ở chốt cửa lên tay cầm về.
Tưởng Tịch Giao thở dài, thanh âm ôn hòa, bồi ta ở cái này ngồi biết, có được hay không?
Phương Chính nhừ một tiếng, Tưởng Tịch Giao lúc này mới bật cười, nàng lần này rất chủ động đi tới gần Phương Chính ngồi, lôi kéo tay của hắn, đầu tựa ở nam nhân trên bờ vai.
Tức giận.
Phương Chính không nói lời nào.
Tưởng Tịch Giao ngẩng đầu nhìn Phương Chính không để ý tới chính mình, thật tức giận.
Phương Chính xem xét Tưởng Tịch Giao liếc một chút, vẫn không mở miệng.
Tưởng Tịch Giao có chút ủy khuất, ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm Phương Chính.
Không chính xác sinh khí.
Ngươi nghe ta nói thân yêu ta không phải không để ngươi lên lầu, là bởi vì ta bây giờ còn chưa nhớ lại những chuyện kia, ngươi vừa mới ở trên bờ cắt nói những cái kia, ta thật không có ấn tượng, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian để cho ta suy nghĩ một chút.
Tưởng Tịch Giao nhìn đến Phương Chính ánh mắt cũng không giống là sinh khí, nhưng chính là không mở miệng, nàng nỗ lực nghĩ đến biện pháp, cuối cùng nhìn đến Phương Chính trên cổ thảo môi ấn.
Lấy dũng khí nói, muốn không hôn một cái.
Phương Chính đảo khách thành chủ, lạnh như băng nói, hiện tại lại để cho hôn.
Tưởng Tịch Giao nghe được Phương Chính mở miệng vui vẻ nói, vốn là để có được hay không?
Ngươi cũng đã nói bây giờ đang ở trong trí nhớ của ta hai chúng ta còn không có hôn qua, ta cũng không thể quá chủ động, bất quá.
Nàng dừng một chút, nhìn lấy Phương Chính, thân thể nghiêng về phía trước, rất chủ động tiến tới nói.
Lần này là ngoại lệ.
Nữ nhân ở Phương Chính trên môi nhẹ nhàng điểm một cái.
Nhưng nàng giống như sợ hãi Phương Chính sẽ làm chuyện gì, sau đó lại rất nhanh rút về.
Đỏ mặt nhìn thấy Phương Chính, lần này được rồi.
Phương Chính cảm giác trên môi vị ngọt còn chưa bắt đầu tràn ngập liền đã biến mất, tự nhiên là không quá thỏa mãn.
Ngươi cứ nói đi.
Trong tầng hầm ngầm theo nào đó chiếc xe bên trong truyền ra thẹn thùng một tiếng, nữ nhân ngậm miệng, nằm ở rộng rãi xe Audi chỗ ngồi phía sau.
Phương Chính án lấy nữ nhân hai cánh tay, thời khắc này cái kia nằm tại chỗ ngồi phía sau lên nữ nhân chỉ cảm thấy nhịp tim đập lợi hại.
Có thể nàng lại không dám giống vừa mới tức giận như vậy, chỉ có thể là nhìn chằm chằm Phương Chính, ngươi nói không chính xác khi dễ ta, ngươi muốn giữ lời nói.
Phương Chính nhìn chằm chằm cái kia thẹn thùng bộ dáng tưởng đại mỹ nữ, hỏi thăm, làm sao mới tính khi dễ?
Ta cảm thấy ta như vậy không tính khi dễ.
Tưởng Tịch Giao cắn môi dưới, cuối cùng theo trong cổ họng phun ra vài câu chữ.
Xấu nam nhân, ta chán ghét ngươi thật sự là chán ghét đúng rồi.
Nàng chủ động ngẩng đầu hôn lên, lần này không còn là chuẩn chuẩn lướt nước, hai người dài dằng dặc hôn cùng một chỗ, cảm thụ được giữa răng môi ôn nhu.
Tưởng Tịch Giao kỳ thực ngay từ đầu là sợ hãi Phương Chính sẽ trong xe làm loại chuyện đó, có chút bận tâm.
Nhưng Phương Chính dù sao vẫn là đau lòng nữ nhân trong ngực, nhìn nàng cái kia có chút không lưu loát bộ dáng, thực tế cũng là không nhẫn tâm xuống tay.
Cuối cùng cũng bất quá là trong xe qua đêm làm nghiện.
Nửa giờ sau, Tưởng Tịch Giao mặc áo theo trong xe đi xuống. Chân cẳng như nhũn ra đỏ mặt ra hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Phương Chính, ta lên lầu, buổi sáng ngày mai nhớ đến tới đón ta.
Phương Chính trong xe hừ một tiếng.
Tưởng Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe lại, dẫm lên giày cao gót ba bước hai quay đầu đi lên trên lầu.
Đời này Tưởng Tịch Giao đều không nghĩ tới chính mình có ngày còn phải dựa vào nũng nịu mới có thể cầu được một người tha thứ, kết quả hiện thực thường thường không như mong muốn.
Nũng nịu loại sự tình này đối với Tưởng Tịch Giao tới nói nàng là cảm giác có chút mất mặt, nhưng đối với Phương Chính nũng nịu, nữ nhân tâm lý ngược lại là không có như vậy mâu thuẫn.
Nhiều nhất cũng là mỗi lần nũng nịu lúc nhìn đến nam nhân cái kia hưng phấn bộ dáng, Tưởng Tịch Giao thực chất bên trong 10 phần xấu hổ mà thôi.
Tối nay là cái rất thần kỳ ban đêm, chuyện tốt chuyện xấu cơ hồ cùng một chỗ phát sinh.
Sáng ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm rời giường muốn đi tiếp Tưởng Tịch Giao đi làm, kết quả vừa sáng sớm vừa rời giường rửa mặt thì bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại.
Là Dương Nhất Bưu đánh tới.
Phương Chính hỏi hắn làm sao vậy, Dương Nhất Bưu ở điện thoại nói, "Phương lão sư, chúng ta chi đi trước nhà kia Quyền Anh quán ra chuyện."
Phương Chính đánh răng hiếu kỳ nói, "Quyền Anh quán ra chuyện?
Quyền Anh quán có thể xảy ra chuyện gì?"
Đánh chết người rồi.
Dương Nhất Bưu lo lắng nói, không phải, không có đánh chết người, thế nhưng là ta mấy cái đại ca cánh tay đều bị đánh gãy.
Phương Chính, đại kinh tiểu quái, Dương Nhất Bưu ngươi cũng là đánh đã nhiều năm Quyền Anh người, công phu quyền cước sẽ tạo thành gãy xương thụ thương đều rất bình thường, thì chút chuyện này ngươi còn đến mức cho lão sư ta gọi điện thoại.
Làm sao, ngươi thấy người khác gãy xương sợ hãi?
Dương Nhất Bưu ở trong điện thoại nói.
Không phải.
Chủ yếu.
Chủ muốn đánh gãy mấy người kia cánh tay nghe nói là một nữ nhân, mà lại nàng thắng về sau. Còn tại Quyền Anh quán bên trong hỏi đại gia có biết hay không Phương Chính.
Phương Chính nghe xong lời này, đánh răng động tác dừng lại, một cái đánh Quyền Anh nữ nhân, hơn nữa còn là tìm đến mình.
Phương Chính có thể nghĩ tới chỉ có một người, Nghiêm Lị Lị.
Sắc mặt của hắn biến một chút, hỏi tham Dương Nhất Bưu, ngươi bây giờ còn đang quyền quán sao?
Ta ở đây.
Tại cái kia chờ lấy ta.
Tốt.
Phương Chính cúp điện thoại, mặc quần áo tử tế cấp tốc xuống lầu, nửa đường hắn cho Tưởng Tịch Giao phát một cái tin nhắn ngắn, Tịch Giao, ta có việc hôm nay khả năng không có cách nào đi đón ngươi, xin lỗi, ngươi trước chính mình đi công ty đi.
Lúc ấy trong nhà ngay tại trang điểm thu thập Tưởng Tịch Giao còn đang suy nghĩ lấy hôm qua hai người vớt ve an ủi lúc hình ảnh.
Chờ lấy nam nhân đến đón mình.
Kết quả vừa mới thoa xong son môi liền thấy Phương Chính tin nhắn, nàng lúc ấy sửng sốt một chút, trở lại tin tức đi.
ngươi bên kia cần ta hỗ trợ thì nói cho ta biết. Phương Chính trên xe nhìn đến nội dung tin nhắn, lại trở lại đi, biết. Hắn điều khiển xe cộ đi đến quyền đánh quán. Nghĩ thầm tưởng đại mỹ nữ ưu điểm lớn nhất ngay ở chỗ này, hiểu chuyện thời điểm là thật hiểu chuyện, tuyệt sẽ không cùng những nữ nhân khác giống như, ở chặt nhất lúc gấp hỏi lung tung này kia kéo người chân sau. Xe Audi đến quyền anh quán dừng lại, Phương Chính chạy đến trong quán quyền anh. Vừa vào cửa liền thấy một vòng lớn người vây quanh ở quyền anh quán cửa. Dương Nhất Bưu nhìn đến Phương Chính, yêu quát một tiếng, "Phương lão sư." Phương Chính nói, "Thụ thương mấy người kia đâu?" Dương Nhất Bưu nói, "Đã bị xe cứu hộ lôi đi, Phương lão sư, nữ nhân kia ngươi có biết hay không?" Có cái quyền anh quán nam sinh mở miệng nói, là cái giữ lấy giải đuôi ngựa nữ nhân, dáng dấp rất xinh đẹp, ăn mặc một thân lam sắc quần áo thể thao. Nói tới nói lui ấm ấm nu nu. Này nương môn ra tay lão hung ác, khí lực cũng lớn. Ta tận mắt thấy bọn họ chỉ là chạm tay một cái, bạn thân của ta cánh tay liền trực tiếp gãy mất. Phương Chính nhíu mày. Ra tay hung ác, giải đuôi ngựa, rất xinh đẹp, nói tới nói lui ấm ấm nu nu, tuy nhiên những thứ này miêu tả đều rất mơ hồ, bất quá Phương Chính còn thật sự cảm giác cùng Nghiêm Lị Lị hình thái tương tự. Phương Chính hỏi một đằng, trả lời một nẻo, các ngươi biết nữ nhân kia bây giờ đi đâu sao? Đại đa số người đều lắc đầu, chỉ có nào đó cái nam nhân hồi đáp. Nàng hẳn là đi tới cái khác quyền anh quán, bởi vì đêm qua thành phố chúng ta hơn 10 nhà quyền anh quán đều phát sinh một dạng sự tình, ta tăng thêm một cái toàn thành phố quyền anh bầy, tất cả mọi người tại nói nữ nhân này. Các ngươi nhìn. Nam nhân lấy điện thoại di động ra, mở ra bầy sau đưa di động đưa tới. Phương Chính cùng mọi người chằm chằm điện thoại di động bên trong bình luận, sau đó chợt thấy có người phát một chương rõ ràng hình ảnh. 315. Chương 315, đi theo phía sau cái mông nữ nhân. Trong tấm ảnh, một người mặc lam sắc quần áo thể thao nữ nhân đứng trên lôi đài, nàng khí chất khá xuất chúng, thẳng tắp dáng người phối hợp tâm kia đủ để mị hoặc tất cả nam nhân mặt. Vốn là hơi có vẻ kéo dài dài đuôi ngựa ở nữ nhân trên người ngược lại là lộ ra cực kỳ giả dặn. Nhất là khỏe mắt lên một màn kia màu đỏ, phối hợp nữ nhân cái kia ôn nhu yêu diễm biểu lộ, xem ra thật sự là có chút quỷ dị. Quyền anh quán bên trong, có cái nam nhân nhìn đến ảnh chụp, lập tức chỉ điện thoại di động nói, chính là nàng. Buổi sáng hôm nay chính là nàng đến chúng ta quyền anh quán đả thương người. Đúng, chỉ nàng, thì nữ nhân này. Tối hôm qua ở quyền anh quán các huynh đệ nhìn đến nữ nhân ảnh chụp, cuối cùng xác nhận đồng thời, trên mặt cũng không hẹn mà cùng lộ ra hoảng sợ cảm giác. Dù sao một chiêu liền có thể đánh nát người xương, dứt bỏ lực lượng không nói, chỉ là có thể mặt không thay đổi làm đến loại này tàn nhẫn sự tình, cũng đủ để hung ác qua đại đa số nam nhân. Dương Nhất Bưu vương ngay mặt sắc không tốt, nói khẽ, "Phương lão sư, người này ngài quen biết sao?" Phương Chính nhìn chằm chằm trong tấm ảnh nữ nhân, trước mắt giật mình nhớ lại ở mấy năm trước, cái kia lão là ưa thích chính mình cái mông phía sau, vô luận như thế nào đuổi đều đuổi không đi nữ nhân xinh đẹp. Lúc ấy nếu như không phải nữ nhân này làm việc thật hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, chỉ làm cho người khác gây phiền toái, có lẽ nàng lại biến thành mình bây giờ bạn gái cũng không nhất định. Các ngươi nhìn, tấm hình này là võ thánh quyền anh quán phát ra tới, nữ nhân này là không phải đi cái kia rồi. Phương Chính đưa di động còn cho vừa mới nói chuyện cái vị kia huynh đệ. Ta hiện tại đi một chuyến võ thánh quyền anh, cái này sự tình mọi người không cần lo, tất cả giải tán đi. Tuy nhiên Phương Chính không thường đến quyền anh quán, nhưng dù sao Dương Nhất Bưu cùng Tiểu Long vẫn là thường xuyên đối nam nhân này có chỗ nhắc đến, đại gia cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Phương Chính tên. Giờ phút này liền vẫn là rất nghe Phương Chính mà nói. Nhất là bây giờ lúc này, ngoại trừ Phương Chính, đoán chừng cũng không ai sẽ chủ động đi tìm nữ nhân kia phiền phức. Dương Nhất Bưu nhìn đến Phương Chính đi ra ngoài, hô lớn, "Phương lão sư, muốn không ta đi chung với ngươi?" Phương Chính không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên một cái, "Không cần đến, ngươi hôm nay vẫn là mang theo ban bốn các bạn học đi phát truyền đơn là được. Việc này ta tự mình xử lý." Xe Audi mới vừa tới đến quyền anh quán lại cấp tốc lái rời. Người khác không rõ ràng Nghiêm Lị Lị, có thể Phương Chính lại tại thật lâu trước đó gặp qua nữ nhân kia mỗi tiếng nói cử động. Nếu như nói trên cái thế giới này thật sự có thuần túy người xấu, cái kia Nghiêm Lị Lị ở Phương Chính thấy qua trong đám người tuyệt đối coi như một cái. Nữ nhân kia căn bản thì không có nhân loại vốn có tình cảm, không có lòng thông cảm, không có thiện ác độc, chỉ muốn làm chính mình sự tình muốn làm, hoàn toàn thì là thằng điên. Chỉ là, Phương Chính trên xe đạp mạnh cần ga, nắm chặt tay lái. Hắn nhớ đến nữ nhân kia đại học thời điểm cũng bởi vì đem mấy cái cùng mình nói qua nói nữ nhân đánh thành tàn tật suốt đời, phán quyết vài chục năm, vì cái gì hiện tại nàng còn sẽ xuất hiện ở lục đẳng thành phố. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở nơi nào đó cũ kỹ tiểu khu bên ngoài, Tiểu Mễ cùng Tiểu Long buổi sáng vừa mới rời giường dự định mua bữa sáng đi làm. Tiểu thư ký đối Phương Chính hoặc là đối tượng Tịch Giao tuy nhiên ngoan ngoãn, nhưng đối Tiểu Long lại một bộ sữa hung bộ dáng. Nữ nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bộ dáng tức giận. Tiểu Long rồng, ta không muốn uống sữa đậu nành, ta muốn uống cháo, ngươi mua sai. Tiểu Long mang hai bát mới vừa từ quán ven đường đi về tới, lúng túng đối với ngồi ở trong xe bạn gái cười cười, có thể ta đều mua xong Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nũng nịu hừ lạnh một tiếng, học tưởng Tịch Giao hai tay vòng ngực, nghiêng đầu đi. Ta mặc kệ, ta muốn uống cháo, ta không thích uống sữa đậu nành, đã nói với ngươi nhiều lần như vậy, ngươi lão là quên. Tiểu Long ha ha cười cười, nghĩ thầm ngươi cả ngày thói quen nhỏ nhiều như vậy, ta cái này đầu óc thật sự là không nhớ được a. Hắn đem mua xong sữa đậu nành thả vào trong xe, đối Tiểu Mễ nói, vậy ta lại đi một lần nữa mua ly cháo, ngươi còn muốn ăn cái gì đồ vật sao? Tiểu Mễ nghe xong Tiểu Long chịu thua, cũng là không nhiều già mồm, cười lắc đầu, chúng ta hai cái ăn một dạng đồ vật liền tốt, vất vả Tiểu Long rồng đi một chuyến nữa. Tiểu Long, vậy được, ngươi trên xe chờ một chút. Ta lập tức liền trở lại. Tốt. Tiểu Long đi trở về A Di bữa sáng bày ra, lại đi một lần nữa xếp hàng, may ra là người không nhiều, loại này quán ven đường liền xem như loại này đi làm sớm cao điểm. Xếp hàng cũng bất quá hàng cái 1-2 phút mà thôi. Ngay tại lúc Tiểu Long xếp hàng trên đường, hắn bỗng nhiên cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động không ngừng, bởi vì Tiểu Mễ buổi tối ngủ rất nhẹ. Có một chút thanh âm thì dễ dàng bị đánh thức, cho nên Tiểu Long buổi tối hiện tại cũng dưỡng thành sửa xong chấn động thói quen. Nhưng không biết có phải hay không là hắn cái điện thoại di động này quan hệ, chấn động có lúc trong túi chính mình thật sự là không cảm giác được. Giờ phút này liền là Tiểu Long vừa lấy điện thoại di động ra, liền thấy trên điện thoại di động lại có 3 năm cái điện thoại chưa nhận. Đều là quyền anh quán các huynh đệ đánh tới, loại tình huống này không cần nghĩ, nhất định là ra chuyện. Hắn tiếp lên hiện tại gọi điện thoại tới, dùng thô ráp giọng hát hỏi thăm. Uy Lục Tử, ngươi làm sao cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại? Bên kia nghe được Tiểu Long rốt cục tiếp, vội vàng nói. Long ca ngài xem như tiếp điện thoại. Ngài hiện tại mau tới một chuyến võ thánh quyền anh quán đi, có một nữ nhân đến đập phá quán, đã thương chúng ta 4-5 cái huynh đệ. Tiểu Long nghe xong có chút không hiểu, có một nữ nhân đập phá quán. Còn đã thương người. Cái này sao có thể? Lục Tử, là thật Long ca. Mà lại nữ nhân này còn giống như nhận biết ngươi, vừa mới hắn nhìn đến quyền anh quán lên dán vào hình của ngươi, nói nhất định để ngươi qua đây, nếu không quyền quán bên trong một người cũng không để cho chúng ta đi. Tiểu Long giờ phút này có chút hoảng hốt, bởi vì có thể đánh nữ nhân nàng đời này cũng chỉ ở trong đại học gặp qua một cái kia. Mà lại hắn nhận biết nữ nhân kia cũng sớm đã đợi ở trong lao. Cần phải không thể nào là nàng đi. Nàng nói nhận biết ta. Vậy được, ngươi ở cái kia chờ ta biết, ta lập tức tới ngay. Tốt, Long ca, ngài mau tới, chúng ta đều ở đây đợi ngươi. Tiểu Long cúp điện thoại, cũng không tâm tình mua cái gì sữa đậu nành, tranh thủ thời gian chạy về trước kia phạm vi suy nghĩ xe. Tiểu Mễ nhìn đến Tiểu Long cuống cuồng bận bịu hoảng ngồi vào trong xe, tay không mà qua, nghi ngờ nói, Tiểu Long, sữa đậu nành đâu? Tiểu Long mắt nhìn bạn gái mình, nổ máy xe, Tiểu Mễ, ta có chút sự tình muốn đi một chuyến quyền anh quán, đợi chút nữa ta trở lại mua cho ngươi sữa đậu nành đi. A, đi quyền anh quán? Có thể chúng ta lập tức thì phải đi làm nha. Tiểu Long nói, việc này thật rất nghiêm trọng, muốn không ngươi cho tưởng tổng gọi điện thoại, cho hai chúng ta đều mời một buổi sáng giả, bởi vì quyền anh quán ta không đi không được. Tiểu thư ký xem xét chính mình bạn trai nghiêm túc lên, cũng không dám nói thêm gì nữa, gật gật đầu, thắt chặt dây an toàn. Vậy được, vậy ta cùng tưởng tổng xin phép nghỉ, ngươi chuyên tâm lái xe là được. Tiểu Mễ lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tưởng Tịch Giao điện thoại về sau, đẩy tới, Tưởng đại mỹ nữ bên kia cơ hồ lập tức liền nhận. Tưởng Tịch Giao lạnh như băng nói, "Uy Tiểu Mễ, thế nào?" "Tiểu Mễ, Tưởng tổng, ta sáng hôm nay có thể muốn cùng Tiểu Long xin nửa ngày nghỉ, có chuyện trọng yếu muốn đi làm, ngài nhìn có thể hay không?" Tưởng Tịch Giao sửng sốt một chút, lắm miệng hỏi một câu, "Xin nghỉ? Các ngươi Phương ca có phải hay không ở ngươi bên cạnh?" Tiểu Mễ a tiếng, "Không có a, Phương ca làm sao lại cùng chúng ta cùng một chỗ?" Tưởng Tịch Giao, "Không có việc gì, ta thì hỏi một chút, được, ta cho phép." Có cái đại sự gì gọi điện thoại cho ta là được, không cần khách khí. Tiểu Mễ nghe được nữ nhân nói lời, nghĩ thầm hôm nay Tưởng tổng ngự khí làm sao ôn nhu rất nhiều, bất quá vẫn là đáp, cảm ơn Tưởng tổng. Vậy ta treo. 316. Chương 316, thích hận. Phạm Vi suy nghĩ xe phi tốc trên đường đi võ thánh quyền anh quán. Tiểu Long đem sau khi xe dừng lại, nhỏ Long Tiểu Mễ đều là lo lắng tranh thủ thời gian hướng về quyền quán bên trong chạy tới. Bọn họ người còn chưa đi gần, liền đã nghe được quyền quán bên trong đánh nhau tiếng. Đương nhiên lần này không phải thật sự đánh. Là Nghiêm Lị Lị ngay tại cầm lấy quyền anh quán bên trong đám người kia làm báo cát. Những cái kia tên cơ bắp nhóm rõ ràng cầm lấy đồ phòng hộ, thế nhưng là mỗi lần đánh phải Nghiêm Lị Lị nhất quyền nhất cước, nhưng vẫn là đau cánh tay run lên, nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân biểu lộ xem ra vẫn là ấm ấm nu nu, tựa hồ cũng không dùng ra bao nhiêu lực khí, giống như thật chỉ là ở giết thời gian. Thằng đến Tiểu Long đi vào quyền anh quán trong ngáy mắt, Nghiêm Lị Lị cái kia buồn bực ngán ngẩm con mắt mới phát sáng lên. Quyền anh quán bên trong tất cả mọi người nhìn người tới, giống như là thấy được cứu tinh, dù sao Tiểu Long thế nhưng là lục đẳng thành phố nổi danh có thể đánh. Long ca. Người đã đến. Long ca. Đại gia top 5 top 3 hướng về Tiểu Long tụ tới, ăn mặc quần áo thể thao Nghiêm Lị Lị cũng trên lôi đài đứng thẳng người. Tiểu Long đánh quyền đời này chưa sợ qua người nào, thế nhưng là đời này có hai người, hắn gần như không dám cùng đối phương động thủ. Một cái là Phương Chính, một cái khác cũng là giờ phút này đứng trên lôi đài yêu diệm nữ nhân. Tiểu Long khiếp sợ nhìn chằm chằm trên lôi đài nữ nhân xinh đẹp, trong mắt phóng đại, trong miệng nỉ non nói, Lị tỷ, thật là ngươi. Nghiêm Lị Lị nhìn đến Tiểu Long uy hiếp lực, quyền anh quán bên trong tất cả mọi người cũng đều tụ ở Tiểu Long bên người. Tựa hồ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghiêm Lị Lị cười nói, có thể a Tiểu Long, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi đều có như thế một chuyến huynh đệ. Làm lão đại rồi. Nữ nhân sờ lấy con mắt màu đỏ nhìn thấy Tiểu Long bên người Tiểu Mễ, trêu ghẹo nói, còn có như thế bạn gái xinh đẹp, qua được thật thoải mái. Nghiêm Lị Lị phương thức nói chuyện là cùng Phương Chính có chút giống, chỉ là lời giống vậy, theo người khác nhau miệng bên trong nói ra, cảm giác tự nhiên không giống nhau. Phương Chính nói lời này giống như là đang nói đùa, Nghiêm Lị Lị tựa như là đe dọa giống như trong lời nói có hàm ý. Tiểu Long một cái tay đem Tiểu Mễ cản tại sau lưng. Lị tỷ, ta không biết ngươi lần này trở về là vì cái gì, nhưng là những thứ này sự kiện cùng bạn gái của ta không quan hệ, cùng ta những huynh đệ này cũng không quan hệ, đừng liên lụy đến trên người bọn họ. Nghiêm Lị Lị ừ một tiếng, được à, mặt mũi của ngươi ta vẫn là sẽ cho, để những người này tất cả giải tán đi, ngươi lên sân khấu, bồi ta đánh một trận, tâm sự. Tiểu Long nghe được Nghiêm Lị Lị, xương may giờ phút này đều là rung động. Nàng tỉ mỉ ngắm nghĩa Nghiêm Lị Lị cái kia hơi có vẻ mảnh khảnh cánh tay, nhìn kỹ kỳ thật vẫn là có thể rõ ràng phát hiện nữ nhân bắp thịt hình dáng. Đoán chừng nữ nhân này ở trong lao những năm này, một mực liền không có từ bỏ rèn luyện. Tiểu Long hô, cảm ơn Lị tỷ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mễ ngươi đi ra ngoài trước đi. Vừa nhìn về phía sau lưng một đám huynh đệ, các ngươi cũng tất cả giải tán đi, đừng tại cái này địa phương. Thế nhưng là Long ca, nữ nhân này, Long ca, Tiểu Mễ thật đúng là ít có nhìn thấy chính mình bạn trai nghiêm túc như vậy, ánh mắt của nàng trên lôi đài yêu diệm nữ nhân. Nữ nhân kia ánh mắt để Tiểu Mễ cảm giác sợ hãi, cùng với nàng thấy qua tất cả mọi người không giống nhau. Chính là nũng nịu mà hỏi, Tiểu Long, nữ nhân này đến cùng là ai a? Muốn không chúng ta đi thôi, chớ cùng nàng đánh. Tiểu Long sợ hãi Tiểu Mễ lo lắng, trong miệng vẫn an ủi. Không cần thay ta lo lắng, một nữ nhân ta còn không đánh lại sao? Bất quá Tiểu Mễ ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ đến tranh thủ thời gian cho Phương ca gọi điện thoại, nói cho nàng Lị tỷ trở về, để hắn bảo vệ tốt Tưởng tổng. Tiểu Mễ nghi hoặc, bảo hộ Tưởng tổng, cái này, đây rốt cuộc? Tiểu Long nói, ra ngoài đi, nghe lời. Nghiêm Lị Lị đứng trên lôi đài nhìn lấy dưới đài đám người kia làm những thứ này, tựa hồ giống như là tuyệt hảo tiết mục, khóe miệng nàng mỉm cười. Tiểu Long, mấy năm không thấy, ngươi cũng trở nên ôn nhu tốt nhiều. Tiểu Long nghe xong lời này tâm lý đều sợ hãi, không dám tỉ mỉ một gái. Sau cùng cho đại gia một ánh mắt, tất cả mọi người liền sau khi gật đầu đào thào rời đi, Tiểu Mễ nhìn đến chính mình bạn trai kiên quyết như vậy, cũng chỉ được theo đại gia rời đi. Bên cạnh rời đi còn vừa nghe Tiểu Long mà nói cho Phương Chính gọi điện thoại. Quyền Anh quán đại môn bị đại gia chậm rãi đóng lại. Tiểu Mễ con mắt nhìn lấy chính mình bạn trai ở hai cánh cửa ở giữa trong khe hẹp dần dần biến mất. Hắn không nhanh không chậm đi lên lôi đài, theo bóng lưng chúng Tiểu Mễ vậy mà phát hiện chính mình bạn trai thậm chí ở có chút phát run, có chút sợ hãi. Trên đài nữ nhân này đến cùng là ai? Theo lý thuyết chính mình bạn trai cái này thân thể mà nói không cần phải sẽ xuất hiện loại phản ứng này. Quyền Anh quán bên ngoài, Tiểu Mễ bấm Phương Chính điện thoại, nam nhân giờ phút này còn tại lái xe, chính đạp mạnh cần ga nắm chặt chạy tới. Cho nên thanh âm trong điện thoại nghe nhanh chóng quyết đoán. Phương Chính, uy, Tiểu Mễ, có việc nói, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Tiểu Mễ, Phương ca, ngài nghe ta nói, vừa mới Tiểu Long để cho ta cho ngài chuyển câu nói là cái gì Lị tỷ về đến rồi. Để ngươi bảo vệ tốt Tưởng tổng. Phương Chính lái xe thân thể khẽ giật mình, Tiểu Long để ngươi chuyển. Hắn hiện tại người ở đâu? Tiểu Long hắn. Hắn bây giờ đang ở võ thánh Quyền Anh quán đâu, nói là muốn cùng cái kêu cái gì Lị tỷ đánh một trận. Ta đã biết, trong vòng 10 phút ta liền đến. Tốt, chúng ta ngài. Tiểu Mễ coi như không làm rõ ràng được sự tình mọn nguồn, có thể nghe xong lời này cũng biết sự tình nghiêm trọng, nàng nghĩ hỏi rõ ràng, Phương Chính lại cũng đã cúp điện thoại. Tiểu Mễ lo lắng nhìn lấy Quyền Anh quán đóng lại cửa lớn. Có lòng không đủ lực. Trong quán Quyền Anh, thân thể cường tráng, tựa hồ cũng có thể đỉnh một cái nửa Nghiêm Lị Lị. Tiểu Long cầm lấy găng tay đấm bốc đi lên lôi đài. Nghiêm Lị Lị nhìn thấy Tiểu Long bây giờ dáng vẻ, trầm lặng nửa ngày, nữ nhân cũng chỉ là phun ra một câu, 4 năm không thấy, cái thế giới này giống như tất cả mọi thứ cũng không giống nhau. Tiểu Long đeo lên găng tay đấm bốc, trên trán có chút mồ hôi nhìn lấy mấy bước bên ngoài Nghiêm Lị Lị. Nữ nhân này nhan trị kinh diễm trình độ thậm chí so với Tưởng Tịch Giao đến chỉ có hơn chứ không kém, là loại kia chỉ cần nhìn một chút liền có thể triệt để yêu mến nữ nhân. Nhưng nàng đẹp mắt cùng Tưởng Tịch Giao lại không giống nhau lắm, là một loại mị hoặc xinh đẹp, 10 phần câu tâm tâm phách. Tiểu Long ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lị tỷ, chuyện trước kia đều đã qua đã lâu như vậy, ngươi còn để ở trong lòng sao? Nghiêm Lị Lị nhìn thấy Tiểu Long, nhíu mày. Để ở trong lòng? Ngươi chỉ là cái gì? Nếu như chỉ là ta trước đó nhân sinh, nếu như ngươi chỉ là Phương Chính, vậy ngươi đoán đúng, ta cả một đời đều khó có khả năng quên cái kia ra hỏa. Tiểu Long nuốt ngụm nước bọt, ngoài miệng tuy nhiên đang trò chuyện chuyện lúc trước, tâm lý nhưng thật ra là đang tính toán chính mình có thể hay không đánh qua nữ nhân này. Đại học bỏ học về sau, hắn những năm này vẫn luôn ở đoán luyện thân thể, học tập quyền anh kỹ xảo, luyện tập lực lượng. Bây giờ chính mình cơ hồ theo đến trường thời điểm chính mình hoàn toàn là khác biệt sức chiến đấu. Đối với nữ nhân này, cần phải chí ít có ngũ thành có thể thắng tỷ lệ a. Lị tỷ, ngài còn tại hận Phương ca sao? Chuyện năm đó kỳ thực. Nghiêm Lị Lị ngắt lời nói. Hận? Ngươi cái chữ này dùng đến tốt, ta trước kia có bao nhiêu thích nam nhân kia hiện tại thì có bao nhiêu hận. 4 năm qua đi, hắn gương mặt kia mỗi ngày đều còn tại trước mắt ta, lần này ta về Lục Đằng thành phố, thì là muốn cho hắn biết hối hận hai chữ là làm sao viết. Tiểu Long hít sâu một hơi, không muốn nói thêm nữa. Bởi vì cái này nữ nhân căn bản liền sẽ không cùng người giảng đạo lý. Lị tỷ, nếu như ta thắng ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sẽ không tìm Phương ca phiền phức sao? Đem tất cả mọi chuyện đều là tiền, hiện tại tất cả chúng ta đều đã có cuộc sống mới. Ngươi cũng có không phải sao? 317. Chương 317, Lị tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghiêm Lị Lị vốn đang ôn hòa ánh mắt bỗng nhiên nhíu mày, lạnh như băng nói, ta cũng có rồi. Ngươi là đang nói đùa sao Tiểu Long? Ở trong lao những năm này, ta vì cái gì đang cố gắng? Chính là vì có thể lại gặp hắn một lần. Ta không có cuộc sống mới, ta sở dĩ còn sống toàn cũng là vì tâm lý hận, vì tên kia mà sống. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, nữ nhân lại lần nữa bật cười, đổi loại ngữ khí, chẳng qua nếu như ngươi có thể thắng ta, có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý cũng không nhất định. Tiểu Long xấu hổ cười nói, dạng này mới là Lị tỷ, chỉ cần ta có thể thắng, ngài hẳn là có thể đáp ứng ta mọi yêu cầu. Nghiêm Lị Lị cười cười, sau đó cho mình đeo lên găng tay đấm bốc. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Long có thể rõ ràng cảm nhận được Nghiêm Lỵ Lỵ ánh mắt mang theo lớn lao sát khí cùng khinh bỉ, nữ nhân này vẫn là cùng năm đó một dạng, ngoại trừ Phương Chính, ai cũng xem thường. Nghiêm Lỵ Lỵ trừng to mắt, hung hăng đánh ra một quyền, nếu như ngươi phối thắng ta. Một quyền kia tốc độ quá nhanh, ở Tiểu Long thấy qua trong đám người, liền xem như Phương Chính đều không có loại tốc độ này. Bất quá Tiểu Long đã sớm dự cảm được Nghiêm Lỵ Lỵ sẽ đánh một quyền này, lúc đi học hắn thì phá giải qua Nghiêm Lỵ Lỵ đánh quyền anh thói quen. Lại thêm những năm này hắn cũng thường xuyên đoán luyện nhục thân cường độ. Cho nên một trận, nam nhân cảm thấy mình chưa hẳn thì thật thất bại. Tiểu Long sớm cánh tay giao nhau, ý đồ ngăn trở Nghiêm Lỵ Lỵ một quyền này, thế nhưng là quyền kia đầu tránh thức rơi vào Tiểu Long trên cánh tay thời điểm. Nam mắt người trợn to, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Trên cánh tay bắp thịt cũng ở một quyền này sau lập tức trắng bệch đứt gãy. Nam nhân cước bộ đạp mạnh trên lôi đài, gần 200 cân thể trọng, quả thực là bị một quyền đánh hướng về sau trượt một khoảng cách. Có thể trượt là nhỏ, kinh khủng là Tiểu Long bị một quyền này đánh cánh tay run lên. Nghiêm Lỵ Lỵ về sau còn lại lấy tốc độ cực nhanh lao đến, nàng giơ lên đã chết lặng bắp thịt đồng thời cũng thay đổi hình cánh tay, muốn lại cản. Thế nhưng là cái kia như mưa rơi nằm đấm, 10 phần tốc độ lại có sức mạnh đánh vào Tiểu Long trên cánh tay, hắn đau thậm chí để ý thức bảo trì thanh tỉnh đều là hy vọng xa vời. Nhưng Tiểu Long rất nhớ rõ lúc ấy Phương Ca là làm sao thắng Lỵ Tỷ. Lỵ Tỷ lực công kích lớn, nhưng thân thể trở ngại nữ tính thể chất phòng ngự lực lại yếu. Nếu như mình có thể cùng Phương Ca năm đó một dạng, bắt chuẩn một cái cơ hội, dùng suất toàn lực đánh trúng đối phương có lẽ liền có thể thắng. Đang lúc Tiểu Long nghĩ như vậy lúc, đột nhiên hắn nhìn đến Nghiêm Lỵ Lỵ nắm tay phải ở trong hoàng hốt giống như chậm một chút. Nam mắt người trợ to, không nghĩ nhiều, bởi vì hắn ý thức được đây chính là cơ hội duy nhất. Tại là Tiểu Long áp túi người, cực hạn tránh thoát Nghiêm Lỵ Lỵ một quyền. Nữ nhân lúc này thời điểm đang ở vào thu quyền động tác, đúng lúc không có cách nào phòng ngự. Sau đó Tiểu Long chính là mang theo tất cả khí lực, một quyền hướng về nữ nhân hàm dưới từ dưới đi lên đánh ra. Lỵ Tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, ta cũng không phải năm đó ta, lần này là ta thắng. Tiểu Long nắm đấm hướng về nữ nhân hàm dưới đột nhiên đánh tới, nửa đường thậm chí đều có tiếng gió. Thế nhưng là ngay tại quyền kia đầu sắp đánh tới nữ nhân hàm dưới lúc, quả đấm của hắn dừng lại. Tiểu Long mở to hai mắt, thật không thể tin sững sờ tại cái kia. Bởi vì hắn thấy được Nghiêm Lỵ Lỵ mang theo mỉm cười biểu lộ, hắn thấy được cánh tay của mình vậy mà giống như là đổ sụp bão tháp một dạng, từng đoạn vỡ vụn âm thanh vang lên. Hắn xương cánh tay đầu giờ phút này đã vỡ thành vài đoạn, toàn bộ cánh tay sau đó lấy quỷ dị 180 độ trực tiếp rơi xuống, tùy trò xoay thành bánh quai trèo, cánh tay càng là kinh khủng rẽ trái rẽ phải. Nghiêm Lỵ Lỵ, Tiểu Long, ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ảo giác của ta rồi? Lỵ Tỷ. Nghiêm Lỵ Lỵ thân thể cũng học Tiểu Long ép xuống, một cái chân về sau vừa lui, sau đó chính là thật nhanh một chân hướng về Tiểu Long trên bờ vai đa vào. Nam nhân lúc này cánh tay đã không cách nào khống chế, trên cánh tay của hắn bưng bắp thịt bị nữ nhân lực lượng khổng lồ đá ra một cái lõm, cả người hướng về bên trái đột nhiên bay rất ra ngoài. Tiểu Long không cách nào hình dung loại kia cảm giác, bởi vì một cước kia dường như giống như là một khối nặng mấy trăm cân mẹ kim loại, sinh sinh bị cần cầu đập vào bắp thịt lên. Hắn cánh tay xương gãy thành mấy cái tiết, lớn cánh tay cũng bị một chân đá gãy. Thân thể của nam nhân bị đạp bay đến dưới đài, còn trượt một đoạn lớn. Sau đó hắn mới mở to hai mắt, nhìn lấy chính mình biến hình tay, hắn thống khổ kêu to lên. Nghiêm Lỵ Lỵ đứng thẳng người, có chút tiếc hận nhìn lấy cái kia hơn 1m8 tràn đầy bắp thịt hán tử đau con mắt phát hồng, trên mặt đều là nước mắt. Nghiêm Lỵ Lỵ không nhanh không chậm đi xuống lôi đài. Đại nam nhân có thể hay không nhỏ giọng một chút? Cánh tay làm giải phẫu còn có thể nhận, có gì phải khóc. Tiểu Long nhìn đến Nghiêm Lỵ Lỵ hướng về chính mình đi tới, hắn cắn răng, muốn lui về sau, thế nhưng là chân cẳng như nhũn ra. Thân thể khẽ động cũng không có phát động. Nghiêm Lỵ Lỵ có chút thất vọng ngồi xuống, nhìn thấy Tiểu Long, cái kia dài đuôi ngựa duyên dáng rơi trên mặt đất, nữ nhân lấy tay sờ lên đầu của hắn, năm người thân thể không cầm được run rẩy. Nghiêm Lỵ Lỵ ôn nhu nói, đừng như vậy, tốt xấu ngươi cũng là theo chân Phương Chính cùng ta lăn lộn qua, cũng là không để ý tới ta, làm gì cũng không thể cho hắn mất mặt ta. Lỵ tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghiêm Lỵ Lỵ ấm ôn nhu, ta mới nói, ta muốn để cái kia nam nhân hối hận, ngươi bây giờ còn cùng hắn có liên hệ sao? Tiểu Long không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Nghiêm Lỵ Lỵ cười cười. Được rồi, nhìn lấy ngươi nhát gan dạng, ta vẫn là của chính mình đi tìm nàng đi. À đúng rồi. Nữ nhân nhớ tới chiều hôm qua ở trên bờ cắt một màn kia. Hỏi ngươi sự kiện, Phương Chính hiện tại là có bạn gái sao? Ta ngày đó giống như trong lúc vô tình thấy được hắn nắm một nữ nhân tay, chỉ là rất mất hứng ta không thấy được nữ nhân mặt dáng dấp ra sao, nữ nhân kia tên gọi là gì à? Nghiêm Lỵ Lỵ nói chuyện, đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, một ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Anh quán cửa. Hắn tới. Ân, bất quá nơi này quá nhiều người, còn không phải lúc gặp mặt. Nghiêm Lỵ Lỵ túi đầu mắt nhìn Tiểu Long. Tiểu Long, thay ta chuyển cáo hắn, năm đó hắn là làm sao đối ta, ta liền sẽ làm sao đối với hắn, mà lại là gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất cầu sự tha thứ của ta, để hắn vì hắn năm đó lựa chọn mà hối hận. Nữ nhân nửa đoạn sau lời nói khí bỗng nhiên biến đến hết sức nghiêm túc. Xe Audi ở vô cùng lo lắng bên trong rốt cuộc đã đến Võ Thánh Quyền Anh quán. Kỳ thực Phương Chính mở tốc độ xe đã tương đương nhanh, thế nhưng là bao quát trên lôi đài tranh đấu thời gian, bao quát Nghiêm Lỵ Lỵ cùng Tiểu Long lúc nói chuyện, hết thảy đều chẳng qua là 2 phút đồng hồ chuyện phát sinh, Tiểu Long sức chiến đấu thậm chí ngay cả trì hoãn thời gian đều làm không được. Cửa sắt bị Phương Chính cho đẩy ra, tiểu mẹ còn có một đám bình thường đánh quyền các huynh đệ cũng đều tiến đến Quyền Anh quán. Thế nhưng là ở trong quán Quyền Anh, đại gia không nhìn thấy Nghiêm Lỵ Lỵ, chỉ có thấy được cánh tay biến hình nằm trên mặt đất đã đau ngất đi Tiểu Long. Tiểu Mễ nhìn thấy cái này màn che miệng, nước mắt lập tức thì xuất hiện. Tiểu Long. Phương Chính cùng Tiểu Mễ đồng thời tranh thủ thời gian chạy tới, đi xem một chút Tiểu Long tình huống thân thể đến cùng thế nào. Thế nhưng là cái kia quỷ dị thương thế, làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Tiểu Mễ quỳ gối Tiểu Long bên người, thế nào kêu gọi nam nhân đều không có phản ứng. Phương Chính nắm chặt nắm đấm, lông mày dùng lực nhíu lại. Thanh âm của xe cứu thương mấy phút đồng hồ sau liền ở nhà này quyền anh quán vang lên. Phương Chính cùng Tiểu Mễ nhìn lấy cũng theo xe cứu hộ đi hướng bệnh viện. Chỉ là ở rời đi nơi này thời điểm, Phương Chính bay đầu nhìn thoáng qua lôi đài, ánh mắt của hắn dường như thấy được nữ nhân đứng tại lôi đài ở hướng về phía chính mình cười. Thật giống như mấy năm trước nàng đem trong lớp nữ sinh đánh cho tàn phế về sau, khóc để cho mình bồi tiếp nàng đến chân trời góc biển, sau đó chính mình cự tuyệt rơi một màn kia một dạng. Phương Chính đóng lại cửa sắt, cùng lúc đó, ở cái nào đó cuối đường, Nghiêm Lệ Lệ thận trọng nhìn thấy Phương Chính bóng người. Ôn Nhu cười cười về sau, biến mất ở trong hẻm nhỏ. Chương 318, hai cái tát. Cả đám theo xe cứu hộ đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ y tá nhìn đến người bệnh thương thế cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì hôm qua một đêm đã có mấy cái tương tự bệnh nhân, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp thì đẩy Tiểu Long đi tới phòng phẫu thuật. Trên đường bác sĩ nói cho mọi người bệnh nhân cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là cánh tay có thể hay không chữa trị tốt bọn họ nói không chắc. Bên ngoài phòng giải phẫu, Tiểu Mễ khóc khóc không thành tiếng. Phương Chính cũng không biết nên phải an ủi như thế nào, những cái kia quyền anh quán các huynh đệ nguyên một đám đứng ở trong hành lang. Phương ca, Phương lão sư. Phương Chính quay đầu nhìn về phía mọi người, Dương Nhất Ưu, để tất cả mọi người trở về đi, ta cùng Tiểu Mễ ở chỗ này là được rồi. Thế nhưng là Long ca. Phương Chính thanh âm có chút lanh ý, không có việc gì, có bất kỳ tình huống gì ta sẽ gọi điện thoại thông báo các ngươi, đều trở về đi, nhiều người như vậy bệnh viện hành lang cũng đứng không mở. Dương Nhất Ưu nhìn Phương Chính dáng vẻ, trầm tư về sau hừ một tiếng, vậy được đi, cái kia Phương lão sư có tình huống khác ngài tùy thời nói cho ta biết. Được. Dương Nhất Ưu trước khi đi sau cùng nhìn thoáng qua phòng phẫu thuật, sau đó liền dẫn các huynh đệ rời khỏi nơi này. Tiểu Mễ ngồi đang đợi khu, không ngừng lấy tay lau nước mắt, Phương Chính từ trong túi xuất ra một bao khăn giấy đưa tới. "Đừng khóc, Tiểu Long sẽ không có chuyện gì." Tiểu Mễ ngẩng đầu, nước mắt không thành quy tắc dính ở khóe mắt, "Phương ca, nữ nhân kia đến cùng là ai a? Vì cái gì nàng muốn làm loại sự tình này?" Tiểu Long cùng với nàng không oán không kỷ. Phương Chính mím môi, một cái tay khác chậm rãi nắm quyền. "Nữ nhân này sự tình, yên tâm đi, ta sẽ cho Tiểu Long muốn cái thuyết pháp, ngươi liền đang chờ lấy Tiểu Long cần phải một lát nữa thì theo phòng phẫu thuật đi ra, ta đi ra ngoài một chút." Phương Chính đem giấy vệ sinh nhét vào nữ nhân trong tay, tùy tiện tiện xoay người, cước bộ tăng tốc. Nếu như nữ nhân này hết hy vọng không thay đổi, hắn ngược lại là biết nàng sẽ đi nơi nào. Nam nhân đi ra cửa bệnh viện, lái xe Audi phi tốc xuyên qua ở thành thị đường bên trong, mục đích của hắn chính là Phương Chính Tiểu Long còn có Nghiêm Lệ Lệ đã từng trải qua cái kia trường đại học. Trung Chính đại học. Sáng hôm nay Tưởng Tịch giao mí mắt nhảy một buổi sáng, làm lên sự tỉnh đến vẫn luôn tâm thần bất an. Phương Chính sáng nay không có đi tiếp nàng, đã để Tưởng Tịch giao không quá tự tại, lại thêm sau này nhỏ lòng tiểu mẹ cũng đều xin phép nghỉ. Nàng thì càng không an ổn. Buổi sáng cách mỗi vài phút Tưởng Tịch giao liền sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thế nhưng là Phương Chính đều không cho mình gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Nàng lại không dám chủ động đến hỏi, sợ vạn nhất đối phương có chuyện gì khẩn yếu tại xử lý, chính mình sẽ không thức thời quấy rầy đối phương. Nàng có thể làm bất quá là bận bịu xong công tác về sau, tại bọn họ tổ A công viên loại kia hắn. Tuy nói Phương Chính đợi nửa ngày Tưởng Tịch giao cũng không đợi được, có thể từ bệnh viện trở về Dương Nhất Bưu Tưởng Tịch giao lại chờ đến. Tưởng Tịch giao lúc ấy xem xét Dương Nhất Bưu biểu lộ liền biết, khẳng định là ra chuyện. Chủ động đi qua hỏi thăm, Dương Nhất Bưu tự nhiên toàn bộ đỡ ra. "Sư mẫu, Long ca bị một người đánh gãy cánh tay, bây giờ đang ở trong bệnh viện đâu, Phương lão sư hắn." Tưởng Tịch giao nghe xong thân thể run lên, nàng vừa nghe đến Tiểu Long đều bị người đánh gãy cánh tay, tâm lý trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Tiểu Long loại kia hình thể nếu như đều bị thương, Phương này chính chẳng phải là. Tưởng Tịch giao lo lắng nói, "Các ngươi Phương lão sư thế nào?" Dương Nhất Bưu nói, "Phương lão sư không có việc gì, có điều hắn bây giờ đang ở bệnh viện đâu, ngay tại bệnh viện nhân dân." Tưởng Tịch giao nỗi lòng lo lắng rơi xuống một nửa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, "Được, ta đã biết. Cảm ơn ngươi Dương Nhất Bưu đồng học." Tưởng Tịch giao ném câu tạ, vội vàng mở ra Porsche chờ đi hướng bệnh viện. Gần nhất Phương Chính sự tình thật sự là có chút nhiều, hắn cảm giác không đầu không đuôi sự tình chính mình cũng nhanh xử lý không hết. Ông trời thậm chí cũng không nguyện ý để hắn thở một ngụm ngừng lại. Nam nhân lái xe đi đến Trung Chính đại học cửa trường học, sau khi dừng lại, hỏi thăm gác cổng sáng hôm nay có hay không cái giữ lấy dài đuôi ngựa nữ nhân xinh đẹp tới qua nơi này. Gác cổng đại thúc cũng là sảng khoái, "Có. Thì là vừa vào tới. Bất quá chúng ta nơi này ngoại trừ ở trường sinh những người khác là không cho vào, cho nên nàng liền đi." Phương Chính nghi hoặc, "Đi rồi? Đi đâu?" Gác cổng đại thúc lắc đầu, "Không biết, đi tới cái hướng kia đi, ngươi là vị mỹ nữ kia." Hắn chỉ một đầu đường cái cuối cùng. Phương Chính nhìn về phía gác cổng đại thúc chỉ vị trí, cười cười, "Ta là nàng bằng hữu." Gác cổng đại thúc ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, "Là như vậy, vậy là ngươi họ?" "Ta họ Phương." Đại thúc cười nói, "Thật đúng là họ Phương. Vị mỹ nữ kia nói có cái họ Phương người sẽ tìm đến nàng. Nàng nói là sẽ ở phía xa công viên. Chờ ngươi. Nàng đợi ta." Phương Chính nhận lần những mày, bất quá vẫn là một giọng nói, "Biết, cảm ơn a." Liền lái xe đi hướng xa xa công viên. Nghỉ hè chỉ còn lại sau cùng hai ngày, nhiệt độ không khí cũng cuối cùng bắt đầu giảm xuống. Giữ lấy dài đuôi ngựa yêu diễm nữ nhân đứng tại một tòa cũ kỹ đồng nát buồn hoa trước, sau lưng dài đuôi ngựa bị gió thổi hướng về một bên nhẹ nhàng đong đưa. Phương Chính dừng xe lại về sau, mở ra hùng ưng chi nhãn nhìn chung quanh công viên có thể nhìn đến các nơi đường nhỏ. Cuối cùng đi thêm vài phút đồng hồ về sau, ở phía xa buồn hoa cái kia thấy được cái kia ăn mặc quần áo thể thao nữ nhân xinh đẹp. Phương Chính từng bước đi qua. Giữa trưa trong công viên nhân tướng làm thiếu, lại thêm cái này tòa nhà công viên kiến tạo vẫn như cũ, lúc này trong công viên trừ bọn họ hai cái, Phương Chính còn thật không thấy được có người thứ ba ở. Nghiêm Lị Lị đối mặt với không có nước vô hoa hoa đá vỏ, nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, bật cười. Nàng gọn gàng xoay người, Phương Chính chạy tới cùng Nghiêm Lị Lị ba bước khoảng cách. Hai người cơ hồ có thể tính là đều đứng tại đối phương trước mặt. Chỉ là Phương Chính sắc mặt mười phần âm trầm, 4 năm trước đó hắn thì không thích nữ nhân này, giờ phút này gặp lại ngoại trừ chán ghét hắn vẫn là sinh ra không được cái khác tình cảm. Nghiêm Lị Lị xinh đẹp mị hoặc con mắt cẩn thận nhìn thấy Phương Chính nổi giận mặt, nàng mở miệng nói: "Đây là cái gì biểu lộ? Ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngươi còn hài lòng?" Bụp một tiếng. Phương Chính không đợi Nghiêm Lị Lị nói xong cũng cho nàng một bạt tai. Nữ nhân mặt bị đánh nghiêng về một bên, con mắt trợn to, mặt cơ hồ trong nháy mắt cũng có chút đỏ lên. Thế nhưng là nữ nhân lại không có lập tức sinh khí, nàng chỉ là nhắm mắt lại, cố nén cười đi ra. "Chúng ta hai cái gặp mặt thật đúng là không giống nhau, 4 năm không thấy, mặt thứ nhất ngươi thì động thủ, quả nhiên ngươi hay là ngươi, vẫn như cũ bá đạo như vậy." Phương Chính lạnh như băng hỏi: "Ai để ngươi đối tiểu long động thủ?" Nghiêm Lị Lị nắm chặt nắm đấm, quay đầu hung tợn chừng lấy Phương Chính, cười nói: "Ai bảo? Ta nguyện ý đối với người nào động thủ thì đối với người nào động thủ, làm sao? Ngươi cái này liền tức giận rồi." Phương Chính không đợi không nói hai lời lại một cái tát đánh tới. Thế nhưng là Nghiêm Lị Lị lần này lại dùng cánh tay chặn lại, chừng lấy Phương Chính nói: "Phương Chính, ngươi đừng quá mức." Nàng nói còn chưa dứt lời đâu, Phương Chính chống ra tay trái lại cho Nghiêm Lị Lị một bạt hai, tả hữu mỗi cái một cái. Nữ nhân đầu lần nữa ngoặt sang một bên, nàng chọc tức chăm chú nắm quyền, nữ nhân không chút do dự dùng ra hết khí lực hướng về Phương Chính một quyền đánh tới. Thế nhưng là Phương Chính chỉ là hời hợt giơ tay lên, cái kia đủ để đánh gãy tiểu long xương một quyền, bị Phương Chính nhẹ nhàng tiếp được. Nghiêm Lị Lị sửng sốt một chút, nàng trừng to mắt: "Sao lại thế?" Phương Chính nghiêm nghị nói: "Ngươi cảm thấy mình rất biết đánh nhau sao? Ngươi muốn đánh ta đánh với ngươi." 319. Chương 319, trời sinh một đôi. Nghiêm Lị Lị thẹn quá hóa giận, nàng những năm này trong tù mỗi ngày rèn luyện cải tạo, chính là vì hôm nay. Nữ nhân chặt nắm quyền đầu, lại là ném ra một quyền, đáng tiếc lần nữa bị Phương Chính đơn giản dùng cánh tay ngăn lại. Nữ nhân cắn răng, thân thể có chút đè thấp, cái kia thon dài đôi đuôi ngựa cũng ngắn ngủi hạ lạc, tiên tri dự cảm tại thời khắc này bỗng nhiên theo Phương Chính trong đầu lướt qua. Sau đó Nghiêm Lị Lị một cái cực kỳ hoa lệ, cơ hồ để mà thường nhân làm không được tốc độ một chiêu xoay sở hướng về Phương Chính gương mặt đá tới. Nam nhân lui về phía sau một bước, có thể Nghiêm Lị Lị một chân đá trận, thân thể chuyển một cái, lại là một chân. Phương Chính lần nữa lui về phía sau một bước, Nghiêm Lị Lị lại một chân đánh hụt, có thể là bởi vì bùn hoa xung quanh là có mấy cây của đá. Phương Chính lui về phía sau đến bước thứ hai thời điểm, Nghiêm Lị Lị một cước kia tuy nhiên không có đá Phương Chính, lại vừa vặn đạp đến bên cạnh thạch trụ. Cái kia cứng rắn đá cẩm thạch trụ bị Nghiêm Lị Lị một chân đạp trúng, nữ nhân chẳng những không có thụ thương, ngược lại đúng là thạch trụ sinh sinh bị nã nát một khối. Phương Chính cũng ý thức được không đúng, dù sao người bình thường coi như khí lực lại lớn, có thể xương cường độ bảy ở cái kia, dạng này một chân, làm sao lại có thể đá nát thạch trụ. Nghiêm Lị Lị nhìn đến Phương Chính trên mặt lộ ra có chút trì độn, bật cười. Nàng có một vệt con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Phương Chính, nàng đứng vững cước bộ, liên tục mấy cái quyền đánh ra, Phương Chính một mực bên cạnh cản vừa lui. Thẳng đến nam nhân lần nữa thối lui đến một cái trên trụ đá, Nghiêm Lị Lị cảm thấy cơ hội tới. Khoảng cách như vậy, chính mình một cước này, hắn không có khả năng né tránh được. Sau đó dưới thân thể áp, lại là tác dụng vừa mới cái kia đủ để đá nát thạch trụ một chân. Nắm giữ siêu nhân khí lực thích kích hoa âm thanh xé gió hướng về Phương Chính trên mặt bay đi, một cước này, Nghiêm Lị Lị thậm chí đã nghĩ đến nam nhân trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử một màn kia. Thế nhưng là ngay tại một cước kia sẽ phải đá trúng Phương Chính đầu thời điểm, nam nhân lại còn là cùng vừa mới một dạng, dùng cánh tay nhẹ nhàng một số. Hoa âm thanh xé gió chân bỗng nhiên im bặt mà dừng, chân kia đá vào Phương Chính trên cánh tay, thật giống như đá một khối độ tinh khiết siêu tiêu trên miếng sắt. Không chuyện phát sinh. Nghiêm Lị Lị sửng sốt một chút. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng. Phương Chính nhìn chằm chằm Nghiêm Lị Lị nói, là người nào cho ngươi có thể thắng ảo giác của ta? Nghiêm Lị Lị mở to hai mắt, điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng tiếp được ta một cước này. Nàng thu hồi chân, cắn chặt răng, bao đủ khí lực lần nữa hướng về Phương Chính đá vào, có thể nam nhân lần này trực tiếp sớm đoán trước đối phương đá tới phương hướng. Một cái tay bắt lấy Nghiêm Lị Lị cổ chân, sau đó ở nữ nhân trong lúc khiếp sợ. Nàng a một tiếng, bị Phương Chính cho nắm tới. Ngực nở mông cong thân thể trùng điệp túi tại trên cây trụ đá kia, nữ nhân còn không có mở mắt, thì cảm nhận được ngựa của mình bôi biện cho người ta bắt lại. Phương Chính dùng lực nắm lấy cái kia bím tóc, đem nữ nhân đặt tại trên trụ đá. Đau nữ nhân chỉ nhìn chòng chọc vào Phương Chính. Phương Chính nói, ta không muốn đánh nữ nhân, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi không có xúc phạm ta phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới. Nghiêm Lị Lị, ngươi làm quá mức. Nghiêm Lị Lị đỏ hướng mắt, câu người con ngươi lúc này chỉ có hận ý. Ta làm được qua. Thối nam nhân. Năm đó ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi có khen ngợi quá đáng ta một lần sao? Ngoại trừ nói ta gây phiền toái cũng là chê ta phiền. Đến sau cùng ta phải ngồi tù thời điểm, ngươi rõ ràng có thể giúp ta trốn. có thể ngươi vậy mà để cho ta đi tự thú. Phương Chính cả giận nói, đó là bởi vì ngươi kém chút thì đánh chết người rồi. Muốn không phải Tiểu Long phát hiện kêu xe cứu hộ, mấy nữ sinh kia đã sớm mất mạng. Ngươi muốn là tự thú về sau còn có thể đi ra, ta mang ngươi trốn đi được sao? Nghiêm Lị Lị hét lớn, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta cùng nhau ngồi tù? Còn có mấy nữ sinh kia có quan hệ gì với ta? Ai để ngươi lúc ấy không để ý tới ta, ai bảo các nàng lúc ấy cùng nhau ăn cơm với ngươi? Đó là các nàng tự tìm. Phương Chính nói, ngươi thì là thằng điên. Nghiêm Lị Lị, ta thật sự là hối hận năm đó nhận biết ngươi. Nghiêm Lị Lị nhìn lấy Phương Chính biểu lộ cùng 4 năm trước giống như lúc, nàng đột nhiên rơi xuống phẫn nộ, ha ha nở nụ cười. Hối hận nhận biết ta? Ngươi thật sự là tốt ý tứ nói câu nói này, ban đầu là ai nói có chút thích ta? Ngươi chán ghét ta ngươi làm sao không nói sớm? Hiện tại nói với ta lời này có làm được cái gì? Phương Chính, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Nếu như ngươi lại đối ta người bên cạnh ra tay, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Lị Lị con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, đột nhiên nàng cảm giác nam nhân lại dùng sức đem chính mình hướng trên trụ đá nhấn một cái. Phương Chính, đã nghe chưa? Nghiêm Lị Lị khí bộ ngực nâng lên hạ xuống, nàng nhìn thấy Phương Chính dáng vẻ, bật cười. Ngươi sợ hãi? Thật hiếm có à, liền ngươi đều sẽ biết sợ, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi bên người tất cả mọi người không hứng thú, ngươi biết ta lần này vì sao lại trở về sao? Phương Chính con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nghiêm Lị Lị cười nói, bởi vì ta muốn nhìn đến chính ngươi sụp đổ dáng vẻ, ta phải nói cho ngươi trần tướng, để ngươi biết cái gì là một đôi trời sinh. Phương Chính, vô luận ngươi có thích hay không ta, đến sau cùng ngươi đều sẽ đi cùng với ta, trên người ngươi có hệ thống đúng không? Bằng không ngươi không có khả năng có vừa mới loại kia khí lực. Phương Chính chưa bao giờ theo trong miệng của người khác nghe được hai chữ này, Nghiêm Lị Lị tựa hồ đối Phương Chính chấn kinh có chút mừng rỡ. Nghiêm Lị Lị nói, ngươi đoán được mà. Không sai, ta cũng có, ngay tại ta tiến trong lao vào cái ngày đó, thứ này đột nhiên trong đầu bay ra, nói đến thật sự là thú vị. Ngay tại tối hôm qua ta hoàn thành hệ thống dạy cho ta cái cuối cùng nhiệm vụ, hệ thống sáng nay nói với ta có thể ban thưởng ta một cái nguyện vọng, ngươi đoán ta hứa cái gì? Phương Chính sửng sốt một chút. Nghiêm Lị Lị cười nói, ngươi tuyệt đối đoán không được, ta vốn là nghĩ cầu nguyện ngươi sẽ yêu ta, có thể sau này hệ thống nói không thỏa mãn được ta nguyện vọng này, vậy ta chỉ có thể hứa một cái khác. Nữ nhân dừng một chút, tiếp tục cười nói, thật yêu Phương tiên sinh, thật tốt đoán xem ta hứa cái gì, thật tốt nghĩ đến ta vừa mới nói lời, đừng quên chúng ta hai cái là một đôi trời sinh, coi như ngươi đang cùng những nữ nhân khác lúc ngủ cũng tuyệt đối không nên quên ta. Tưởng Tịch Giao đi đến bệnh viện thời điểm, Tiểu Mễ vẫn ngồi ở khu vực chờ. Nữ nhân đi đến Tiểu Mễ bên người, tiểu thư ký vừa nhìn thấy Tưởng tổng, nước mắt càng thêm phát tiết. Tưởng Tịch Giao ngồi ở bên người nàng, Tiểu Mễ trong tay nắm bắt đã ướt đẫm giấy vệ sinh. Tưởng tổng, Tiểu Long hắn. Tưởng Tịch Giao thở dài một hơi, cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể dùng học Phương Chính dáng vẻ, vuốt vuốt Tiểu Mễ đầu. Tiểu Long sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi. Ừm, Tưởng tổng. Tưởng tổng là tìm đến Phương ca a, hắn đi ra, nói là một hồi liền trở lại. Tưởng Tịch Giao cười cười, xuất ra giấy vệ sinh cho Tiểu Mễ lại xoa xoa nước mắt. Chừng 3 giờ chiều, Tiểu Long tay phải đã đánh đầy thạch cao, theo phòng phẫu thuật cuối cùng bị đẩy đi ra, bác sĩ nói giải phẫu làm được rất thành công. Tưởng Tịch Giao giúp đỡ Tiểu Mễ cho Tiểu Long an bài nằm viện, may ra Tiểu Long trừ cánh tay đứt gãy bên ngoài, địa phương khác đồng đều không bị thương đến. Cho nên vị này bảo an đại đội trưởng trên mặt toàn bộ hành trình đều cười ha hả. Gian nào đó trong phòng bệnh, hai nữ nhân ngồi ở một bên, Tiểu Long cánh tay băng bó thạch cao không nhúc nhích đặt ở cái kia, Tiểu Long cười ha hả miệng mở rộng chờ lấy Tiểu Mễ cho mình đút món canh. Tiểu Mễ, ta lại muốn ăn một miếng. Tiểu Mễ cũng không biết nên khóc hay nên cười, cho ngươi ăn cho ngươi ăn, ngươi đều như vậy, làm sao còn này tấm ngốc dạng đâu. 320. Chương 320, bệnh chẳng thích. Tiểu Long uống một muỗng canh, nằm ở trên giường bệnh nhìn chằm chằm Tiểu Mễ, lại không phải sẽ không tốt, không có việc gì. Tiểu Mễ còn có chút chưa tỉnh hồn, bất quá nghe được bạn trai nói như vậy, nàng cũng có chút yên lòng, tiếp tục cho Tiểu Long đút dinh dưỡng cháo. Tưởng Tịch Giao nhìn lấy vợ chồng trẻ thân mật dáng vẻ, vừa mới Tiểu Long bị các bác sĩ đẩy ra phòng phẫu thuật thời điểm, Tưởng Tịch Giao cùng Tiểu Mễ còn cố ý đi hỏi hỏi bác sĩ là tình huống như thế nào. May ra bác sĩ nói cùng Tiểu Long nói không sai biệt lắm. Bệnh nhân cánh tay trái nhiều chỗ đứt gãy, may ra là đưa tới kịp thời có thể chữa trị, hiện tại khoa học kỹ thuật tốt, về sau bệnh người sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề, nhưng giống như là đánh quyền, hip hop loại này vận động dữ dội tốt nhất vẫn là muốn tránh cho một chút. Tiểu Mễ làm lúc mặc dù tâm lý run lên một cái, nhưng nghe về sau không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nàng đổ cũng thấy đủ. Dù sao sau khi kết hôn, nàng là không thể nào lại tùy ý Tiểu Long mỗi ngày lại đi đánh quyền. Sự kiện này hai người cũng đã sớm thương lượng xong. Sau đó bây giờ đang ở trong phòng bệnh, Tiểu Long cười híp mắt nhìn thấy chính mình đáng yêu bạn gái. Tiểu Mễ, vốn là ta còn nghĩ đến sau khi kết hôn lại chậu vàng rửa tay, hiện tại xem ra ông trời cũng muốn sớm một chút để cho ta nghĩ lại. Tiểu Mễ ủy ủy khuất khuất, đau lòng nhìn lấy Tiểu Long. Ngươi còn nói sao? Ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi ngẫu nhiên đi đánh một chút quyền, cũng không nguyện ý ngươi thương thành dạng này. Tiểu Long một cái tay khác đi nắm chặt Tiểu Mễ tay. Cảm ơn Tiểu Mễ đau lòng như vậy ta. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, tiếp tục chiếu cố chính mình bạn trai. Đã ăn xong sau cơm trưa, thừa dịp Tiểu Mễ ra ngoài rửa chén công phu, Tiểu Long nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, đông nhiên thở dài một hơi. Tưởng Tịch Giao cũng nhìn qua ngoài cửa sổ trời, mở miệng nói, Long đội trưởng, việc này hẳn là theo ngươi Phương ca có quan hệ à? Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Tưởng Tịch Giao, nghĩ nghĩ cũng không có ý định gạt, ừm, là cùng Phương ca có quan hệ.
Tưởng Tịch Giao hỏi, cái kia đả thương nữ nhân của ngươi theo ngươi Phương ca là quan hệ như thế nào? Có thể cùng ta giải thích cặn kẽ một chút sự kiện này sao?
Cái này, ta cũng nói không rõ ràng hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào, nàng gọi Nghiêm Lị Lị, đại học chúng ta quyền anh xã người năm đó đều xưng hô nàng là Lị tỷ, lời nói của ta Tưởng tổng ngươi đừng nóng giận.
Tưởng Tịch Giao bật cười, ta đại thể có thể tưởng tượng đến, ngươi nói liền tốt.
Tiểu Long nhớ lại đại học lúc từng màn, nói đến Lị tỷ người này vừa mới bắt đầu nhận biết Phương ca nhưng thật ra là ở một trận bóng rổ lên, Phương ca bóng rổ đánh cho không tệ ngài biết không?
Tưởng Tịch Giao gật đầu.
Tiểu Long tiếp tục nói,
Lị tỷ bóng rổ cũng không tệ, không đúng, phải nói là phi thường tốt.
Lúc ấy đại học trường học làm quan hệ hữu nghị hoạt động nam nữ bóng rổ tranh tài, Lị tỷ cùng Phương ca đều là đội bóng mỗi người chủ lực, tình huống lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng, hai người đều là toàn trường tiêu điểm. Mức độ cũng tương xứng, ở trong trận đấu, Phương ca hơn một chút thắng Lị tỷ, sau đó hai người từ đó thì nhận biết, đồng thời khiêng lên.
Tiểu Long thở dài một hơi, Lị tỷ là cái lòng háo thắng cực mạnh người, ở ta trong nhận thức biết nữ nhân kia cũng là cái toàn năng quái vật, hết lần này tới lần khác Phương ca cũng là loại này người, mà lại vô luận là bóng rổ học tập, vận động, Phương ca tất cả đều so Lị tỷ càng hơn một bậc. Một năm kia Phương ca yêu mến quyền anh, sau đó Lị tỷ cũng theo học được quyền anh.
Nàng lúc ấy trông coi Phương ca nói, muốn ở hắn thích nhất lĩnh vực chiến thắng hắn, đại gia khi đó còn ồn ào đâu.
Nói Lị tỷ cố lên, Lị tỷ cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng nửa năm cơ bản ở trường học quyền anh xã liền không có địch nhân rồi, nhưng
Tiểu Long bất đắc dĩ bật cười.
Nhưng Phương ca tựa như là Lị tỷ khắc tinh một dạng, đánh quyền anh Lị tỷ cũng vẫn là không có thắng, luôn luôn kỳ kém một chiêu, sau này Lị tỷ cũng từ bỏ chiến thắng Phương ca, chỉ là còn cả ngày đi theo Phương ca cái mông phía sau. Cả ngày Phương gọi hắn, quấn lấy Phương ca, đấm lưng cho hắn mua đồ ăn, như cái theo đuôi giống như.
Tiểu Long nhìn lấy Tưởng Tịch Giao sắc mặt bình tĩnh, do dự một chút mới nói tiếp.
Đoạn thời gian kia Lị tỷ cũng không tệ lắm, đối Phương ca rất tốt, đối với chúng ta quyền anh xã người cũng rất tốt, mà lại Phương ca cũng rất ưa thích Lị tỷ, hai người mặc dù không có làm rõ quan hệ, thế nhưng còn kém một câu nói. Cho đến có một lần trường học tổ chức dạ hội, Phương ca bị tổ tiết mục an bài cùng một người nữ sinh hát tình ca, theo một đêm kia bắt đầu, Lị tỷ thì không bình thường.
Tiểu Long nghiêm túc nói,
dạ hội về sau Lị tỷ đêm đó liền đem nữ nhân kia đánh ngã nằm viện, Phương ca biết việc này sau đến hỏi Lị tỷ chuyện gì xảy ra, ta không biết bọn họ cụ thể nói chuyện cái gì, nhưng đích thật là cãi vã. Sau này Phương ca mua lễ vật đi xem cái kia nằm viện nữ sinh, muốn cho thay Lị tỷ xin lỗi, kết quả Lị tỷ sau khi biết lại nổi giận, vậy mà trực tiếp thì đi bệnh viện bên trong hỏi đối phương tại sao muốn lại cầu dẫn Phương ca.
Tiểu Long, có thể nghĩ, Lị tỷ cùng Phương ca lại là một trận nhau nhau, về sau Phương ca không còn để ý Lị tỷ ngay từ đầu cũng nói không còn để ý Phương ca, có thể Lị tỷ người kia là người nóng tính. Căn bản nhịn không được, nàng cũng không quên được Phương ca.
Về sau Lị tỷ muốn cùng Phương ca hợp lại, nàng nói xin lỗi nói nàng sai, thậm chí còn ở nam phía dưới lầu túc xá quỳ qua mấy giờ, có thể Phương ca đều không tha thứ nàng, tóm lại nửa đường phát sinh rất nhiều chuyện, ta chỉ nhớ rõ sau này có một lần, có mấy cái bên ngoài trưởng nữ sinh cùng Phương ca muốn mẹ chặt muốn theo hắn nói chuyện yêu đương, bị Lị tỷ thấy được, sau đó thì
bệnh viện trong phòng bệnh, theo cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Phương ca cùng Tiểu Mễ cùng đi tiến đến.
Tưởng Tịch Giao cũng cùng Tiểu Long cùng nhau quay đầu nhìn về phía vội vàng mà đến nam nhân.
Phương Chính.
Tiểu Long cười nói, Phương ca, ngươi trở về rồi.
Phương Chính nhừ một tiếng, xét lại một chút Tiểu Long cánh tay, thế nào?
Bác sĩ nói như thế nào?
Còn có thể chữa trị sao?
Tiểu Long cười nói, bác sĩ nói không có việc gì, thì là lúc sau có thể hay không lại đánh quyền anh, nhưng là không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, hội trưởng tốt.
Phương Chính mày nhăn lại.
Tiểu Long, Phương ca ngươi cái này biểu tình gì?
Ta thật không có sự tình, vốn là ta không phải cũng cùng Tiểu Mẹ sắp kết hôn, đã sớm không có ý định lại đánh, Phương ca ngươi ngồi.
Phương Chính gật gật đầu, hắn nhìn lấy Tiểu Long biểu lộ. Lại thấy được Tưởng Tịch Giao nhìn thấy nét mặt của mình, trong lúc nhất thời cũng không có gì nói.
Buổi chiều Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao lại tại trong phòng bệnh chờ đợi một hồi. Bởi vì Tiểu Long thương thế thời gian ngắn cũng không tốt đẹp được, cho nên hắn cần mời một cái nửa năm nghỉ dài hạn.
Tiểu Mễ cũng muốn mời nửa tháng, trước tới chiếu cố hạ Tiểu Long.
Tưởng Tịch Giao đối hai người này yêu cầu đều đồng ý.
6 giờ chiều, Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao song song rời đi bệnh viện nhân dân, Tiểu Mễ tối nay khẳng định là phải ở lại chỗ này. Hai người đi ra bệnh viện về sau, Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính đều không trực tiếp làm rõ đề tài.
Tưởng Tịch Giao chỉ là huyện chuyển mở miệng.
Mang ta đi ngươi mấy ngày nay ở phòng cho thuê xem một chút đi, ta cho ngươi chỉnh đốn xuống phòng trọ vệ sinh, khẳng định rất ố uế.
Phương ca nhìn thấy Tưởng Tịch Giao cái kia bộ dáng ôn nhu, cười nói, Tưởng tổng cho ta quét dọn vệ sinh.
Có chút đại tài tiểu dụng a.
Tưởng Tịch Giao nhìn chằm chằm Phương Chính, không nói lời nào.
Phương Chính một chút liền hiểu Tưởng Tịch Giao ý tứ, vậy được, ta dẫn đường, ngươi thật tốt theo.
Tưởng Tịch Giao hừ một tiếng.
Chương 321, người nào thua người nào mặc.
Một chiếc Audi A8 một cỗ chờ. Làm cái này hai chiếc đắt đỏ cấp cao xe ngừng đến Phương Chính muốn phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn phòng cho thuê lúc. Tại bình thường trong cư xá đi tản bộ bác trai bác gái nhóm đều sợ ngây người. Nghĩ thầm cái này là nhà nào lãnh đạo thân thích đến thông cửa.
Bình thường cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy xe a.
Phương Chính mang theo Tưởng Tịch Giao đi đến hắn lầu 4 phòng cho thuê, bởi vì Phương Chính vốn là cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu. Cho nên hắn muốn phòng không lớn, hết thệ thì hơn 60 bình. Không có nhà bếp, chỉ có phòng 8, phòng khách, nhà vệ sinh, còn có phòng ngủ.
Đối với Phương Chính tới nói phòng ốc như vậy kỳ thực rất đủ. Thì là nam nhân chung quy là nam nhân, coi như trong phòng trang sức không nhiều, vệ sinh cũng làm đến không phải như vậy chi tiết. Nhưng Tưởng Tịch Giao đi vào trong phòng thời điểm, lại cảm thấy còn tốt, chí ít mặt ngoài nhìn lấy vẫn là rất sạch sẽ, nhiều lắm thì loạn. Nàng nhìn khắp bốn phía cười nói, cũng không tệ lắm, vậy mà nhìn thấy thật sạch sẽ. Phương Chính nói, có thể có bao nhiêu bẩn, ta bình thường lại không thế nào ở nhà, lại nói cũng liền chỉ ở lại mấy ngày mà thôi. Tưởng Tịch Giao đứng tại cửa ra vào nhìn lấy Phương Chính đổi giày, có ta dép lê sao? Phương Chính sửng sốt một chút, cười cười, Tưởng Tịch Giao lập tức minh bạch. Tưởng Tịch Giao, không nghĩ tới ta sẽ đến thật sao? Nàng giẫm lên giày cao gót đi vào phòng khách, sau cùng nhìn một chút rửa mặt địa phương, sau đó lại nhìn một chút phòng ngủ, sau cùng mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nữ nhân để xuống bao, lấy tay vô vô cái mông bên cạnh. Phương Chính đi đến trên ghế salon cái kia, cái mông vừa muốn ngồi xuống, lại thấy được chén nước trên bàn, sau đó một cái động tác giả đi trước máy đun nước cái kia tiếp chén nước, sau đó mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Phương Chính tọa hạ thời điểm phát hiện Tưởng Tịch Giao vẫn đang ngó chừng chính mình, hắn đem cái chén trong tay cử đi nâng. Ngươi uống sao? Tưởng Tịch Giao nhìn một chút phòng khách bóng loáng mặt bàn, bất đắc dĩ nói, thì cái này một cái ly, ta làm sao uống? Phương Chính nói, hai chúng ta uống một cái chứ sao? Tưởng Tịch Giao mí môi, nghĩ nghĩ, cũng được, bất quá ngươi đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi vừa mới đi tìm cái kia gọi Nghiêm Lị Lị nữ nhân thật sao? Phương Chính vốn định trước uống ngụm nước lại nói, kết quả kém chút đau đầu lưỡi, chính là để ly xuống. Ừm, gặp, ta sợ nàng sẽ ra tay với ngươi, bất quá về sau nhìn nàng hình dáng kia, đoán chừng là đối ngươi không có tâm tư gì. Tưởng Tịch Giao nghe được Phương Chính chịu nói thật, cũng là lộ ra nhu thuận lên. Nàng đang hoàng ngồi ở trên ghế salon, hai cái tay ngón tay ở lẫn nhau tùy ý quay tới quay lui. Tưởng Tịch Giao, ừm. Phương Chính nhìn lấy Tưởng Tịch Giao cái kia hơi rung nhẹ ngón tay, Tiểu Long đem sự tình đều nói cho ngươi biết đúng không? Tưởng Tịch Giao cúi đầu, nói cho một bộ phận, hắn là hướng về ngươi, khẳng định không có nói thật với ta, ngươi có nữ nhân kia ảnh chụp sao? Phương Chính không nói lời nào. Tưởng Tịch Giao, ta thì nhìn xem, lại sẽ không tức giận, dù sao ngươi không cho ta nhìn, ta cũng sớm muộn cũng sẽ thông qua cách khác nhìn. Phương Chính từ trong túi móc điện thoại di động, động tác này dọa Tưởng Tịch Giao nhảy một cái. Sau đó nàng nhìn thấy Phương Chính mở ra một cái mới thêm nói chuyện phía bầy, đem trong nhóm một tấm hình ấn mở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính đưa di động đưa tới, đây là trong nhóm phát hình ảnh, dáng dấp đồng dạng, không bằng ngươi đẹp mắt. Tưởng Tịch Giao tiếp quá điện thoại di động, kết quả cái gì không dễ nhìn, cùng Phương Chính nói tới hoàn toàn không giống. Nghiêm Lị Lị dáng người liền xem như ăn mặc quần áo thể thao đều mười phần biểu dương, ngực nở mông cong, mười phần đầy đặn. Lại thêm tấm kia hoàn toàn khác với chính mình mị hoặc câu người con mắt, yêu diễm mặt trái xoan, chỉ là ở hình ảnh bên trong liền có thể nhìn ra được nữ nhân này nhàn trị đều nhanh cao nữa là. Tưởng Tịch Giao lòng háo thắng điều động nàng có chút tức giận, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đưa di động còn lúc trở về nói câu, hoàn toàn chính xác không bằng ta để mắt. Phương Chính sững sờ. Tưởng Tịch Giao lập tức trừng Phương Chính liếc một chút, thế nào? Ta nói không đúng sao? Phương Chính bên cạnh tiếp quá điện thoại di động bên cạnh gật đầu, đúng đúng đúng, ta không nói không đúng. Tưởng Tịch Giao thở dài, sau đó nàng một lần nữa cúi đầu. Tham dò tính hỏi, nữ nhân này dáng dấp như thế yêu, các ngươi cần phải sớm cùng một chỗ ngủ qua đi. Phương Chính lập tức ngẩng đầu, không có. Tưởng Tịch Giao nhìn thoáng qua Phương Chính, không có. Thật không có. Ta cùng với nàng coi như năm đó cũng không tới loại trình độ kia. Tưởng Tịch Giao lập tức hỏi, cái kia hôn sao? Phương Chính nháy mắt mấy cái, nuốt ngụm nước bọt, không có thân. Tưởng Tịch Giao trừng to mắt, ngươi hôn? Phương Chính một mặt vô tội, cái gì hôn? Ta nói ta không có thân a. Ngươi cái phản ứng này là không có thân. Vậy các ngươi thân thời điểm có hay không rồi? Đó là nàng người thân. Lời của hai người là đồng thời nói ra khỏi miệng, Phương Chính nhìn Tưởng Tịch Giao sắc mặt không đúng, thẳng hắng một cái. Tịch Giao, muốn không thay cái để tài đi, ngươi nói những thứ này ta đều quên, cái này cũng bao nhiêu năm trước sự tình, lại nói lúc ấy hai ta còn chưa xong mà, làm sao cả ngày thân a thân, cũng là thân. Cũng là nàng người thân, ta tuyệt đối không có chủ động hôn qua nàng. Tưởng Tịch Giao khí thở dài một hơi, nàng nhắm mắt lại, ngươi. Được rồi, đã nói xong không tức giận, tóm lại ngươi không thích nàng đúng hay không? Phương Chính nói, cái gì gọi là không thích, ta cùng nàng quan hệ vốn là rất vi diệu. Xa xa chưa nói tới ưa thích trình độ, cùng ta và ngươi không giống nhau. Tưởng Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Phương Chính, do hỏi, cái kia nàng còn sẽ tới tìm ngươi sao? Phương Chính lắc đầu, ta không biết, xế chiều hôm nay nàng nói với ta chút rất kỳ quái, ta cũng không hiểu rõ nàng muốn làm gì, bất quá vô luận nàng làm gì, ta đều sẽ trước bảo vệ ngươi. Tưởng Tịch Giao không hiểu lại bị vậy một chút, tâm thần khẽ động lay động một lần nữa chính qua thân thể, mặt mày thấp thấp, nhỏ giọng nói, bảo hộ ta làm gì, ngươi vừa không phải nói nàng sẽ không tìm ta phiền phức sao? Dù sao ngươi biết mình là có bạn gái người là được. Ta đi cho ngươi thu thập một chút phòng ngủ, tối nay ta ngủ ở đây. Phương Chính ồ một tiếng, sau đó hắn cảm giác vừa mới trong lời nói có đồ, lại a một tiếng, ngẩng đầu một cái, Tưởng Tịch Giao đã đi hướng phòng ngủ, bắt đầu cởi áo khoác xuống, thu thập ga giường chăn mền cái gì. Tối nay cơm tối rất phong phú, Tưởng Tịch Giao dùng tới công ty mình chân chạy chương trình. Chỉ cần ở nhà thì có người chuyên đến cửa đưa bữa ăn, thực tế thuận tiện. Nữ nhân kêu ba ăn mặn bốn làm, bởi vì chân chạy người chỉ là thuê mướn nhân viên cũng không biết Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính. Cho nên không có nói thêm cái gì liền đi. Phương Chính buổi tối mở ra phòng khách TV, hai người liên tiếp ngồi cùng một chỗ ăn cái kia phong phú cơm tối. Tưởng Tịch Giao nửa đường thỉnh thoảng sẽ cho Phương Chính kẹp vài món thức ăn, bởi vì trong nhà chỉ có một cái ly, cho nên hai người cơ hồ cũng là ngươi uống một ngụm ta uống một ngụm. Lúc ăn cơm, bọn họ không còn trò chuyện cái gì nghiêm lị lị sự tình. Bạn gái trước loại vật này, chỉ cần trò chuyện tất nhiên liền sẽ không có gì tốt tâm tình, cho nên Tưởng Tịch Giao cũng sẽ không tự làm mất mặt. Nàng chỉ là nói ra một miệng, chỉ cần ngươi nói ngươi không thích nàng, ta liền tin ngươi. Về sau mới nói đến công chuyện của công ty. Ngày kia ngươi trường học thì khai giảng đi, tranh tài sự tình ngươi đã thua. Phương Chính không nhanh không chậm ăn cơm tối, hắn ngẩng đầu nhìn trên TV khôi hài tiết mục. Không phải còn có 3 ngày mới ra kết quả sao? Ai thua ai thắng hiện tại làm sao biết? Tưởng Tịch Giao nghi hoặc, ngươi bây giờ đều không rảnh quản chuyện của công ty, tiểu mẹ cùng tiểu Long cũng đều xin nghỉ, học sinh của ngươi nhóm lại sắp khai giảng, ngươi làm sao thắng ta? Phương Chính kẹp miệng đồ ăn, ngươi đây thì không cần phải để ý đến, bất quá liên quan tranh tài ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, muốn không chúng ta đem tiền đặt cược cho chậm một chút. Ta nếu là thắng, hai ngày này ta theo trên internet mua điểm thú vị quần áo, ngươi tất cả đều mặc cho ta nhìn, ta nếu bị thua. Tưởng Tịch Giao giống như có lẽ đã đoán được những cái kia quần áo là cái gì, nàng đỏ mặt, người nào thua người nào mặc. 322. Chương 322, lần thứ nhất đêm. Phương Chính gật đầu, nói hay lắm, vậy liền đem tiền đặt cược đổi thành cái này. Hai người đối mặt cười một tiếng. Phương Chính sau đó nắm chặt Tưởng Tịch Giao tay. Đến mức công ty cổ phần sự tình, Tịch Giao ngày mai thừa dịp còn không có khai giảng, chúng ta đi ngành tương quan đem công ty cổ phần tư liệu sửa một chút, đổi thành tên của ngươi. Nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, không, không thay đổi. Tưởng Tịch Giao cười nói, đã đời ta không phải ngươi không gả, cổ đông ở trong tay ai thì đều là giống nhau, mà lại ta thích làm thư ký của ngươi, không thích làm ngươi lão bản. Phương Chính nhíu mày, coi ta thư ký? Ta đều không ở công ty ngươi còn coi ta thư ký? Tưởng Tịch Giao trả lời, ta cũng là có tiểu tâm tư, chỉ cần ngươi còn là công ty cổ phần, dù sao vẫn là sẽ đi công ty, ở công ty chúng ta vụng trộm thân mật thời điểm, ta cảm thấy so sánh kích thích một điểm. Phương Chính nụ cười bỗng nhiên rơi xuống một điểm, ở công ty thân mật. Lúc này Tưởng Tịch Giao trí nhớ không phải chỉ tới hai người thân cổ thời điểm sao? Ở công ty thân, theo lý thuyết trí nhớ ít nhất là ở. Tưởng Tịch Giao nhìn Phương Chính cái kia bộ dáng giật mình, mím môi cười, có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ. Hôm nay ta lại nhớ ra rồi một ít chuyện, lần này ngươi đoán được đây. Nàng để xuống đôi đuôi trong tay, sau đó cũng để xuống Phương Chính đôi đuôi trong tay. Nữ nhân một cái tay chậm rãi xoa Phương Chính ở ngực, ngón tay là chui vào hắn y phục bên trong đi. Tưởng Tịch Giao thân thể nghiêng về phía trước, miệng tựa ở Phương Chính bên hai. Là đến chúng ta ngủ cùng một chỗ cái kia buổi tối, mà lại thời gian điểm còn rất đặc thù, là ở chúng ta lập tức liền muốn làm loại chuyện đó trước đó. Trí nhớ thì ngừng. Nàng nuốt ngụm nước bọt, thanh âm rất ôn nhu, ta nghĩ nếu như chúng ta lặp lại chuyện sau đó, lần này hẳn là sẽ toàn bộ đều nhớ lại đi, ngươi nói đúng không, lao công? Nữ nhân xinh đẹp mắt hồ ly con ngươi nhìn chằm chằm Phương Chính, hai chữ cuối cùng nói rất chậm rất chậm. Nam nhân ngắn ngủi chần chờ, chính là bỗng nhiên đem Tưởng Tịch Giao bế lên. Nữ nhân cắn môi, tay nắm ở Phương Chính cổ, đi đến phòng ngủ. Tưởng Tịch Giao bị Phương Chính ôm đến trên giường, đèn của phòng khách ở Tưởng Tịch Giao vào nhà trước đó, nữ nhân còn thuận tay cho đóng lại. Trong phòng ngủ, Tưởng Tịch Giao nằm ở trên giường. Nữ nhân trong mắt hạ còn ăn mặc ban ngày một mực mặc món kia lộ vai ngắn tay, tất chân màu đen ở trên đùi phá lệ dễ thấy. Tưởng Tịch Giao ngượng ngùng nhìn chằm chằm Phương Chính, hai chân liếc nhìn một bên. Chờ cái gì đâu? Nhanh lên giường. Thâm thúy ban đêm, bên cửa sổ lại không có cái kia sắp điều, chân chính chỉ còn lại có hai người. Máy điều hòa không khí gió lạnh đem Tưởng Tịch Giao tóc dài tia thổi hơi có chút lắc lư, nữ nhân ôm lấy nam tay của người quõng. Trên mặt đã đỏ thành một mảnh, nàng nhìn chằm chằm nam nhân, tuy nhiên ta không biết ngươi đã cùng ta ngủ qua mấy lần, nhưng đối với ta mà nói, cái này hay là của ta lần thứ nhất. Ngươi biết không? Phương Chính cười cười, ta biết, ta sẽ rất ôn nhu. Tưởng Tịch Giao bật cười, nàng thử hôn Phương Chính một chút, sau đó chính là nắm ở nam nhân cổ, nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy cái này đã lâu cá nước thân mật. Ba lần thân mật, ba lần chỉ nhớ, sợ là cũng chỉ có Phương Chính có thể gặp được đến loại chuyện này. Hắn thậm chí ở sau khi kết thúc còn theo thói quen sợ hại nữ nhân lần nữa quên mất những thứ này, mà Tưởng Tịch Giao tựa hồ cũng đã sớm đoán được Phương Chính ý nghĩ. Ở trong ngực nam nhân thời điểm, nàng còn dùng có chút thanh âm quyến rũ nói, ta lần này tuyệt đối sẽ không quên. Buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy ta đều nhớ, lão công, muốn vĩnh viễn yêu ta, buổi tối hôm nay ta chuẩn ngươi có thể tùy tiện khi dễ ta. Hôm nay đêm đối với hai người mà nói qua được phá lệ cấp tốc, mà đối với một nữ nhân khác tới nói, lại hết sức chậm chạp. Nào đó ngôi biệt thự lầu 1, Nghiêm Lị Lị sau khi về nhà, nàng cái vị kia cha nuôi Quang Ảnh tập đoàn tổng giám đốc Nghiên Chuẩn Sơn, đối với ngồi ở trên ghế salon nữ nhân nghiêm nghị tăng gốc. Lị Lị, ta không nói qua để ngươi đừng gây chuyện sao? Ngươi hôm nay đây là đều làm những gì? Ngươi có biết hay không ta xài hết bao nhiêu tiền mới có thể thay ngươi bãi bình những sự tình này? Nghiêm Lị Lị ngồi ở trên ghế salon, nàng rất rõ ràng kinh tế của mình nơi phát ra là từ đâu tới, tại không xúc phạm nàng nguyên tắc điều kiện tiên quyết, một trận no bụng cùng đón đến no bụng nàng phân rất rõ ràng. Ta sai rồi chan ôi. Ngươi còn biết mình sai. Ngươi lần nào không phải nói như vậy. Còn có ngươi cái biểu tình này, ngươi giống như là cảm thấy mình làm sai sao? Nghiêm Lị Lị ngồi ở trên ghế salon, dùng lực không nhanh không chậm theo chính mình dài đuôi ngựa. Nữ nhân còn rất rõ ràng nhớ đến ban đầu là bởi vì Phương Chính nói đùa nói. Chờ ngươi tóc dài tới eo, ta thì cưới ngươi. Nghiêm Lị Lị liền theo thói quen lưu lại, mặc dù sau đó tới hai người mỗi người đi một ngả, tóc đã không có ý nghĩa, có thể nữ nhân lại dưỡng thành mỗi ngày trải vớt tóc dài thói quen. Nghiên Chuẩn Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tóm lại, gần nhất ta muốn đem ngươi an bài đến trong công ty đi, tương lai 3 tháng sẽ có người đặc biệt mỗi ngày phụ đạo ngươi, bọn họ sẽ một khắc không ngừng theo ngươi, không muốn lại cho ta gây chuyện. Nghiêm Lệ Lệ trải vướt tóc động tác dừng lại, tâm lý tính toán câu nói này. Nàng bật cười, mị hoặc nhân tâm con mắt nhìn thoáng qua Nghiên Chuẩn Sơn. Cha nuôi nghĩ giám thị ta nói thẳng liền tốt, không phải liền là 3 tháng không gây chuyện sao? Ta nghe ngươi là được. Nghiên Chuẩn Sơn khí bưng bít lấy lồng ngực. Tốt. Nhớ đến ngươi, 3 tháng này thật tốt cho ta học tập làm sao công ty quản lý, chỉ cần ngươi có thể nghe lời của ta, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nửa đời sau ngươi muốn làm gì đều được. Xài bao nhiêu tiền đều tùy ngươi. Nghiêm Lệ Lệ ừ một tiếng, vũ mị nói, biết cha nuôi, vậy ta đi ngủ đây, ngươi cùng mẹ nuôi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Nghiêm Lệ Lệ cầm lấy lược đứng người lên, nàng tựa hồ hoàn toàn không nhìn chính mình vị này chan đuôi, từng bước một hướng về đi lên lầu. Thon dài bím tóc đuôi ngựa theo nữ nhân cước bộ một lay một cái, mang theo một cổ kỳ lạ mùi thơm. Nghiên Chuẩn Sơn con mắt quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Lệ Lệ dáng người, trong phòng ngủ lão bà của nàng hô một tiếng, thái dương hơi trắng bệnh nam nhân mới trở lại phòng ngủ thiết đi. Chỉ là Nghiêm Lệ Lệ ở về lên trên lầu gian phòng một khắc này, nhìn đến chính mình chan đuôi vào phòng, con mắt của nàng không hiểu hiện ra một vẻ sắc khí. Hừ lạnh một tiếng, sau đó mới mở cửa đi tiến gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phương Chính cùng Tưởng Tịch giao tại cái kia cái giường một người ngủ lên tỉnh lại. Muốn nói cái giường đơn dựa vào tường cùng không dựa vào tường, cảm giác là hoàn toàn không giống. Dựa vào tường cái giường đơn diện tích tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều. Tưởng Tịch giao nằm ở cạnh tường cái kia một bên, núp ở trong ngực nam nhân, bởi vì là ngày đầu tiên buổi tối, nàng thật sự là có chút ngượng ngùng. Lúc này buổi sáng vừa mở ra mắt, nữ nhân trong mắt con người bên trong cũng giống là tràn đầy xuân thủy. Lao công, lao công. Tưởng Tịch giao lấy tay nhẹ nhàng ở Phương Chính trên ngực hòa giới, ngữ khí ôn nhu. Phương Chính nhử một tiếng. Tưởng Tịch Giao cười nói, ngươi không ngủ sao lão công? Phương Chính mở mắt ra, ta không phải không ngủ, là không có ý định ngủ. Không có ý định ngủ. Sợ hãi ta lại quên mất. Phương Chính bị trong ổ ôm lấy Tưởng Tịch Giao vòng eo, đoán đúng, thế nào? Chí nhớ đều trở về sao? Tưởng Tịch Giao thẹn thùng con mắt thấp thấp, nàng gật gật đầu, cảm giác giống như muốn trở về, nhưng là còn chưa có trở lại, muốn không, chúng ta lại đến mấy lần thử một chút. Phương Chính nghi hoặc, mấy lần? Tưởng Tịch Giao hơi khẩn cầu nói, đúng à, buổi tối hôm qua mới 3 lần đi, điểm ấy sao có thể khôi phục trí nhớ? Lại đến 3 lần, ta cảm thấy nhất định có thể khôi phục. Phương Chính nhíu mày. Tưởng Tịch Giao, thế nào? Không nguyện ý sao? Ta tối hôm qua cần phải rất ngon nha. Phương Chính cười hừ một tiếng, ngươi có thể chịu được là được. Hắn một được chăn mền, hôm nay chúng ta không đi làm. 323. Chương 323, ngắt. Không thể nói ban hai người vẫn thật là không đi làm. Cũng là Tưởng Tịch Giao thật sự là có chút đánh giá cao chính mình, đồng thời cũng đánh giá thấp Phương Chính. Ban ngày hai người điện thoại di động tắt máy, Tưởng Tịch Giao chỉ là bất thời gian ở trong nhóm phát câu. Hôm nay ta cùng các ngươi phương quản lý muốn đi ra ngoài nói nghiệp vụ, công ty có việc thì phát nhỏ tâm. Sau cùng một cái tin chữ nàng còn đánh nhầm, là bởi vì thật sự là không còn khí lực sửa lại. Liên thì trực tiếp như vậy phát ra. Các công nhân viên cũng không để ý, có thể Tưởng Tịch Giao lại một mực đang nghĩ, người khác sẽ không nhìn đến chữ sai, nghĩ đến ta đang làm những gì. Loại này xấu hổ ý nghĩ, để cho nàng cảm giác mình càng phát ra kỳ quái. May ra Phương Chính trước mặt, nàng cũng là không cần khắc chế thứ gì, nghĩ nũng nịu thì nũng nịu, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Dù sao nam nhân này còn đặc biệt ưa thích chính mình dạng này. Cũng là làm ngày thứ hai đi qua sau, ngày thứ ba buổi sáng. Nữ người mới ý thức được sự tình không thích hợp, nàng run chân sượng mặt giường. Cuối cùng vẫn là Phương Chính dậy thật sớm ôm lấy Tưởng Tịch Giao đi đến trên xe, lại ôm lấy nữ nhân về tới hai người đã từng chỗ ở. Tưởng Tịch Giao cứ như vậy tùy ý Phương Chính ôm lấy mình tại tiểu khu cùng trên đường đi tới đi lui. Nàng một cái lớn tổng giám đốc, xấu hổ là chỉ dám dúi đầu vào Phương Chính trong ngực, mặt đối người qua đường dị dạng ánh mắt tò mò, không có chút nào dám phát ra tiếng, sợ người khác nhận ra mình. Một ngày này, Tưởng đại mỹ nữ lại tại trong nhóm xin nghỉ một ngày. Mà Phương Chính cũng không phải làm bằng sắt, đánh nhau cùng kia cái gì đối với thể năng tiêu hao hết tất cả đều là hai việc khác nhau. Cho nên ngày đầu tiên khai giảng, Phương Chính tại hiệu trưởng nói khai giảng nghi thức thời điểm thủy chung ở ngáp, cũng là cái này ngáp thật sự là có chút hưởng thụ. Phương Chính trên mặt thường mang theo cười. Ở lễ khai giảng, tất cả lớp học đều đứng thành một hàng. Chủ nhiệm lớp mỗi người đứng tại chính mình ban bên trái đằng trước, người khác chủ nhiệm lớp khai giảng ngày đầu tiên đều tinh thần run run, Phương Chính ở bên kia bên cạnh ngáp bên cạnh cười. Nhìn đứng tại Phương Chính bên cạnh Vũ Tĩnh sắc mặt kỳ quái, nàng len lén nói: "Phương lão sư, ngày hôm qua ngủ không ngon sao?" Phương Chính vụng trộm a một tiếng, hiệu trưởng còn ở phía trên kể, Phương Chính nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Tĩnh, cười nói: "Ngủ được rất tốt, cũng là sáng nay bỗng nhiên có chút buồn ngủ." Vũ Tĩnh nhíu mày, kỳ quái như thế. Hai ngày này ta cũng không gặp Phương lão sư ngài đi công viên phát truyền đơn, không có xảy ra chuyện gì chứ? Phương Chính xấu hổ cười cười: "Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn Vũ Tĩnh đồng học quan tâm, lão sư ta rất tốt." Vũ Tĩnh phía sau Nghiên Thanh Nhã lôi kéo Vũ Tĩnh, gia hiệu không muốn lại hỏi. Vu Tĩnh nửa biết rõ nửa hở, vẫn là Thượng Đông Phương đã sớm đã nhận ra kỳ quái, lắm miệng nói câu: "Phương lão sư, ngày hôm nay trên thân làm sao đều là sư mẫu vị đạo, thật nặng mùi nước hoa." Thượng Đông Phương lời này vừa nói ra, ban bốn tất cả mọi người vốn đang không có động tĩnh, giờ phút này cơ hồ toàn bộ đều cười ra tiếng. Tiếng cười kia không lớn, có thể thật tốt lễ khai giảng, tất cả lớp học thì ban bốn hình dáng này, vẫn là đưa tới chúng quanh lớp học chú ý. ngay cả đứng trên đài hiệu trưởng đều nói lấy kể đột nhiên dừng lại, mịt rộ phồn phát ra âm thanh chói tai. Dương Tiểu Tuyết lúc này thời điểm tranh thủ thời gian chạy tới nhắc nhở Phương Chính mới rốt cục mơ mơ màng màng ý thức được cái gì, đối Ban Bốn sụ mặt, uy hiếp giống như mà nói. Ban Bốn đồng học can tĩnh. Có gì đáng cười? Lại cười một cái miệng cho các ngươi xé nát a. Ban Bốn mọi người bị Phương Chính một gian dạy, nguyên một đám tranh thủ thời gian đứng thẳng người. Hiệu trưởng lúc này mới tiếp tục bắt đầu nói chuyện. Cũng là Phương Chính cái này hống một tiếng, đứng tại hiệu trưởng bên cạnh trưởng khoa còn có dưới đại các lớp khác chủ nhiệm nhóm cả đám đều gào gào than thở, lắc đầu. Tựa hồ đối với lớp này đã sớm đều đã bất đắc dĩ. Hiệu trưởng đang nói hơn nửa giờ khẳng khái ngôn từ về sau, sau cùng tất cả mọi người đối với Hồng Kỳ hát một lần quốc ca. Cùng kêu lên hát vang về sau, mới tới trưởng khoa đối với mịt rộ phồn hô. Lễ khai giảng như vậy kết thúc, mỗi cái lớp học theo thứ tự có thứ tự rút lui. Trung trung điệp điệp học sinh đội ngũ nguyên một đám trở lại mỗi người phòng học, Phương Chính cũng theo Ban Bốn một lần nữa đi đến năm thứ ba Ban Bốn. Lại là quen thuộc lớp học, lại là quen thuộc học sinh. Đại gia nguyên một đám đi đến trong lớp ngoan ngoãn ngồi xuống, Phương Chính nhanh chóng đi đến trên bục giảng. Cầm lấy một cái phấn viết, ở trên bảng đen lưu loát viết xuống, thực hiện hứa hẹn, toàn viên trọng điểm 8 chữ to. Sau đó Phương Chính đem phấn viết thùng rác cái kia quăng ra, 100% trúng mục tiêu. Phương Chính nói, rất tốt. Các vị đồng học nhóm, mới học kỳ đã bắt đầu, này hắn ta không nói nhiều, năm nay chúng ta Ban Bốn thì một mục tiêu. Phương Chính dùng tay chỉ bảng đen nói, thực hiện hứa hẹn, toàn viên trọng điểm. Nói ra tắt nước ra ngoài đã là nhận không trở lại, đại gia tự giải quyết cho tốt ta. Tốt, tiết khóa thứ nhất tự học đi. Phương Chính gọn gàng nói xong, nghĩ gọn gàng rời đi, đáng tiếc trong lớp học sinh làm sao cho Phương Chính cơ hội này. Trong lớp tốt mấy cái học sinh, bao quát Dương Nhất Yêu, Nghiên Thanh Nhã Đinh bằng bọn người cùng một chỗ giơ tay lên. Phương lão sư, chúng ta còn có lời không nói đâu. Đúng vậy a, Phương lão sư, chính ngài nói xong, không cho chúng ta cơ hội nói chuyện sao? Phương Chính chỉ nửa bước đều bước hạ bục giảng. Hắn mắt nhìn mọi người, thu hồi cước bộ, nhíu mày nhìn về phía Ban Bốn lũ tiểu gia hỏa. Nói cái giám a, các người đám người kia phàm là có chút chính sự, ta có thể không để cho các ngươi nói sao? Nghiên Thanh Nhã nhấc tay nói, Phương lão sư, chúng ta nói khẳng định là chính sự, lại nói người ta ban khác lễ khai giảng, chủ nhiệm lớp đều nói nhất đại thông, ngài thì nói như vậy hai câu, ngài tốt ý tứ sao? Phương Chính a một tiếng, chỉ mình gần từng chữ, ta tốt ý tứ sao? Các ngươi lão sư ta việc này lời ít mà ý nhiều biết hay không a? Lại nói các ngươi có cái gì chính sự? Hắn chỉ chúng nhân nói, các ngươi nguyên một đám tính tình là cái gì ta còn không biết sao? Ta nói vừa mới cái kia hai câu các ngươi có một cái nghe ta coi như thắp nhang cầu nguyện. Còn để ta nói nhất đại thông. Đại gia không muốn lẫn nhau lãng phí thời gian có được hay không a? Đinh Bằng nhìn Phương Chính lại muốn rời khỏi, đông nhiên lớn tiếng nói, Phương lão sư, ngài gấp gáp như vậy tới phòng làm việc, có phải hay không nghĩ đi ngủ a? Đêm qua lại cùng sư mẫu bận đến rất muộn. Lời này vừa nói ra, toàn lớp tựa như là ở vừa mới lễ khai giảng một màn kia, ha ha cười rộ lên. Phương Chính sắc mặt tâm trầm, im miệng. Đại gia cơ hồ trong nháy mắt đều ngậm miệng lại, chỉ có Đinh Bằng còn đang thong thả ha ha ha. Phương Chính lườm Đinh Bằng, ta liền biết các ngươi đám người kia nhắc tới sự kiện, nhỏ tiểu hài tử cái kia làm sự tình mặc kệ, loại sự tình này ngược lại là rất hiếu kỳ. Ta cảnh cáo các ngươi a, thật tốt học tập. Nếu như năm nay các ngươi thi không đậu trường chuyên cấp 3, rất cũng không chỉ là mặt của ta nha. Tự học. Các học sinh lần nữa nghe lời này, cả đám đều ngậm miệng lại. Ngược lại là ra các hồng sau cùng hỏi thăm câu, Phương lão sư, cái kia chân chạy phần mềm sự tình còn cần chúng ta giúp đỡ sao? Phương Chính nhìn về phía ra các hồng, đổi giận thành cười. Ra các hồng đồng học vấn đề này hỏi nghiêm túc, là như vậy, chân chạy phần mềm đến đón lấy đã từ các ngươi sư mẫu toàn quyền tiếp quản, cho nên đại gia cũng không cần lại lo lắng. Ra các hồng ồ một tiếng, nũng nịu nói, nguyên lai là dạng này, biết Phương lão sư. 324. Chương 324, thanh âm quen thuộc. Xem mắt đi nhầm gian phòng, lại bị đối phương thổ lộ chương 324, thanh âm quen thuộc. Phương Chính ngẩng đầu. Mặt khác kiêm chức tiền lương tiền thưởng ta không phải đều cho đại gia phát sao? Đại gia có thể cầm lấy số tiền kia đi mua một ít học tập tư liệu. Cái gì bút chỉ a cục tẩy, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng, được rồi, nói chỉ những thứ này. Buổi chiều gặp, nhớ đến buổi sáng thật tốt nghe giảng bài a. Phương Chính sau khi đi, trong lớp tất cả mọi người lẫn nhau đều nhìn một chút, cả đám đều đang cười trộm, cuối cùng vẫn là ban trưởng Dương Nhất Biêu hô, tốt tốt, tự học, đừng nghị luận. Trong lớp cuối cùng an tĩnh lại. Phương Chính rời đi Ban Bốn phòng học sau một mực tại ngáp, trở lại văn phòng thời điểm, trong văn phòng vẫn là chỉ có quen thuộc Dương lão sư ở mang cái ly uống nước. Phương Chính lần nữa ngáp một cái, đóng cửa lại, ngồi đến vị trí của mình. Tranh thủ thời gian xuất ra thời khóa biểu nhìn xem xế chiều hôm nay tiết chính mình là thứ mấy tiết. Tìm, phát hiện là buổi chiều đoạn thứ 3 cùng đoạn thứ 4, Phương Chính xem như yên tâm. Hắn dựa vào ghế, cầm lấy một quyển sách thả vào trên mặt, cứ như vậy nằm ngửa nhắm mắt lại. Dương Tiểu Tuyết một mực tại nhìn lấy Phương Chính kỳ quái động tác, hết sức tò mò, "Phương lão sư, hôm nay ngày đầu tiên khai giảng như thế mệt không?" Phương Chính sách vợ dưới mặt thở dài, "Ai, Dương lão sư, người trưởng thành thế giới bên trong luôn luôn bận rộn, chỉ có trong trường học mới có thể vĩnh viễn bên cạnh a." Dương Tiểu Tuyết bị Phương Chính chọc cười. Thật sao? Cái kia Phương lão sư thật tốt ngủ đi, ta thay ngài nhìn một chút người, có người đến ta thì hơn ngài. Phương Chính dùng tay lấy ra sách vở, đối với Dương Tiểu Tuyết một giọng nói cảm ơn, sau đó liền tiếp theo đem sách vở thả vào trên mặt, nằm ngáy ho ho lên. Dương Tiểu Tuyết cười lắc đầu, bắt đầu lại từ đầu chỉnh lý giáo án cùng xử lý cái khác công tác. Kỳ thực Phương Chính nói là ngủ, nhưng cũng không ngủ bao nhiêu, bởi vì ở hắn mơ hồ sau 2 giờ. Nam tay của người máy bỗng nhiên cách mỗi vài phút thì vang một chút. Phương Chính bị tin tức này đánh thức, bực bội nhìn một chút điện thoại di động. Nghĩ thầm ai vậy đây là, không dứt. Kết quả túi đầu xuống phát hiện những tin tức kia cũng không phải là rất nhiều người phát, đều là cùng một người gửi tới, mà người này không là người khác, tự nhiên là Tưởng Tịch Giao Tưởng Đại Mỹ Nữ. Tưởng Đại Mỹ Nữ hôm nay ngủ ở nhà không đến, nàng lại không đi làm, trong đầu toàn bộ nghĩ đều là Phương Chính cùng hai cái này đem từng màn. Sau đó nữ nhân ở trong nhà nằm sau khi, vẫn là không nhịn được cho Phương Chính phát tin tức. Thanh Khâu, thân ái, tới trường học sao? Mới khi thấy là Tưởng Tịch Giao, bực bội biến sắc, lập tức ôn nhu về một câu, đến sớm, cái này đều nhanh ăn cơm trưa, ngươi không có ngủ sao? Điện thoại di động phía sau nữ nhân nhìn đến nam nhân hồi âm, cười không ngậm mồm vào được, ngủ không được, ngươi không có vụng trộm ở trường học ngủ một lát. Phương Chính ngáp một cái, cười trở lại đi, ngay tại trộm ngủ đâu, ngươi cũng ở nhà ngủ một lát đi. Tưởng Tịch Giao giờ phút này tại trên giường cầm điện thoại di động lăn đến bên trái, ta ngủ không được, nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Phương Chính, lúc này mới mấy tiếng không gặp. Buổi tối ta không trở về nhà. Tưởng Tịch Giao lại cầm điện thoại di động lăn đến bên phải, mấy tiếng không thấy cũng muốn ngươi, ngươi buổi chiều mấy giờ tan ca về nhà nha. Phương Chính, vẫn là 5 điểm. Đến nhà làm sao cũng phải 6 giờ rồi. Thanh Khâu, muộn như vậy. Còn rất lâu. Phương Chính, là rất lâu, mấy giờ đâu? Tưởng Tịch Giao cầm điện thoại di động trên giường cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt thân yêu, ta buổi sáng hôm nay đột nhiên phát sinh trước kia mọi chuyện cần thiết đều nhớ ra rồi, cho nên, ta hiện tại thật nhớ qua rất nhớ ngươi, thậm chí hiện tại thì muốn đi tìm ngươi. Phương Chính dựa vào ghế, mang trên mặt kinh hỉ trở lại đi, thật sao? Nhớ lại tốt, cho nên ngươi không tới tìm ta nguyên nhân là cái gì? Tưởng Tịch Giao mím môi, đỏ mặt gửi tới, sửa mặt giường, run chân lợi hại. Ta hôm nay cũng không dám gọi người đưa bữa ăn, hại sợ bị người nhìn đến chê cười. Vậy ta buổi tối mang cho ngươi điểm bữa tối trở về. Thanh Khâu, ừm ân. Ta muốn ăn bò bít tết, mặt khác tối nay ngươi có phải hay không muốn dọn nhà a? Cái kia phòng cho thuê đừng có lại ở, ta không có ngươi ở bên cạnh ta ngủ không được. Được a, tối nay ta thì chuyển về đi. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, cái kia, giữa trưa ngươi tan học muốn không phải là trở về xuống đi, cũng là vài phút cũng được, ta hôm nay thật đầy trong đầu đều là ngươi, muốn gặp ngươi, muốn hôn thân. Tin tức vừa gửi tới, Tưởng Tịch Giao lại nghĩ tới điều gì? Tranh thủ thời gian lo lắng rút về đến. Đừng đừng, ngươi coi như không thấy được, ngươi muốn là giữa trưa trở về, ngươi liền không có thời gian ăn cơm đi, vẫn là đừng cho người thêm phiền phức. Phương Chính lại phát qua tin tức đi. Cứ như vậy bất chi bất giác cũng không biết trò chuyện là cái gì, dù sao là trò chuyện đã hơn nửa ngày. Thằng đến buổi sáng lập tức liền muốn tan học thời điểm, cửa ban công bỗng nhiên bị người gõ vang. Phương Chính mới tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động. Dương Tiểu Tuyết xem xét mắt Phương Chính, lúc này mới hô, mời đến. Mới tới trưởng khoa mở ra cửa ban công, nhìn thoáng qua văn phòng Dương Tiểu Tuyết đang làm gì. Sau đó mới nhìn hướng Phương Chính, nhu hòa nói: "Phương lão sư, hiệu trưởng để ngài đi nàng văn phòng một chuyến, nói có việc muốn tìm ngài." Phương Chính ổ một tiếng: "Hiệu trưởng tìm ta?" "Được, cảm ơn Vương chủ nhiệm." "Không khách khí, ngài mau đi đi." Trưởng khoa đóng cửa lại quay người rời đi, Phương Chính dài thở phào một hơi, dụi dụi con mắt. Lúc trước khi ra cửa, Dương Tiểu Tuyết dùng ngón tay chọc chọc chính mình khóe miệng, nhắc nhở Phương Chính. Phương Chính lúc này mới lấy tay lau miệng bên cạnh xử lý ngụm nước, lúng túng khó xử lúng túng cười nói: "Cảm ơn Dương lão sư." Dương Tiểu Tuyết mỉm cười lắc đầu: "Không khách khí." Có Dương Tiểu Tuyết nhắc nhở, Phương Chính liền khi đi ngang qua nhà vệ sinh thời điểm, còn cố ý đi tinh xảo nhìn một chút chính mình dáng vẻ, xác định có thể nhìn xem qua về sau, mới đi lên trên lầu phòng hiệu trưởng. Lầu 4 phòng hiệu trưởng, Phương này chính còn chưa đi gần, liền nghe đến truyền tới một số nói chuyện với nhau thanh âm. Nghe trong phòng giống như là có một cái trung niên nam tính, niên kỷ không phải quá lớn, nhưng thanh âm lại hết sức quen hay. Nữ hiệu trưởng, được, vậy chuyện này thì giao cho chúng ta, ngài thì yên tâm đem Hải Tử thả ở đây. Thanh âm quen thuộc nói, thật tốt, cái kia đợi chút nữa chờ Phương lão sư tới. Ta lại làm mặt nói với hắn một chút, cảm ơn hiệu trưởng. Thanh âm này Phương Chính vừa đi còn tại bên cạnh nghĩ đến cùng là ai. Thằng đến một chân bước đến cửa vị trí, mới phát hiện trong phòng làm việc của hiệu trưởng đứng đấy hai cái bóng người quen thuộc. Một cái vóc người có chút mập mạp trung niên nam tính, ăn mặc một thân cảnh phục, trung niên nam nhân bên cạnh còn đứng lấy một cái giữ lấy tóc hối của học sinh. Mới khi thấy hai người bộ dáng con mắt trợ to, dần dần lộ ra ý cười. Lý Ngọc Khôn đồng học. Cái kia giữ lại tóc hối của học sinh không là người khác, chính là 4 tháng trước tự thú vào tù Lý Ngọc Khôn. Lúc này Lý Ngọc Khôn thay đổi ngay lúc đó bộ dáng. Một thân gọn gàng gốc kim hương quần đùi ngắn tay, trên lỗ tai cũng mất khuyên tai. Tóc hối cua kiểu tóc tựa hồ để nam sinh biến đến tinh thần không ít. Lý Ngọc Khôn nhìn đến Phương Chính con mắt đều sáng lên, "Phương lão sư." Phương Chính đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, đi vào Lý Ngọc Khôn trước người lần nữa xét lại một chút gia hỏa này. Phương Chính ôm lấy Lý Ngọc Khôn bả vai, "Có thể a Lý Ngọc Khôn, biến tinh thần không ít ta." Lý Ngọc Khôn cười hắc hắc nói, "Nắm Phương lão sư phúc, trong khoảng thời gian này ta ở bên trong mỗi ngày học tập rèn luyện, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lần này ta phải thật tốt theo Phương lão sư học tập." Phương Chính gật gật đầu. Tốt hiếu học tập vậy liền quá tốt rồi, Lý Ngọc Khôn đồng học trong khoảng thời gian này không thấy, nói chuyện đều thành thục không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngọc Khôn vị cảnh sát kia phụ thân, hai người một nắm tay. "Phương lão sư, đã lâu không gặp." Phương Chính lễ phép nói, "Ngài cũng là." "Đã lâu không gặp." Nữ hiệu trưởng nhìn ba người sắc mặt 10 phần không tệ,
cười nói: "Đã Phương lão sư cũng tới, cái kia đại gia thì ngồi xuống trước đã, có lời gì từ từ nói, mặt khác cũng để cho Phương lão sư cùng Lý Ngọc Khôn đồng học nói một chút ban bốn tình huống hiện tại."
325.
Chương 325, biết sai thì sửa. Bốn người ngồi ở trên ghế salon, Lý Ngọc Khôn cùng Phương Chính còn ngồi cùng một chỗ. Hai người trò chuyện lời đơn giản. Nữ hiệu trưởng nói: "Dù sao lần này Lý Ngọc Khôn đồng học sự tình, ta làm hiệu trưởng có thể làm cơ bản cũng chỉ có thế, tất cả mọi người là biết tình huống người, chuyện xưa cũng nói hay lắm, một lần hai lần không thể liên tục lại bốn, lần tiếp theo lại ra sự tình khả năng ta cũng không giữ được." Lý Ngọc Khôn phụ thân một mặt nghiêm túc, hắn cũng minh bạch con trai của mình tuổi còn trẻ đã tiến vào hai lần bất can thiệp vào chỗ. Tuy nhiên lần thứ nhất ở bên trong thời gian không dài, nhưng dù sao cũng là lưu lại trường học ghi chép. Trung niên nam nhân nói: "Yên tâm đi hiệu trưởng, lần này Lý Ngọc Khôn tuyệt đối là cải tạo tốt, tuyệt sẽ không tái phạm trước đó sai lầm." Lý Ngọc Khôn nghe xong lời này cũng là mau nói: "Hiệu trưởng, lần này ta sẽ lại để cho ngài thất vọng, trước đó là ta không hiểu chuyện, nhưng gặp phải Phương lão sư về sau ta hiểu được rất nhiều chuyện, về sau ta thật sẽ thật tốt học tập, lần này xin ngài tin tưởng ta." Nữ hiệu trưởng cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi, Phương lão sư ở trước mặt ta cũng cho ngươi cầu không ý tình, đừng để phụ thân ngươi Phương lão sư còn có chúng ta đại gia thất vọng, vậy kế tiếp ta hãy nói một chút chuyện thứ hai, liên quan tới ban 4 tình huống." Nữ hiệu trưởng đem ban 4 toàn lớp lưu ban sự tình đều nói một lần, việc này thì liền Lý Ngọc Khôn nghe xong cũng rất khiếp sợ. Bởi vì hắn trước kia cảm thấy đại gia ở ra, cũng không đến mức ra đến không muốn tốt nghiệp, có thể ai có thể nghĩ tới vì Phương Chính, đại gia tình nguyện toàn viên lưu ban, lại học một năm trùng kích thi cấp 3. Lý Ngọc Khôn nói: "Cái kia nói như vậy, tất cả mọi người còn tại ban 4 rồi?" Phương Chính dạ: "Tất cả mọi người vẫn còn, nghỉ hè trước chúng ta ban 4 nhiều chuyện, đến đón lấy một năm này lão sư cũng muốn thái thái bình bình, thuận lợi nhìn lấy các ngươi đại gia có thể tốt nghiệp." Lý Ngọc Khôn giống thần tượng giống như nhìn thấy Phương Chính: "Yên tâm đi Phương lão sư, đại gia nhất định đều có thể thi đậu trọng điểm." Cái này vừa nói, bốn người tất cả đều bật cười, về sau chính là đơn giản hàn huyên, nữ hiệu trưởng sau cùng để Phương Chính đưa tiễn Lý Ngọc Khôn phụ thân. Giữa trưa Phương Chính cùng Lý Ngọc Khôn đơn giản ở trong phòng ăn một chút cơm thừa. Dù sao mấy người nói chuyện với nhau còn về sau về thời gian đã rất muộn. Thì điểm ấy cơm thừa, vẫn là Dương Tiểu Tuyết giữa trưa nhìn Phương Chính bọn họ không có đi ăn cơm, cho mấy người trước thời gian đánh mấy phần, bằng không sợ là mọi người liền cơm thừa đều không đến ăn. Sau đó buổi chiều vừa lên tiết, làm ban 4 nam các nữ sinh nguyên một đám hết giờ học còn tại điên lấy đùa giỡn. Lý Ngọc Khôn xuất hiện, làm cho cả ban 4 trong lúc nhất thời im bặt mà dừng. Cái này giữ lấy tóc hối cua cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hình tượng, để trong lớp nam nam nữ nữ ngốc trệ một lát. Còn là trước kia cùng Lý Ngọc Khôn chơi tốt nhất tốt Đinh Bằng nói câu: "Yêu, trở về Lý Ngọc Khôn." Lý Ngọc Khôn ở trước mắt bao người, đối với Đinh Bằng ừ một tiếng, "Trở về tiếng, trở về." Hắn đeo bọc sách đi đến chỗ ngồi của mình, trong lớp nam sinh trước đó đều có chút sợ hắn, cũng liền Đinh Bằng cùng Dương Nhất Bưu có lá gan này mở hắn trò đùa. Đinh Bằng nói: "Làm sao Lý Ngọc Khôn, lần này ở bên trong cải tạo thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng là rất khác nhau, nhưng ta đoán chừng ngươi có lẽ vẫn là đến chết không đổi." Lý Ngọc Khôn quay đầu xem xét mắt Đinh Bằng, "Đến chết không đổi không đến mức, người đều sẽ biến, lần này ta thật đánh tính thật tốt học tập, làm chút đứng đắn một chút." Dương Nhất Bưu đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngọc Khôn, "Lý Ngọc Khôn, chuyện khác ta mặc kệ, liền nói ngươi tiến trước khi đi, có phải hay không đi tìm Phương lão sư phiền phức? Sự kiện này ngươi có phải hay không đến cho đại gia một cái công đạo?" Trong phòng học bầu không khí có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời trong phòng học mọi ánh mắt đều đặt ở Lý Ngọc Khôn trên thân, Nghiên Thanh Nhã cũng quay đầu nói câu: "Lý Ngọc Khôn, tốt xấu nói hai câu đi, đại gia cũng không muốn đối với ngươi làm gì, nhưng là tìm Phương lão sư phiền phức việc này, chúng ta đều nhìn không được." Lý Ngọc Khôn đem bọc sách của mình thả tốt, đứng người lên, đằng sau có cái trước đó bị hắn thường xuyên khi dễ nam nhân, tâm lý thậm chí đều sửng sốt một chút. Lý Ngọc Khôn đi đến trên bục giảng, ngắn ngủi an tĩnh, sau đó Lý Ngọc Khôn bỗng nhiên đối với đại gia bái: "Thật xin lỗi các vị, ta trước đó đích thật là làm rất nhiều chuyện sai, ta biết trong lớp rất nhiều người kỳ thực đều rất chán ghét ta, nhưng về sau ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất bổ khuyết đại gia, cũng tận lượng sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Đến mức Phương lão sư, ta tuy nhiên đã cùng hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng ở chỗ này, ta ngay trước đại gia nói lại lần nữa xem." Hắn hít sâu một hơi: "Phương lão sư thật xin lỗi. Ban 4 các bạn học thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không trông cậy vào đại gia còn có thể lấy ta làm bằng hữu, nhưng là ta sẽ để đại gia biết ta cải biến." Giờ này khắc này, trong lớp tất cả mọi người nghe xong cái này đơn giản hai câu nói, liền hạ buổi trưa tiết thứ nhất đến lên lớp chính trị lão sư, đều đứng tại cửa ra vào vậy không có vào nhà. An tĩnh sau đó là Dương Nhất Bưu bỗng nhiên nói: "Biết sai liền tốt. Phương lão sư nói qua, ban 4 là một cái tập thể, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thật thay đổi, đại gia còn lấy ngươi làm bằng hữu." Nghiên Thanh Nhã cười nói: "Lý Ngọc Khôn xuống đây đi, chỉ cần biết rằng sai liền tốt, chúng ta cũng không phải như vậy chết tâm nhãn." Trong lớp nam các nữ sinh nguyên một đám cũng đều bật cười. Thanh âm lung ta lung tung: "Lý Ngọc Khôn, giữ lời nói a. Năm nay đại gia nhiệm vụ có thể thật nặng." "Đúng đấy, có thể so sánh đường giống như trước đó." Lý Ngọc Khôn bật cười, nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào chính trị lão sư, vội vàng đi xuống đài. Nam sinh xuống đài thời điểm, đại gia cũng đều hướng về phía hắn cười. Một mực chờ đến Lý Ngọc Khôn ngồi xuống, chính trị lão sư mới đi đến trên đài, đem sách hướng trên mặt bàn phóng một cái. "Tốt các bạn học, vừa mới Lý Ngọc Khôn cùng học thuyết những lời kia ta vẫn rất có cảm xúc, biết sai thì sửa vẫn là hảo học sinh, chúng ta lên tiếp a."
Buổi chiều thời gian kỳ thực qua được rất bình tĩnh, Phương Chính trong phòng làm việc nằm ngáy ho ho một buổi chiều, giữa trưa cũng lên cùng Tưởng Tịch giao hàn huyên hơn nửa giờ. Nhưng lại đa số thời gian, nam nhân vẫn là ngồi ở kia nằm ngáy ho ho. Cùng văn phòng Dương Tiểu Tuyết sau này đều nhìn không được, nghĩ thầm người này phải là nhiều mệt mỏi a. Tuy nhiên mở công ty là rất hao tâm tổn trí phí sức, nhưng ngủ ròng rã một ngày cũng thật sự là có chút khoa trương. 5 giờ chiều, đinh linh linh tan học tiếng chuông vang lên. Sau khi tan học, mới chính là bởi vì lại hít một hồi, cho nên hắn là người đi cuối cùng, làm nam nhân thu thập xong sau tiết tư liệu, đi ra văn phòng đang định khóa cửa rời trường. Ai biết đi vào lầu dạy học lầu một thời điểm, phát hiện Dương Nhất Bưu Nghiên Thanh Nhã còn có Vu Tính vậy mà đều ở lầu một cửa cái kia chờ đợi mình. Phương Chính lặng lẽ tính ngủ sưng lên con mắt. Ba người nhìn đến Phương Chính cuối cùng đi ra, tranh thủ thời gian chạy tới. Nghiên Thanh Nhã hoán giận nói, "Phương lão sư ngươi ngài thật chậm nha." Dương Nhất Bưu, "Thật là, tỷ ta đều đi đã nửa ngày, ngài làm sao mới xuống tới? Buổi chiều giảng bài ngài không có tinh thần coi như xong, ra về còn không có tinh thần." Mới khi thấy vây quanh ở bên cạnh mình ba người, đập hạ đầu lưỡi nói, được rồi, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy có được hay không? Nói điểm chính sự được không?" "A, được không?" Chương 326, thức ăn ngoài. Ba người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Vu Tĩnh mở miệng cười. "Phương lão sư, ngài bàn giao cho chúng ta sự tình, chúng ta đều xử lý tốt, vừa mới sát vách mấy cái đại học học trưởng còn cùng Dương Nhất Bưu gọi điện thoại, nói là bọn họ bên kia điểm chân chạy nghiệp vụ người siêu cấp nhiều." Dương Nhất Bưu nói, "Đúng vậy a Phương lão sư, ngài vẫn là lập nghiệp kỳ tài, đại học đồ ăn đại gia đã sớm đều ăn đủ rồi, chính mình ra ngoài mua lại xa, ngài làm cái này chân chạy đại gia những cái kia học anh em rất là ưa thích không được." Phương Chính nghe xong còn thật cùng chính mình nghĩ một dạng. Từ khi vài ngày trước, Lam Tiểu Mễ nói ra Tưởng Tịch giao khách hàng năng lực thập phần lớn, đơn thuần tuyên truyền chính mình căn bản là không có cách chiến thắng Tưởng đại mỹ nữ thời điểm. Phương Chính thì khổ tư đêm nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể kéo mạnh buôn bán ngạch. Cuối cùng ở nào đó lúc trời tối hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đại học lúc những cái kia ăn nôn đồ ăn. Hắn nghĩ lại về sau, đột nhiên cảm thấy học sinh đảng cần phải so dân đi làm lại càng dễ tiếp nhận chân chạy loại này mới trỗi dậy ngành nghề, người trẻ tuổi vô luận là đúng chuyện mới mẹ vật nhận biết hay là mua lực đều là độc nhất vô nhị. Cho nên hắn mới bất thời gian cho Dương Nhất Bưu gọi điện thoại, để hắn tìm mấy người đi đem truyền đơn phát đến phụ cận mấy cái trường đại học bên trong đi. Thử một chút các sinh viên đại học điểm chân chạy nghiệp vụ tần suất như thế nào, rõ ràng Phương Chính lần này lựa chọn tương đương thành công. Nghiên Thanh Nhã dắt lấy Phương Chính cánh tay, cười tủm tỉm nói: "Phương lão sư, lần này ngài phần mềm đại hoạch toàn thắng, về sau phát đạt có thể không muốn quên chúng ta nha." Phương Chính gật đầu: "Yên tâm đi các ngươi thì, chỉ muốn các ngươi lão sư ta phát đạt, ta tuyệt đối sẽ không quên các ngươi, về sau nếu như các ngươi tốt nghiệp không có công tác, đi công ty của ta cầm tiền lương, làm sao cũng so trên thị trường tiền lương cao rất nhiều." Hắn nói đến đây bỗng nhiên giả cười rộ lên: "Đương nhiên, các ngươi mỗi một cái đều là tương lai tinh anh, ta tin tưởng cũng sẽ không đến bắt lão sư lông cừu, lão sư đối với các ngươi tiền cảnh vẫn là rất khát vọng." Dương Nhất Bưu cắt một tiếng: "Phương lão sư, chuyện sau này hãy nói, chí ít chúng ta ban bốn cái này tương lai một năm liên hoan phí, ngài đến bao hết ta?" Phương Chính thẳng tắp lồng ngực, gọn gàng: "Đương nhiên. Món tiền nhỏ, đây đều là món tiền nhỏ. À đúng, ta vừa mới ở lúc ngủ, đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui tên, các ngươi nghe một chút nhìn có không có gì hay." Vu Tĩnh nghi hoặc: "Tên? Tên là gì? Phần mềm tên sao?" Phương Chính trả lời: "Đúng, chân chạy phần mềm bốn chữ này quá phổ thông cũng quá không có ký ức lực, vừa mới ta lười biếng ngủ lúc ngủ, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ lớn, mỹ đoàn thức ăn ngoài." "Mỹ đoàn thức ăn ngoài, có ý tứ gì?" Phương Chính đem bốn chữ này từng cái phá giải: "Một cái đẹp, nói chính là bọn ngươi sư mẫu, một đoàn nói là ban bốn tập thể, không có các ngươi cùng các ngươi sư mẫu hai cái này điều kiện tất yếu, việc này không làm được, đến mức thức ăn ngoài hai cái này chữ." Ba người yên lặng chờ lấy Phương Chính. Ai biết Phương Chính chỉ là nhún nhún vai: "Hai cái này chữ chính là ta cảm thấy thuận miệng tùy tiện nói, không cần để ý." Ba người biểu lộ bất đắc dĩ. Phương Chính: "Được rồi, các ngươi ba cái xem như lão sư đại công thần, lão sư mang các ngươi đi siêu thị mua sắm đi, tùy tiện mua." Ba người cùng kêu lên reo hò, sau đó bốn người liền thẳng đến trường học cách đó không xa đại hình thương trường. Khai giảng ngày này, cơ bản Phương Chính vẫn luôn là cao hứng tâm tình. Chính như lúc trước nàng thuận miệng cùng Tưởng Tịch giao nói câu kia một dạng, thời gian chính đang từ từ biến tốt. 7 giờ rưỡi tối, làm Phương Chính bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ ăn vặt về đến nhà. Chung cửa vừa mới đè xuống, liền phát hiện cửa trong nháy mắt mở ra. Trong phòng, Tưởng Tịch giao hai tay vòng ngực tức giận đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm Phương Chính, nhìn nam nhân một trận hiếu kỳ. Tưởng Tịch giao nói: "Ngươi đi một chuyến siêu thị làm sao trở về muộn như vậy? Cứ như vậy nhẫn tâm đem ta một người ném trong nhà sao?" Phương Chính đóng cửa lại, kỳ quái nhìn thấy Tưởng Tịch Giao. "Nào có nhẫn tâm, lại nói thì chút chuyện nhỏ này, chúng ta giữ dằn Tưởng tổng chỉ ủy khuất rồi." Tưởng Tịch Giao cao mày: "Ta nào có ủy khuất, ta là đang tức giận." Phương Chính nháy mắt mấy cái, đem đồ vật thả vào trên bàn cơm. Sau đó khom lưng nhìn thấy Tưởng Tịch Giao tức giận mặt, nguyên lai cái này gọi sinh khí à, ta còn tưởng rằng nhà ta Tưởng đại mỹ nữ đang cùng ta giả ngây thơ đâu. Tưởng Tịch Giao nghe xong lời này đổi giận thành cười, mí môi. Phương Chính đầu một chút nhếch lên, lộ ra nửa gương mặt cho Tưởng Tịch Giao: "Cái kia lão công ngươi ta đều khải hoàn trở về, không đến tưởng thưởng một chút ta." Tưởng Tịch Giao đối mặt nam nhân này thật sự là bất đắc dĩ, bất quá con mắt của nàng lập tức cũng giống là tràn đầy đào hoa, nhanh chóng ở Phương Chính mặt bên trên điểm một cái. Phương Chính nói: "Thật ngoan, có muốn hay không ta ôm một cái? Tưởng Tịch Giao không biết mình hiện tại là biểu tình gì, dù sao khẳng định là giống như cười mà không phải cười, giống như sinh khí không tức giận. Miệng nàng cứng rắn một câu, ngươi còn thật lấy ta làm tiểu hài tử dỗ. Nhưng lời mới vừa nói xong, nữ nhân lại nhanh nhào tới Phương Chính trong ngực. Vui lâu tiến nam nhân lồng ngực, không nói ra được cảm giác an toàn cùng thư thái. Bất quá ôm một cái thật thoải mái, ta hôm nay rất nhớ ngươi a lão công, nhớ qua rất nhớ ngươi. Nói, Phương Chính bỗng nhiên cảm giác Tưởng Tịch Giao ngựa khí có chút không đúng, ôm lấy nàng ôn nhu nói, thế nào? Muốn ta liền muốn ta, làm sao còn khóc? Thời khắc này Tưởng Tịch Giao dùng lực ôm lấy Phương Chính, không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhiều nhất chỉ có thể nghe thấy mơ hồ giọng nghẹn nào. Không có, ta chỉ là thật thật vui vẻ, ta còn tưởng rằng ta sẽ quên ngươi, trí nhớ trở về, cuối cùng đều trở về, ta không có bại. Phương Chính bật cười, xoa Tưởng Tịch Giao đầu, ừm, ta Tịch Giao hay nhất. Tưởng Tịch Giao ôm lấy Phương Chính khí lực lại nhiều điểm. Nàng từ từ ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn lấy Phương Chính, lão công ta muốn hôn hôn. Phương Chính, thân ái. Vậy ngươi cái này thân ái sau khi kết thúc, chúng ta còn ăn cơm không? Tưởng Tịch Giao nín khóc mỉm cười, ta buổi chiều đói không được, dùng phần mềm khiến người ta đưa chút điểm tâm ăn, hiện tại không đói bụng, ngươi đói thì chịu đựng đi, dù sao ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt. Nàng hôn lên. Phương Chính cảm thụ được nữ nhân trong miệng vị ngọt, sau đó đem nàng ôm đến trên giường. Trời mới biết tưởng đại mỹ nữ dáng người đến cùng là làm sao miêu tả, thật sự chăm xem không chán, có loại nữ nhân này làm lão bà. Phương Chính nửa đời sau đoán chừng chỉ cần cân nhắc một việc, cái kia chính là rốt cuộc muốn là sống mấy tiểu tử kia tương đối tốt. Tới gần rạng sáng, hai người giày vò hoàn tất thúc, Tưởng Tịch Giao chỉ mặc một bộ đơn bạc áo tựa ở Phương Chính trên bờ vai. Chăn nhỏ che lại hai đùi người, một nam một nữ vớt ve an ủi về sau, trên mặt đều mang thỏa mãn, ngồi ở giường nơi cuối vừa ăn đồ ăn vặt bên cạnh xem phim. Tưởng Tịch Giao sau cùng một điểm bá đạo, ở đem chính mình giao ra về sau, phản phất tại trước mặt nam nhân gần như biến mất. Hoặc là nói loại này bá đạo kình, biến thành một loại khác tâm tình, nũng nịu. Lao công, ta muốn ăn trong miệng ngươi khoai tây chiên. Phương Chính đem một nửa khoai tây chiên đưa cho hắn. Tưởng Tịch Giao giữ dằn nũng nịu một câu, ta không muốn trong tay ngươi, ta muốn trong miệng ngươi, đút ta ăn. Đương nhiên, loại này nũng nịu, Tưởng Tịch Giao được chia rất rõ ràng, đối với bên cạnh nam nhân mới là như vậy. Bởi vì sáng sớm hôm sau, vị này tối hôm qua còn nũng nịu đại mỹ nữ, vừa đi đến công ty về sau thì lập tức nổi giận. Như vậy ngự lại hung dáng vẻ, trong công ty nhân viên thật sự là nghi hoặc Phương Chính bình thường là làm sao chịu được. Buổi sáng 9 giờ, văn phòng bên trong, ăn mặc hắc thạch áo sơ mi trắng Tưởng Tịch Giao một mặt nộ khí thêm không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bê tổ là tại sao thua? Bên cạnh thay thế tiểu mẹ nữ nhân viên, rụt cổ lại nói, Tưởng Tổng, tổ A Phương quản lý hiệu suất vượt qua ta nhóm này gần 1/3, mà lại bọn họ tiêu thụ hiệu suất là 2 ngày này mới tăng mạnh. Thêm vào thẻ kẹp sách. 327. Chương 327, nửa năm không giống nhau. Tưởng Tịch Giao, cái gì? Chúng ta tổ tuyên truyền tiến độ không phải nhanh hơn bọn họ rất nhiều sao? Lại thêm 2 ngày này Phương quản lý căn bản liền không có tham gia công tác, làm sao có thể sẽ xuất hiện tiêu thụ hiệu suất tăng mạnh tình huống? Bên cạnh nữ nhân viên hai tay đem tư liệu đưa cho Tưởng Tịch Giao, run lẩy bẩy nói: "Tưởng tổng, ngài có thể nhìn một chút kỹ càng tiêu thụ hiệu suất, Phương quản lý tuyên truyền xác thực không bằng chúng ta, nhưng chúng ta khách hàng chuyển hóa dẫn quá thấp, Phương quản lý ở đại học phát truyền đơn, chọn món dẫn quá cao, lập tức thì đổi tới." Tưởng Tịch Giao tiếp nhận cái kia phần kỹ càng tiêu thụ văn kiện, nhìn lấy phía trên tiêu thụ ngạch độ chênh lệch thật lớn. Nàng phát hiện tình huống quả thật cùng vị nữ công nhân viên này nói một dạng, mới chính là bởi vì không có Tưởng Tịch Giao loại này danh khí, cho nên cho dù có đám kia các học sinh giúp đỡ, tuyên truyền cường độ cũng kém xa Tưởng Tịch Giao bê tổ một nửa. Có thể bản thân một cái sản phẩm một cái bộ môn tốt hay xấu, cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần tuyên truyền cường độ, chủ yếu vẫn là nhìn tuyên truyền về sau khách hàng có thể hay không mua chứng. Mà Phương Chính ở mỗi cái đại học phát đi xuống truyền đơn, cơ hồ là đem chỉ có tuyên truyền vật tận kỳ dụng, so Tưởng Tịch Giao tốn công tốn sức chấp nối cùng chủ quán làm hợp tác hiệu suất cao hơn cao. Nhìn lấy trong tay phần tài liệu này, Tưởng Tịch Giao giận không chỗ phát tiết. Trong công ty tất cả mọi người ngồi ở chính mình công vị lên không rên một tiếng. Nguyên một đám trông mong nhìn chằm chằm Tưởng Tịch Giao. Cuối cùng nữ nhân không có cách, cũng chỉ được nhận rõ hiện thực, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ ở giữa, thuận tiện khen một đợt chính mình bạn trai. Phương quản lý thật đúng là một nhân tài, không chỉ là phát hiện học sinh cùng vị thành niên tiêu phí thị trường, thậm chí còn lợi dụng chúng ta bê tổ cùng chủ quán hợp tác, dạng này vô luận như thế nào chúng ta cũng không cách nào thắng được trận đấu này. Tưởng Tịch Giao không giận tự uy biểu lộ nhìn thấy túi đầu mọi người, kỳ thực không có người biết nữ nhân trong mắt quyết tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Tức trên người, muốn là tình thú quần áo lao công mua thiếu còn chưa tính, nhưng muốn là mua một đồng lớn, ta phải mặc bao lâu mới có thể mặc hết? Thối lao công, không có chút nào biết để cho ta. Tưởng Tịch Giao trở về hoàn hồn, thở dài sau đem trong tay tư liệu đưa cho bên cạnh người. Nghiêm nghị nói, được rồi, dù sao kết quả đã ra tới, vậy cứ như vậy đi, bộ phận tài vụ tháng này cho tổ A mỗi người phát 3.000 nguyên tiền thưởng, mặt khác có chuyện ta phải cùng đại gia nói một chút. Tưởng Tịch Giao dừng một chút, gàn từng chữ. Đi qua công ty thảo luận, Phương quản lý nhận chức trong lúc đó công tác thành tích ưu dị, đối nhân xử thế rõ như ban ngày, công ty quyết định đem Phương Chính từ quản lý thăng đến mới phó tổng giám đốc, về sau ta cùng Phương tổng sẽ toàn quyền công ty quản lý công việc, lớn nhỏ sự tình đều không ngoại lệ, nhận chức văn kiện đợi chút nữa ta sẽ để bộ phận hành chính phát đi xuống, đại gia còn có vấn đề gì không? Mọi người bây giờ nhìn Tưởng Tịch Giao cái này lạnh như băng sắc mặt nào còn dám có vấn đề gì? Mỗi một cái đều là trầm lặng, cuối cùng cũng chỉ có một cái nữ nhân viên lấy dũng khí giơ tay lên. Tưởng tổng, phương này trải qua.
Không, phương tổng về sau là còn tới công ty đúng không?
Dù sao trước đó ngài là cùng đại gia nói phương tổng chỉ ở công ty nhận chức một tháng, hiện ở đây một tháng thời gian đã qua, mà lại phương tổng cũng vài ngày đều không có tới.
Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng, liên quan tới sự kiện này, ta cũng phải cùng đại gia nói một chút, phương tổng trước đó đích thật là lâm thời thay để ý đến chúng ta phần mềm công tác, nhưng ngay tại hôm qua phương tổng đã cùng công ty ký tên văn kiện, chính thức trở thành công ty chính thức viên công. Tuy nhiên phương tổng mình lúc sự tình khá nhiều, không quá tới công ty, nhưng chức danh vẫn là phó tổng giám đốc, vẫn có quyền quyết định.
Mọi người gật đầu, nguyên một đám biểu thị đều hiểu lời này ý tứ.
Nói phiền phức điểm cũng là phương chính không quá đến, có thân phận có địa vị cũng là không giành quản, cũng liền ở đại sự lên mới cần phương chính cùng Tưởng Tịch Giao cùng một chỗ quyết đoán.
Nói đơn giản điểm, nam nhân hiện tại cũng là vung tay trưởng quỹ, không ra đại sự tuyệt không nhúng tay vào công chuyện của công ty.
Tưởng Tịch Giao nói, đã đại gia không có vấn đề khác, vậy liền công tác đi, đem tranh tài trong khoảng thời gian này tất cả mọi người phát hiện vấn đề làm một cái tập hợp, buổi chiều đại gia bộ môn ở giữa mở tiểu hội, tranh thủ đem hiện hữu vấn đề tiến một bước chữa trị.
Văn phòng bên trong mọi người cùng tiếng ừm trả lời, được rồi Tưởng tổng.
Tưởng Tịch Giao gật đầu, vất vả mọi người, làm việc đi.
Tưởng Tịch Giao trở lại văn phòng về sau, đôi chân dài đi đến lao bản trước bàn ngồi xuống, thay thế tiểu mẹ thư ký theo sát phía sau.
Bất quá cái này lâm thời tiểu thư ký, hiển nhiên so với tiểu mẹ sợ hơn Tưởng Tịch Giao, ở trong mắt nàng, Tưởng tổng giống như là cái cho tới bây giờ đều sẽ không đùa giỡn nữ nhân.
Không biết cười nói chuyện cũng hầu như là dữ dằn, nữ nhân như vậy làm lãnh đạo là rất thích hợp.
Nhưng tiểu cô nương rất khó tưởng tượng nữ nhân như vậy vậy mà cũng có thể tìm tới bạn trai, dù sao ai sẽ nguyện ý cưới một cái cọp cái về nhà đây.
Tưởng Tịch Giao sau khi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, trên mặt kỳ thực không có thay đổi gì, vẫn là như vậy không giận tự uy, xinh đẹp mắt hồ ly con ngươi chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, mảnh khảnh ngón tay đang nhanh chóng đánh lấy chữ.
Nàng kỳ thực đang cùng Phương Chính nói chuyện thiếm.
Nữ nhân mặt ngoài lạnh lạnh như băng, kỳ thực gửi tới chữ lại hoàn toàn không phải cùng một loại phong cách.
Thanh Khâu, lão công,
ngươi còn thật thắng,
liền biết cả ngày khi dễ ta đúng hay không?
Trường học tốt như vậy thị trường ngươi làm sao không có chút nào đề cập với ta?
Cái giờ này Phương Chính vừa vặn trong trường học lên ngữ văn khóa, điện thoại di động chấn động ngay từ đầu còn không nghe thấy.
Tưởng Tịch Giao nhìn đối phương không trở về, tức giận đến mím môi.
Thanh Khâu, lão công,
không để ý tới ta nha làm sao?
Đang đi học sao?
Nhìn một chút điện thoại di động a, lão công.
Trong văn phòng, lâm thời tiểu thư ký nhìn Tưởng Tịch Giao luôn không nói lời nào, một mực trên điện thoại di động đánh lấy chữ, nàng cũng dọa đến không dám nói lời nào.
Thằng đến Tưởng Tịch Giao bất thình lình nói câu, cho ta đi đổ ly cà phê, không thêm kẹo.
Lâm thời tiểu thư ký thân thể run lên, ừ một tiếng, ta cái này đi. Tưởng tổng chờ một lát sau đó tranh thủ thời gian bước nhanh ra ngoài, cho Tưởng Tịch Giao hư đóng lại cửa.
Đợi đến văn phòng chỉ còn lại có Tưởng đại mỹ nữ chính mình, Tưởng Tịch Giao mới hơi ngẩng đầu, sau đó tay chỉ nhấn ra phát giọng nói ơn phím.
Nũng nịu giống như nũng nịu nói, thân yêu lão công đang làm gì đâu?
Tin tức gửi tới, lần này Phương Chính cuối cùng là trở về, bất quá nam nhân bên kia ngay tại lên lớp, tự nhiên cũng không thể trực tiếp thì ấn mở nghe.
Giọng nói nói chữ chữ chức năng này vẫn là rất thực dụng.
Phương Chính, lên lớp đâu?
Tịch Giao, chờ một hồi hay nói có được hay không?
Thanh Khâu, thật đang đi học à?
Vậy được rồi, dù sao tranh tài ta thua, ngươi để cho ta mặc cái gì ta thì mặc cái gì tốt, lao công hương.
Phương Chính, tranh tài kết quả đi ra à?
Vậy được, dù sao buổi tối hôm nay ta mua chuyển phát nhanh liền đến, đến lúc đó ngươi điểm chúng ta phần mềm khiến người ta trực tiếp đưa nhà đi, không phải vậy ngươi cầm không được.
Giờ này khắc này, lâm thời tiểu thư ký cà phê cũng đổ tốt trở về.
Tưởng Tịch Giao mặt cũng có chút không nhẫn mại được đỏ một chút.
Tưởng Tổng, cà phê của ngài tốt, vẫn còn có cần sao?
Tưởng Tịch Giao phát qua tin tức đi, ngươi mua bao nhiêu kiện á lao công?
Phương Chính, hơn 100 kiện đi, một đêm mặc một bộ, nửa năm không giống nhau, mỗi kiện phong cách đều thật không tệ, ngoại trừ không thể mặc đi ra ngoài, thiết kế kỳ thực rất hoàn mỹ.
Chỉ ở văn phòng Tưởng Tịch Giao bỗng nhiên phá công giống như, phốc vẩy một tiếng bật cười.
Một tiếng này cười, có thể dọa đến vị kia lâm thời thư ký ghê gớm, Tưởng Tổng.
Sao?
Thế nào?
Tưởng Tịch Giao ngẩng đầu, nhìn đến nhân viên sợ hãi dáng vẻ, lúng túng ngừ một tiếng, không có việc gì không có việc gì, đúng, ngươi đi ra ngoài trước đi, có chuyện ta lại gọi ngươi.
Cơ lắc để đao loạt trang áp, lượng lớn tiểu thuyết, miễn phí sướng học.
328. Chương 328, xin lỗi.
Tiểu cô nương hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, có thể nàng mặt mày ngay sau đó lại thấp thấp, nói câu.
Là như vậy Tưởng Tổng, có chuyện ta phải theo ngươi hồi báo một chút.
Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng, trước cho Phương Chính phát qua tin tức đi.
Biết lão công, vậy ta buổi tối khiến người ta đem đồ vật đưa trong nhà đi, buổi tối mặc cho người xem.
Sau đó Tưởng đại mỹ nữ mới ngẩng đầu, lạnh như băng nói, thế nào?
Có chuyện gì sao?
Tiểu cô nương nói, là như vậy Tưởng Tổng, buổi sáng hôm nay thời điểm. Quang Ảnh tập đoàn cho công ty phát một phong điều kiện, nói là để ngài không muốn lại đem chân chạy phần mềm mở rộng đến bọn họ bên kia, nếu không bọn họ có thể sẽ tìm ngài đàm phán.
Tưởng Tịch Giao không hiểu, ngồi thẳng người, tìm ta đàm phán.
Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, việc này chân tướng là chuyện gì xảy ra?
Tiểu cô nương cả sửa lại một chút ngôn ngữ, giải thích nói,
cũng là Quang Ảnh tập đoàn trong khoảng thời gian này không phải đầu tư một đầu rất lớn phố thương mại sao?
Vốn là nếu như chúng ta phần mềm không có khai phát, phố thương mại dòng người lượng là rất lớn, mua sắm cửa hàng phối hợp ăn uống thương nghiệp, là đôi bên cùng có lợi.
thế nhưng là chúng ta chân chạy phần mềm vừa ra tới về sau, bọn họ phố thương mại lưu lượng khách rõ ràng ít. Tưởng Tịch Giao nghĩ nghĩ, việc này cũng không khó lý giải. Bởi vì tất cả phố thương mại đều là giống nhau hình thức, tiệm ăn uống cùng quần áo đồ trang sức cái gì có thể ở một con phố khác lẫn nhau lẫn vào lấy bán. Dạng này có thể dạo phố mệt mỏi có thể ăn cơm, khác có thể tìm quán trà sữa, ăn uống no đủ lại có thể tiếp tục mua sắm. Nhưng bây giờ chính mình chính tịch công ty phát minh chân chạy phần mềm, để khách nhân chân không bước ra khỏi nhà liền có thể ăn vào đồ vật, cho nên người lưu lượng tất nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Tưởng Tịch Giao hỏi, bọn họ lưu lượng khách ít đi rất nhiều sao? Tiểu cô nương trả lời, cũng không có rất nhiều, bởi vì chúng ta phần mềm trước mắt danh tiếng cũng không cao, có thể cho dù là dạng này, cũng giảm mất bọn họ chí ít 10% người lưu lượng. Tưởng Tịch Giao ừ một tiếng, nghiêm túc nói, 10% cũng không ít, được, ta biết chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, việc này chính ta rút cái thời gian cùng với các nàng hiệp thương. Tiểu cô nương gật đầu, vậy thì tốt, cái kia Tưởng tổng có việc ngài gọi ta, ta liền đi ra ngoài. Ra ngoài đi. Tiểu cô nương đi ra văn phòng về sau, Tưởng Tịch Giao sắc mặt vẫn không có khôi phục, bởi vì Quang Ảnh tập đoàn thực lực Tưởng Tịch Giao tâm lý vẫn là rất rõ ràng. Làm từng theo Tưởng thị tập đoàn sóng vai long đầu xí nghiệp, có thể không xung đột tốt nhất là không xung đột, nhưng nếu như nhất định phải chơi cứng, Tưởng Tịch Giao đổ cũng sẽ không sợ sệt, trước kia nàng không sợ, hiện tại có Phương Chính, Tưởng Tịch Giao càng không sợ. Nói làm liền làm, Tưởng Tịch Giao không có chỉ hoan thói quen, nàng cầm lấy điện thoại bàn, tìm tới Quang Ảnh tập đoàn phòng kinh doanh số điện thoại, lập tức đánh qua. Điện thoại của cục vang lên vài tiếng. Bên kia liền chuyển đến thanh âm. "Uy, nơi này là Quang Ảnh tiêu thụ bộ, xin hỏi ngài tìm ai?" "Ta là chính tịch công ty Tưởng Tịch Giao, tìm một cái các ngươi tiêu thụ bộ quản lý." Bên kia sửng sốt một chút, nghĩ thầm Tưởng Tịch Giao, đây không phải đã từng kẻ thù công ty lão đại sao, đánh như thế nào điện thoại đánh tới chính mình nơi này. Bất quá theo lễ phép, đối phương vẫn là nói, "Tưởng tổng đúng không?" "Ấn tốt, vậy ngài chờ một chút, ta hiện tại đi liên hệ chúng ta quản lý." Phương Chính mỗi lần hút thuốc đều là ở có tâm sự thời điểm rút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ở sát vách trung học cửa trường học, Phương Chính nhìn lấy bên cạnh Lý Ngọc Khôn. Lý Ngọc Khôn bây giờ đích thật là thay hình đổi dạng, nói tới nói lui cũng không có trước đó như vậy trâu bên trong như khí, nhưng là muốn hắn đi cho người khác nói xin lỗi. Hắn trương này giữ dằn mặt rõ ràng là không thích hợp cái này hoạt động. Hai người đứng tại một gốc cây liễu dưới, ngay tại vừa mới Lý Ngọc Khôn đi cùng trước đó khi dễ qua một cái bên ngoài trường đồng học xin lỗi, kết quả chỉ là hô một cú họng. Đối phương vừa nhìn thấy Lý Ngọc Khôn, coi là lại là đến vay tiền, lập tức thì hù chạy. Tình huống như vậy còn không chỉ một trường hợp, một buổi sáng nhiều lần tình cảnh lặp lại. Phương Chính nhìn thấy Lý Ngọc Khôn, "Ta nói Lý Ngọc Khôn, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không ôn nhu một điểm?" "Ôn nhu một điểm hiểu chưa?" Lý Ngọc Khôn thở dài, "Phương lão sư, ta cảm thấy ta với ôn nhu, chủ yếu." Phương Chính gật đầu, "Đúng đúng, lão sư cũng lý giải, ngươi là có một khoản nói xin lỗi tâm, thế nhưng là ngươi bộ dáng này, ta không phải nói ngươi mặc quần áo thế nào, cũng là bản thân ngươi dáng dấp thì rất hung. Nhìn lấy thì cùng người xấu giống như." Lý Ngọc Khôn sờ lên chính mình tóc hối cua đầu, "Vậy ta phải làm gì? Ta thì dài dạng này cũng không có cách nào." Phương Chính duỗi ra cánh tay nắm ở Lý Ngọc Khôn bả vai. "Không có việc gì, có công ngoài sắt, có ngày nên kim, chỉ cần ngươi thật lòng muốn theo trước đó khi dễ qua nhân đạo xin lỗi, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người có thể tiếp nhận ngươi." "Tất đi các." Phương Chính nhìn về phía cái này chỗ trung học trong trường học lại đi ra một cái thành thật học sinh, Phương Chính vừa định nói, "Ngươi nhìn, đây không phải lại tới một cơ hội." Ai biết lần này Lý Ngọc Khôn ngay cả nhúc nhích cũng không, học sinh kia vừa nhìn thấy cửa Lý Ngọc Khôn cùng Phương Chính có càng liền chạy. Lý Ngọc Khôn mặt toát mồ hôi nói, "Phương lão sư, ngài xác định ngươi nói là sự thật?" Phương Chính trơ mắt nhìn vị kia đào tẩu học sinh, tự lẩm bẩm, "Không có đạo lý à, coi như ngươi đã từng khi dễ qua bọn họ, nhưng hôm nay ngươi mặc quần áo lưu tiểu tóc đều không phải là cùng một cái phong cách, cũng là một hai cái còn sợ ngươi, cũng không đến mức tất cả mọi người sợ ngươi à." Phương Chính vừa dứt lời, trường này gác cổng đống nhiên cầm lấy một cái cảnh côn đi ra. Gác cổng đại gia đối với dưới cây liếu hai người hô, "Uy, uy, các ngươi là làm cái gì?" Đại gia đi đến Phương Chính cùng Lý Ngọc Khôn trước mặt, Phương Chính cười tủm tỉm nói, "Đại gia à, là như vậy, chúng ta là đến cùng người nói xin lỗi, không quấy rầy ngài công tác." Đại gia nghi hoặc, "Xin lỗi? Ta xem các ngươi là đến gây chuyện a, còn xin lỗi đây?" "Phương Chính, kiếm chuyện." "Làm sao có thể?" Đại gia chỉ liếc nhìn Lý Ngọc Khôn, sau đó chú ý lực toàn bộ thì đều đặt ở Phương Chính trên thân. "Còn không có khả năng. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, hút thuốc, cả lơ phất phơ. Đứng tại trường học của chúng ta cửa làm gì chứ? Ta nói cho ngươi, nơi này chính là có giám sát đó a." Lý Ngọc Khôn nháy mắt mấy cái nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cũng nháy mắt mấy cái nhìn về phía lại ra, "À, ngài nói ta cả lơ phất phơ. Ngài nói nhầm người a." "Hắn cả lơ phất phơ mới đúng." Hắn chỉ Lý Ngọc Khôn, sau đó lại thu tay lại, tiếp tục nói, "Ta là lão sư a đại gia, ta làm sao lại cả lơ phất phơ?" Gác cổng đại gia giống như cười mà không phải cười. "Ngươi là lão sư? Ngươi nói ngươi cái bộ dáng này là lão sư? Vậy ta vẫn trưởng khoa đâu? Ta nói ngươi cái này lớn người không học tốt, phải khi dễ những học sinh này, bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này chính là thật tốt học tập nhân kỷ. Ngươi đây là thai họa quốc gia Đông Hoa, ngươi biết không?" Phương Chính lại trừng mắt nhìn, hắn đem trong miệng thuốc quăng ra, một lần nữa đứng thẳng người, "Đại gia, ngươi một lần nữa nhìn xem, ta thật là lao sư à? Không phải lưu manh à?" Đại gia khoát khoát tay, "Được được được, đừng nói với ta những thứ này, ta làm nhiều năm như vậy các cổng, có phải hay không lão sư ta còn nhìn không ra?" Hai người các ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở trường học của chúng ta cửa đợi. Nơi này đều có giám sát, các ngươi làm cái gì đều có thể tra được. Đi a.
Chương 329, cô trang phục. Phương Chính một mặt im lặng, nhìn lấy đang nín cười Lý Ngọc Khôn, thở dài.
Khoát tay chặn lại, được, đại gia ngài bận rộn lấy đi, ta cùng học sinh của ta cái này liền đi.
Gác cổng đại gia một mực nhìn lấy Phương Chính cùng Lý Ngọc Khôn cách cái này chỗ trung học xa một chút, mới lại chậm rãi từ từ đi trở về đi. Chỉ là hai người hôm nay tới đến, cũng không thể phí công đọc sức. Đi đến một cái giao lộ thời điểm, Lý Ngọc Khôn bỗng nhiên nói.
Phương lão sư, muốn không ngài đi về trước đi, chúng ta ở cái này trông coi, nhìn xem có thể hay không đem trước đó tiền đều trả lại người khác, cho bọn hắn thật tốt xin lỗi.
Phương Chính quay đầu mắt nhìn Lý Ngọc Khôn, nhưng chúng ta đều ở cái này đứng nửa giờ, bọn họ gặp chúng ta liền chạy à.
Lý Ngọc Khôn cười nói, không có việc gì. Dù sao cách buổi chiều lên lớp còn có đoạn thời gian, ta đợi thêm sẽ thử, ngài đi về trước.
Phương Chính nghĩ nghĩ cũng đúng, thứ này kỳ thực toàn bộ nhờ đối phương tự giác, chính mình bất quá là cái phụ trợ, có muốn hay không xin lỗi còn phải nhìn Lý Ngọc Khôn ý tứ.
Vậy được đi, vậy lão sư đi siêu thị mua bao thuốc đi, ngươi ở cái này tiếp tục chờ đi.
Cảm ơn Phương lão sư.
Lý Ngọc Khôn đối với Phương Chính gật đầu một cái, quay người lại lần nữa đi trở về.
Phương Chính cứ như vậy nhìn xa xa Lý Ngọc Khôn một lần nữa đi đến cửa trường học, tiếp tục chờ những cái kia hắn đã từng khi dễ qua học sinh.
Hoàng Thiên không phụ lòng người, không nghĩ tới không có Phương Chính ở Lý Ngọc Khôn bên người, vậy mà vài phút còn có người học sinh nhận ra Lý Ngọc Khôn.
Nam sinh kia nhìn đến Lý Ngọc Khôn không có chạy, Lý Ngọc Khôn liền cũng rất thành thật đi cùng đối phương xin lỗi, sau đó trả trước đó đoạt những vật kia. Mới ngay tại nơi xa nhìn lấy, yên lặng bật cười. Trong lòng của hắn buốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ, có khả năng hay không là ta ở bên cạnh hắn, cho nên người khác mới không dám tới. Ta dáng dấp chẳng lẽ cứ như vậy giống lưu manh.
Phương Chính vừa nghĩ vừa theo bản năng từ trong túi cầm thuốc, quay người yên lặng đi tới sát vách siêu thị.
Nghĩ thầm được rồi, giống tựa như đi, dù sao lão tử hiện tại có bạn gái có công tác, đừng nói giống lưu manh cũng không có việc gì.
Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ, đinh bằng Lý Ngọc Khôn dung nhập tập thể nhiệm vụ đã kết thúc.
Tiên tri dự cảm ban thưởng đem tiến hành xong toàn cấp cho.
Ngài tiên tri dự cảm đem lấy được đến mức hoàn toàn bản năng lực.
Hệ thống ban thưởng thanh âm là ở Phương Chính mua xong thuốc về sau theo trong đầu xuất hiện.
Lý Ngọc Khôn nhiệm vụ kết thúc về sau, Phương Chính tại chỗ liền phát hiện có một bộ rất hoàn chỉnh hình ảnh trong đầu nổi lên.
Lần này hiển hiện hình ảnh cùng trước đó tàn khuyết bản tiên tri dự cảm hiện hiện hình ảnh không giống nhau lắm.
Lần này tiên đoán hình ảnh rõ ràng, nhân vật rõ ràng, thậm chí ngay cả hình ảnh hoàn cảnh đều giống như gần ngay trước mắt.
Dự cảm trong tấm hình, ăn mặc một thân quần trắng Dương Tiểu Tuyết giống như ngồi ở một cái gì trong phòng.
Phòng là đen nhánh, theo cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài vẫn còn mưa, nhìn trong phòng bộ giống như là một cái phòng thí nghiệm.
Trong phòng còn giống như có một cái nam nhân khác, nhưng trong tấm hình nam nhân chỉ lộ ra một cái tay.
Dương Tiểu Tuyết ngồi ở một cái băng ngồi lên, mang trên mặt nhàn nhạt cười, trong miệng giống như là nói thật nhỏ thứ gì.
Chỉ là tiên tri dự cảm bản thân cũng không thể lan truyền thanh âm, cho nên Phương Chính chỉ có thể từ đối phương khẩu hình phán đoán.
Giống như Dương Tiểu Tuyết là nói Phương lão sư làm sao thế nào.
Khách nhân, cái này bao nhuyễn Trung Hoa 65, khách nhân.
Siêu thị thu ngân viên nhìn đến Phương Chính ở lấy điện thoại di động ra dự định trả tiền lúc bỗng nhiên sửng sốt, nàng nhắc nhở một chút.
Phương Chính được thu bạc viên kêu mấy tiếng lúc này mới khó khăn lấy lại tinh thần, ừ một tiếng.
Hẹ chặt trả tiền tích một tiếng.
Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại.
Phương Chính đem mua thuốc mở ra xuất ra một cái ngậm trong miệng, còn lại thả vào túi, đứng tại cửa siêu thị một khắc này, Phương Chính nhen nhóm thuốc lá thở dài một hơi.
Vừa mới tiên tri dự cảm hình ảnh có ý tứ gì?
Tuy nhiên hình ảnh là xem rõ ràng, Phương Chính làm sao cảm giác cùng xem phim kinh dị giống như.
Dương lão sư đây là ở đâu?
Lại là đang làm gì?
Còn có vì cái gì kêu là tên của ta?
Chủ yếu nhất là trong phòng một cái nam nhân khác lại tốt như vậy giống như là.
Đứng tại cửa siêu thị Phương Chính nửa biết rõ nửa hở nâng lên một cái tay phải.
Thử cùng vừa mới trong tấm hình tay làm so sánh, sau đó Phương Chính bỗng nhiên thì bật cười.
Thật đúng là tay của mình.
Cho nên chính mình vừa mới đó là ở cái nào đó trời mưa xuống, cùng Dương Tiểu Tuyết đang nói gì đấy.
Được rồi, mặc kệ, dù sao lần này tiên tri dự cảm tiên đoán tràng cảnh nhìn lấy lại không giống như là chuyện gì xấu, thuận theo tự nhiên liền tốt.
Xế chiều hôm nay không có gì đặc biệt, hết thảy như cũ.
Một mực chờ đến tối tan học Phương Chính mới tìm được chút việc vui.
Tối nay Phương Chính khi về đến nhà, phát hiện mình theo trên internet mua cái kia hơn 100 kiện cổ phục còn có mười mấy kiện tình thú phục đều đã đưa đến nhà.
Vừa vào cửa, nhìn thấy trong phòng khách tràn đầy theo vào hàng giống như quần áo, Phương Chính đóng cửa lại.
Tưởng Tịch Giao giờ phút này an vị ở phòng khách trên ghế salon, đang nhìn chuyển phát nhanh đơn lên bảng danh sách.
Đồng phục y tá một kiện, đồng phục nữ tiếp viên hàng không một kiện, nữ cảnh phục một kiện, la lụy phục một kiện, khung muội phục một kiện.
Lung ta lung tung trang phục nhìn Tưởng Tịch Giao hoa mắt,
cũng nhìn Tưởng Tịch Giao trên mặt phát khô, dù sao những y phục này đều là nàng về sau mỗi ngày muốn mặc.
Phương Chính đổi giày, đi đến ghế sofa cái kia ngồi xuống, Tưởng Tịch Giao chỉ là nhìn thoáng qua Phương Chính, liền tiếp theo đỏ mặt đi xem trên danh sách quần áo.
Nàng vô lực đầu đen rau muốn nói, ngươi đây là lấy ta làm thay đổi trang phục em bé rồi.
Phương Chính nhìn cả phòng quần áo, ta cũng không có nghĩ như vậy, đây chỉ là đồ ướt mà thôi, có chơi có chịu.
Tưởng Tịch Giao cắt một tiếng.
Chơi xấu.
Nàng đang muốn đem đầu tựa ở Phương Chính trên bờ vai, nam nhân bỗng nhiên đứng người lên, nhớ tới một việc, à đúng, ngươi chờ một chút Tịch Giao, ta đi lấy thứ gì.
Lấy cái gì?
Phương Chính đi đến phòng ngủ,
đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nam nhân ở phòng ngủ trong ngăn kéo muốn ăn đòn một bản cùng loại bản bút ký lớn nhỏ chống không album ảnh tập hợp, cầm lấy bản này album ảnh tập hợp Phương Chính trở lại phòng khách trên ghế salon. Tưởng Tịch Giao vừa nhìn thấy vật kia, trong lòng nhất thời thì có loại dự cảm xấu. Tưởng Tịch Giao, ngươi đây là? Phương Chính lời nói thâm thiế nói, những y phục này ta nghĩ ngươi cũng liền cho ta mặc một lần, cho nên chuyện tốt như vậy xem hết thì quên cũng quá lãng phí, ta nghĩ chụp ảnh lưu niệm, ngươi mỗi mặc một bộ, ta chụp một trường sau đó bỏ vào cái này album ảnh bên trong. Phương Chính lời mới vừa nói xong, Tưởng Tịch Giao thì còn miệng đến, không được. Nàng xấu hổ lấy, nữ người biết mình mặc những y phục này đã là với xấu hổ, Phương Chính hiện tại còn muốn chụp ảnh lưu niệm. Nàng làm sao có thể đồng ý? Không có khả năng để ngươi chụp ảnh, ngươi đừng suy nghĩ. Đồ ước bên trong lại không đầu này. Phương Chính nhìn Tưởng Tịch Giao lên tức giận dáng vẻ, đi nắm chặt tay của nàng, không chụp. Tưởng Tịch Giao rõ ràng một mặt thẹn thùng dạng, lại giả vờ làm hung tợn bộ dáng, không chụp. Phương Chính một cái tay ôm Tưởng Tịch Giao, nữ nhân thậm chí ngang nhiên xông qua. Phương Chính lại hỏi, xác định không chụp? Tưởng Tịch Giao thanh âm biến đến rất nhẹ, chụp khó lường ném người chết. Về sau còn nói không chừng ngươi muốn cười nói ta bao lâu, ta lại không cho người khác nhìn, cũng liền chính mình ngẫu nhiên thưởng thức một chút, nghe lời. Tưởng Tịch Giao thân thể tựa ở Phương Chính trên bờ vai, nhìn thấy Phương Chính, ngươi đây chính là khi dễ người, chỉ biết là khi dễ ta. Phương Chính đem Tưởng Tịch Giao mặc mỏng áo khoác cho cởi xuống, thân thể nữ nhân thoáng run lên. Ta cái này cũng không gọi khi dễ, chọn một đi. Tưởng Tịch Giao nũng nịu hừ một tiếng, cầm trong tay cái kia phần tờ đơn, nghĩ nghĩ, vậy liền cái này người y tá phục đi, ta mặc một chút nhìn. Phương Chính nói, đi phòng ngủ mặc. Tưởng Tịch Giao con mắt đỗng nhiên nhìn về phía Phương Chính, bên trong giống như là có một vùng sao động xuân thủy. Biết, thỏa mãn ngươi chính là, đi thôi. Chương 330, trở về muội muội. Trong phòng ngủ Tưởng Tịch Giao rón rén mặc quần áo tử tế, đứng tại cạnh giường. Bản thân đồng phục y tá cũng không tính là gì kỳ quái phục sức, thế nhưng là phối lên loại hoàn cảnh này, loại này không khí, cộng thêm phía trên chính cái kia ngắm tới ngắm lui con mắt. Tưởng Tịch Giao tay chân đều xấu hổ không biết làm sao thả mới tốt. Phương Chính tăng háng một cái, còn thật đẹp mắt. Tưởng Tịch Giao lông mi thật dài thấp, ngươi còn phải nhìn bao lâu? Nhanh chụp đi. Phương Chính nhừ một tiếng, theo trong tủ đầu giường lật ra một cái vừa mua máy chụp hình, Tưởng Tịch Giao lông mày lập tức lần nữa nhăn lại. Nam nhân này làm sao liền máy chụp hình để mua? Chuyện khi nào? Tưởng Tịch Giao nghi hoặc, ngươi, cái gì thời điểm mua máy chụp hình? Ta làm sao không biết? Phương Chính mở ra máy chụp hình, điều chỉnh một chút, thuận miệng nói, một tháng trước liền mua. Một tháng trước ngươi liền biết ta sẽ thua. Tưởng Tịch Giao không hiểu. Ai biết lần này Phương Chính ngược lại là thành thật, đem máy chụp hình thả vào trước mắt, Tưởng Tịch Giao tự giác đứng vững. Phương Chính khoát khoát tay, ra hiệu để Tưởng Tịch Giao bày mấy cái động tác. Tưởng Tịch Giao cũng chỉ có thể nghe lời, dù sao đối mặt Phương Chính, nàng có thể làm cái gì đây? Tâm lý căn bản dậy không nổi phản kháng ý tứ. Nôn tình tiểu thuyết đi đọc miễn phí. Phương Chính bên cạnh đè xuống cửa chớp vừa nói, "Không phải ta biết ngươi nhất định sẽ thua, là coi như ngươi thắng, ta cảm thấy nhà ta Tịch Giao cũng sẽ nghe lời của ta, ngoan ngoãn mặc những y phục này, cho nên máy chụp hình mua làm sao cũng có thể cần dùng đến." Tưởng Tịch Giao một mặt bất đắc dĩ, có điều nàng lại không thể không thừa nhận, Phương Chính nói đúng. Chỉ cần nam nhân chịu dỗ chính mình hai câu, mình tới sau cùng khẳng định vẫn là sẽ khuất phục. Chụp xong mấy tấm hình, Phương Chính lúc này mới bắt chuyện Tưởng Tịch Giao cũng ngồi ở bên cạnh mình, hỏi hắn, nhìn xem, ngươi nhìn thấy cái nào một chương đẹp mắt, chúng ta lưu tại album ảnh bên trong. Tưởng Tịch Giao mở ra Phương Chính chụp ảnh chụp, phát hiện mình nam nhân chụp ảnh kỹ thuật thật có thể. Nhất là loại này không đáng chú ý năng lực, nấu cơm, chụp ảnh, vẽ tranh, chính mình bạn trai tất cả đều làm tốt lắm. Chí ít tại Tưởng Tịch Giao xem ra, Phương Chính thật sự là một cái toàn năng bạn trai. Nàng sau cùng rất nhiều trong động tác tuyển một chương, thì cái này đi, cái này cái đẹp mắt điểm. Phương Chính gật gật đầu, ta cũng cảm thấy chương này không tệ, được, vậy liền lưu chương này. Phương Chính đem này hình của hắn xóa bỏ, lưu lại chương này về sau, đem máy chụp hình một lần nữa thả lại đến trong tủ đầu giường. An mặc đồng phục y tá Tưởng Tịch Giao ngồi tại cạnh giường, cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Phương Chính con mắt xem xét mắt phòng ngủ đèn. Tưởng Tịch Giao mím môi bật cười, biết, chắc không được ngươi nói loại này quần áo cũng liền mặc một lần, nguyên lai đều là bị ngươi cho giày vò nát. Tưởng Tịch Giao đứng dậy đi đem phòng ngủ đèn đóng lại, màn cửa cũng kéo lên, sau đó mở ra đèn bàn. Chuyện sau đó, nữ nhân chỉ cảm thấy đại não trống không, nhiều nhất nhớ đến tay toàn bộ hành trình đều ở siết chặt chân mền. Bất quá tưởng đại mỹ nữ nói chuyện từ trước đến nay rất có căn cứ. Cái kia quần áo quả nhiên chính là bị Phương Chính cho giày vò nát. Nửa đêm hơn 11 giờ, đã tắm xong Tưởng Tịch Giao nằm ở trong chăn bên trong. Phương Chính cũng tắm rửa xong vừa vặn trở lại phòng ngủ. Hai người nằm ở trên giường thời điểm, Phương Chính đông như nói, đúng rồi Tịch Giao, liên quan tới chân chạy phần mềm sự tình ta muốn nói với ngươi một chút, ta cho chúng ta phần mềm suy nghĩ một cái tên. Tưởng Tịch Giao ánh mắt cổ quái, nàng hiện tại thân thể còn có chút mẫn cảm, cái nào nghe lọt cái gì phần mềm không phần mềm. Tưởng Tịch Giao lấy tay bưng bít lấy Phương Chính miệng, chuyện công tác ngày mai lại nói, ta tối nay không muốn nghe. Phương Chính nhìn lên trước mặt Tưởng Tịch Giao, cảm thụ được nữ nhân hoạt nộn da thịt, trong chăn cơ hồ đều là trên người nàng mùi thơm. Vậy ngươi nghĩ nghe cái gì Tịch Giao? Tưởng Tịch Giao cười nói, nghĩ nghe ngươi nói thân ái. Tưởng Tịch Giao buông tay xuống, mặt lại dựa vào đi lên, lần nữa thưởng thức một số đến tiếp sau vị ngọt. Tưởng Tịch Giao mới tốt kỳ nhìn thấy Phương Chính nói, lão công, thương lượng chuyện này thôi, việc này ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Thương lượng sự tình. nói nghe một chút.
Không, ngươi đáp ứng trước, ta lại nói.
Phương Chính nhíu mày, còn có dạng này.
Vậy ta cũng không thể ăn thiệt thòi, ngươi trước tiên nói việc này là quan tại cái gì?
Tưởng Tịch Giao lắc đầu, không liên quan với cái gì khác, thì liên quan tới hôm nay buổi tối, liên quan tới ngươi cùng ta.
Phương Chính nghi hoặc.
Liên quan tới ngươi cùng ta.
Tưởng Tịch Giao thân thể hướng về phía trước nhích lại gần, dùng miệng ở Phương Chính bên tai nói cái gì.
Sau đó mới nằm xuống lại.
Phương Chính trong mắt mang theo một chút ánh sáng, loại sự tình này thật sự là hắn còn chưa có thử qua, ngươi chắc chắn chứ?
Tưởng Tịch Giao đỏ mặt gật đầu.
Phương Chính, được, vậy ta đáp ứng ngươi, ngươi nói là chuyện gì đi.
Tưởng Tịch Giao một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nàng đưa tay theo dưới cái gối lấy ra hai đầu tất chân, nhìn lấy Phương Chính nói, lao công ngươi mặc cái này cho ta nhìn.
Phương Chính ngắn ngủi sững sờ, sau đó hắn há to mồm.
Tưởng Tịch Giao nổi giận nói, không chính xác không nói lời nào, dù sao ta cũng phải ăn thiệt thòi.
Phương Chính tằng hắng một cái, nhắm mắt lại, ta hối hận, dù sao chuyện này ngươi sớm muộn cũng muốn làm, ta làm gì muốn mặc thứ này.
Tưởng Tịch Giao sợ đối phương không nguyện ý, nắm lấy Phương Chính cánh tay khẩn cầu.
Không được, không thể hối hận.
Hảo lão công, đẹp trai lão công, thì mặc một lần, mặc ta vào nhìn một chút, ngươi lập tức cởi ra là được rồi, cầu văn ngươi.
Phương Chính mở mắt ra, Tịch Giao, ngươi cái này rõ ràng là đang trả thù ta.
Tưởng Tịch Giao cười nói, nào có trả thù ngươi.
Ngươi để cho ta mặc hơn 100 kiện, ngươi mới mặc như vậy một kiện, lại nói ngươi đã nói muốn để lấy ta, ta tất cả nghe theo ngươi bảo, ta thế nhưng là lão bà ngươi, nhanh điểm nhanh điểm.
Nàng lôi kéo Phương Chính tay, bỗng nhiên nhẹ khẽ cắn chặt Phương Chính ngón tay.
Nhu nhu nhuyễn nhuyễn câu dẫn nói, nhanh điểm.
Phương Chính nhìn Tưởng Tịch Giao cái này dáng vẻ lo lắng, quả thực bất đắc dĩ, a được rồi, thì một lần a, ta thật không hiểu rõ ngươi.
Mấy phút đồng hồ sau, Tưởng Tịch Giao trên giường che miệng, trong mắt đều nhanh cười nở hoa rồi.
Thân thể run lên một cái.
Nàng đầu tựa ở Phương Chính ở ngực, cười hì hì, thoát đi, nam nhân mặc thứ này chắc chết.
Phương Chính cởi xuống cái kia hai cái bít tất, ném vào trong thùng rác, vừa mới cái này một đôi bít tất bị Phương Chính một mặc đã mục nát, lại là điển hình duy nhất một lần độ dùng.
Vốn là trách, cho nên ta mới nói không hiểu rõ ngươi.
Tưởng Tịch Giao ngẩng đầu nhìn thấy Phương Chính, nàng mím môi, mềm mại thanh âm mỗi chữ mỗi câu nói, cái kia đã ngươi đều mặc, ta cũng thực hiện ta, ngươi nhắm mắt lại hưởng thụ đi.
Tưởng Tịch Giao đóng lại đèn bàn, chui được trong chăn.
Về sau mấy ngày, thời gian qua được coi như thái bình, Lý Ngọc Khôn mấy ngày nay một mực tại cùng cái khác trung học các nam sinh xin lỗi.
Ban bốn các bạn học cũng cả đám đều chăm chú học tập, đối một năm trước toàn viên trọng điểm cam kết thật là có nói được thì làm được ý tứ.
Trong mọi người, chỉ có Nghiên Thanh Nhã trong khoảng thời gian này luôn có chút tâm sự.
Tối hôm đó, Úc Kim Hương trung học như thường lệ tan học, Nghiên Thanh Nhã cùng Gia Cát Hồng vẫn là tiện đường cùng nhau về nhà.
Thanh Nhã ngày mai gặp,
Gia Cát Hồng gặp lại.
Hai tiểu cô nương ở đường góc rẽ lẫn nhau tạm biệt, sau đó Nghiên Thanh Nhã liền theo khu biệt thự trở lại nhà mình.
Đó là một tòa ba tầng lầu biệt thự, một nhấn chuông cửa thì có chuyên môn nữ hầu đến lái cửa.
"Tiểu thư, ngài trở về rồi."
Nghiên Thanh Nhã ừ một tiếng, đẩy cửa ra, liền thấy phòng khách trên ghế salon, có cái giữ lấy dài đôi ngựa yêu diệm nữ nhân cũng nhìn mình.
Nghiêm Lị Lị cười nói, "Trở về muội muội."
Nghiên Thanh Nhã đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm Nghiêm Lị Lị,
"Ừm, tỷ tỷ ta trở về."
Tháng 3 năm 31.
Chương 331, "Lị Lị ngươi đi xử lý một chút."
Nghiêm Lị Lị hiện ra mị hoặc con mắt lại mang lên một màn kia màu đỏ phấn mắt, thật sự là để Nghiên Thanh Nhã giật mình.
Nữ nhân xinh đẹp trên cái thế giới này có rất nhiều, nhưng một nữ nhân có thể đem câu dẫn dài ở trên mặt, đem mị hoặc nhân tâm cái từ này trực tiếp dùng con mắt hiện hiện ra, nàng thật là trước đây chưa từng gặp.
Nghiên Thanh Nhã đeo bọc sách đi vào phòng, "Cha ta đâu?"
Nghiêm Lị Lị ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, vớ đen chân dài lại phối hợp cái kia tán ở bên hông dài đuôi ngựa quả thực có một phong cách riêng.
Cầm trong tay của nàng nhất đại vốn thật dày tin tức tạp chí,
xem bộ dáng là đang nghiên cứu gần nhất những năm này thế giới đều xảy ra chuyện gì, lục đẳng thành phố lại xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Lị Lị nói, "Cha nuôi còn ở công ty đi, đoán chừng đợi chút nữa liền trở lại."
Nghiên Thanh Nhã ồ một tiếng, nữ sinh nhìn về phía bên cạnh nữ hầu, "Lưu tỷ, tối nay trong nhà ăn cái gì?"
Nữ hầu cung kính nói, "Tiểu thư, lão gia nói tối nay ăn con cừu nhỏ hàng."
Nghiên Thanh Nhã ừ một tiếng, thông qua trong phòng thang lầu đi lên trên lầu, "Vậy ta trở về phòng làm bài tập, ăn cơm cứ gọi ta là được."
"Biết tiểu thư."
Nghiêm Lị Lị nhìn lấy Nghiên Thanh Nhã đi lên trên lầu, ánh mắt của nàng mắt liếc tạp chí, đông nhiên mở miệng hỏi câu.
"Thanh Nhã muội muội, tuy nói ta theo ngươi không có liên hệ máu mủ, nhưng là đã ngươi gọi ta là tỷ tỷ, có chuyện gì ta vẫn còn muốn che chở ngươi, muốn là lúc đi học bị khi dễ, đại khái có thể cùng tỷ tỷ nói."
Nghiên Thanh Nhã quay đầu nhìn đến Nghiêm Lị Lị cái kia xinh đẹp dáng vẻ, cười nói,
"Biết tỷ tỷ, bất quá ngươi yên tâm đi, trong trường học không ai khi dễ ta, cho dù có, chúng ta lão sư cũng sẽ bảo hộ ta."
Nghiêm Lị Lị nghe nói như thế bỗng nhiên bật cười, "Lão sư bảo hộ học sinh?
Thôi đi, nào có lão sư như vậy, dù sao có chuyện gì ngươi thì cùng tỷ tỷ nói liền tốt."
Nghiên Thanh Nhã quỷ thần xui khiến nói câu, "Chúng ta lão sư không giống nhau." Sau đó liền đi vào phòng đóng cửa lại bắt đầu chỉnh lý làm việc.
Bất quá Nghiên Thanh Nhã tiến thả cửa thời điểm, con mắt kỳ thực nhiều liếc nhìn Nghiêm Lị Lị.
Dưới cái nhìn của nàng, phụ thân tìm cho mình cái này chị nuôi, thật sự là có chút quỷ dị.
Tuy nói cho đến trước mắt nàng đối với mình rất khách khí cũng rất chiếu cố, nhưng nhìn lấy người này cũng là không nói ra được cổ quái, mà lại mụ mụ giống như cũng không thế nào ưa thích tỷ tỷ này.
Ban đêm kim đồng hồ luôn luôn lặng lẽ vận chuyển.
Hơn một giờ về sau, Nghiên Thanh Nhã phụ thân Nghiên Chuẩn Sơn theo công ty trở về,
Nghiên Thanh Nhã mẫu thân cũng ở nửa giờ sau trở về nhà. Thái Dương có chút tóc trắng Nghiên Chuẩn Sơn, vừa vào cửa nhìn đến xinh đẹp mị hoặc Nghiêm Lệ Lệ ngồi ở ghế sofa cái kia, sắc mặt giật giật, mặc cho lão bà cởi xuống cà vạt của mình, tiếp nhận chính mình cặp công văn. Nghiên Chuẩn Sơn nói, "Lệ Lệ, hôm nay tại sao lại sớm như vậy về nhà? Ta không phải để ngươi ở công ty chờ lâu một hồi sao?" Nghiêm Lệ Lệ nhìn thấy tin tức tạp chí nói, "Không có gì tốt đợi, trong công ty sự tình lại không có học." Nghiên Chuẩn Sơn ừ một tiếng, điểm ấy hắn ngược lại là thừa nhận. Hai ngày này Nghiêm Lệ Lệ tiến công ty về sau, Nghiên Chuẩn Sơn muốn cho rằng cái này tàn nhẫn nữ nhân không có tâm tư gì học tập công ty quản lý, lại không nghĩ rằng năng lực học tập của nàng vậy mà mạnh đến mức không còn gì để nói. Đơn giản mấy ngày thì nắm giữ rất nhiều công tác kỹ năng, tháng qua trước đó công ty khai quật rất nhiều năm nhẹ tiếng Anh. Nghiên Chuẩn Sơn nói, không có học cũng muốn chờ lâu biết, dạng này về sau ta cũng tốt để ngươi thăng quan, hiểu không? Nghiêm Lệ Lệ không nhanh không chậm ư một tiếng, giờ phút này con mắt của nàng vừa vặn quét đến mấy tháng trước, Tưởng Thị tập đoàn phá sản tin tức. Biết chán nuôi, vậy ta ngày mai thì ở công ty lưu thêm một hồi. Nghiên Chuẩn Sơn nhìn về phía bên cạnh nữ hầu, đem Thanh Nhã gọi xuống tới, ăn cơm đi. Nữ hầu gật gật đầu, được rồi lao ra, ta cái này đi hô tiểu thư. Nữ hầu đi đi lên lầu 2 hô hoán ngay tại làm bài tập Nghiên Thanh Nhã, nghe được đối phương đáp ứng về sau, lại vội vàng đi nhà bếp thu thập làm tốt đồ ăn. Mà người một nhà này cũng thừa dịp này rửa tay thay y phục, chuẩn bị ăn cơm. Nghiên nhà lúc ăn cơm, cơ bản đều là rất ít nói chuyện. Nghiên Thanh Nhã cảm giác đến giống như từ nhỏ đến lớn trong nhà ăn cơm đều như vậy. Trừ phi là phụ thân công ty có chuyện gì gấp cần muốn gọi điện thoại loại hình. Bằng không cơ bản không trò chuyện đông trò chuyện tây, cũng là trò chuyện cũng là mau ăn no bụng thời điểm trò chuyện tiếp. Thế nhưng là hai ngày này Nghiên Thanh Nhã phát hiện phụ thân lúc ăn cơm, lời rõ ràng trở nên nhiều hơn. Nghiên Chuẩn Sơn đem hai khối con cừu nhỏ hàng phân biệt đưa cho Nghiên Thanh Nhã cùng lao bà của mình, sau đó lại đem một khối con cừu nhỏ hàng đưa cho Nghiêm Lệ Lệ, ngoài miệng nói ra. Lệ Lệ, gần nhất công ty vị kia trương cổ đông lại trong buổi họp chọn ta đâm, từ khi lần kia báo tố sự tình ta quyết định biện pháp sau khi thất bại, cổ đông rất nhiều người cũng bắt đầu vô tình hay cố ý đề cập với ta cái gọi là ý kiến. Ta nghe những lời kia đã cảm thấy đau đầu. Nghiêm Lệ Lệ mê hoặc con mắt xem xét mắt Nghiên Chuẩn Sơn, hiển nhiên là minh bạch vị này cha nuôi ý tứ. Thanh âm vũ mị nói, biết cha nuôi, vậy ta ngày mai buổi sáng đi tìm vị kia trương cổ đông nói chuyện. Nghiên Chuẩn Sơn ừ một tiếng, được, thật tốt nói chuyện với hắn một chút, ăn cơm trước đi. Hắn nói xong vừa nhìn về phía Nghiên Thanh Nhã, Thanh Nhã, gần nhất trong trường học học tập thế nào? Nghiên Thanh Nhã ăn con cừu nhỏ hàng, tựa hồ cũng không quá quan tâm mấy người đề tài, còn tốt, gần nhất các bạn học đều rất nỗ lực, ta cảm giác là mới học được không ít thứ. Nghiên Chuẩn Sơn gật đầu. Tốt, chỉ cần cảm thấy thành tích có đề thăng liền tốt, đã lưu ban một năm, năm nay ngươi có thể tuyệt đối không nên ba ba thất vọng. Ta biết, tâm lý nắm chắc. Nghiên Thanh Nhã còn chưa nói xong, Nghiêm Lệ Lệ đột nhiên hỏi, muội muội năm ngoái lưu ban rồi. Vì cái gì? Nghiên Thanh Nhã an dê hàng nói, ta tự nguyện lưu, trong lớp đồng học đều lưu lại. Đều lưu lại? Đúng a, bởi vì chúng ta Phương lão sư lưu. Nghiêm Lệ Lệ nghe được cái nào đó quen thuộc chữ thần sắc hơi động đậy. Nghiên Chuẩn Sơn nghe xong hai người vậy mà bắt đầu giao lưu, kịp thời đánh gãy, Lệ Lệ, Thanh Nhã sự tình ngươi thì chớ để ý. Công ty cùng trường học không giống nhau. Nghiêm Lệ Lệ ồ một tiếng, lấy lại tinh thần, biết chán ôi. Đồng dạng buổi tối, Nghiên nhà bên này lúc ăn cơm nói lời đều trong lời nói có hàm ý, quay tới quay lui. Nhưng tại một cái khác công ty bên trong, đại gia tựa hồ cũng là công khai vui vẻ. Nhân viên vui vẻ không có gì hơn hai chuyện, thăng chức, tăng lương. Hôm nay cũng là chuyện thứ hai. Tối nay chính tịch mấy ngày công ty lâm thời tăng ca. Bởi vì hôm nay phần mềm khách hàng đầy ắp, tạo thành một cái không biểu hiện bút, cho nên công ty cần muốn tiến hành phần mềm đổi mới, tất cả mọi người cần tiểu ra ban một giờ. Loại này bởi vì nhân số đầy áp tiến hành khẩn cấp chữa trị cùng phần mềm lỗ thủng không giống nhau, là phần mềm sử dụng nhân số gia tăng chứng minh. Cho nên hôm nay tăng ca trước đó, Tưởng Tịch Giao liền nói, công ty tất cả mọi người tiền lương về sau mỗi người mỗi tháng đều đề cao 500 khối, cũng coi là gần nhất đại gia bận rộn nỗ lực. Loại tin tức này không ai sẽ không vui. Văn phòng cái nào đó gian phòng, Tưởng Tịch Giao đứng tại bộ phận kỹ thuật trong văn phòng, nhìn lấy đại gia bận rộn bộ dáng. Tưởng Tịch Giao hỏi, còn bao lâu có thể đổi mới hết? Kỹ thuật bộ môn tiểu cô nương, đánh xong một cái dấu hiệu tiếp một cái dấu hiệu. Lập tức liền đi Tưởng tổng, lần này phần mềm thăng cấp đến 5.0, phần mềm tên cũng đổi thành ngày hôm nay sách mỹ đoàn thức ăn ngoài. Tưởng Tịch Giao gật đầu, ừm, về sau chúng ta phần mềm thì dùng cái tên này, hai ngày này ta sẽ để bộ phận hành chính người nắm chặt đi đăng ký một cái bản quyền. Cái tên này là phương chính trước mấy ngày sách, Tưởng Tịch Giao nghe xong cảm thấy không tệ, cái kia nàng tự nhiên là nghe lão công mình ý kiến. Tưởng Tịch Giao nói, tốt, cái kia đại gia trước hết vội vàng, tối nay tăng ca sau khi kết thúc, trừ ra cuối tháng gia tăng tiền lương, mỗi người còn có thể đi bộ phận hành chính lĩnh một chương 500 nguyên thẻ mua sắm. Xem như khách hàng đầy áp ban thưởng. Các ngươi bộ môn cũng đừng quên đi lĩnh. 332. Chương 332, bản bút ký cùng trí nhớ danh sách. Bộ phận kỹ thuật chúng tiểu cô nương nghe xong có thể mua sắm có thể lĩnh, tự nhiên vui vẻ không được, nguyên một đám cùng kêu lên gật đầu nói tiếng cảm ơn Tưởng tổng. Tưởng Tịch Giao lại đứng tại bộ phận kỹ thuật nhìn xe số liệu, sau đó mới trở lại tổng giám đốc văn phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị sớm rời đi công ty. Tối nay nàng cùng Phương Chính nói tốt lắm phải đi bệnh viện nhìn xem tiểu mẹ cùng tiểu Long. Muốn không phải hôm nay phần mềm khách hàng đột nhiên đầy áp, Tưởng Tịch Giao chỉ sợ hiện tại đã sớm ở bệnh viện. Vô cùng lo lắng cầm lấy túi sách, khóa ký tổng giám đốc văn phòng cửa lớn, Tưởng Tịch Giao gần xuống lầu lúc nhìn thoáng qua công ty bận rộn mọi người, bỗng nhiên bốc lên một cái ý nghĩ. Hiện tại phần mềm như là đã đi vào quỹ đạo, qua một thời gian ngắn nếu như lưu lượng khách không giảm thì một lần nữa mua tòa tiểu lâu đi. Bằng không theo nhân viên càng ngày càng nhiều, dạng này mấy trăm bình văn phòng lộ ra nhưng đã từ từ không thích hợp các công nhân viên cần có công tác hoàn cảnh. Tưởng Tịch Giao đeo túi sách xuống lầu về sau, xa xa nhìn đến ở bãi đỗ xe có cỗ xe Audi hiện lên một cái đèn lớn. Trong công ty còn băng băng lạnh lùng trên mặt nữ nhân giờ phút này nhất thời lộ ra ý cười, tăng tốc cước bộ đi đến trên xe Audi. Đi vào trong xe trong nháy mắt, Tưởng tổng liền không còn là Tưởng tổng. Nàng thanh âm thay đổi nghiêm khắc, ôn nhu nói, lão công chúng ta đi thôi. Phương Chính mắt nhìn Tưởng Tịch Giao, nữ nhân lúc này mới ngây người một lúc, cười nói, làm sao ánh mắt ta đây là? Chờ ta thật lâu rồi a. Tưởng Tịch Giao đem bao thả vào chỗ ngồi phía sau, sau đó nắm lấy Phương Chính cánh tay thì lôi kéo qua hắn mặt hôn một cái. Vất vả lão công ban thưởng ngươi. Phương Chính bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật là chậm. Chờ ngươi hơn nửa canh giờ. Tưởng Tịch Giao lấy tay nắm ở Phương Chính cổ, công ty sự tình nhiều lắm, bất quá lão công, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm nay chúng ta phần mềm khách hàng lượng phá 300.000. Lượng tiêu thụ quét quét dâng đi lên. Phương Chính, thật. Tưởng Tịch Giao cười hì hì nói, đúng nha. Vẫn là lão công lợi hại, phát hiện lớn như vậy cơ hội buôn bán. Thân ái. Hai người miệng đối miệng nếm nếm vị ngọt, Tưởng Tịch Giao lúc này mới ngồi trở lại tay lái phụ, Phương Chính cũng nổ máy xe. Tưởng Tịch Giao theo trong túi xuất ra một phần tiêu thụ đơn. Đây là hôm nay công ty chúng ta một ngày tiêu thụ ngạch độ, ta nhìn một chút tiếp thị đường cong, ấn cứ theo đà này, cảm giác tiền đồ tương lai thậm chí so trước đó Tưởng thị tập đoàn càng thêm cường đại, dù sao cái này chân chạy, ấn thức ăn ngoài ngành nghề sinh ra lợi nhuận là ở là quá to lớn. Tưởng Tịch Giao đem tiêu thụ đơn cử đi một chút, Phương Chính thuận thế liếc một cái, sau đó liền lộ ra kinh hỉ. Hôm nay tiêu thụ ngạch có gần 100 vạn rồi. Hôm qua ta nhớ được không phải còn chỉ có 40 vạn không đến. Tưởng Tịch Giao gật đầu. Đúng. Ta cũng không nghĩ tới, phần mềm lúc này mới mấy ngày, liền xem như tăng thêm tuyên truyền cường độ theo lý thuyết cũng không có khả năng nhanh như vậy thì sinh ra to lớn như vậy tiêu thụ ngạch, chỉ có thể nói khả năng phần mềm này sử dụng dẫn quá cao, khách hàng nhóm đều tự mình quảng bá, căn bản không cần chúng ta, cho nên tiêu thụ ngạch kéo lên tốc độ không cách nào đánh giá. Tưởng Tịch Giao thu hồi văn kiện, cho nên lão công, ta nghĩ từ bỏ cái văn phòng này, một lần nữa mua một cái mới ký túc xá, điểm nhỏ là được, bằng không mở rộng mới hạng mục, tuyển nhận nhân viên điểm ấy không gian còn thiếu rất nhiều. Phương Chính nói, nghe khẩu khí của ngươi, ngoại trừ mỹ đoàn phần mềm này bên ngoài, ngươi còn muốn lại làm cái khác hạng mục. Tưởng Tịch Giao liền biết Phương Chính nói chuyện thì thông, gật đầu. Ừm, bởi vì ta trước đó dù sao cũng là làm mới truyền thông cùng sản phẩm, tuy nhiên Tưởng thị tập đoàn cũng đã làm rất nhiều thất bại ví dụ, có thể trong đó vẫn có rất nhiều hạng mục cùng ý nghĩ 10 phần tiên tiến, hiện tại theo mỹ đoàn phần mềm lượng tiêu thụ đi lên, chúng ta cũng có đầy đủ tiền tài, hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng ta quen thuộc những cái kia hạng mục. Tưởng Tịch Giao sau khi nói xong, con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, tế thanh tế khí hỏi, lão công ngươi cảm thấy thế nào? Ủng hộ ta ý nghĩ sao? Xe Audi xuyên thẳng qua ở trong thành thị, thẳng đến bệnh viện nhân dân mà đi. Phương Chính nhìn chằm chằm đường, lời nói này đến, nhà ta Tịch Giao bản sự ta còn không rõ ràng lắm. Làm lão công ngươi, ta đương nhiên ủng hộ, lớn mật làm là được, ta tin tưởng không cần đến mấy năm, chúng ta chính tịch công ty sẽ làm so trước đó Tưởng thị tập đoàn lớn hơn. Tưởng Tịch Giao nghe xong Phương Chính lời này, cao hứng ngử một tiếng. Đối với Tưởng Tịch Giao tới nói, không ai so sánh chính khích lệ chính mình càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng thừa dịp đèn xanh đèn đỏ công phu, lại là trên thân nghiêng về phía trước đi qua, bá hôn một cái. Lão công thật tốt, vậy ta ngày mai liền bắt đầu bận bịu những sự tình này. Phương Chính nói, đúng rồi Tịch Giao, có chuyện quên nói, vừa mới ta đang trên đường tới, Smith bác sĩ cho ta gọi một cú điện thoại, hắn cũng không biết từ chỗ nào nghe nói ngươi đã khôi phục trí nhớ tin tức, để cho chúng ta tối nay thuận thế đi cái kia một chuyến, sau cùng làm kiểm tra một chút. Tưởng Tịch Giao vốn đang vẻ mặt cao hứng bỗng nhiên rơi xuống một điểm. Bất quá nữ nhân vẫn là gật đầu, được, dù sao Smith bác sĩ cùng tiểu mẹ ở cùng một chỗ bệnh viện, tiện đường qua đi là được. Phương Chính nhìn nữ nhân dạng này, do hỏi, thế nào cái biểu tình này? Sợ hãi. Tưởng Tịch Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bật cười, cũng không phải sợ hãi, ta cũng là lo lắng vạn nhất chứng mất trí nhớ tái phạm. Tưởng Tịch Giao nói đến đây bỗng nhiên nhắm mắt lại, lắc đầu, bất quá cần phải không thể nào đi, ta gần nhất ký ức lực rất không tệ, cũng không có lại có chứng mất trí nhớ dấu hiệu. Phương Chính kiên định nói, không phải cũng không khả năng, là nhất định không có khả năng tái phạm. Loại chuyện này nào có liên tục lại bốn. Nữ nhân nghe nói như thế, lần nữa mím môi bật cười, lão công nói đúng. Phương Chính con mắt liếc qua tay lái phụ dương chữ vật, đúng rồi Tịch Giao, mở ra tủ chứa đồ. Bên trong có thứ gì là ta hôm nay phát hiện, ngươi xem khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Tưởng Tịch Giao nghi ngờ mở ra dương chữ vật, sẽ rất kinh hỉ. Thứ gì? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trong dương chữ vật nho nhỏ bản bút ký cùng một cái vài trang giấy tờ danh sách. Cái kia hai dạng đồ vật để Tưởng Tịch Giao hết sức nhìn quen mắt. Nữ người mắt sáng rực lên một chút, cấp tốc xuất ra quyển sổ kia vốn còn có tờ đơn. Cái này bản bút ký không phải khác, chính là Tưởng Tịch Giao mất trí nhớ thời điểm, ghi chép những ngày kia thường hai người từng đã làm sự tình. Ngày 15 tháng 7, thân yêu xế chiều đi mua cho ta một cái kem. Dâu tây vị, ta ăn một nửa sẽ không ăn, còn lại cho hắn. Ngày 20 tháng 7, trí nhớ của ta giống như lại ít một chút, buổi tối thân yêu bồi ta xem một bộ phim chiến tranh tình báo, ta càng xem càng khốn, sau cùng ở trên bả vai hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày 25 tháng 7, Hôm nay Sở Mít bác sĩ nói bệnh tình của ta càng phát ra nghiêm trọng, nhưng hắn nói có một loại dược vật khả năng có tác dụng, gọi là đả lạc phân di. Tưởng Tịch Giao nhìn lấy những cái kia chính mình đã từng ghi lại. Cảnh tượng lúc đó dường như theo bản bút ký còn rõ mồn một trước mắt. Tưởng Tịch Giao từ từ liếc nhìn những thứ này trước kia ghi chép, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Sau đó nàng mở ra mặt khác một cái tờ đơn, phía trên là mấy trăm điều khôi phục kế hoạch. Bao quát cùng một chỗ nhìn trước kia điện ảnh, ăn trước kia đồ ăn vặt, lấy đồng dạng tư thế ngủ, lẫn nhau cho đối phương đánh răng chờ. Mấy trăm điều khôi phục trong kế hoạch, có 1/3 đã vẽ tuyến, biểu thị hai người đã từng đã làm. Còn lại còn có hơn 200 điều, mất trí nhớ danh sách còn chưa kịp làm. Phương Chính nhìn Tưởng Tịch Giao nhìn chằm chằm cái kia phần bản bút ký cùng khôi phục danh sách không nói lời nào, nói khẽ: "Trước đó ngươi mất trí nhớ thời điểm, chúng ta rất nhiều chuyện không làm xong, hôm nay ta lại trong xe tìm được thứ này, những ngày tiếp theo chúng ta đem những vật này từng cái làm xong, chờ làm xong ngày nào đó, chúng ta liền đến cục dân chính lĩnh chứng kết hôn." 333. Chương 333, cầu hôn thời gian là ngày đó. Tưởng Tịch Giao con mắt không hiểu có chút đỏ, nữ nhân tựa hồ trời sinh thì chống cự không được các nam nhân tương tự loại lời này. Nàng nhìn thấy Phương Chính nói, làm xong những thứ này thì lĩnh chứng. Nhưng chúng ta không phải đã nói sang năm lại kết hôn sao? Muốn là sớm làm xong đâu. Phương Chính nói, lĩnh chứng là lĩnh chứng, kết hôn là kết hôn, lại không xung đột, lại nói gần nhất ta còn muốn có phải hay không cái kia theo người cầu hôn. Tưởng Tịch Giao nghe xong cầu hôn hai chữ, vui sướng phốc vậy một tiếng bật cười. Lại kích động vừa vui sướng, hoán giận nói, cầu hôn loại sự tình này nào có cùng ta thương lượng? Không phải là kinh hỉ sao? Phương Chính, ta không có thương lượng với ngươi à, chỉ là sớm nói cho một chút ngươi, để ngươi tùy thời có chuẩn bị thôi. Tưởng Tịch Giao cắn môi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ là một lần nữa nhìn lấy trong tay bản bút ký, thì thào phun ra một câu. Khi dễ người, ngươi dạng này ta luôn cảm giác ngày mai sẽ phải cầu hôn với ta như vậy, ta còn thế nào chuyên tâm làm việc. Đèn đỏ kết thúc, Phương Chính đạp xuống chân ga, xe tiếp tục chạy. Phương Chính cảm thấy đề tài này không thể hàn huyên nữa, không phải vậy trò chuyện tiếp thì lộ tẩy. Liên cố ý dẫn dắt rời đi đề tài nói, Tịch Giao, tối nay ngủ ngươi mặc quần áo gì? Mấy ngày nay Tưởng Tịch Giao một ngày một bộ cổ phục, xem như đem Phương Chính nghiện cho câu lên tới, nhất là Tưởng Tịch Giao còn rất phối hợp. Mặc đồng phục y tá thân mật thời điểm, sẽ cố ý đặt ở Phương Chính trên thân nói bệnh nhân, muốn đánh châm nha. Mặc cảnh phục thời điểm, Tưởng Tịch Giao sẽ bắt lấy Phương Chính tay nói, tiên sinh, ngươi bị bắt. Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Cho nên mỗi ngày đều có mới xáo lộ, trên xe Tưởng Tịch Giao nghe xong Phương Chính nói cái đề tài này, cũng là không kiêng kỵ. Bởi vì đích thật là rất kích thích, nàng càng vào chơi, Phương Chính càng hưng phấn. Dày vò thời điểm thời gian một cách tự nhiên cũng lại càng dài. Sau đó Tưởng đại mỹ nữ nhìn thoáng qua Phương Chính, thanh âm điềm đạm cố ý nói, chủ nhân, buổi tối hôm nay Tiểu Giao người hầu gái toàn nghe ngài, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Cao lãnh vô cùng ngự tỷ bộ dáng lại phối hợp biết điều như vậy phương thức nói chuyện. Không cần nói cũng biết, hôm nay là người hầu gái bản tưởng tổng, đồng dạng là việc vui kéo căng. Xe Audi đi đến bệnh viện nhân dân, sau khi xuống xe, Tưởng Tịch Giao bộ kia ngự tỷ phong cách mặt đối với người ngoài lúc lại trở về. Vác lấy Phương Chính cánh tay, thân thể thẳng tắp, thỏa đáng lanh diễm nữ thần. Bệnh viện tiếp tân tiểu y tá nhìn đến Tưởng Tịch Giao đến, đều vô ý thức gật đầu, Tưởng tiểu thư Phương tiên sinh đến rồi. Phương Chính đi qua, phiền phức hỏi một chút Sở Mít tiên sinh hiện tại có thời gian không. Tiểu y tá nói, Sở Mít tiên sinh ngay tại thần kinh não khoa đâu, hai vị trực tiếp đến liền tốt. Phương Chính, cảm ơn. Hai người sóng vai đi đến thần kinh não phòng, trong phòng, một vị thần kinh não khoa đại phu cùng bạn bè Sở Mít đều xin đợi đã lâu. Sở Mít dùng lượn quanh miệng tiếng Trung chào hỏi, Phương tiên sinh, Tưởng tiểu thư. Bốn người dù sao cũng coi như là người quen, cho nên không có quá nhiều hàn huyên, Smith liền mang theo Tưởng Tịch Giao đi đến trên dụng cụ một phen quét hình kiểm tra. Làm kiểm tra thời điểm, Tưởng Tịch Giao sắc mặt kỳ thực còn có chút khẩn trương, dù sao từ khi chứng mất trí nhớ về sau, mỗi lần nằm ở cái này trên dụng cụ đều bị nàng có loại cảm giác xấu. May ra Phương Chính nhất đẳng kiểm tra xong thì tranh thủ thời gian giữ chặt tay của nàng, nữ nhân tâm tình mới an ổn rất nhiều. Smith cầm lấy kiểm tra xong não bộ tư liệu, cẩn thận cùng một vị khác đại phu thương lượng một chút. Sau đó chính là quen thuộc kiểm tra quá trình. Smith ngắn ngủi hỏi Tưởng Tịch Giao mấy vấn đề. Đều là cơ sở hôm nay ba bữa cơm đồ ăn, toán học cơ bản tính toán, còn có một số bình thường hành động cùng tứ chi không chế. Một bộ quá trình xuống tới, Smith để xuống tư liệu, cùng Phương Chính nắm tay. Phương Chính hỏi, thế nào Smith bác sĩ, Tịch Giao chứng mất trí nhớ có phải hay không đã tốt? Smith kinh hỉ nói, chúc mừng Phương tiên sinh, tưởng bệnh của tiểu thư đã hoàn thành đạt được khôi phục, tưởng tiểu thư dùng phương thức của mình ở bệnh viện giới sáng tạo ra kỳ tích. Về sau chứng mất trí nhớ sẽ không lại làm phức tạp hai vị. Lời này vừa nói ra, Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính liếc nhau, đều là kích động nhất miệng. Phương Chính nhìn về phía Smith, rất đa tạ ngài Smith bác sĩ, thời gian lâu như vậy may mắn mà có người đối trợ giúp của chúng ta. Smith cười ha ha nói, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, đây đều là Tưởng tiểu thư cố gắng của mình, ta kỳ thực không có giúp thế nào giúp đỡ bọn người, bất quá vẫn là câu nói kia, đợi đến hai vị hôn lễ ngày nào đó, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta phát một chương thiệp mời, ta ngược lại thật ra coi như ở chân trời góc biển cũng nhất định đến. Tưởng Tịch Giao nói, yên tâm đi Smith bác sĩ, đến lúc đó ta cùng ta tiên sinh ngày vui nhất định mời ngài. Ở thần kinh não khoa đơn giản kiểm tra về sau, tâm tình của hai người đều tốt hơn nhiều. Phương Chính đầu tiên là về trên xe cầm xuống đã sớm mua xong lễ vật, sau đó hai người cầm lấy đồ vật đi đến lầu 3 phòng bệnh khu. nào đó tòa nhà trong phòng bệnh, tiểu thư ký Tiểu Mễ còn tại cùng chính mình bạn trai ngồi ở trên giường bệnh chơi game. Chí lực trò chơi cờ ca rô. Tiểu Mễ ngồi tại cạnh giường trên ghế, mím khỏe miệng tỉ mỉ suy nghĩ. Tiểu Long thì là tựa ở đầu giường vị trí, nhìn lấy sẽ phải thắng cục thế, nửa ngồi lấy hỏi, thế nào Tiểu Mễ, làm sao không được? Tiểu Mễ nũng nịu nói, gấp cái gì nha, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Ngươi cái này con cờ quá ăn vạ, không nên không nên, ta muốn ngươi hạ ở tại vị trí của hắn. Tiểu Long nhìn lấy bạn gái mình tự tiện đem chính mình cờ ca rô lấy xuống, một lần nữa hạ cái những vị trí khác, hắn đều sợ ngây người. Tiểu Mễ thả cái kế tiếp tam liên kỳ đạo, tốt, ta hạ xong, ngươi hạ a. Tiểu Long một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy đều nhanh bày khắp bàn cờ, nghĩ thầm thì cái này đi lại số lần, mình đời này đoán chừng đều không thắng được. Trùng hợp lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Phương Chính cùng Tưởng Tịch giao sóng vai đi đến, Tiểu Mễ một nhìn thấy người tới tranh thủ thời gian đứng lên. Tưởng tổng Phương ca, các ngươi đã tới. Tiểu Long cũng nâng lên duy nhất một cánh tay chào hỏi, Phương ca, Tưởng tổng. Tưởng Tịch giao vác lấy Phương Chính cánh tay, con mắt nhìn thấy trên giường cờ ca rô bàn, vợ chồng trẻ đánh cờ đâu. Tiểu Mễ ngượng ngùng cười, đây không phải không có việc gì, liền xuống cờ đánh ra hạ thời gian. Tưởng tổng Phương ca, các ngươi tới thì tới, không cần mang lễ vật. Phương Chính đem trong tay lấy ra lễ vật thả vào nơi hẻo lánh, hỏi, chúng ta một điểm tâm ý mà thôi, Tiểu Long thương thế của ngươi ra sao? Tiểu Long nói, Phương ca không sao đã, phản chính băng bó thạch cao, chỉ cần qua cái gần nửa năm, tháo ra liền tốt. Phương Chính đi vào Tiểu Long bên giường, không cảm thấy đau. Tiểu Long cười nói, này, nam tử hán đại trợ phu, đoạn cái cánh tay có cái gì đau? Vấn đề nhỏ mà thôi. Tưởng Tịch Giao cười nói, nhìn Long đội trưởng khí sắc cũng không tệ lắm, vừa mới trên đường tới các ngươi Phương ca còn rất lo lắng thương thế của ngươi đây. Tiểu Long hướng về phía Phương Chính cười hắc hắc, cảm ơn Phương ca quan tâm. Phương Chính nhìn thoáng qua Tưởng Tịch Giao, nữ nhân lập tức minh bạch Phương Chính ý tứ, Tưởng đại mỹ nữ nhìn hướng Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, ta cùng ngươi đi đánh mấy bàn a. Cờ ca rô ta cũng thật thích. Tiểu Mễ cao hứng nói, Tưởng tổng cũng ưa thích hạ cờ ca rô. Tốt lắm, chúng ta đến mấy bàn, Tiểu Long hắn quá cúi bắp, căn bản không thắng được ta. Trên giường bệnh nhân gương mặt xấu hổ bên trong, Tiểu Mễ cùng Tưởng Tịch Giao liền cầm lấy bàn cờ đi đến xa xa trên mặt bàn bắt đầu trọng chỉnh ván cờ. Phương Chính thì là ngồi ở Tiểu Long bên giường trên ghế. Tiểu Long nhìn đến Tưởng Tịch Giao đem bạn gái mình đẩy ra ngầm hiểu, Phương ca, lị tỷ thế nào? Phương Chính nói, trước mắt đến xem còn thật đàng hoàng, cũng không có tìm tẩu tử ngươi phiền phức. Ai, thế nhưng là lị tỷ người kia nàng cũng sẽ không ném câu ngoan thoại coi như xong, sớm muộn cũng sẽ lại tới tìm ngươi. Phương Chính gật gật đầu, hỏi trước một vấn đề khác, ngươi đem ngày đó ở quyền quán phát sinh sự tình đều cùng ta nói một chút, tận lực kỹ càng một chút. 334. Chương 334, nghiêm lị lị thói quen. Tiểu Long đem ngày đó phát sinh sự tình đơn giản thuật lại, Phương Chính nghe thời điểm toàn bộ hành trình đều không nói lời nào. Sau mười mấy phút, Trần thuật xong Tiểu Long nói. Sự tình chính là như vậy, lị tỷ cái kia tính cách Phương ca ngươi so với ta rõ ràng, nàng muốn làm gì sự tình ai cũng ngăn không được nàng. Phương Chính gật đầu, ta biết, nhưng nữ nhân kia đến cùng muốn làm gì, Phương Chính thở dài, được rồi, ngươi thật tốt ở cái này dưỡng thương đi, ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Tiểu Long gật đầu, ừm, Phương ca bận điệu mà nói kỳ thực không cần thiết tới như thế chuyên cần, ta thật không có chuyện gì. Phương Chính vô vỗ Tiểu Long bả vai, đi huynh đệ. Gian phòng một bên khác, hai nữ nhân hạ 3-4 thanh cờ, kết cục là chia 5 năm. Bởi vì Tưởng đại mỹ nữ thanh thứ nhất thì nhìn ra Tiểu Mễ tài đánh cờ thật sự là có chút không hợp thói thường cho nên phần lớn thời gian cũng là liếc trộm Phương Chính biểu lộ, sau đó đối thư ký mình đổ nước. Lại là một trận kịch liệt ván cờ về sau, Tiểu Mễ hai tay vỗ, cao hứng bừng bừng nói, ta thắng. Tưởng Tịch Giao làm bộ nói, Tiểu Mễ không nghĩ tới ngươi cờ ca rô chơi cũng không tệ lắm, dưới rất tốt. Tiểu Mễ có chút thụ sủng nhược kinh, cười hắc hắc nói, ta nào có tưởng tổng nói lợi hại như vậy. Chủ yếu là ngài tài đánh cờ quá mạnh, ta muốn không phải một mực tại tỉ mỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, có lẽ còn thật không thắng được đâu. Tưởng Tịch Giao nhếch miệng xem như đang cười. Lớn tổng giám đốc trong tay dính cọ sát lấy một quân cờ, Tiểu Mễ, nghỉ ngơi cái kia kết thúc à? Tiểu thư ký vừa mới thắng cờ, lập tức sững sờ tại cái kia, ha ha cười nói, ừm, là nên kết thúc ha. Tưởng Tịch Giao nói, ta cũng ý tứ gì khác, chủ yếu trong khoảng thời gian này công ty phần mềm khách hàng lượng nổ tung, rất nhiều chuyện đều bề bộn nhiều việc, đương nhiên ta biết ngươi quan tâm Tiểu Long thương thế, dạng này. Ta có thể cho phép ngươi mỗi ngày tan ca sớm một giờ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thư ký hì hì bật cười, được. Đã tưởng tổng đều nói như vậy, vậy ta ngày mai liền trở về đi làm, chỉ là tưởng tổng, ngài gần nhất tâm tình cần phải so trước đó tốt hơn nhiều à. Phương Chính lúc này thời điểm đi qua, nghe được hai nữ trò chuyện. Yên tâm đi Tiểu Mễ, các ngươi tưởng tổng gần nhất tính khí có thể rất tốt, sẽ không lại cùng trước đó giống như giữ như vậy, chí ít sẽ không vô duyên vô cớ hung nhân. Tưởng Tịch Giao đập hạ đầu lưỡi, lại manh lại hung trừng mắt nhìn Phương Chính, nói vậy, ta cái gì thời điểm vô duyên vô cớ hung hơn người? Phương Chính qua loa, Tịch Giao nói đúng, không có hôm qua không có hôm qua. Tiểu Mễ cùng Tiểu Long đều cười trộm rộ lên, kỳ thực ngoại trừ Phương Chính còn thật không ai dám cùng Tưởng Tịch Giao mạnh miệng, mà ở bên ngoài, Phương Chính cũng sẽ không một mực tranh giành cái này danh tiếng. Hắn là sẽ cho Tưởng đại mỹ nữ mặt mũi này. Dù sao bên ngoài nam nhân mặt tử trọng yếu, vị này tổng giám đốc mặt mũi cũng giống vậy, về nhà thì là khác nói. Phương Chính nói, đi Tịch Giao, chúng ta cũng trở về nhà a. Thời gian còn lại lưu cho bọn hắn. Tưởng Tịch Giao gật đầu ừ một tiếng, nhìn về phía Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, vậy ta theo ngươi Phương ca liền đi trước. Tiểu Mễ gật gật đầu, nhưng lập tức Tiểu Mễ chợt nhớ tới một việc, tiểu thư ký nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Tiểu Long lập tức cũng nhớ ra rồi cái gì. Sau đó hai người gần như đồng thời mở miệng.
Phương ca, Tưởng tổng, có chuyện ta cùng Tiểu Long nghĩ nói cho các ngươi biết.
Phương ca, Tưởng tổng, có chuyện ta cùng Tiểu Mễ nghĩ nói cho các ngươi biết.
Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao nghe hai người chăm miệng một lời, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Phương Chính nói đùa hỏi, chuyện gì long trọng như vậy?
Làm sao, hai người các ngươi muốn kết hôn à?
Lời này vừa nói ra, không khí bỗng nhiên an tĩnh lại.
Tiểu Mễ cười ha hả đối với Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính cười.
Tưởng Tịch Giao mặt mũi tràn đầy kinh hãi vui thần sắc, chẳng lẽ các ngươi thật muốn kết hôn?
Cái này đôi tiểu tình lữ song song gật đầu.
Phương Chính ngoài ý muốn, Tiểu Long ngươi chừng nào thì cùng Tiểu Mễ cầu cưới?
Giấu sâu như vậy.
Tiểu Long dùng còn sót lại cánh tay gãi đầu một cái.
Kỳ thực một tháng trước thì cầu, vốn là chúng ta liền nói tốt cuộc sống, chuyện lần này cho nên tuy nhiên kém chút hủy kế hoạch của chúng ta.
Nhưng là may ra là không ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta, tháng sau cuối tháng, chính là ta cùng Tiểu Mễ kết hôn thời gian.
Tiểu Mễ phụ hòa nói, còn hy vọng Tưởng tổng cùng Phương ca có thể cổ động nha.
Tối hôm đó, vốn là Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao còn dự định nhìn xem Tiểu Long bệnh liền đi, kết quả bỗng nhiên nhảy ra hôn lễ cái đề tài này.
Cái kia đột nhiên, Tưởng Tịch Giao cùng Tiểu Mễ thì có hàn huyên.
Thời gian bất chi bất giác thì kéo tới đêm dài, Tiểu Mễ cùng Tưởng Tịch Giao nói một lần nàng hôn lễ bố trí, còn có một số chi tiết cái gì.
Tưởng Tịch Giao kỳ thực không có làm sao để ý gặp, nhưng rất nhiều thứ lại đều ghi xuống.
Bởi vì tiếp qua hơn nửa năm, nàng khả năng cũng muốn cần dùng đến.
Đến mức Phương Chính cùng Tiểu Long, phía trước cũng đích thật là đang nói chuyện hôn lễ, nhưng trò chuyện nhiều về sau, hai nam nhân vẫn là chơi nửa giờ cờ ca rô.
Một đêm này nói nhiều hơn nữa, hai đôi tình nhân ngủ được nhất là mượn.
Ngày thứ hai sáng lên, ở nào đó ngôi biệt thự trong vùng, buộc dài đuôi ngựa, mặt mày giữ lấy một vệt đỏ yêu diễm nữ nhân ngay tại trước gương trang điểm.
Nghiên Chuẩn Sơn biết Nghiêm Lị Lị hôm nay muốn đi làm cái gì, cho nên thì cố ý không có đi quấy rầy chính mình cái này con gái nuôi.
Đương nhiên, đại đa số buổi sáng, hắn cũng sẽ không đi quấy rầy Nghiêm Lị Lị.
Bởi vì nữ nhân này lãnh địa ý thức nhất là nặng, người nào nếu như vô tình làm phiền nàng tư nhân không gian tư nhân thời gian, sợ là nữ nhân này một chân liền sẽ đem đối phương cho đạp ngã nằm viện.
Mà loại này lãnh địa ý thức những người khác cảm thấy chỉ sợ,
có thể chỉ có Nghiêm Lị Lị tự mình biết, đây là nàng một loại tâm lý triệu chứng bảo hộ.
Tựa như là buổi sáng hôm nay, nữ nhân ngồi ở bàn trang điểm trước gương, nàng ánh mắt luôn luôn mang theo một loại kỳ quái mị hoặc kính.
Trên mặt hồng hồng, trang điểm thời điểm, Nghiêm Lị Lị thậm chí còn có thể tận lực cắn chính mình tay phải ngón tay cái, con mắt chậm rãi nhắm, giống như là ở ức chế lấy cái gì xúc động.
"Phương Phương, ta nhớ qua theo ngươi."
Nghiêm Lị Lị hô hấp biến đến dày đặc, nàng trên thân nằm sấp trên bàn, hai chân cũng chặt, chậm rãi mở ra mị hoặc con mắt.
Cái kia con mắt giống như là đang nhìn ngoài cửa sổ, trên thực tế chỉ có Nghiêm Lị Lị chính mình mới biết, nàng giờ phút này nghĩ ra được cơ sở là cái gì.
"Phương Chính, ta nhất định muốn đạt được ngươi, vô luận là dùng biện pháp gì."
Thanh âm nữ nhân mị hoặc nói xong, sau đó lại nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra một trận sao động tiếng hít thở.
Chuyện như vậy, nữ nhân mấy năm qua cơ hồ mỗi sáng sớm đều sẽ vô ý thức đi làm.
Hơn 7 giờ sáng, làm Nghiên Thanh Nhã thu thập xong túi sách chuẩn bị đến trường, Nghiêm Lị Lị cũng cuối cùng đổi xong quần áo, vẫn là một bộ lam sắc quần áo thể thao, nàng chỉnh lý tốt dáng vẻ theo trong phòng ngủ đi tới.
"Muội muội, đi học à?"
Đứng tại trên bậc thang, Nghiêm Lị Lị xem xét chính muốn ra cửa Nghiên Thanh Nhã liếc một chút.
Nghiên Thanh Nhã ngẩng đầu ư một tiếng, "Ừm, ta đến trường đi tới, tỷ tỷ gặp lại."
Nghiêm Lị Lị ý cười hóng ánh không sai đối với Nghiên Thanh Nhã khoát khoát tay.
Một mực chờ đến Nghiên Thanh Nhã sau khi rời đi, Nghiêm Lị Lị lúc này mới đi xuống lầu, đi hoàn thành tối hôm qua Nghiên Chuẩn Sơn nói sự tình, đi tìm vị kia Quang Ảnh tập đoàn Trương cổ đông nói chuyện nói.
Mặt khác trừ bỏ vị này Trương cổ đông, Nghiêm Lị Lị còn có một việc hôm nay muốn đi làm, gặp một chút vị kia gọi là Tưởng tổng Tưởng thị tập đoàn trước lão bản.
Hôm qua nàng ở tin tức trên tạp chí, thấy được nữ nhân này nào đó Trương ký giả trong tấm ảnh, bên người nàng giống như có cái nam nhân bóng lưng, rất như chính mình hận thấu cái kia ra hỏa, Nghiêm Lị Lị muốn đi xác nhận một chút.
335.
Chương 335, hai nữ nhân giằng co.
Làm nữ nhân ăn mặc quần áo thể thao đi ở trên đường cái thời điểm, con mắt kỳ thực thủy chung đang quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đối với người bình thường tới nói, thời gian 4 năm bất quá chỉ là thời gian, ngươi là sẽ không mãnh liệt cảm nhận được trong sinh hoạt những cái kia biến hóa rất nhỏ.
Nhưng đối với Nghiêm Lị Lị tới nói, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được cái thế giới này khác biệt.
Smartphone nhiều hơn, trên điện thoại di động công năng nhiều hơn, trên đường xe cũng càng ngày càng tăng.
Thì liên chung quanh cửa hàng, cột mốc đường, còn có chút kiến trúc thiết kế loại hình đồ vật Nghiêm Lị Lị trước đó cũng chưa bao giờ thấy qua.
Nghiêm Lị Lị nhớ đến chính mình lúc đi học, trên đường người mặc quần áo phong cách đều không có khoa trương như vậy.
Chỉ ít 5 năm trước, nữ nhân mặc tất chân đi ra ngoài, nàng là rất ít gặp.
Nhưng bây giờ, ăn mặc một thân lam sắc quần áo thể thao Nghiêm Lị Lị nhìn thấy những cái kia ăn mặc tất chân giày cao gót các nữ nhân nguyên một đám đi ngang qua bên cạnh mình.
Nghiêm Lị Lị biểu lộ không nói ra được cổ quái.
Nàng căn cứ Nghiên Chuẩn Sơn đã sớm cho nàng gửi tới địa chỉ, đi đến Quang Ảnh tập đoàn Trương cổ đông cửa biệt thự.
Cái kia phiến lớn bình thường cửa là ngăn không được Nghiêm Lị Lị.
Liên những cái kia giữ cửa hạ nhân cũng giống vậy.
Sau đó làm Nghiêm Lị Lị 2-3 lần lật qua cửa sắt thời điểm, đám người hầu tranh thủ thời gian tới nỗ lực nắm ở Nghiêm Lị Lị.
"Ngươi cái này là vào bằng cách nào?
Nhanh đi ra ngoài."
Đáng tiếc Nghiêm Lị Lị căn bản không muốn cùng bọn gia hỏa này nói nhiều một câu, đơn giản vài cái cổ tay chặt tuy nhiên phục cổ, nhưng vô luận ở niên đại nào đều rất thực dụng.
Biệt thự đám người hầu nguyên một đám mắt trợn trắng ngã trên mặt đất.
Nữ nhân nện bước ưu nhã bước chân đi vào biệt thự.
thon dài bím tóc đuôi ngựa vĩnh viễn theo nữ nhân cước bộ tả hữu lay động, mang theo mê người mùi thơm. Sau một tiếng, theo biệt thự bên trong mấy cái tiếng kêu thảm thiết, Nghiêm Lị Lị cầm lấy một phong cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cùng một cái bút ghi âm đi ra biệt thự. Một người lại có võ lực lại nữ nhân thông minh vốn cũng đã đầy đủ đáng sợ, nếu như cả nữ nhân lại có một cái tùy thời có thể chùi đít có tiền có thế chăn nuôi, Nghiêm Lị Lị cơ hồ cũng là vô địch. Bất quá đối với tiêu trừ công ty cổ đông loại này đối nàng mà nói vô ý nghĩa sự tình, Nghiêm Lị Lị để không nổi hứng thú gì. Nàng quan tâm cho tới bây giờ chỉ có một việc, chỉ có một người nam nhân. Sau đó đang đi ra biệt thự về sau, Nghiêm Lị Lị trực tiếp đi hướng một cái gần nhất ở trên thị trường đại hỏa công ty, Chính Tịch tập đoàn. Hôm nay Tưởng Tịch giao 10 phần bận rộn, bởi vì Mỹ Đoàn phần mềm khách hàng lượng bạo tăng, nàng lúc này chẳng những muốn tổ chức nhân viên thời khắc chữa trị bởi vì lưu lượng khách mà đưa đến phần mềm vấn đề. Còn vừa muốn lựa chọn mới ký túc xá làm công ty địa chỉ mới, cộng thêm một số nàng đã sớm nghĩ áp dụng cái khác hạng mục. Cho nên dòng dã một ngày Tưởng Tịch giao đều ngồi ở trong phòng làm việc bận bịu cái này bận bịu cái kia. May ra là bởi vì tiểu mẹ hôm nay cũng về đến công ty, có tiểu mẹ cái này cái người phụ tá đắc lực, Tưởng Tịch giao công tác có thể nhẹ nhõm không ít. Tiểu thư ký cùng Tưởng Tịch giao cùng một chỗ tuyển định một chỗ ký túc xá, còn có tương lai một đoạn thời gian hạng mục kế hoạch. Tiểu mẹ làm quyết định biện pháp không nhiều, nhưng thường thường đều rất hữu dụng. Một mực chờ đến hơn 3 giờ chiều tả hữu, Tưởng Tịch giao tạm thời giúp xong một bộ phận công tác, muốn dựa vào ở lão bản trên ghế nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Tiểu mẹ bỗng nhiên ở tiếp cà phê thời điểm nhận được một chiếc điện thoại. Tiểu thư ký nghe xong điện thoại, lúc ấy ở văn phòng bên trong nhịn không được hô lên. Ngươi nói cái gì? Có cái tự xưng là Nghiêm Lị Lị nữ nhân tới tìm Tưởng tổng. Nàng dáng dấp ra sao? Tiếp tân đem người tới bề ngoài cùng bộ dáng đều cùng tiểu mễ giải thích một chút. Tiểu mễ trong đầu lập tức nhớ lại vài ngày trước ở quyền anh quán trên lôi đài một màn kia, sau đó tiểu thư ký mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bối rối lo lắng đi đến tổng giám đốc văn phòng, nói cho Tưởng Tịch giao. Tưởng tổng, không xong, Nghiêm Lị Lị tìm đến ngài. Ngồi ở trong phòng làm việc vừa muốn nghỉ ngơi Tưởng Tịch giao vừa nghe đến cái tên này, tinh thần trong nháy mắt liền tăng lên không ít. Có thể Tưởng Tịch giao không phải người ngu. Loại này liền tiểu long đều đánh không lại quái vật, ở giữa ban ngày như thế danh mục đang lúc tìm đến mình. Chỉ có một khả năng. Nàng là tìm đến mình nói thứ gì, mà không phải tìm đến mình phiền phức. Sau đó làm Tưởng Tịch giao muốn một mình xuống lầu gặp Nghiêm Lị Lị thời điểm. Tiểu mễ đưa ra có phải hay không cần cho Phương Chính trước gọi điện thoại, Tưởng Tịch giao cũng cự tuyệt. Tưởng đại mỹ nữ nói là mình đi gặp nàng là được, tiểu mễ có chút bận tâm, nhưng Tưởng Tịch giao nhưng lại không có tâm tình như vậy. Dù sao ngoại trừ đối mặt Phương Chính, Tưởng Tịch giao khi chẳng cơ hội là vô địch tồn tại. Ở nào đó tòa nhà văn phòng lầu một trong đại sảnh, mang giày cao gót váy đầm Tưởng Tịch giao từng bước một từ trên thang lầu đi xuống. Nghiêm Lị Lị lúc ấy thì đứng tại cửa ra vào vị trí, hai nữ nhân thậm chí chưa bao giờ từng thấy mặt. Cũng xưa nay không biết đối phương cụ thể nội tình, lại liếc nhau liền đều hiểu. Nghiêm Lị Lị, đây chính là Phương Chính nữ nhân. Tưởng Tịch giao, đây chính là Phương Chính ưa thích qua nữ nhân. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tưởng Tịch giao từng bước một đi vào Nghiêm Lị Lị trước người, tiếp tân gật đầu nói tiếng Tưởng tổng tốt. Tưởng Tịch giao đối với tiếp tân nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Nghiêm Lị Lị. Hai nữ nhân ngay tại lẫn nhau xem kỹ. Tưởng Tịch giao cười nói, "Nghiêm tiểu thư, tìm một chỗ nói chuyện." Nghiêm Lị Lị nghe nói như thế mang trên mặt cười, "Được a Tưởng tổng, đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện." Hai nữ nhân khoảng cách không quá nửa mét, một người mặc lam sắc quần áo thể thao giày thể thao, một người mặc tương đối tu thân váy đầm giày cao gót, sóng vai đi đến trên đường phố. Theo trang phục nhìn lại hai người chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là theo thân cao, dáng người, tướng mạo nhìn lại. Tưởng Tịch giao cùng Nghiêm Lị Lị lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, gần như giống nhau thân cao, đồng dạng đầy đặn dáng người. Thậm chí thì liền dung mạo đều có mấy phần cùng loại, tuy nhiên Tưởng Tịch giao bình thường băng lãnh sắc mặt chiếm đại đa số, thế nhưng là thực chất bên trong nhất là cặp mắt kia vẫn là có cô mê hoặc kình. Phương Chính cũng thỉnh thoảng sẽ xưng hô Tưởng Tịch giao, tiểu hồ ly, đương nhiên vậy cũng là tư nhân ở giữa xưng hô. Thế nhưng là Nghiêm Lị Lị, lại giống như là đem loại này vũ mị vô hạn phóng đại, nàng gương mặt kia, hoàn toàn liền có thể dùng yêu diễm để hình dung. Tựa hồ trời sinh chính là vì hấp dẫn nam nhân ánh mắt mà tồn tại. Hai nữ nhân tuyển một cái khoảng cách Chính Tịch tập đoàn lân cận cà phê, Tưởng Tịch giao tuyển cái vị trí cạnh cửa sổ. Vị trí này, văn phòng tiểu mễ có thể thấy rõ mình tại cùng Nghiêm Lị Lị đang làm cái gì, an toàn của mình có thể được đến bảo hộ. Nghiêm Lị Lị có lẽ biết Tưởng Tịch giao tâm tư, có lẽ không biết, nhưng nàng cũng không thèm để ý những thứ này, cái này khỏe mắt thoa một vệt đỏ nữ nhân chỉ là đang nhìn chăm chú trước mắt Tưởng Tịch giao. Người trên người nàng thật sự có Phương Chính vị đạo. Hai nữ ngồi cạnh cửa sổ trên mặt bàn, phục vụ viên đi tới. Hai vị mỹ nữ, uống chút gì không? Tưởng Tịch giao, cà phê, không thêm kẹo. Phục vụ viên nhìn về phía Nghiêm Lị Lị, Nghiêm Lị Lị nói, giống như nàng. Phục vụ viên gật đầu. Được rồi hai vị, chờ một chút. Phục vụ viên sau khi đi, Tưởng Tịch giao cùng Nghiêm Lị Lị đối mặt, cái trước bỗng nhiên khỏe miệng mỉm cười, Nghiêm tiểu thư ở ta đã thấy trong nữ nhân, ngươi là xinh đẹp nhất, lao công ta ánh mắt xem ra mãi mãi cũng tốt như vậy. Nghiêm Lị Lị lông mày một chút, lao công ngươi, các ngươi kết hôn. Nghiêm Lị Lị con mắt phát mắt Tưởng Tịch giao ngón tay, sau đó bật cười, xem ra là không có, ta còn tưởng rằng Tưởng tổng là loại kia rất ổn trọng nữ nhân, không nghĩ tới ngài còn thật với mở ra, không có kết hôn thì lão công gọi. Tháng 3 năm 36. Chương 336, tỷ tỷ suy nghĩ thật kỹ một chút. Tưởng Tịch giao nói, chuyện sớm hay muộn mà thôi, chúng ta hai cái đã đang thương lượng chuyện kết hôn. Nghiêm Lị Lị, xem ra Tưởng tổng hoàn toàn không có đem ta để vào mắt,
ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi hai cái thuận lợi kết hôn sao? Phục vụ viên đem cà phê bưng tới, mang theo mùi thuốc súng không khí, để phục vụ viên sau khi để xuống đều chênh lệch đến ngạt thở, lập tức rút lui. Bởi vì cái bàn này thật sự là quá kinh khủng. Tưởng Tịch Giao nói, vì cái gì sẽ không đâu? Ta nghĩ Nghiêm tiểu thư cần phải rất rõ ràng ta cùng ta tiên sinh cảm tình, ngài về hay không về nước, ngăn trở không cản trở, căn bản cũng không ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta, bởi vì ta tiên sinh nguyện ý cưới ta, chỉ thế thôi. Nghiêm Lệ Lệ mặt mày lộ ra một tia bực bội, lựa chọn một cái có thể trò chuyện đi xuống để, ngươi điều tra qua ta rồi. Tưởng Tịch Giao dùng tay cầm thìa quấy cà phê, túi đầu nói, không có nữ nhân nào sẽ không đi điều tra tình địch của mình, chỉ là Nghiêm tiểu thư tư liệu tương đối ít, cho nên ta tra được đồ vật. Tưởng Tịch Giao dừng một chút, nhìn về phía Nghiêm Lệ Lệ, thậm chí không bằng ta tiên sinh nói cho ta biết nhiều. Ngắn ngủi trầm lặng, sau đó Nghiêm Lệ Lệ bỗng nhiên khỏe miệng nhếch lên, nàng bưng lên cà phê hút một ngụm, đắng chát vị đạo ở trong miệng lan tràn. Tưởng luôn nói còn thật một bộ, cái nào một câu cũng không thể rời bỏ phương chính, mỗi câu nói cũng đều đang cùng ta tú ân ái. Tưởng Tịch Giao nghe xong lời này bật cười, nàng lấy tay bưng bít lấy một chút gương mặt, có chút đỏ mặt nói, yêu đương bên trong nữ nhân là như vậy, tốt Nghiêm tiểu thư, ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là có chuyện gì muốn nói với ta à? Nghiêm Lệ Lệ nhìn chằm Tưởng Tịch Giao cặp kia lạnh như băng con mắt. Nghiêm Lệ Lệ trong tay là gặp qua máu, cho nên trong ánh mắt của nàng ngoại trừ cái kia cổ đến từ đầu khớp xương mị hoặc còn có một loại rõ ràng lệ khí. Loại này lệ khí sẽ để nam nhân nhóm đều cảm thấy run rẩy sợ hãi. Thế nhưng là Tưởng Tịch Giao lại bất động như núi ngồi ở kia, tựa hồ cũng không vì Nghiêm Lệ Lệ ánh mắt mà cảm thấy lùi bước. Nghiêm Lệ Lệ, Tưởng tổng, ngài thật là một cái thú vị nữ nhân, ta ngay từ đầu còn đang suy nghĩ có thể bị Phương Chính thích nữ nhân đến cùng sẽ là cái dạng gì, hiện tại ta giống như hơi có chút minh bạch. Tưởng Tịch Giao bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nghiêm Lệ Lệ mang theo nụ cười gần từng chữ, nguyên lai nàng còn là ưa thích ta, trên người của ngươi có cái bóng của ta. Việc này ngươi thừa nhận sao? Tưởng Tịch Giao cầm lấy thìa quấy động tác chậm lại, sau đó Tưởng Tịch Giao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Lệ Lệ, không thừa nhận. Nghiêm Lệ Lệ hừ một tiếng, hút một ngụm cà phê. Tưởng Tịch Giao bỗng nhiên cũng nở nụ cười, Nghiêm tiểu thư, ngài loại này gây sự biện pháp thật sự là không thế nào cao minh, giữa người và người có chỗ tương tự, cũng có địa phương khác nhau. Ta theo ngươi chân chính khác nhau là cái gì đây? Là nhà ta tiên sinh tối hôm qua còn tại ôm lấy ta ngủ, mà ngài sợ là vẫn luôn chỉ có thể ở trong ngộng gặp hắn, cho nên không là ta thay ngươi, mà chính là ngươi đang ghen tị ta. Tựa hồ bị đâm trúng tâm sự, Nghiêm Lệ Lệ uống cà phê động tác đột nhiên dừng lại, mang theo sát khí con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Tịch Giao. Tưởng Tịch Giao cũng hút một ngụm cà phê. Nghiêm tiểu thư, nếu như ngươi thật là cái sáng suốt nữ nhân, liền đi một lần nữa tìm thích người nam nhân, không muốn lại đối với ta tiên sinh có ý nghĩ gì, cái này sẽ chỉ lãng phí hết ngươi rất tốt thanh xuân. Nghiêm Lệ Lệ nghiêm nghị nói, thanh xuân. Tưởng tổng nói tới nói lui còn thật cùng người tỷ tỷ giống như, Tưởng Tịch Giao. Ở khoảng cách này, ta nghĩ bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Tưởng Tịch Giao nhìn thẳng Nghiêm Lệ Lệ nói, có thể ta cũng không sợ ngươi. Nói cho cùng ngươi cùng ta sở dĩ có thể trò chuyện nhiều như vậy, đơn giản là ở tranh giành tình nhân, nghị luận nhà ta tiên sinh càng ưa thích người nào, có thể loại chuyện này bản thân đã rất rõ ràng, bởi vì qua một thời gian ngắn ta liền muốn cùng ta nhà tiên sinh kết hôn, mà Nghiêm tiểu thư ngươi thậm chí không thu được một trường kết hôn thì mời. Tưởng Tịch Giao, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tưởng Tịch Giao không tiêu ngạo không tự tin nói, Nghiêm tiểu thư ngươi dám đụng ta sao? Cho dù là một ngón tay, nếu như ngươi dám đụng, ta cam đoan lão công ta sẽ gấp đôi trả lại cho ngươi. Đến lúc đó ngươi còn muốn hy vọng xa vời hắn sẽ lại thích ngươi. Đó bất quá là mơ mộng hão huyền. Ngươi có thể theo trong tay hắn chạy ra đến thế là tốt rồi. Nghiêm Lệ Lệ nói, chí ít ta sẽ để ngươi biến mất ở trước mắt hắn, để ngươi bồi ta cùng chết. Tưởng Tịch Giao nói, sau đó Phương Chính liền có thể vĩnh viễn nhớ đến ta. Ngươi cũng sẽ tiếp tục ghen ghét ta. Coi như ta chết đi, ta mộ bia Phương Chính cũng sẽ khắc lên, ái thê Tưởng Tịch Giao năm chữ to. Ta vẫn là thê tử của hắn, mà ngươi nhiều nhất là tòa cô phần. Nghiêm Lệ Lệ bàn tay dưới bàn nắm quyền, ngón tay xương ở mật thiết ma sát. Nữ nhân này, cùng với nàng thấy qua tất cả nữ nhân cũng không giống nhau. Tưởng Tịch Giao nói, Nghiêm tiểu thư, nói cho cùng hiện tại cái này xã hội đã không phải là đơn thuần dùng nắm đấm thì có thể nói chuyện xã hội, ngươi không dám đụng vào ta, bởi vì ngươi sợ hãi ta tiên sinh sẽ càng thêm hận ngươi, ngươi rất rõ ràng sự kiện này, bằng không hôm nay chúng ta hai cái sẽ không ngồi ở cái này nói chuyện phiếm, chúng ta có lời nói liền không thể nói thẳng sao. Nghiêm Lệ Lệ bung ra nắm đấm, nhắm mắt lại chậm rãi thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới trên thế giới còn có ngươi loại nữ nhân này, Phương Chính tên kia thật sự là tốt ánh mắt. Tưởng Tịch Giao hừ một tiếng, nhà ta tiên sinh vẫn luôn là tốt ánh mắt. Nghiêm Lệ Lệ đem sau cùng một ngụm cà phê uống một hơi cạn sạch, giống ngươi như thế nữ nhân thông minh, chắc hẳn đã đoán được ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Tưởng Tịch Giao gật đầu, đương nhiên, tình địch gặp mặt, hoặc là tuyên chiến, hoặc là nhận thua, ngươi tất nhiên sẽ chọn cái thứ nhất, thế nhưng là... Không. Nghiêm Lệ Lệ mở mắt ra, lần này ngươi đoán sai, ta không phải đến tuyên chiến. Tưởng Tịch Giao uống cà phê tay dừng, con mắt nhìn đối phương, đúng không? Vậy là ngươi tới làm gì? Nghiêm Lệ Lệ chen miệng nói, ta lần này đến, cũng là muốn theo ngươi cộng hưởng phương chính. Về sau ta làm Phương Chính tiểu lão bà, ngươi có thể cùng hắn kết hôn, nhưng sau khi kết hôn 1 tuần 7 ngày ngươi 4 ngày, ta 3 ngày, như thế nào? Tưởng Tịch Giao nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nói, ngươi ở cùng ta nói đùa. Nghiêm Lệ Lệ, ta đương nhiên là chăm chú, ta thậm chí không cần hắn yêu ta, chỉ cần coi ta là làm một cái nữ nhân xinh đẹp liền tốt. Tưởng Tịch Giao, đây là chúng ta duy nhất trở thành tỷ muội cơ hội, ta ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tưởng Tịch Giao nhíu mày, nếu như ta không cân nhắc đâu. Nghiêm Lị Lị, vậy ta dám cá với ngươi, nếu như ngươi không đồng ý đề nghị của ta, trong tương lai ngày nào đó, ngươi thì sẽ không còn được gặp lại ta cùng hắn. Nói đến đây, Nghiêm Lị Lị phun ra ngụm trọc khí. Đã từng ta giống như ngươi, đầy người ngạo khí tự tin, cảm thấy trên đời này tất cả nam nhân đều không xứng với ta, nhưng làm ta gặp được Phương Chính một khắc này, ta liền biết ta sai rồi, ta thậm chí vì hắn có thể đi chết. Nghiêm Lị Lị nhìn chằm chằm Tưởng Tịch Giao, ngươi rất thông minh cũng rất tỉnh táo, cho nên ta nguyện ý gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, chỉ hy vọng ngươi có thể đổi vị suy nghĩ một chút, ta không thể không có Phương Chính, ngươi cũng không thể không có Phương Chính, đây là biện pháp duy nhất, bằng không, chúng ta thì người nào cũng đừng hòng đạt được hắn. Nghiêm Lị Lị đứng người lên, thon dài bím tóc đuôi ngựa cũng bằng phẳng rơi xuống. Còn nhớ rõ đệ đệ ngươi từng đã dùng qua hải sản xe a? Ta là không sợ chết, ngươi hiểu chưa Tưởng tổng? Tưởng Tịch Giao con mắt trợ to. Nghiêm Lị Lị, cho ngươi mấy cái ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ, sau cùng nói cho ngươi một việc. Ta lần này trở về Lục Đẳng thành phố chỉ muốn để hắn hối hận hắn đã từng bỏ xuống ta, nếu như ngươi thay ta hoàn thành nguyện vọng này, ta thậm chí có thể đối ngươi nói gì nghe nấy, suy nghĩ thật kỹ, tỷ tỷ. 337. Chương 337, lão công, ta tốt với ngươi sao? Nghiêm Lị Lị rời đi mang theo một loại mùi thơm kỳ dị, trong quán cà phê buổi chiều người không nhiều. Nhưng chỉ thừa 3 năm người cơ hồ đem ánh mắt toàn ném đặt ở hai nữ nhân này trên thân, ở xem náo nhiệt. Yêu diệm nữ nhân đi ra cửa về sau, Tưởng Tịch Giao một người ngồi đang đĩa lên, trông coi còn có non nửa ly cà phê. Nàng bưng chén lên, vừa nhấp một miếng, cảm thấy khí có chút không thuận về sau, có chút tức giận đem cái ly dùng lực thả vào ly trong mâm. Tưởng Tịch Giao, phục vụ viên, tính tiền. Tưởng Tịch Giao bên này không vui, Nghiêm Lị Lị kỳ thực cũng cao hứng không đi nơi nào, nữ nhân này hôm nay nguyên bản định là đến cho Phương Chính nữ nhân một hạ mã uy. Có thể Tưởng Tịch Giao khí chất trên người để cho nàng rất là giật mình. Một cái rõ ràng tay trói gà không chặt nữ nhân, lại làm cho Nghiêm Lị Lị mười phần khó giải quyết, hàn huyên vài câu nàng thì không thể không lập tức lấy ra mục đích, lời ít mà ý nhiều. Khoe mắt thoa một vệt đỏ, Nghiêm Lị Lị ở trên đường cái từng bước một đi tới, bên đường đèn đường thật tốt đứng ở đó. Nghiêm Lị Lị bỗng nhiên lấy tay một đập, ầm một tiếng, lập tức một cái rõ ràng quyền hố hãm sâu ở trên đèn đường. Nghiêm Lị Lị hừ lạnh một tiếng, tăng tốc cước bộ đi hướng Quang Ảnh tập đoàn. Mỗi lần học kỳ mới khai giảng, làm chủ nhiệm lớp trong tay đều là một đống nhiệm vụ, bao quát cùng các khoa lão sư thương lượng dạy học nhiệm vụ. Cùng thời khóa biểu phân phối này một ít cần hiệp thương nội dung. Cuối cùng Phương Chính còn phải đem một năm này dạy học nhiệm vụ giao cho hiệu trưởng, luôn luôn cả ngày trong trường học ngoại trừ bận bịu đây chính là bận bịu cái kia. Kỳ thực nếu như cũng chỉ là những thứ này, Phương Chính đổ cũng không thấy đến tầm mệt mỏi. Chủ yếu nhất là ngay tại vừa mới, Phương Chính chỉnh lý lớp học danh sách thời điểm, các lão sư khác nói bọn họ phát hiện có cái đồng học từ hôm qua bắt đầu liền không có đến trường học. Phương Chính hai ngày này bận bịu sức đầu mẹ chán, thật sự là nhớ không rõ trong miệng người khác cái gọi là cái nào đó đồng học là ai. Sau đó lật ra xin phép nghỉ đơn, cũng không có nhớ đến có học sinh cùng chính mình xin nghỉ xong. Bất đắc dĩ, Phương Chính đành phải thừa dịp nghỉ giữa khóa đi một chuyến phòng học, gõ gõ cửa. Ban bốn bên trong, Đinh Bằng, Lý Ngọc Khôn, Niên Thanh Nhã còn có Dương Nhất Bưu chính vây tại một chỗ không biết chơi thứ gì mới giải trí hoạt động. Phương Chính hô, "Dương Nhất Bưu, đi ra một chút, có việc hỏi ngươi." Dương Nhất Bưu nghe được Phương Chính thanh âm, ồ một tiếng, đứng dậy tranh thủ thời gian ra phòng học. Đứng ở trong hành lang, Dương Nhất Bưu hỏi, "Phương lão sư, thế nào?" Phương Chính đem trong tay lớp học danh sách đưa cho Dương Nhất Bưu. "Đây là ta cho các ngươi chỉnh lý thời khóa biểu, điểm danh đơn còn có mới chỗ ngồi, đợi chút nữa cái kia dán, cái kia đổi vị trí." Sau đó ta vừa mới nghe các lão sư khác nói lớp chúng ta bên trong có cái gọi là trường minh đồng học, hôm qua không có tới trường học, chuyện gì xảy ra, các ngươi lại cho ta làm trốn học cái này vừa ra. Dương Nhất Bưu tiếp nhận những tài liệu kia, là trường minh. Hắn nghĩ nghĩ, có chút nhớ lại. À đúng. Là trường minh hôm qua đã nói với ta, hắn tựa như là trong nhà có việc, cho nên hai ngày này khả năng không đến trường học, đi vội vàng một điểm. Phương Chính nghe xong là như vậy, thở dài. Vậy cũng muốn viết giấy nghỉ phép ha, ta đại lớp trưởng, đợi chút nữa ngươi bắt chước một chút La đồng học nét chữ. Ta cho giấy nghỉ phép ký tên vào. Nhớ đến lần sau vô luận là xin phép nghỉ vẫn là trốn học nhớ đến sớm nói với ta một tiếng có được hay không. Dương Nhất Bưu bắt đầu cười hắc hắc. Phương Chính đang muốn đi, Dương Nhất Bưu đông nhiên nói, Phương lão sư năm, ta kỳ thực cũng có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cà chua tiểu thuyết. Phương Chính a một tiếng, chuyện gì? Cái kia ta hạ tiết khóa có thể muốn trôn xuống tiết, ra đi mua một ít đồ vật dùng, cũng liền một tiết khóa liền trở lại. Phương Chính nhíu mày, mua cái gì a? Tan học lại mua không được. Dương Nhất Bưu tới gần Phương Chính, miệng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói câu. Lưu Nguyệt Nguyệt phát album mới. Ở sát vách đầu kia trên đường thì có bán, ta đây cũng là mang theo toàn lớp nhiệm vụ đi. Muốn là sau khi tan học, khẳng định liền bán sạch sẽ. Lưu Nguyệt Nguyệt. Tốt tên quen thuộc. Dương Nhất Bưu vông chính những mày, cười híp mắt nói ra một miệng, cũng là ngài cái kia tiểu tình nhân A. Ngài quên rồi. Phương Chính lập tức nhớ tới một số không tốt chi nhớ. Lập tức liền đen mặt, không chính xác đi. Thật tốt lên lớp. Dương Nhất Bưu nhìn đến Phương Chính nổi giận, gãi gãi đầu, nghĩ thầm có cái đại minh tinh làm tình nhân còn không tốt sao. Lại nói chính mình là nói đùa. Cái này có cái gì tốt nổi giận. Xế chiều hôm nay không có gì những chuyện khác, nói cứng, cũng là Dương Tiểu Tuyết cùng trường học mấy cái các nữ lao sư bỗng nhiên thảo luận lên buổi tối hôm nay ở cái nào đó đại quảng trường bên trên có pháo hoa biểu diễn. Tựa như là nào đó người có tiền chúc mừng chính mình nữ nhi khai giảng,
cho nên cố ý mua lớn pháo hoa. Trong trường học rất nhiều vị lão sư đồng học đều muốn đi. Phương Chính sau khi nghe được cũng tới một số hứng thú. Chỉ là hôm nay Tưởng Tịch Giao Phương Chính cảm thấy có chút lạ. Bởi vì từ khi Tưởng Tịch Giao cùng Phương Chính có tiếp xúc ra thịt về sau, nữ nhân mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều sẽ cùng chính mình trò chuyện một hồi. Xế chiều hôm nay Tưởng Tịch Giao cũng như cũ hỏi chính mình đang làm gì, đáng tiếc ngựa khí có chút kỳ quái. Nhất là làm Phương Chính thừa dịp biết pháo hoa sau đó phát câu. Tịch Giao, tối nay năm mới quảng trường có pháo hoa biểu diễn, khuya về nhà không cần làm cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Kết quả Tưởng Tịch Giao mạc danh kỳ diệu trở về câu, tốt, bất quá ta tối nay có thể sẽ có chút sinh khí, có chuyện nghị thương lượng với ngươi, ngươi sớm một chút làm chuẩn bị. Nhiều dỗ ta. Phương Chính không hiểu ra sao. Hỏi nàng vì cái gì sinh khí. Tưởng Tịch Giao cũng chỉ là phát cái hai tay vòng ngực biểu lộ bao, một câu ngươi vận đào hoa là thật mạnh thì đánh ra Phương Chính. Sau cùng Tưởng Tịch Giao còn có một câu, ta không về nhà, nhớ đến buổi tối tới tiếp ta tăng ca. Lao công hương. Dung Lam phân kết. Phương Chính càng như lọt vào trong sương ngủ. Làm một ngày bận rộn kết thúc, Phương Chính thả học lái xe rời đi trường học, đi đến chính tịch tập đoàn dưới lầu lúc. Các công nhân viên cũng lục tục theo trong công ty đi tới, Tưởng Tịch Giao làm tổng giám đốc, mỗi lần tan ca đi ra đều là trễ nhất. Hôm nay cũng giống như vậy, làm các công nhân viên đều đã lần lượt lái xe về nhà, Tiểu Mễ mới cùng Tưởng Tịch Giao theo văn phòng bên trong đi ra tới. Tiểu thư ký cùng lão bản của mình vẫy tay từ biệt, đi đến bệnh viện. Tưởng Tịch Giao con mắt nhìn đến Phương Chính xe Audi về sau, thì là hít sâu một hơi, mới dẫm lên giày cao gót đi qua. Làm hơi ghế sau xe vừa đóng cửa bế, ngồi tại buồng lái Phương Chính đã cảm thấy không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lấy ngồi tại chỗ ngồi phía sau Tưởng Tịch Giao, "Tịch Giao, ngươi không ngồi tay lái phụ rồi, chạy đằng sau đi làm gì?" Tưởng Tịch Giao hai tay vào ngực, tức giận nhìn chằm chằm Phương Chính, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Lão công ngươi qua đây, ta có việc nói cho ngươi." Phương Chính nháy mắt mấy cái, ồ một tiếng, sau đó tắt lửa xuống xe, cũng đi đến chỗ ngồi phía sau đóng cửa lại. Tưởng Tịch Giao con mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, hồ ly giống như con mắt phối hợp cái kia nâng lên hạ xuống bộ ngực. "Lão công, ta hỏi ngươi, ta tốt với ngươi sao?" Phương Chính dạ, "Vẫn còn." Tưởng Tịch Giao trừng to mắt, "Vẫn còn. Đến cùng có được hay không?" Phương Chính nhìn Tưởng Tịch Giao còn thật rất nghiêm túc, nhân tiện nói, "Tốt, làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Tưởng Tịch Giao nhẹ nhàng thở ra, "Vậy ta có nghe lời hay không? Có phải hay không ở nhà thời điểm ngươi nói cái gì ta thì nghe cái gì? Không có chút nào theo ngươi mạnh miệng." Phương Chính nuốt ngụm nước bọt, "Ừm a, rất nghe lời." Chương 338, Tiểu Hồ Ly. Tưởng Tịch Giao cái mông bỗng nhiên hướng Phương Chính bên người xê dịch, nàng nắm chặt Phương Chính tay, rất thành khẩn hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có ta một cái như vậy đủ rồi, không lại cần những nữ nhân khác rồi?" Phương Chính gật đầu. Tưởng Tịch Giao lại hỏi, "Nếu như nữ nhân kia rất xinh đẹp đâu?" Phương Chính ngắn ngủi sững sờ, hỏi, "Nghiêm Lệ Lệ có phải hay không tìm ngươi nói cái gì rồi? Các ngươi hôm nay gặp mặt." Tưởng Tịch Giao cũng sững sờ, sau đó nàng đỗng nhiên thở dài, đem đầu tựa ở Phương Chính trên bờ vai. "Lão công thật thông minh, nàng đích xác là tìm ta, mà lại nói với ta chút ta hoàn toàn không thể tiếp nhận đề nghị." "Đề nghị gì?" Tưởng Tịch Giao con mắt nhìn lấy Phương Chính, nữ nhân có chút an dâm nói, "Nàng nói nàng muốn làm ngươi tiểu lão bà, chỉ bồi dưỡng cái chủng loại kia, để cho ta làm tỷ tỷ nàng." Phương Chính mày nhăn lại, sau đó Tưởng Tịch Giao bỗng nhiên đem tay thả vào nàng bắp đùi tất chân lên. Tưởng Tịch Giao nhỏ giọng nhắc nhở, không chính xác trong đầu suy nghĩ lung tung, "Ngươi chỉ có thể muốn ta." Phương Chính ồ một tiếng, bỗng nhiên đổi cái vấn đề nói, "Tịch Giao ngươi không có bị thương chứ?" Tưởng Tịch Giao lắc đầu, "Không có có thụ thương, nàng rất rõ ràng nếu như đụng phải ta ngươi khẳng định sẽ chán ghét nàng, cho nên nàng là không dám đụng vào ta, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu thích ngươi, ta sợ hãi ngươi sẽ động tâm." Phương Chính sợ lấy Tưởng Tịch Giao đuổi, "Làm sao có thể? Ta có ngươi như vậy đủ rồi." Tưởng Tịch Giao xem thường, nói tiếp, "Có thể nàng rất xinh đẹp, mà lại dáng người hình dạng rất mị hoặc nam nhân, lại thêm nàng vẫn là ngươi bạn gái trước, ngươi xác định ngươi thật sẽ không động tâm sao?" Phương Chính nháy mắt mấy cái, "Ừm đây này." Tưởng Tịch Giao tức giận, uy hiếp Phương Chính, "Vậy chúng ta liền nói tốt, ngươi dám vượt quá giới hạn ta thì đùa với ngươi mệnh." "Được, thế nhưng là đến lúc đó ngươi đánh không lại ta làm sao bây giờ?" "Vậy ta liền đem ngươi ép cô." "Dù sao ngươi những vật kia, những nữ nhân khác một chút cũng đừng nghĩ ra được." Phương Chính nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ hãi nói, "Tịch Giao ngươi có muốn hay không chứng trạc đàng hoàng nói như thế chuyện kinh khủng." Tưởng Tịch Giao một lần nữa nhìn lấy chiếc xe, hừ một tiếng, "Đó là khủng bố. Ngươi cứ giả vờ đi, ngươi xem một chút buổi tối ngươi bộ kia hưởng thụ biểu lộ, lại nói là ngươi đem ta biến thành như vậy, ta mấy ngày nay đều sắp bị ngươi cho chơi hỏng." Nữ nhân thở dài một hơi, có chút xấu khổ, "Cho nên làm sao bây giờ?" Nghiêm Lệ Lệ nói với ta, "Muốn không ta đồng ý cùng với nàng chia sẻ ngươi, muốn không nàng thì đùa với ngươi mệnh." Nữ nhân kia trong mắt có đổ, lời nàng nói tám thành cũng là thật. Tưởng Tịch Giao nắm chặt Phương Chính tay, "Ta không muốn ngươi ra chuyện, nếu như ngươi chết ta cũng không muốn sống, nhưng là ta cũng không có khả năng cùng hắn chia sẻ ngươi, lao công, nghĩ biện pháp." Phương Chính trầm lặng một lát, sau cùng mở miệng nói, "Kỳ thực dựa theo ta ý nghĩ đến xem, Nghiêm Lệ Lệ cho đề nghị của ngươi ngươi rất không cần phải nghiêm túc như vậy cân nhắc, bởi vì nàng căn bản thì không có cho ngươi lựa chọn." Tưởng Tịch Giao hiếu kỳ hỏi, "Có ý tứ gì? Nói rõ một chút." "Phương Chính, Nghiêm Lệ Lệ là cái ý muốn sở hữu cực mạnh nữ nhân, nàng cái gọi là chia sẻ đơn giản là dùng một loại đường con phương pháp đến đuổi đi ngươi, nếu như ngươi đồng ý, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi theo bên cạnh ta chậm rãi rời,
cho nên lần này ngươi một khi có lùi bước tâm tình, nữ nhân kia về sau khẳng định càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Tưởng Tịch Giao gật gật đầu. Phương Chính nói tiếp, mà chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cũng là đem lựa chọn biến thành duy nhất, tự tuyệt, sau đó cô ý chọc giận nàng sinh khí, để nàng chính mình động thủ. Nếu như nàng thật dám động thủ, ta nghĩ Ngụy cục trưởng sẽ để cho nàng trở lại cái kia quen thuộc địa phương. Tưởng Tịch Giao, Ngụy cục trưởng, ngươi gần nhất còn cùng Ngụy cục trưởng liên lạc qua? Phương Chính lời nói thâm tiếng nói. Nói đến Tiểu Long gia chuyện về sau, ta thì hỏi qua Ngụy cục trưởng Quyền Anh quán sự kiện đến tiếp sau. Sau đó ta điều tra phát hiện Nghiêm Lị Lị về nước cũng không đơn giản, nàng cùng Quang Ảnh người của tập đoàn có liên hệ. Có người một mực tại bảo hộ Nghiêm Lị Lị hành động, Quyền Anh quán sự kiện chính là có người tại cho nàng chú ý. Sau đó, nàng còn giống như dính đến nước ngoài một cọc cán mạng. Tưởng Tịch Giao nâng lên tinh thần. Người nói là Nghiêm Lị Lị giết người. Phương Chính, đại khái dẫn đi. Tóm lại sự tình rất phức tạp, rất nhiều chuyện ta cũng là nửa biết rõ nửa hở, ngươi nghe ta là được, nếu như nàng hỏi ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có thể kéo thì kéo, thực tế kéo không được thì cự tuyệt rơi, cho Ngụy cục điều tra thời điểm, mà lại trong mắt của ta hiện tại cái này đứng mũi chịu sào, coi như nàng dám động thủ, Quang Ảnh tập đoàn cũng sẽ không để nàng động thủ. Tưởng Tịch Giao nhìn lấy Phương Chính, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ là ngươi thì sao? Đệ đệ ta sự tình lúc này mới kết thúc bao lâu, lại liên lụy đến án mạng, ngươi không có sao chứ? Phương Chính cười nói, ta có thể có chuyện gì? Điều tra Nghiêm Lị Lị là Ngụy cục trưởng sự tình, ta vẫn là cái kia làm cái gì liền tốt. Tưởng Tịch Giao nhíu mày, nắm chặt Phương Chính tay nói, ta rất lo lắng an toàn của ngươi, ngươi muốn thường xuyên nhớ đến ngươi là nhanh có vợ người, vô luận làm chuyện gì đều muốn nói cho ta biết, lên núi đao xuống biển lửa ta đều cùng ngươi. Phương Chính lấy tay xoa xoa Tưởng Tịch Giao đầu, ta biết, nhà ta Tịch Giao như thế nghe lời, ta cũng không bỏ được vứt xuống ngươi à. Tưởng Tịch Giao cắn môi, gật gật đầu. Nữ nhân vươn tay một lần nữa ôm lấy Phương Chính, sau đó nàng trên mặt bỗng nhiên có hồng nhuận phân phớt. Lão công, chúng ta tối nay đi ăn cơm có được hay không? Phương Chính vốn còn muốn đem thoại để chuyển rời đến tối nay ăn cái gì đi lên, Tưởng Tịch Giao kiểu nói này quả thực là để Phương Chính lăng thần một chút. Không đi ăn cơm. Cái kia ngươi muốn làm gì? Tưởng Tịch Giao con mắt hiện ra một chút xuân thủy nói, mấy ngày nay buổi tối ngươi đem ta làm cho đều không giống ta, ta hôm nay ở công ty rất nhớ ngươi. Nàng nhẹ nhàng hôn Phương Chính bờ môi một chút, sau cùng nữ nhân cười hít mắt, một cái tay luồn vào Phương Chính ở ngực, một cái tay kéo bên thai tóc dài, đem Phương Chính đè đổ. Xe Audi loại vật này không có gì đặc điểm, duy nhất đặc điểm cũng là giảm sóc tốt. Sau đó không gian lớn. Công viên pháo hoa là buổi tối lúc 9 giờ mới bắt đầu châm ngòi. Mà khoảng 8 giờ rưỡi Phương Chính mới mở xe cách mở công ty. Tưởng Tịch Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lấy tay che đôi môi, đỏ bừng mắt hồ ly con ngươi xem xét mắt Phương Chính. Quá phận. Phương Chính lái xe, cười cười xấu hổ, ta cảm thấy ta là bị động. Tưởng Tịch Giao đỏ mặt, mở ra dương chữ vật xuất ra một bình nước khoáng thắm giọng khát khô cổ họng, cái này tài hoa buồn bực nói. Vậy ngươi cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây chính là trong công ty không sai biệt lắm là được rồi. Đợi chút nữa xem hết pháo hoa đến nhà về sau, ta muốn bổ khuyết. Phương Chính mắt nhìn Tưởng Tịch Giao, mấy lần. Tưởng Tịch Giao cười duỗi ra ba ngón tay lung lay, không quá phận a. Phương Chính ngoài cười nhưng trong không cười, vậy ta ngày mai lại phải đi trường học ngủ bù, đợi chút nữa thuận lợi đi mua một ít để phòng đồ vật, trong nhà đều dùng xong. Tưởng Tịch Giao tựa ở tay lái phụ lên, nhìn lấy bên cửa sổ cảnh sắc không ngừng lui về sau, nàng đỗng nhiên ôn nhu mở miệng, nhiều mua chút, qua mấy ngày thân thể ta thì không tiện, đến lúc đó ngươi muốn cũng muốn không tới. Phương Chính nói, cái kia muốn không bốn lần đi, tiểu hồ ly. Tưởng Tịch Giao mím môi cười. Nắm nam nhân cái này một khối, Tưởng Tịch Giao là trời sinh chuyên gia, bằng không Phương Chính cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng thêm như thế một cái xưng hảo. Tối nay năm mới quảng trường, thuốc hoa mãn thiên. Audi sau khi xe dừng lại, Phương Chính lôi kéo Tưởng Tịch Giao tay, thì chen vào đống người. Lao công, thật xinh đẹp. Cùng Phương Chính cùng một chỗ, Tưởng Tịch Giao đều cảm thấy mình càng ngày càng có nữ nhân vị. Dắt lấy Phương Chính cánh tay, cùng với mùi khói thuốc súng nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia không ngừng nổ tung màu sắc quang mang. 339. Chương 339, phiếu điểm. Là rất xinh đẹp. Hoa mỹ pháo hoa nổi lên bốn phía. Trong công viên nam nữ lao sư, nam nữ nữ tất cả đều nhìn trên trời pháo hoa. Đối với Tưởng Tịch Giao tới nói, loại này sự vật tốt đẹp chỉ có cùng Phương Chính cùng một chỗ thời điểm, nàng mới phá lệ có cảm giác. Hoa mỹ pháo hoa châm ngòi có khoảng 20 phút, vị kia tối nay vì nữ nhi khai giảng tính tiền phú hào cũng cuối cùng tuyên bố pháo hoa biểu hiện kết thúc. Chỉ là Tưởng Tịch Giao nhìn có chút ý vị chưa hết. Chính là ngay tại Phương Chính đề nghị nói chúng ta đi ăn cơm đi Tịch Giao thời điểm. Tưởng Tịch Giao đông nhiên bước lên một cái ý nghĩ, đối Phương Chính ôn nhu nói, lão công, muốn không chúng ta tối nay cũng để cho đại gia cao hứng một chút. Mua thuốc hoa sao? Tưởng Tịch Giao ưa thích loại này ngầm hiểu. Sau đó hai người rất an ý ở người ta sắp tiêu tán thời khắc, dùng công ty mình mỹ đoàn phần mềm. Phương Chính lâm thời đặt trước 50.000 khối tiền pháo hoa. Sau 10 phút, theo cự lớn pháo hoa một tiếng lui trời thanh âm, vốn muốn tiêu tán đám người, ánh mắt đống nhiên lại toàn bộ nhìn trở về. To lớn pháo hoa ở trên trời nổ tung, giống một cái cự đại bảy màu bùa công anh. Lại có pháo hoa rồi. Không phải nói thả hết à. Tựa như là cái nào đó thủ hảo, lại đặt trước một nhóm. Lại nhìn sẽ. Lục tục pháo hoa không ngừng bị chuyển đưa tới, tứ tán đám người cũng lại một lần tê tụ. Thậm chí lần này so vừa mới đám người càng nhiều. Tưởng Tịch Giao con mắt mang theo ánh sáng, nhìn chằm chằm trên bầu trời mỹ cảnh. Hai người lại đứng tại trong đám người nhìn một hồi, nghe đại gia tại nói đây cũng là vị nào thổ hào đến cổ động. Loại hình những lời kia. Pháo hoa lần nữa châm ngòi sau mười mấy phút, Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao rời đi đám người. Hai người mua điểm ăn tối đi về nhà ăn, dù sao đến nhà phía sau Chính cùng Tưởng Tịch Giao tối nay còn có nhiệm vụ tại thân. Mà pháo hoa phía dưới, cũng không phải là người người cũng giống như Phương Chính cùng Tưởng Tịch Giao dạng này. Có mắt sừng bôi lên một vệt đỏ nữ nhân chỉ có thể đứng ở ngoài cửa sổ hữu quặng nhìn qua nơi xa dâng lên pháo hoa. Cũng có ăn mặc màu trắng váy đầm nữ lao sư ở pháo hoa dâng lên thời điểm, trong nhà viết hôm nay cả ngày nhật ký, ngẫu nhiên nữ lao sư sẽ nhìn một chút bên cạnh bàn trung học ảnh chụp, cười một cái. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai trời vừa sáng, nào đó tòa nhà cư dân lầu trong phòng ngủ. Tưởng Tịch Giao mỹ mỹ theo Phương Chính trong ngực tỉnh lại, nam nhân tối hôm qua một mực dậy vào đến hơn 2 giờ sáng. Không thể nói mệt mỏi, nhưng mỗi lần sau khi làm xong, Phương Chính giấc ngủ chất lượng đều coi như không tệ. Tưởng Tịch Giao gối lên Phương Chính cánh tay, phòng trên mặt đất có một kiện tối hôm qua dậy vào hỏng cổ phục. Tưởng đại mỹ nữ đầu tiên là lặng lẽ mắt nhìn điện thoại di động thời gian còn chưa tới 7 giờ. Sau đó mới lật người thận trọng nhìn thấy Phương Chính, lấy tay nhẹ nhàng điểm Phương Chính cái mũi, lông mi, bờ môi. Nữ nhân cắn môi dưới. Đây là lão công cái mũi, đây là lão công bờ môi. Rõ ràng đang ngủ Phương Chính, đột nhiên nhắm hai mắt nói câu, miệng ta môi thế nào? Tưởng Tịch Giao lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên bật cười, thậm chí lại giàn tới. Lão công tỉnh. Ôm một cái. Đã ăn xong quen thuộc cà chua canh trứng, hai người phân biệt đều mặc quần áo xong rời giường đi làm. Trao buổi sáng hôn cái thói quen này, là đang huấn luyện danh sách lên trước đó rất nhiều trên giường mới có thể làm sự tỉnh. Trước đó hai người vẫn luôn ngầm thừa nhận xẹt qua đi, có thể từ khi quan hệ đột nhiên tăng mạnh về sau, Tưởng Tịch Giao ngược lại cố ý đi tìm những chuyện kia, chuyên môn đi làm. Đương nhiên, rời đi Phương Chính phía sau người, Tưởng Tịch Giao vẫn là vị kia lạnh như băng hủ chết người Tưởng tổng. Tưởng đại mỹ nữ đi đến công ty, tất cả mọi người sau khi thấy vẫn là không rét mà run, thì liền tiếp thân tiểu mẹ cũng nhiều nhất mở hai câu trò đùa, không dám chọc đến Tưởng Tịch Giao. Chỉ là hôm nay ở tổng giám đốc văn phòng Tưởng Tịch Giao xử lý công ty văn kiện thời điểm, tiểu mễ chợt thấy luôn luôn trang nghiêm Tưởng Tịch Giao, đồng nhiên ở nhấp một miếng cà phê thời điểm, dừng một chút. Tiểu mễ còn tưởng rằng là hôm nay nàng điều chế cà phê chỗ đó có vấn đề. Vội hỏi Tưởng Tịch Giao, Tưởng Tổng, cà phê thế nào? Tưởng Tịch Giao không hề nghĩ ngợi thì mở miệng nói, không có việc gì, đầu lưỡi có chút tê dại mà thôi. Tiểu mễ nghi hoặc, đầu lưỡi tê dại? Cà phê quá nóng sao? Tưởng Tịch ý thức được chính mình nói nhiều nói, may mắn là tiểu mễ không nghe ra đến, liền lắc đầu. Không có việc gì, đúng rồi tiểu mễ, xế chiều hôm nay chúng ta liền muốn chuyển công ty mới đi. Tiểu Mễ gật đầu, "Ừm, công trình bộ quản lý đã cho ta phát kỹ càng hình ảnh cùng video, công ty mới đều bố trí xong." Tưởng Tịch Giao gật đầu, "Vậy ngươi thông báo bộ phận hành chính để bọn hắn ở công ty trong nhóm phát cái thông báo, để đại gia đem trong tay an bài công việc tốt, xế chiều hôm nay toàn viên dọn nhà, mặt khác công ty mới địa chỉ cùng cấu tạo bản vẽ, cho ngươi Phương ca cũng gửi tới một phần." "Tiểu Mễ, được rồi Tưởng tổng, cái kia ta hiện tại liền đi thông báo bộ phận hành chính." "Đi thôi." Tiểu Mễ rời phòng làm việc về sau, Tưởng Tịch Giao nhìn thoáng qua đóng lại mở đục cửa thủy tinh. Sau đó nàng dùng mu bàn tay ngăn trở bờ môi, ngượng ngùng chừng lấy một cái bây giờ không có ở đây công ty nam nhân. Thối lao công, kém chút liền để tiểu mễ phát hiện. Hôm nay là trường học khai giảng ngày thứ 13, vẫn chưa tới nửa tháng, ban bốn lâm thời tổ chức một trận mô phỏng khảo thí. Mới khi thấy thành tích về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Ngoại trừ Lý Ngọc Khôn bên ngoài, toàn lớp đạt tiêu chuẩn. Phải biết thành tích như vậy, tại cái khác ban đều cơ hồ là rất ít gặp, dù sao cái nào ban còn không có mấy cái học sinh dở. Có thể ban bốn cái này siêu cấp học sinh cái ban. Năm nay trận đầu khảo thí thì có thành tích như vậy, đừng nói Phương Chính chấn kinh. Thì liền các lao sư khác cũng đẩy mặt một bộ giật mình dạng. Rất nhiều người đều nói cái này học kỳ ban 4 đi theo năm, rõ ràng là không đồng dạng. Ban 4 được khen thưởng, tương đương với Phương Chính được khen thưởng, sau đó giữa trưa tại cái khác ban còn tại ăn phòng ăn thời điểm. Phương Chính lại dẫn toàn thể đồng học đi ra ngoài trường liên hoan. Đồng thời Phương Chính lúc ăn cơm còn nói thẳng. Chỉ muốn các ngươi đạt tiêu chuẩn một lần, vô luận đại khảo tiểu khảo, lão sư đều mời khách ăn cơm. Đại khảo đạt tiêu chuẩn ăn tiệc, tiểu khảo tập hợp thiên vị. Vốn là bởi vì thành tích để thăng mà sĩ khí tăng cao năm thứ 3 ban 4, nghe xong Phương Chính lời này, tự nhiên càng thêm đấu trí sục sôi. Nhưng sự tình tốt giống như xưa nay sẽ không tiếp liền phát sinh. Ngay tại 3 ngày sau, ban 4 lại một lần nữa tổ chức kỳ thi thử thời điểm. Ban 4 thi rớt. Dòng dã có 7 tên đồng học thất bại, đồng thời thất bại không phải vừa dứt đến phân số, mà chính là dòng dã rớt xuống một khối lớn. Thậm chí cái này 7 tên trong đám bạn học, còn có một cái thành tích học tập một mực cũng rất không tệ Nghiên Thanh Nhã, cộng thêm một cái thủy chung ở phân số ra các hồng, hai người cũng đều không có đạt tiêu chuẩn. Mới đúng lúc ở văn phòng nhìn lấy cái kia phần phiếu điểm cảm thấy có chút không hợp thói thường. Bởi vì lần này khảo thí đề, Phương Chính đều là tận mắt nhìn qua, cũng không có gì khó khăn, thậm chí so lần đầu tiên kỳ thi thử còn đơn giản một điểm. Làm sao sẽ nhiều như thế không có đạt tiêu chuẩn? Sau đó Phương Chính liền cố ý đi đến trong lớp tìm Nghiên Thanh Nhã. Ai ngờ lần này ban 4 bên trong, Nghiên Thanh Nhã ra các hồng còn có Dương Nhất Bưu vẫn là đuổi kịp lần một dạng tập hợp một chỗ, không biết đang nói những chuyện gì. Nghiên Thanh Nhã nói, chúng ta thấy được, thật sự có quỷ. Ngay tại trường học của chúng ta phía sau thí nghiệm trong lâu. Dương Nhất Bưu cùng Đinh Bằng lẫn nhau nhìn xem, các nam sinh đều bật cười. Đinh Bằng, không thể nào. Dương Nhất Bưu, đúng vậy a Thanh Nhã, trên thế giới này nào có quỷ gì a? Ai biết có chút sợ hãi ra các hồng nghiêm túc nói, ta cùng Thanh Nhã tận mắt thấy, ngay tại thí nghiệm trong lâu, là thật. Các ngươi muốn tin tưởng chúng ta? Nghiên Thanh Nhã nói, đúng à, chúng ta nhiều như vậy nữ sinh đều thấy được, cái này chẳng lẽ còn có giả sao?
340. Chương 340, thí nghiệm lầu bóng người. Phương Chính lấy tay gõ cửa một cái.
Ngồi vây quanh ở Nghiên Thanh Nhã chung quanh mấy người lại tựa hồ như không có nghe được Phương Chính tiếng đập cửa. Còn tại tất tất tác tác trò chuyện. Dương Nhất Bưu nói, đã các ngươi đều thấy được, cái này quỷ dáng dấp ra sao? Ra các Hồng Thanh Âm mang theo nũng nịu ngữ khí, hết thể có hai cái quỷ, một cao một thấp. Giống như là một người nam nhân một nữ nhân. Đinh Bằng A một tiếng, bật cười, ta nói, các ngươi cái gì thời điểm nhìn đến, một nam một nữ này không phải là ở thí nghiệm lầu nói chuyện yêu đương A.
Nghiên Thanh Nhã giải thích, cái gì nói chuyện yêu đương A?
Người nam kia chúng ta theo trên cửa sổ nhìn, căn bản chính là tung bay đi. Đến mức nữ, trên mặt còn sáng lên, cái này có thể là người sao?
Dương Nhất Bưu hỏi, vậy các ngươi làm sao thấy được hai cái này quỷ?
Gia Cát Hồng nói, là khuya ngày hôm trước, ta ngày đó cùng Thanh Nhã tan học sau khi về nhà, làm bài tập thời điểm phát hiện anh Ngữ làm việc quên mang theo, cái kia thời điểm đã là hơn 8 giờ tối rồi, sau đó ta thì trả hết Nhã gọi điện thoại, hai ta thì cùng đi trường học.
Nghiên Thanh Nhã nói tiếp, lúc ấy ta cùng Gia Cát Hồng đi tới trường học về sau, bảo an đại thúc trả lại cho hai chúng ta một cái đèn tin, để cho chúng ta đi nhanh về nhanh, kỳ thực ngay từ đầu chúng ta là không có cảm thấy sợ hãi, dù sao lầu dạy học chúng ta mỗi ngày đến, thế nhưng là ngay tại chúng ta tới đến phòng học cầm hết anh Ngữ làm việc thời điểm. Ta trong lúc vô tình phát hiện đối diện thí nghiệm lầu bốn lên, có cái tóc dài nữ nhân tại nhìn ta chằm chằm nhóm nhìn. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, dù sao đêm hôm khuya khoắt làm sao có cái gì nữ nhân.
Nghiên Thanh Nhã nói lời này lúc thanh âm rất nhẹ, tựa như là về tới hai ngày trước ban đêm. Thế nhưng là ngày đó vừa vặn hạ mưa nhỏ, có một đạo lôi bỗng nhiên bổ xuống, ta thừa dịp lôi quang, nhìn đến một cái trên mặt trắng bệnh nữ nhân thí nghiệm ôm vào hướng về phía chúng ta cười. Lúc ấy ta hét to một tiếng, Gia Cát Hồng cũng nhìn thấy, kia quỷ thì biến mất.
Gia Cát Hồng nói tiếp, sau đó cũng là đêm qua, chúng ta mấy cái nữ sinh muốn đến trường học dò xét chân tướng thời điểm, lại nhìn đến thí nghiệm trong lâu.
Đang lúc đại gia trò chuyện hứng khởi, Phương Chính lặng yên không tiếng động đi tới, thân thể nam nhân nghiêng về phía trước lộ ra đầu đến, thanh âm rất nhẹ mà hỏi.
Trò chuyện cái gì đâu?
Mấy vị? Ta gõ cửa đều không nghe thấy.
Phương Chính cái này đột nhiên toát ra một tiếng, có thể đem tất cả đều dọa sợ, Nghiên Thanh Nhã hét lên một tiếng.
Gia Cát Hồng cũng hét lên một tiếng.
Đừng nói những người khác, liền Phương Chính đều cảm thấy đinh thai nhức óc.
May ra là thấy rõ ràng người tới về sau, Nghiên Thanh Nhã bưng bít lấy bộ ngực, Phương lão sư.
Ngươi làm gì?
Phương Chính toát miệng, bưng bít lấy một lỗ thai, đưa ta làm gì?
Ngươi làm gì a? Giữa ban ngày kêu cái gì?
Gia Cát Hồng cũng là thở dài một hơi, Phương lão sư, ngươi hoảng sợ giết chúng ta.
Phương Chính cãi lại nói, rõ ràng các ngươi đều nhanh làm ta sợ muốn chết có được hay không?
Cho chuyện cái gì đâu?
Cho chuyện như thế hăng say.
Đinh Bằng nhún vai, hiển nhiên vừa mới cố sự cũng không sao cả nghe được tâm lý đi.
Đinh Bằng, chúng ta vừa mới đang nói chuyện trong trường học có quỷ đầu Phương lão sư.
Phương Chính một mặt mê hoặc, hé miệng, a,
có quỷ?
Có cái gì quỷ?
Hắc Bạch Vô Thường sao?
Xem các ngươi không thật tốt học tập đến mang các ngươi đi.
Nghiên Thanh Nhã đập hạ đầu lưỡi, không phải Phương lão sư.
Là thật, ta cùng Nghiên Thanh Nhã còn có trong lớp tốt mấy nữ sinh tận mắt thấy.
Trường học chúng ta thật náo quỷ.
Nghiên Thanh Nhã nói xong chỉ xa xa thí nghiệm lầu, cũng là tại cái kia trên lầu.
Phương Chính quay đầu nhìn lại, thí nghiệm lầu từ trước đến nay đều là cái người ở thưa thất tầng lầu, bởi vì trên lầu trừ một chút thí nghiệm phòng học bên ngoài, cũng là một số tạp hóa phòng học. Bình thường ngoại trừ làm nhà kho dùng, Phương Chính làm chủ nhiệm lớp cũng không vào qua mấy lần thí nghiệm lầu. Dù sao học sinh trung học học tập khẩn trương, làm sinh vật thí nghiệm, hóa học thí nghiệm, rất nhiều thứ đều ở trên lớp học thì làm, căn bản không cần còn muốn toàn viên đi thí nghiệm lầu. Đương nhiên, cũng không bài trừ có lao sư sẽ mang theo trong lớp học sinh đi. Thế nhưng chung quy đều là số rất ít.
Phương Chính nhìn thoáng qua thí nghiệm lầu, không có phát hiện có cái gì kỳ quái, lầu đó ngoại trừ không ai bên ngoài, nhìn thấy cùng lầu dạy học không có gì khác biệt.
Phương Chính, nhìn lầm đi các ngươi.
Thế kỷ 21 phải để ý khoa học a.
Nào có quỷ gì a thần a.
Đinh Bằng nói, ta cũng là nói như vậy.
Thế nhưng là lớp chúng ta các cô nương không tin nha.
Nghiên Thanh Nhã nghe xong lời này, tức giận đến lấy tay hung hăng vỗ xuống Đinh Bằng, nam nhân đau một phát miệng, nhưng cũng không dám nói gì.
Dương Nhất Bưu hỏi Phương Chính, Phương lão sư, hạ tiết không phải khóa toán học sao?
Ngài làm sao tới phòng học?
Phương Chính ồ một tiếng, bị Dương Nhất Bưu cái này một nhắc nhở mới nhớ tới, hắn từ trong ngực đem phiếu điểm cùng mấy chương bài thi lấy ra, ném tới trên mặt bàn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem một chút đi, sau đó tốt nhất cho lão sư ta một cái giải thích hợp lý a.
Hai tên nam sinh vừa nhìn thấy phiếu điểm, lập tức liếc một cái, may mắn chính mình đạt tiêu chuẩn đồng thời, cũng nhìn thấy Nghiên Thanh Nhã cùng ra các hồng chờ nữ sinh cửa thất bại thành tích. Cho nên bọn họ hai cái ở liếc mắt nhìn nhau về sau, xám xịt nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ còn lại có Nghiên Thanh Nhã cùng ra các hồng, hai nữ nhìn lấy phiếu điểm, nhìn thấy chính mình khảo thí bài thi, một mặt xấu hổ.
Phương Chính nhìn một chút túi đầu ra các hồng, lại nhìn một chút xấu hổ toét miệng Nghiên Thanh Nhã, thở dài.
Ngẫu nhiên phát huy thất thường, lão sư là có thể lý giải, chỉ là lần này rơi điểm số có chút nhiều lắm, lần sau chú ý hạ có được hay không a?
Nghiên Thanh Nhã gật đầu, yên tâm đi Phương lão sư, lần sau chúng ta chắc chắn sẽ không.
Phương Chính chỉ Nghiên Thanh Nhã nói, có phần này quyết tâm ở, lão sư thì rất vui mừng.
Đi, nhìn xem chính mình sai cái nào thật tốt nghiên cứu một chút,
ta lại tìm còn lại mấy vị thất bại các bạn học nói chuyện đi. Phương Chính cầm lấy còn lại thất bại bài thi, nhất nhất phát đến trong lớp mấy người trong tay. Chỉ là phát đến sau cùng một phần thời điểm, Phương Chính nhìn lấy một trường trống rỗng cái bản, nghi hoặc, à, là trường mình người đâu? Đi nhà xí đi tới. Thượng Đông Phương nghe được Phương Chính, trở về câu, không có Phương lão sư, là trường mình hôm nay không có tới, xin nghỉ đi. Phương Chính nghi hoặc, xin nghỉ rồi. Ta làm sao không biết? Dương Nhất Biêu. Dương Nhất Biêu đứng lên. Phương Chính hỏi, là trường mình người đâu? Dương Nhất Biêu nói, xin nghỉ a. Phương Chính, tại sao lại xin phép nghỉ? Hôm qua không phải đã tới sao? Hôm nay lại mời. Mà lại giấy nghỉ phép đâu? Ta tại sao lại không gặp? Dương Nhất Biêu nga một tiếng nói, hắn buổi sáng vừa đi, ta còn chưa kịp đem giấy nghỉ phép giao cho ngài đây. Dương Nhất Biêu theo cái bàn dài tìm ra một trương giấy nghỉ phép, đi qua đưa cho Phương Chính, Phương Chính mê hoặc tiếp nhận, mắt nhìn xin phép nghỉ lý do. Trong nhà có việc, xin phép nghỉ một ngày. Phương Chính trầm lặng một lát, sau cùng thở dài, hắn đem trong tay bài thi thả vào La Trường Minh trên mặt bàn, đối Dương Nhất Biêu nói, biết chân tướng sao? Dương Nhất Biêu lắc đầu, không hiểu rõ lắm, nhưng là ta nghe nói, La Trường Minh mãi mãi tốt giống nhập viện rồi. Mãi mãi nhập viện rồi. Dương Nhất Biêu gật đầu, dù sao hắn là như thế nói với ta, tình huống khác ta cũng không biết. Phương Chính nhìn lấy trong tay giấy nghỉ phép, ừ một tiếng, biết, trở về ngồi đi. Đinh linh linh lên lớp tiếng chuông vang lên, Phương Chính cầm lấy trong tay giấy nghỉ phép, bước nhanh đi hướng năm thứ 3 văn phòng, đi tra một chút cái này là trưởng mình trong nhà đến cùng là tình huống như thế nào. Tháng 3 năm 41. Chương 341, buôn bán thiên tài. Cái này không tra không biết, tra một cái Phương Chính mới phát hiện là trưởng mình lại là trong lớp số lượng không nhiều gia đình độc thân. Phụ thân bởi vì bệnh qua đời, toàn bộ nhờ mẫu thân một cái người chống đỡ La Trường Minh nhà. Nhưng may ra La Trường Minh mẫu thân cũng không phải là loại kêu bần khổ gia đình xuất thân. Trong nhà hắn là mở ra một nhà xưởng nhỏ. Phương Chính tìm tới truyền tin sổ ghi chép, chỉ là ngay tại hắn nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút La Trường Minh mụ mụ trong nhà tình huống thời điểm, lại phát hiện La Trường Minh mẫu thân điện thoại di động tắt máy. Phương Chính lại đánh một lần, vẫn là tắt máy. Nam nhân ngồi ở trong phòng làm việc, tâm lý không hiểu có loại dự cảm xấu. Vào lúc ban đêm, Phương Chính sau giờ học cứ dựa theo La Trường Minh trong nhà địa chỉ, mở ra xe Audi đi tìm. La Trường Minh nhà ở một cái bình thường khu dân cư nhỏ, tiểu khu gác cổng đều không đón xe cái chủng loại kia. Phương Chính dừng xe, một đường dựa theo trong trường học cho địa chỉ đi vào đối phương ra cửa. Thế mà còn không có gõ cửa đâu, ở hành lang liền nghe đến bên trong náo hò hét ầm ĩ, một đi qua phát hiện rất nhiều công nhân chính đang sửa chữa điều chỉnh. Bên này đồ vật cũng tháo ra, thay đổi mới. Đối, bên kia toàn bộ mặt tường đều lấy xuống là được. Phương Chính nhìn lấy đầy đất bừa bộn, dẫm lên này những sửa chữa đồ bỏ đi, đi vào. Sửa sang các sư phụ, nhìn đến Phương Chính, có cái dẫn đầu hỏi, ngươi tìm ai? Phương Chính ồ một tiếng, cười nói, nhà này chủ hộ gọi là không sao. Ta là con của hắn chủ nhiệm lớp, tới làm đi thăm hỏi các gia đình. Thợ sửa chữa người nghi hoặc, làm đi thăm hỏi các gia đình. Người tới đây vô dụng a, ngươi cho bọn hắn già trưởng gọi điện thoại tốt bao nhiêu? Phương Chính, đây không phải điện thoại không có đạt thông, cho nên mới nghĩ đến xem là làm sao tình huống, các ngươi đây là tại đổi mới. Dẫn đầu sư phó nói, đúng, đổi mới. Chủ hộ nói là đồ vật đều có thể sửa chữa một lần, đúng rồi vị lao sư này, ngươi vừa mới nói nhà này chủ hộ là ai? Phương Chính, La Khôn a. Thế nào? Dẫn đầu sư phụ xé một tiếng, nghĩ nghĩ, không đúng sao, ta tuy nhiên quên nhà này chủ hộ cụ thể tên là cái gì, nhưng giống như không họ La à. Người chờ một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó mới xác nhận nói, đúng vậy nha, ta thì nhớ đến không họ La. Họ Trương, lão sư, ngài có phải hay không đến lộ chỗ? Phương Chính nghi hoặc, a, không thể nào. Phương Chính cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, xác định là nơi này. Sư phó ngươi nhìn, địa phương không sai a. Hai người đúng rồi một chút về sau, sửa sang sư phó nói, vậy liệu rằng là dọn đi rồi? Một tuần trước chúng ta thì tiếp tới đây sửa sang thông chi, lão sư ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút tương đối tốt. Phương Chính nhìn một chút trong tầng lầu còn tại tháo dỡ trọng trang các vị sư phó, trùng điệp ừ một tiếng. Nếu như điện thoại không có cách nào kết nối, người lại tìm không được. Liền xem như Phương Chính nghĩ ở Lục Đằng thành phố như thế một cái người đông tấp nập trong đại thành thị tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng. May ra, bất luận cái gì nam nhân thành công sau lưng đều có một cái cha thiếu bù để lọt nữ nhân. Tưởng Tịch Giao tồn tại cơ hội hoàn toàn đền bù Phương Chính hiện hữu nhược điểm. Làm nam nhân buổi tối không thu hoạch được gì về đến nhà, Tưởng Tịch Giao ở nhà bếp làm xong cơm tối, hai người lúc ăn cơm nàng nhìn thấy chính mình nam nhân về đến như vậy muộn, hiểu rõ đến ngọn nguồn về sau. Tưởng Tịch Giao liền mở miệng. Muốn không lao công, ta cho ngươi trà một chút. Phương Chính ngồi ở trên bàn cơm, đem trong mâm một miếng thịt kẹp cho Tưởng Tịch Giao, ngươi làm sao trà? Nam nhân nói vừa xong, đông nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, đúng a? Tịch Giao ngươi. Tưởng Tịch Giao lấy tay đem bên thai một luồng tóc dài kéo đi qua, cười nói. Ngươi trong lớp La đồng học ta là không có cách nào trà. Nhưng ngươi không phải nói hắn mụ mụ là mở nhà xưởng nhỏ sao? Ta người mạch ngươi còn không hiểu. Để tiểu mễ điều tra một chút là được. Phương Chính kinh hỉ nói, ừm, vậy ngươi ngày mai liền giúp ta tra một chút cái công xưởng này lao bản gần nhất thế nào, không phải vậy thì vừa mới ta đi nhà hắn nhìn hắn sửa sang, lại thêm Dương Nhất Biêu nói hắn mãi mãi bệnh nặng, ta luôn cảm giác giống như ra chuyện mở dạng. Tưởng Tịch Giao gật đầu, nàng cầm lấy một cái nhỏ xương sườn. Yên tâm đi lão công, chút chuyện này ta vẫn là có thể làm được. Há mồm, nếm thử tối nay ta xương sườn làm được thế nào. Phương Chính hé miệng, thưởng thức một chút Tưởng Tịch Giao tay nghề, mắt trong mang theo quang, ăn ngon.
Tịch Giao tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt.
Tưởng Tịch Giao cười nói, cái này còn không đều là ngươi dạy.
Lão công, ta hôm nay cũng có hai chuyện nghị thương lượng với ngươi, ngươi nghe một chút cho ta ra nghị kế.
Trong công ty sự tình.
Tưởng Tịch Giao dạ, nàng để đua xuống, một cái cũng là phần mềm vấn đề, chúng ta phát minh mỹ đoàn phần mềm gần nhất sử dụng dẫn tăng gọn, nhưng là nương theo lấy người sử dụng tăng nhiều, vấn đề cũng từng bước tăng nhiều, nhất là ta hôm nay nhìn hậu trường phản hồi, phát hiện vậy mà rất đa dụng nhà nói.
Bởi vì người sử dụng hiện tại cần thông qua phần mềm trực tiếp cùng chủ quán liên hệ, như vậy nếu như chủ quán không bận rộn, chủ quán là có thể đem danh sách phát cho khách hàng, thế nhưng là một khi chủ quán bận rộn, lớn như vậy lượng khách hàng cũng chỉ có thể thời gian dài chờ lấy, tình huống này mười phần ảnh hưởng khách hàng thể nghiệm.
Phương Chính suy nghĩ một chút, như thế, trước đó chúng ta người sử dụng không lớn, rất nhiều thứ tai hại đều không dò gì ra đến, hiện tại người càng nhiều, ma bệnh cũng bại lộ nhiều.
Tưởng Tích Giao, ta nghĩ là, muốn không công ty của chúng ta chuyên môn thuê một nhóm phục vụ khách hàng, tới làm chủ quán cùng người sử dụng ở giữa thương đến sử dụng, thì cùng trò chơi hoặc là điện tín phục vụ khách hàng như thế, nhưng là nếu như vậy, thành bản vấn đề sẽ mười phần nghiêm trọng, có thể muốn gia tăng rất nhiều công nhân viên mới.
Phương Chính lại kẹp một khối xương sườn thịt thả vào trong miệng, để đũa xuống về sau, tỉ mỉ suy tư một chút.
Dạng này Tịch Giao, ngươi nói chúng ta bình đài trực tiếp đem chủ quán tất cả hàng hóa treo ở phần mềm lên thế nào?
Cũng là người sử dụng vừa mở ra mỹ đoàn phần mềm, tìm tới chủ quán về sau, không cần liên hệ chủ tiệm, trực tiếp liền có thể ở chúng ta phần mềm chọn món ăn, chúng ta cũng là một cái có sẵn thương trường, dạng này chẳng phải là so thuê phục vụ khách hàng tốt hơn nhiều.
Tưởng Tịch Giao như có điều suy nghĩ, biện pháp này không tệ, bất quá nếu như vậy, phải cần chủ quán đem sản phẩm cho chúng ta phát tới, sau đó chúng ta mới có thể thu nhận đến phần mềm lên, đồng dạng cần đại lượng thành bản.
Phương Chính mím môi, thả chậm tốc độ nói.
Tịch Giao, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta có thể đem phần mềm hậu trường chia làm hai cái đăng ký giao diện, một cái là chủ quán đăng ký giao diện, một cái là người sử dụng, sau đó chủ quán đăng ký giao diện không cần chúng ta can thiệp, đăng ký sau khi thành công các nàng chính mình thượng truyền sản phẩm, cũng chính mình thượng truyền ưu đãi các loại, chúng ta chỉ phụ trách bộ phận can thiệp liền tốt.
Tưởng Tịch Giao nhìn thấy Phương Chính.
Ngươi nói là, chúng ta làm hai cái hậu trường.
Phương Chính hỏi, đúng a, thế nào?
Ngươi cảm thấy ta biện pháp này không tốt sao?
Tưởng Tịch Giao sững sờ ở mảnh này khác.
Sau đó nữ nhân bỗng nhiên cười rộ lên. Nàng xích lại gần Phương Chính, cũng mặc kệ bên miệng ăn cơm ăn có chút dầu trơn, thì hôn Phương Chính một chút.
Tưởng Tịch Giao hưng phấn nói, ta liền biết, lão công ngươi chính là một thiên tài.
Buôn bán thiên tài.
Để chủ quán chính mình khống chế hậu trường loại công năng này ngươi đều có thể nghĩ ra được.
Thật hảo lợi hại, ta căn bản liền không có nghĩ như vậy qua.
Phương Chính cười nói.
Này thực ta cũng vậy ý tưởng đột phát, dù sao hai năm này mới truyền thông hành nghiệp hứng khởi, ta nhìn có cái gọi khoái thủ phần mềm gần nhất nhiệt độ rất lửa, khoái thủ người sử dụng có thể chính mình thượng truyền video, cũng có thể nhìn người khác video. Cho nên ta mới phát giác được chúng ta cũng có thể bắt chước một chút, phân hai cái hậu trường sau đó để chủ quán cùng người sử dụng một dạng chính mình khống chế hậu trường loại sự tình này.
Tưởng Tịch Giao đem ghế hướng Phương Chính bên kia xê dịch, lại hôn một cái Phương Chính, lão công ta thật lợi hại.
Đây chính là có 102 ý nghĩ.
Cảm giác có thể ở tốt nhiều phần mềm bên trên sử dụng.
342.
Chương 342, khách sạn phục vụ viên.
Phương Chính, được rồi, cái thứ hai muốn theo ta nói chuyện đâu.
Tưởng Tịch Giao liên tiếp Phương Chính, cái thứ hai kỳ thực thì rất đơn giản. Bây giờ chúng ta chính tịch công ty chính là tăng lên kỳ, lượng người sử dụng cùng công việc hàng ngày đều ở trên tăng, cho nên ta nghĩ làm một cái liền động minh tinh đại sứ hình tượng, đến mở rộng hạ tuyên truyền.
Phương Chính, được a, vậy liền làm thôi, loại sự tình này ngươi còn hỏi ta.
Tưởng Tịch Giao nhìn lấy Phương Chính nói.
Chủ yếu là gần nhất tiểu mễ cùng Long đội trưởng không phải muốn kết hôn sao.
Lại làm một tuần tiểu mễ thì lại muốn xin nghỉ, công ty thiếu người, sau đó liên quan tới cho chúng ta tuyên truyền minh tinh, ta dự định vẫn là tìm hai năm này danh tiếng cao nhất Lưu Nguyệt Nguyệt.
Phương Chính nhíu mày, Lưu Nguyệt Nguyệt.
Tưởng Tịch Giao gật đầu, ừm, cô nàng kia nếu như cho công ty của chúng ta đại sứ hình tượng một chút, mang tới mắt xích hiệu quả và lợi ích là không có gì sánh kịp, có thể lão công ngươi cũng biết, lần trước ba người chúng ta làm một chút không thoải mái, cho nên lần này ta trực tiếp cùng Lưu Nguyệt Nguyệt tiếp xúc, không cần ngươi lộ diện, ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian này thay ta quản lý tốt công ty là được.
Thế nào?
Phương Chính cười nói trắng ra là, cũng là để cho ta sau khi tan học ở công ty gấp bội thôi.
Lão công thật thông minh.
Nàng mang theo cười hai tay dắt lấy Phương Chính cánh tay.
Có được hay không vậy?
Ngươi thì vất vả một chút, dù sao gần nhất thân thể ta cũng không thoải mái, hai chúng ta về nhà chỉ có thể ôm không thể thân, chờ qua đi trong khoảng thời gian này, vừa vặn công ty cũng rảnh rỗi. Chúng ta có thể nhiều thân mật.
Phương Chính ôm lấy Tưởng Tịch Giao bả vai, được, chẳng phải tăng ca sao.
Cái này có cái gì không được, lao bà đều mở miệng, lao công còn có thể cự tuyệt.
Hiện tại nhiều kiếm chút tiền, về sau liền có thể nhiều nhẹ nhõm một điểm.
Tưởng Tịch Giao gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chờ chúng ta kết hôn về sau, ta nghĩ hưởng tuần trăng mật thời điểm cùng ngươi ở toàn thế giới chơi vui địa phương đều chơi một lần. Sau đó về nhà an an tâm tâm sinh một cái bảo, để cho nàng gọi người ba, gọi mẹ ta.
Hai người nhìn nhau cười rộ lên.
Phương Chính nói, nghe còn rất khá.
Nói một chút xong, liền rất an ý lại miệng đối miệng nếm lên vị ngọt.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai Phương Chính đi tới trường học thời điểm, tận lực đi ban 4 nhìn thoáng qua, La Trường Minh vẫn là không đến.
Sau đó mẫu thân hắn điện thoại cũng đánh không thông.
Cứ như vậy một mực chờ đến lúc buổi tối, Phương Chính nhận được Tưởng Tịch Giao điện thoại. Nam nhân lúc ấy chính tan học dự định lái xe về nhà, vừa ngồi ở trong xe nghe được chuông điện thoại thì nhận.
Uy Tịch Giao.
Uy lão công, ngươi muốn tra đồng học kia ra trưởng ta để tiểu mễ điều tra, ngươi đoán không lầm, ra chuyện, ngươi học sinh nhà kia công xưởng gần nhất giống như bởi vì lao bản thiếu khoản tiền lớn, chỉ có thể phá sản rõ ràng sổ sách, nghe nói lao bản phá sản sau còn chạy. Phương Chính sau khi nghe xong mày nhíu lại chặt, nghi ngờ nói, chạy.
Tưởng Tịch Giao ở điện thoại bên kia ừ một tiếng.
Đúng, giống như nói là ném hài tử lão nhân chạy. Sau đó ta để tiểu mễ tiếp tục giúp đỡ cha xét một chút nhà kia công ty đến tiếp sau tình huống, nói là bởi vì có các công nhân viên muốn cùng La Gia đòi nợ, cho nên ngươi người học sinh kia tốt giống bây giờ chính đang nghĩ biện pháp thay mẫu thân của nàng trả tiền đây.
Phương Chính ngồi ở trong xe Audi nhìn lấy cửa trường học các học sinh đến đi vội vàng.
Có cha ra người ở đâu sao?
Tưởng Tịch Giao, thứ ba bệnh viện nhân dân, gần nhất những nhân viên kia đều là đến đó tìm La Trường Minh.
Phương Chính, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi Tịch Giao, ta tối nay có thể sẽ tối nay về nhà, ngươi ăn cơm không cần chờ ta.
Tưởng Tịch Giao ở đầu bên kia điện thoại nói, không có việc gì lão công, ta làm xong cơm chờ ngươi là được, trên đường chú ý an toàn.
Yêu ngươi Tịch Giao.
Cúp trước.
Sau khi cúp điện thoại, Phương Chính lái xe Audi tiến về lục đẳng thành phố thứ ba bệnh viện nhân dân.
Ban đêm con đường đông nghịt, muốn nói một tòa thành thị, chỗ nào vĩnh viễn kín người hết chỗ.
Sợ là chỉ có bệnh viện loại địa phương này ngươi mới có thể ở buổi tối bất luận cái gì thời gian, phát hiện liền dừng xe đều không nhất định có địa phương ngừng.
Phương Chính khó khăn tìm khe hở, dừng xe lại.
Chính là đi đến lầu một tiếp tân hỏi thăm tình huống. May ra La Trường Minh tình huống y tá cũng không khó chi nhớ.
Dù sao như loại này người nhà nằm viện, còn cũng bị người đòi nợ tình huống thật sự là quá ít.
Phương Chính hỏi một chút thì hỏi ra.
Hắn dựa theo y tá cho số phòng bệnh, đi đến lầu 4 một gian nhiều người phòng bệnh.
Trong phòng bệnh có rất nhiều người già bệnh nhân, có ăn mặc quần áo bệnh nhân chính ngồi ở trên giường tịch mịch nhìn qua ngoài cửa sổ, có đang lúc ăn hoa quả giữ im lặng.
Tựa hồ là đang nhàm chán tự hỏi cái gì.
Phương Chính đến hấp dẫn trong phòng bệnh tất cả lão nhân ánh mắt.
Phương Chính nhìn chung quanh liếc một chút trong phòng bệnh lão nhân. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một cái gần cửa sổ giường ngủ lên.